Chương 15. Phàm vật thiên năng động thế tỉnh 2. Chương 15. Phàm vật thiên năng động thế tỉnh 2. Biển Hà là động mạch chủ kéo dài từ trái tim lại tống, thuyền bè trên sông không dứt, mà bên bờ sông cũng là một bến tàu nối tiếp một bến tàu, nhất là phụ cận kinh thành, bến tàu, thuyền càng là nhiều đến không xuể. Hàng hóa khác nhau đều dỡ từ bến tàu khác nhau xuống, đưa đến trong kho hàng khác nhau, đều không quấy nhiễu lẫn nhau. Hai người Hàn Cương và Tô Tụng đi từ bến tàu quan thuyền không bao xa, phía trước lại là một bến tàu. Nhưng đây là nơi dỡ hàng. Hơn trăm người khuân vác đi lại trên bong thuyền, đi qua đi lại trên khoang thuyền và mặt đất. Từ trong từng chiếc thuyền chở đầy hàng, khiêng từng cái vỏ nặng nề ở đầu vai, chuyển xuống thuyền. Bên cạnh bến tàu, từng chiếc xe ngựa dừng lại dọc theo đường, cũng có một đám người khuân vác, đi tới đi lui bên bến tàu và bên cạnh xe, chuyển bình lên xe. Đợi sau khi thùng xe chất đầy, xe ngựa liền chạy nhanh về phía nhà kho hoặc trong thành. Mỗi một cái bình đều dùng đất vàng bịt miệng, bên ngoài buộc rơm rạ hoặc là lúa mạch. Mà trên bến tàu này, trong không khí tràn ngập mùi tương, nhưng cũng pha lẫn từng đợt chua chua gây mũi. Tô Tụng chỉ vào từng hũ lọ trên bến tàu, đây là bến tàu cung ứng cho Tuân Úc trong kinh thành, trăm vạn quân dân trong ngoài kinh thành, hàng ngày Tuân Kham dùng phần lớn vận chuyển từ bến tàu này xuống. Đường đường chính là giấm, đường đường chính là tương, trên bến tàu vận chuyển tương giấm chua, đương nhiên sẽ lưu lại hai loại mùi vị này. Hàn Cương cười nói, chỉ tiếc không phải rượu, nếu không có thể ngửi được mùi rượu ngon. Tô Tụng không cười, hỏi, nghe nói Ngọc Côn ngươi ở trong quân khí giám, chuẩn bị chế tạo xe ngựa có đường dây ở bến tàu. Đúng vậy. Hàn Cương gật gật đầu. Hiện giờ quân khí giám muốn làm gì, trong kinh thành ít nhất có một nửa người đang nhìn, đều muốn xem Hàn Cương có thể lấy ra thứ gì sánh ngang với phi thuyền hay không. Hàn Cương sai người đi chế tạo xe ngựa có quy tích, đương nhiên lập tức lan truyền khắp kinh thành. Nhưng trong quân khí giám nghiêm thủ cơ mật, bên ngoài không ai có thể biết được nội tình. Nhất là hai chữ có quỹ, làm sao giải thích, càng là mỗi người một ý Tô Tụng cũng không thể nghĩ rõ ràng. Xuất bánh xe, có xe tự nhiên nên có quỹ, không biết xe ngựa có quỹ tích của Ngọc Côn ngươi đến tột cùng là dạng gì. Xe ngựa có quỹ đạo là do xe trượt tuyết diễn sinh mà ra, trọng điểm ở chỗ đường mà không phải xe. Sửa xong quỹ đạo, để xe chạy trên quỹ đạo. Hàn Cương nói có chút mơ hồ, nhưng Tô Tụng cũng không hỏi kỹ, mà khác hỏi, vậy Ngọc Côn ngươi định dùng xe ngựa có đường dây ở đâu? Có thể dùng trên bến tàu, cũng có thể dùng trong mỏ, lấy hàng hóa vận chuyển làm chủ. Tô Tụng chỉ vào bến tàu như vậy cũng có thể dùng. Đương nhiên. Hàn Cương gật đầu, đã thử qua ở trong giám, qua mấy ngày nữa là có thể dùng ở bến tàu quân khí giám của sông Ngũ Trượng. Bánh xe đã được chế tạo ra từ lâu, nhưng không phải sắt mà là đồng, hơn nữa còn là hình hộp vuông, hình tròn bên ngoài chính là bánh xe lửa do Hàn Cương vẽ ra, nhưng ở giữa là một lỗ vuông, đem gô cứng làm trục xe cắt thành hình vuông cắm vào, vừa vặn có thể kẹp lại. Bên ngoài còn có một tạch đến kẹp bánh xe, không cho nó rời khỏi trục xe. Toàn bộ bánh xe cũng không lớn, chỉ to bằng miệng bát, nhưng kẹp trên quỹ đạo lại không có vấn đề gì. Lấy trục bánh xe như vậy làm trung tâm, lắp ráp thành xe ngựa có đường dây, chỉ có thể nói là dùng để sống, mà không thể nói rõ, cũng không đạt tới yêu cầu của Hàn Cương. Từ hàm lượng kỹ thuật, thậm chí còn không bằng xe ngựa hiện giờ, chỉ là chế tạo đơn giản mà thôi. Nhưng kết quả thí nghiệm lại khiến người ta cảm thấy kinh diễm đích xác so với xe ngựa bình thường càng tiện hơn, hơn nữa là hai con ngựa kéo một cái chính là 4 chiếc xe, cộng lại khoảng chừng 6000 cân. Từ tình huống hai thất vãn mã dễ dàng ngẩng đầu bước về phía trước mà xem, hẳn là có thể kéo được càng nhiều hơn. Chỉ là bánh xe đúc ra chỉ có 16 cái, xe ngựa lắp ráp ra cũng chỉ có 4 chiếc, đây cũng là địa phương không giống với xe ngựa lúc này thường thấy, đại bộ phận xe trong kinh thành đều là 2 bánh, chỉ có bộ phận nhỏ mới là 4 bánh. Mặt khác, thợ thủ công trong quân khí giám còn thiết kế ra hai loại quỹ đạo, một là dựa theo mô hình thiết kế của Hàn Cương, dùng gỗ cứng chế tạo quỹ đạo, sau đó đặt bánh xe kiểu dáng đặc thù lên quỹ đạo. Mặt khác còn có một ý nghĩ, chính là trực tiếp đào ra hai đường hầm song song trên mặt đường, để xe ngựa bình thường chạy trong đường hầm. Như vậy chỉ cần duy trì đường hầm hoàn hảo, xe cộ sẽ không bị ảnh hưởng bởi mặt đường bị hư hại. Không biết Ngọc Côn ngươi có còn nhớ chuyện nửa tháng trước không? Tô Tụng hỏi. Hàn Cương biết Tô Tụng đề cập đến chuyện nào, cho nên lần này chỉ chuẩn bị sử dụng ở trong Hưng Quốc Phường, còn có chính là ở trong mỏ quặng của Từ Châu Lợi Quốc Giám. Có thể cản trở người khác học sao? Tô Tụng sẽ không để Hàn Cương dễ dàng lừa gạt. Trên đời này có quá nhiều người thông minh, chỉ cần có thể có lợi, năng lực học tập của bọn họ đủ để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Dù sao đây cũng là chuyện tốt, có thể tiết kiệm được rất nhiều nhân lực cho vãn mã thì càng có thể làm được nhiều chuyện hơn. Trên mặt Hàn Cương mang theo nụ cười nhạt. Trong mỗi một bước tiến trình công nghiệp hóa, tất cả đều là thi thể của người thủ công nghiệp. Hàn Cương mang đến mấy hạng mục kỹ thuật tiến bộ, cũng không tránh khỏi phải tạo thành một nhóm người mất đi công việc. Việc này khó có thể tránh khỏi, Hàn Cương cũng không có ý định vì tránh cho việc này mà trì hoãn tốc độ tiến bộ kỹ thuật. Rất nhiều chuyện quả thực là chuyện tốt, nhưng chuyện tốt không nhất định có thể mang đến kết quả tốt. Tô Tụng không phải đang phản đối, ý chỉ đang giải thích một sự thật. Hàn Cương vẫn giữ nụ cười không đổi, khóe môi hơi hé ra, có chút cay đắng, việc này Hàn Cương đã lĩnh hội sâu sắc. Cũng không phải bởi vì một đám ma phường binh đi đến nhà hắn gây sự, mà là sự tình phát triển sau đó. Nửa tháng trước, sóng gió bỗng nhiên nổi lên, tuy rằng bên ngoài đã bình định, nhưng trong triều lại biến thành sóng lớn. Bởi vì duyên cớ của Hàn Cương, xưởng rèn quân khí giám phải thay thế vị trí quan doanh thủy lực mại phường. Hơn trăm binh say bột vào thành muốn làm lớn chuyện, nhưng đảo mắt chính là đầu lĩnh bị đánh gãy chân, đưa vào phủ khai phòng, mà người tham dự bị chống lên cũng lập tức giải tán. Tư thái cường ngạnh của Hàn Cương biểu hiện ra, khiến người phía sau màn cũng không thể không thu tay lại. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ đến đây là dừng lại, cũng có người vì vậy mà dâng tấu lên án mạnh mẽ Hàn Cương một phen. Nhưng Lữ Huệ Khanh lại ra mặt ủng hộ Hàn Cương, cũng nói rõ việc này tuyệt đối không phải bình thường, là phiến diêu quân sĩ làm loạn, nhất định phải bắt được độc thủ phía sau màn, điển hình rõ ràng. Lữ Huệ Khanh tỏ rõ thái độ muốn cùng nghiên cứu đến cùng, khiến người trong đảng mới cũng cùng nhau lên đài họp sướng. Lần này, liền biến thành Hàn Cương và Lữ Huệ Khanh liên thủ nhấc lên một cơn báo khiến trong triều rung chuyển. Hàn Cương cũng đã đoán trước được chuyện này, bởi vì Hàn Cương hiểu rõ tính tình của Lã Huệ Khanh và tình cảnh hiện tại của hắn. Hiện giờ ở trong chính sự đường, Lữ Huệ Khanh tuy rằng ở trên chính vụ vẫn luôn được Triệu Tuân ủng hộ, nhưng Phùng Kinh, Vương cùng trở ngại quá lớn, mà Hàn Giáng cũng là ngoại sáng trong tối đều đi theo hắn tranh đoạt quyền khống chế đảng mới, hơn nửa năm xuống, thế lực trong tay tuy rằng tăng trưởng, nhưng xa xa không bằng mong muốn trước đó. Lữ Huệ Khanh ở trong chính sự đường nghẹn khuất đã lâu, đã sớm chờ một cơ hội ra tay. Tuy rằng trước mắt cũng không phải là đại sự gì, nhưng rất nhiều chuyện thật ra cũng chỉ kém một cái cớ mà thôi. Tựa như năm đó quyền tướng Lữ Di giản thanh lý thế lực Phạm Trọng Nghiêm, dùng cái cớ chính là buôn bán giấy cũ trong trốn quan trường để uống rượu. Chỉ là lần này Lữ Huệ Khanh thuận nước đẩy thuyền, đẩy cũng quá vui rồi. Tuy Hàn Cương đã chuẩn bị tâm lý, cũng vui mừng vì điều này, nhưng thật sự nhìn thấy trong mắt, cũng không nhịn được muốn mắng thầm hai câu. Hắn ngược lại chiếm đại tiện nghi, ngược lại liên lụy chính mình. Mặc kệ nói như thế nào, Lữ Huệ Khanh muốn đứng lên nhà tù, bắt được độc thủ phía sau màn, tuyệt đối không phải là vì Hàn Cương chút giận. Hàn Cương còn chưa thể xác định Lữ Huệ Khanh rốt cuộc tính toán muốn cuốn ai xuống, muốn vu oan không khó, nhưng muốn vu cáo lên trên người các tể chức quan cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Mà mặt khác, Hàn Cương đề nghị thiết lập đội giáo huấn sĩ tốt trong quân đội, trên triều đình còn đang đấu võ mồm. Trong hai tướng của chính sự đường, Hàn Giáng, Lữ Huệ Khanh đều tỏ vẻ ủng hộ, Phùng Kinh thì cực lực phản đối, Vương phủ thì trái phải không rút. Xu mật viện Ngô Sung không tỏ thái độ, Vương Thiều ủng hộ, mà Thái Đĩnh phản đối. Quan viên phía dưới nữa cũng đều có nghị luận riêng. Nhưng khi có người cầm đôi câu vài lời của Hàn Cương trên điện, nói binh pháp là một sai lầm, không nên sống quá già yếu, liền chọc cho đảng mới bắn ngược. Nếu không phải Triệu Trinh khống chế thích hợp, đề tài nói không chừng sẽ biến thành tranh luận tân pháp. Nhiều người lực bất đồng, quốc sự không thể mưu cùng mọi người. Rất nhiều câu chuyện xưa là đặt khắp tứ hải mà đều chuẩn. Ngô Sung đem chuyện này đẩy lên này, để cho trọng thần hai chế trở lên đến hợp nghị, là một thủ đoạn không thể thông minh hơn. Loại tình huống này cũng đang ấn chứng Tô Tụng Chi nói chính xác. Hàn Cương trầm mặc một hồi, đột nhiên lại hỏi, không biết học sĩ cảm thấy đề nghị của Hàn Cương có thích hợp hay không. Tô Tụng là quan viên sắp tới Nam Kinh nhậm chức, thảo luận trên triều đình cũng không tham dự vào, nhưng Hàn Cương muốn nghe xem quan điểm của y, bất kể nói thế nào, ánh mắt và kiến thức của Tô Tụng, Hàn Cương trải qua một thời gian ngắn lui tới, cũng đã có nhận thức rất sâu. Tướng là một quân đảm, nhưng lão tốt trải qua chiến sự thì gần cốt. Thân binh chưa thấy máu đích sắc kém xa lão tốt. Tô Tụng tuy không có kinh nghiệm quân sự nhiều tay, nhưng y có nhận thức tỉnh táo đối với quân đội, binh quý tinh mà không quý nhiều, cái gọi là tinh, không chỉ là luyện, cũng là chiến. Hàn Cương yên lặng gật đầu, nhưng hắn biết rõ, người bình thường nói như thế, đằng sau khẳng định phải đi theo chuyển hướng. Cũng đích xác không ngoài dự đoán của hắn, Tô Tụng đích xác chuyển hướng, nhưng sĩ tốt bị thương tàn tật nhậm chức dạy bảo, có thể làm tân binh tâm phục khẩu phục hay không? Đây cũng là lý do của người phản đối, trong quân lấy dũng lực làm đầu, nếu là tàn trướng tứ chi khó có thể biểu hiện ra tinh diệu trên cung mã thương đồng, thì làm sao có thể làm cho binh sĩ tin phục? Đề án của Hàn Cương không liên quan đến vấn đề đứng về phe chính trị, người phản đối trong triều đình, ví dụ như Thái Đình, cũng là bởi vì cảm thấy binh sĩ tàn tật khó có thể trấn trụ trong quân, mới lựa chọn lập trường phản đối. Nếu đổi thành đội dạy bảo những lao tốt đã lập công lao, cũng phối với tiểu sứ thần võ nghệ, công lao xuất chúng dẫn dắt, không giới hạn trong binh sĩ tàn tật thì sao? Hàn Cương hỏi. Chương 16. Phàm vật thiên năng động thế tỉnh, 3. Chương 16. Phàm vật thiên năng động thế tỉnh, 3. Chạm vạng, Hàn Cương ngồi trong phòng riêng ở Hy Lâu, dựa vào lan can nhìn xuống. Phía dưới là một ao lá sen, mà từng con cá chép đang vui sướng bơi giữa những lá sen xanh. Lâm Chỉ Quan Ngư, mặt trời chiều ở trên tường viện phía tây chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, đem ánh chiều tà cuối cùng vẩy vào trong ao, vậy vàng điểm điểm. Cá chép thỉnh thoảng nhảy ra khỏi mặt nước, bọt nước tung tóe lóe lên ánh chiều tà, như vàng vụn, như ngọc vụn. Hàn Cương túi đầu nhìn từng đạo gợn sóng trên mặt nước sinh diệt, nghe được âm thanh cửa phòng mở ra sau lưng, cũng không quay đầu lại, mở miệng nói, một đợt chưa yên, đợt này lại lên, không biết ngày nào có thể lắng lại. Trương Hàm sải bước đi vào, sóng gió có lớn hơn nữa, cũng có một phần công lao của Ngọc cô ngươi. Quay đầu lại nhìn trưởng quay bước chân đóng đinh ở cửa không bước vào, dặn dò một câu, hết thảy như cũ. Trương Hàm và Hàn Cương là khách quen cũ, khẩu vị của bọn họ, đầu bếp chính trong Hi Hi Lâu đều đã quen thuộc. Trưởng quay bình tĩnh chứng chặt cáo lui, đóng cửa phòng lại. Lời của học sĩ, Hàn Cương không dám nhận. Hàn Cương cũng đứng lên từ sớm, chào Trương Hàm, cười nói, là Lã Cát Phủ muốn ra tay, nhưng lại kéo ta xuống nước. Trương Hàm vừa mới thăng chức 10 ngày trước, trên eo đeo một giải hoa ngự tiên, mà túi cá thì theo quy củ không đeo nữa, đang lúc hăng hái, nhưng ta nói chính là Vương Tử Thuần hôm nay tấu sự. Về việc Hàn Cương đề nghị thiết lập đội dạy học trong quân, vẫn tranh luận chưa nghỉ. Triệu Tuân vốn có ý hỏi tướng soái trong quân, có điều cho các văn thần cùng lên tiếng bắt bỏ, cũng chỉ có đến lúc này, các quan văn mới có thể đồng tâm hợp lực. Nhưng sau khi các quan văn đẩy ý nghĩ của thiên tử trở về, kế tiếp vẫn tranh luận không ngớt, không đưa ra được một kết quả. Mà ngay khi tranh luận không xong, Vương Thiệu đứng ra đề nghị, thành viên trong đội dạy bảo không giới hạn binh sĩ tàn tật, mà là những người có quân công đều có thể gia nhập. Đề án này xuất phát từ Hàn Cương, hắn không tiện mở miệng sửa đổi, cho nên mời Vương Thiệu đến giúp đỡ. Nhưng đề án này vẫn không thể thông qua, không thể xác định. Nhìn thế nào cũng rất có thể sẽ náo loạn thêm mấy tháng nữa, cuối cùng không giải quyết được gì. Đối với triều đình hiện giờ, chuyện này sao có thể đáng nhắc đến? Hàn Cương cười lạnh. Vụ án này rõ ràng đã lâm vào trong tranh chấp đảng phái, có thể tranh ra kết quả mới có quỷ, nhưng từ một phương diện khác mà nói, đề tài thảo luận đã thành công bị hắn xoay chuyển, sẽ không có người lại đến truy cứu vấn đề thực lực gia đình của hắn. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một việc. Phải nói là hai chuyện, ở trên triều đình huyên náo càng thêm lợi hại. Hàn Cương và Trương Hàm mời ngồi xuống, giơ tay rót một chén canh lạnh, ta chỉ là hưng ba trong ao, hai chuyện đó là sóng lớn trong biển. Thần quát, Phạm Bách Lộc thẩm vấn lâu như vậy, không phải là muốn kéo Vương tướng công cùng nhau vào trong án mưu phản sao? Có thể vòng qua được thiên tử, căn bản là si tâm vọng tưởng. Tính tình thẩm tồn trung mềm yếu ngươi cũng không phải không biết, hắn làm sao có thể đè ép được Phạm Bách Lộc? nghĩ đến hắn cũng không dám có ý nghĩ đó. Hàn Cương càng hiểu rõ Thẩm Quát thì càng muốn thở dài. Thẩm Quát đích thật là một người bác học thông minh, thậm chí còn trên cả Tô Tụng, đi Liêu Quốc một chuyến, sau khi trở về đã chế tạo tất cả địa lý sông núi dọc đường thành xa bản hiến cho Triệu Cát. Sau khi Hàn Cương xem qua, lấy ký ức in xuất khẩu Yến Sơn từ cổ Bắc Khẩu, cho đến một đoạn địa lý sông núi của thừa Đức đời sau, tìm không ra sai sót gì. Thẩm Quát có thể lưu lại thanh danh lớn như vậy ở đời sau, tuyệt đối không phải may mắn đến. Nhưng về tính cách của y lại có chút khiếm khuyết, thật sự là quá yếu đuối. Trương Hàm cười lạnh một tiếng, hắn biết Hàn Cương và Thẩm Quát có chút giao tình, bất quá hẳn cũng không sâu mới đúng. Tài học của Thẩm Quát, Trương Hàm có hiểu biết, nhưng hắn cũng sẽ không quá coi trọng nhân vật sợ vợ như hổ. Ngoài ra Lữ Cát Phủ vì muốn tranh một hơi trong chính sự đường, mà đem tiểu đệ lên trên đầu ngọn gió, cũng là một việc. Hàn Cương cười nói, học sĩ không thể bỏ qua. Án mưu phản của Lý Phùng kéo Tôn Thất Triệu Thế Cư ra ngoài, mà án mưu nghịch Triệu Thế Cư lại liên lụy đến đạo nhân Lý Sĩ Ninh, hiện tại thế nhân đều đang mỏi mắt mong chờ, mấy vị quan viên chủ thẩm án này có thể đem tể tướng tiền nhiệm Vương An Thạch cũng liên lụy vào hay không? Điểm này đương nhiên làm cho đảng mới không thể dễ dàng tha thứ. Mà một vụ án khác, cũng chính là vụ án Sương Quân ở xưởng xay nước Biện Hà công kích Hàn Gia, Lữ Huệ Khanh nắm chặt việc này, ở bên kia hô đánh hô giết, một lòng một dạ muốn làm thành đại án. Cũng có rất nhiều người dự định nhìn Lữ Huệ Khanh rốt cuộc tính đem trách nhiệm đổi tới trên đầu ai. Trong suy đoán, hơn phân nửa là một vị nào đó trong hai phủ. Hai vụ án đã bất chi bất giác biến thành cuộc tranh giành giữa hai đảng cũ và mới, người ủng hộ và người phản đối dần dần trở nên phân biệt rõ ràng. Mà hai vụ án từ vụ án hình sự biến thành vụ án chính trị, lại từ vụ án chính trị biến thành cái cơ cho đảng tranh giành, đến bây giờ, ngay cả thị phi cũng không thể phân rõ, càng không cần phải nói kết quả phán xử. Nói cho cùng, cục diện hôm nay là do Triệu Tuân tạo thành. Trương Hàm và Hàn Cương sớm đã trao đổi ý kiến, hai nhân vật to gan lớn mật nói chuyện, cũng không có gì cố kỵ, nếu không phải thiên tử dự định đồng hành triều đình, sao lại náo đến tình trạng bây giờ? Có Hàn Tử Hoa, Phùng Đương Thời, Vương Vũ Ngọc cả tay, lại không có danh vọng gia nhạc lúc trước, thiên tử ủng hộ càng không toàn tâm toàn ý năm đó, Lữ Cát Phủ có thể thuận lợi đè xuống những người khác trong chính sự đường mới gọi là có quỷ. Tiếp tục làm ầm ĩ như vậy, chỉ sợ thiên tử cũng chịu không nổi. Ngoài cửa hành lang truyền đến tiếng bước chân cố ý thả nặng, hai người không hẹn mà cùng bưng lên chén trà, uống một ngụm canh lạnh. Trường quầy tự mình dẫn người đưa tới là hành thái cùng thịt khô hun khói vị thịt thỏ đang cùng Hàn Cương và Trương Hàm, mặt khác còn có món ăn nóng, bàn lạnh 5-6 đĩa, cộng thêm hai bình rượu ngon đặc sản của Hi Hi Lâu, cho hai người uống rượu là dư giả. Trên bàn bày đầy đồ bạc chạm khắc hoa văn, cửa vừa đóng, trong phòng chỉ còn lại hai người Hàn Cương, Trương Hàm. Ngươi vẫn quá coi thường Lã Cát Phủ, rất nhiều chuyện hắn đều đã làm trước thời hạn, cho dù không có chuyện lần này, hắn cũng có thể tìm được mấy chuyện. Trương Hàm cầm lấy chén rượu, ngươi cho rằng Phùng Kinh, Vương Diệp đều là chính nhân quân tử, trên người tìm không ra một chút sai lầm nào. Hắn hung hắc lên, nhưng sẽ không quan tâm đến việc cược một ván được ăn cả ngã về không. Chỉ cần thiên tử còn muốn phổ biến tân pháp, cuối cùng Phùng Kinh khẳng định là không thắng được. Không phải còn có Hàn Tử Hoa sao? Muốn nói đến ổn định tân pháp, hắn làm sao so được với Lữ Cát Phủ? Trương Hàm lắc đầu, không nói chuyện này nữa. Trái lại Ngọc Quân ngươi, trong khoảng thời gian này rất nhiều chuyện đều làm sai. Đặc biệt là đối phó đám Sương Quân đánh tới cửa kia, nhẫn nhịn một chút mới là ứng đối tốt nhất. Hàn Cương thở dài, nửa thật nửa giả nói, ai có thể nghĩ tới trăm người kia lại không chịu nổi một kích như vậy. Vậy cũng không vội đi cướp đất của người ta. Trương Hàm không nghi ngờ Hàn Cương. Phải nói Hàn Cương trước đó đã dùng 6-7 gia đình đánh ngã trăm người, hắn làm sao có thể tin được, trước tiên cứ để cho đám thợ rèn trong giám náo lên, sau đó mới để án là được rồi. Ta không muốn mạo hiểm một chút, ai biết cuối cùng sẽ náo thành cái dạng gì. Lần này Hàn Cương thật lòng nói, nếu xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hủy công phường trong giám, ta thành trò cười thì thôi, chuyện về bản giáp thì làm sao bây giờ? Hàn Cương thà rằng bị thiên tử kiêng kỵ, cũng không muốn biến mình thành một người bị hại, bởi vì hắn không trang điểm được. Dùng thủ đoạn hư hư thực thực, dùng bản giáp, phi thuyền khiến thế nhân trợn mắt há hốc mồm, hình tượng của hắn đã xác định. Túc trí đam mưu, nhu định sao động. Nhân sĩ tài trí như vậy, sao có thể nhìn thấy gây ra nhiễu loạn mới vội vàng đi giải quyết? Nếu làm theo lời Trương Hàm, ngược lại thêm nhân khẩu, còn không bằng cứng rắn đến cùng. Đem phân xưởng rời ra ngoài thành đích xác không có gì, nhưng nếu là nhà xưởng dân gian cũng bắt đầu thủy lực đoán truy, đến lúc đó Ngọc Côn ngươi làm sao bây giờ? Làm việc không cẩn thận, tội danh tiết lộ cơ mật đều sẽ rơi xuống đầu ngươi. Trương Hàm nói xong cũng có chút đau lòng nhức óc, Hàn Cương trước khi làm ra chuyện đã thương lượng với hắn một chút, Ngọc Côn ngươi đây là chịu thiệt à? Cất giấu là có thể phòng được sao? Ta dùng người chế tạo đồ vật, nói là binh khí của quân quốc, nhưng mô phỏng theo cũng không khó, chỉ cần nhìn qua là có thể hiểu được. Hàn Cương rất không lễ phép cầm đũa gõ chén rượu, sĩ sĩ ở phía Đông Thành, mỗi ngày hẳn là đều phải đi ngang qua quan âm viện. Có lẽ nhìn thấy trên bến tàu Biện Hà kia, có chỗ nào không đúng phải không? Mỗi ngày Trương Hàm rời nhà sớm, về nhà muộn, đều vội vàng đi qua, thực sự không có để ý, nhưng khi hắn nhíu mày cẩn thận tìm tòi trí nhớ, lại bất ngờ phát hiện, mấy ngày nay Hàn Cương nói tới chỗ kia, đích xác cảm giác có chút khác với lúc trước. Thiếu một ít công nhân lực, lại có thêm hai quái vật trải trên mặt đất. Trương Hàm hồi tưởng lại phát hiện của mình nói với Hàn Cương. Hàn Cương liền cười nói, đó chính là quỹ đạo. Bên trong quân khí giám còn đang trong quá trình thí nghiệm, bên ngoài đã lấy ra dùng rồi. Vừa nghĩ đến hai ngày trước đột nhiên nghe nói thương buôn tơ lụa trong thành bắt đầu trải quỹ đạo trên bến tàu tự dùng, tuy rằng bánh xe chỉ là cải tiến bánh xe bọc sắt cũ một chút, biểu tình trên mặt hắn liền trở nên như giận mà không phải giận, cười như không cười, rất có chút quỷ dị. Điều tra cho ta biết đến tột cùng là ai tiết lộ ra ngoài, nhất định phải dạy cho hắn một chút quỹ đạo. Trương Hàm đã sớm nghe nói đến vật này, biết là gần đây Hàn Cương đang đốc thúc người trong quân khí giám cố gắng nghiên cứu phát minh ra, kinh ngạc hỏi, sao lại chuyển ra ngoài? Từ bến tàu vận chuyển đến nhà kho vốn là dựa vào sức người, nhưng bây giờ xe đặt trên quỹ đạo, chỉ cần đẩy hai tay là được, nhẹ nhàng như xe chở tuyết, một người có thể bằng 20 người công, dùng la ngựa thì càng tiện lợi. nhân thủ vận chuyển trên bến tàu ít nhất có thể cắt giảm 1/3. Có thể nghĩ xem có thể tiết kiệm được bao nhiêu công nhân. Có người muốn bán, đương nhiên có người sẽ mua. Những gian thương này, vừa nghe rất có thể là gian thương mua chuộc công tượng trong quân khí giám, Trương Hàm lập tức mắng nhiếc. Nghe Hàn Cương nói quỹ đạo có thể tiết kiệm được rất nhiều nhân công, hắn cũng không phải kinh hỉ, mà là sắc mặt đổi biến. Kinh phủ là một quốc gia, thương nhân bốn phương thiên hạ đều tề tụ trong thành Đông Kinh, vận chuyển lực công ở bến tàu và thủy đạo ít nhất cũng có mấy vạn, nếu như thất nghiệp 1/3, đối với thành Đông Kinh mà nói, rất có thể sẽ biến thành một hồi náo loạn. Nếu như quỹ đạo truyền bá ra ở trong kinh thành, chỉ sợ nhà ta thật sự sẽ bị đốt. Không thể so với tranh đoạt địa bàn thủy lực mại phường, Hàn Cương không có một chút gánh nặng tâm lý, Sương Vân còn có bổng lộc của bọn họ có thể nuôi sống gia đình, cũng có đầy đủ lý do. Sử dụng quỹ đạo trong quân khí giám, tiết kiệm nhân lực hắn cũng có thể an bài thỏa đáng. Nhưng nếu quỹ đạo ở kinh thành mở rộng ra, đoạt đi quần áo của các lực công, ở trong mắt thế nhân, hắn chính là trách nhiệm không thể chối từ. So với nhà của ngươi Thiêu Ngọc Côn, càng có khả năng là đốt quỹ đạo. Theo Trương Hàm nghĩ, công nhân mất bát cơm nào có nhiều ý nghĩ quanh co khúc hiệu như vậy, thứ gì đoạt đồ ăn của bọn họ, lửa giận của bọn họ sẽ phát ra ở đâu? Chuyện này không thể nói chắc được, Hàn Cương nheo mắt lại, giọng nói nhẹ đến mức như muốn nói cho mình nghe, người có lòng thì luôn có. Chương 17. Phàm vật tiên năng động thế tỉnh, 4. Chương 17. Phàm vật tiên năng động thế tỉnh, 4. Khi Hàn Cương và Trương Hàm được trưởng quỹ Hi Hi Lâu Ân cần tiễn ra khỏi tử lâu, đã là lúc đèn hoa mới lên ánh chiều tà đã tan hết, nhưng bầu trời phía tây vẫn còn lưu lại một vệt màu tím đậm mang theo tia sáng, sắc thái mỹ lệ giống như giải lụa Ngô Châu xuất thân, không cần hoa văn gì, liền có thể so sánh với gấm tứ xuyên thượng đẳng nhất đường phố bên ngoài Hi Hi Lâu Lâu cũng là một chợ đêm, tuy không phồn hoa như chợ đêm ở Cầu Nam, nhưng độ nổi tiếng cũng không thua bao nhiêu. Khi Hàn Cương đặt chân ra ngoài lâu, liền nhìn thấy một ngọn đèn được treo cao, cả con đường lớn chiếu sáng giống như ban ngày, người đi trên đường so với ban ngày còn nhiều hơn vài phần. Ngay tại sạp bên cạnh tử lâu, một người bán hàng rong thân mặc áo vải thô, đầu đội nón nhỉ, hát khúc của người bán hàng rong, người đi đường lui tới chào hàng từng cây lược cùng châm cài tóc bằng đồng trên sạp hàng. Tiểu lâu thời đại này, đối với người bán hàng rong rất là khoan dung, người bán hàng rong này ngồi ngay tại bên cạnh cách đó không xa, cũng không có người đi ra đuổi hắn rời khỏi. Thân ở đầu chợ, cộng thêm hàng hóa có chút hấp dẫn, hắn làm ăn cũng không tệ lắm, lại vây 5-6 người. Hàn Cương bước lên bậc thang và chân trước của Trương Hàm, chỉ tiện thể liếc mắt nhìn sạp hàng một cái, bước chân lập tức ngừng lại. Hàn Hiếu, ngươi đi mua một cây châm bể. Người bạn bị Hàn Cương chỉ đích danh nghe tên có chút buồn bực, nơi này rõ ràng chính là hàng cấp thấp mấy văn tiền một sâu, nhà mình cũng không có mặt mũi mua cho bà nương mặc, sao lại muốn mua cho phu nhân cùng ba vị nương tử trong nhà. Nhưng trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn là nhu thuận tiến lên chen vào đám người, tự bỏ tiền túi, cầm 9 văn tiền, một chút cũng không trả giá theo lời mua châm, nghĩ nghĩ, liền mua một cây lược đồng trở về đưa cây châm và lược cho Hàn Cương. Hàn Hiếu còn lại nhải, tại sao châm đồng của gian hàng này lại rẻ như vậy? Thường ngày mua ít nhất cũng phải 15-16 văn tiền mới đúng. Trương Hàm đang chờ tiểu nhị của khách sạn dắt ngựa tới, quay đầu nhìn Hàn Cương, không ngờ là sai hạ nhân mua hàng vỉa hè. Sao vậy? Hắn ta đi tới với vẻ rất kỳ quái. Hàn Cương không lên tiếng, trước tiên dùng móng tay cạo mặt ngoài cây châm, thấy phía trên màu đồng vẫn sáng lạn như cũ, liền đem cây châm giao cho một người hầu khác phía sau, ý bảo hắn mài trên mặt đất mấy lần. Cứ như vậy mài hai cái, khi châm đồng một lần nữa đưa tới trước mắt, lúc này liền thấy được bên trong có sắc bạc sáng bóng, là ngâm đồng pháp. Hàn Cương đưa cây châm cho Trương Hàm xem, lại ước lượng lược đồng trong tay, quả nhiên trọng lượng tựa hồ có chút không đúng, kém xa thanh kiếm mà trước kia trong nhà hắn dùng không sai biệt lắm. Thẩm đồng pháp cũng chính là dùng sắt để đổi lấy đồng trong nước cam phàm, là nội dung trong hóa học cơ sở. Hiện giờ ở trong mỏ đồng phía Nam sử dụng rất nhiều, gang sinh sản ra từ các lộ phía Nam, có không ít dùng phương pháp này để chế đồng. Tuy rằng trên thế gian này có không ít người đều cho rằng chế tạo ra loại đồng pháp này là giả đồng, nhưng theo lời đồn truyền lưu từ Ba Ti lại nói, thẩm đồng pháp từ đó về sau sẽ mạnh mẽ mở rộng, đồng khoáng như Giang Tây Duyên Sơn đều sẽ lần lượt dùng phương pháp này. Mà một chỗ khác dùng nhiều loại đồng, chính là quân khí giám dùng để mạ màu đồng cho đồ sắt. Giáp thép mà Hàn Cương lấy ra vào Tết Nguyên Tiêu, chính là mạ một lớp đồng lên thợ thủ công. Ngoài ra, gần như không ai dùng, thậm chí biết loại phương pháp này đều ít. Lúc trước thợ thủ công Ngâm Linh Kiện giáp đồng từng nói với Hàn Cương, ngoại trừ thợ thủ công của quân khí giám ra, trong thành Đông Kinh không tìm được người thứ hai hiểu được luật thẩm thấu của luật đồng. Nhưng bây giờ mới qua mấy tháng, ngay cả đồ vật buôn bán ven đường cũng dùng phương pháp ngâm đồng, rốt cuộc là trùng hợp hay là học được từ trong quân khí giám? Tầm mắt Hàn Cương chuyển sang mặt Trương Hàm, Hàn Lâm học sĩ hiểu rõ tất cả, nói rõ hắn nghĩ đến giống Hàn Cương như lúc. Trương Hàm ho khan một tiếng, thứ hiện giờ xuất hiện cũng xác nhận quân khí giám đã trở thành tiêu điểm chú ý của thế nhân, có một số kỹ thuật đặc sắc sẽ bị trộm ngay lập tức. Xem ra vừa rồi hắn cũng không phải lo lắng vô ích đối với Hàn Cương. Ngọc Côn, lời ngu huynh nói hôm nay, mong rằng ngươi suy nghĩ cẩn thận. Trương Hàm trầm giọng nói. Học sĩ yên tâm, Hàn Cương hiểu rõ. Hàn Cương khẽ than một tiếng. Kỹ thuật khuyết tán là chuyện tốt, nhưng áp lực của mình lại lớn hơn. Nhưng hắn đã đến vị trí hiện tại, đã không cần lo lắng quá nhiều, hơn nữa sau khi phi thuyền xuất hiện, có chút sai cũng là chuyện tốt. Mà mặc kệ nói như thế nào, tất cả phát minh của hắn đều là không có quá nhiều hàm lượng kỹ thuật, muốn mô phỏng sao? Chỉ nhìn một cái là đủ rồi. Duy nhất có thể khiến triều đình chiếm cứ ưu thế áp đảo, chính là quy mô. Đây cũng là đạo lý Hàn Cương cho tới nay nói cho Triệu Trinh. Sau khi nói lời từ biệt, Trương Hàm hướng đông, Hàn Cương hướng tây. Tọa kỵ dưới thân, bốn vó đạp trên mặt đất, không chút để ý đi về phía trước. Con ngựa Hà Tây Hoạn Quan này vai cao 4 thước 2 tấc, vừa mới qua khỏi tuyến hợp cách của quân mã, cũng không thể xem như ngựa tốt, ngựa tốt cũng không nỡ tiến, nhưng thắng ở thành thật ngoan ngoãn, thậm chí là chỉ độn, ở trong thành Đông Kinh rộn ràng nhốn nháo, sẽ không dễ dàng bị kinh sợ giống một ít ngựa Hà Tây khác. Đi lại vững vàng, để cho kỵ thủ cưỡi con ngựa này, khi khống chế cũng sẽ không cảm thấy cố hết sức. Dọc theo đường cái Nam Môn chậm rãi đi về hướng tây, trên màn trời phía trước diễm tử đang lộ sắc từng chút một thành màu xanh sẫm, trên bầu trời thưa thớt mấy ngôi sao còn nhìn không rõ, nhưng sắc trời đã gần như tối xuống. Sắc trời đã tối, đã có thể nhìn thấy trong ngõ nhỏ bên đường, phu canh gõ mõ, mỗi đi vài bước lại gõ một lần. Hàn Cương nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, chạy về nhà. Chỉ là vừa tới Tuấn Nghi tiểu, liền gặp được một người quen. Là Ngô An Chỉ con thứ hai của Ngô Sung, ngoài ra, hắn cũng chính là anh em trèo trống của Hàn Cương. Ngô An Chỉ từ đắc thắng tiểu đi xuống, mắt đảo trái quét phải. Dường như cùng lúc Hàn Cương nhìn thấy y, cũng phát hiện ra Hàn Cương. Nhưng nhìn thái độ của y lại giống như không phát hiện ra, dù sao tầm mắt cũng mờ mịt, liền muốn xoay người lên ngựa. Chỉ là từ thái độ vội vàng của Ngô An Chỉ, Hàn Cương đoán chừng hơn phân nửa y vẫn nhìn thấy mình. Trọng Do Minh. Hàn Cương từ xa gọi một tiếng, gặp mặt liền chạy, cách làm của Ngô An Chỉ không khỏi quá không nể mặt hắn. Ngô An Chỉ lần này chạy không được, đành phải xuống ngựa quay đầu, trên mặt chất lên vẻ vui mừng, thì ra là Ngọc Côn Hiền Đệ. Đã lâu không gặp Trọng Do Minh, không biết từ trước đến nay có tốt không. Đưa tay không đánh người mà cười, Hàn Cương cười đi tới, Ngô An Chỉ cũng không tiện nói hai câu liền đi, nhưng lại bị hắn lôi kéo ở bên đường nói một hồi. Vừa phải gấp lên tâm tư ứng đối Hàn Cương, cũng phải đề phòng không cẩn thận bị nói ra một ít lời không nên nói, chỉ Hàn Huyên không được mấy câu, chính là cả người là mồ hôi. Bị Hàn Cương chỉ hoãn một hồi lâu, thậm chí không tự chủ được đáp ứng lời hứa ngày khác cùng nhau uống rượu, khi Ngô An Chỉ về đến nhà, đã sắp đến canh hai đi vào trong phòng vấn an phụ mẫu, Ngô Sung liền không nhanh hỏi, sao trở về muộn như vậy? Là đi thanh lâu. Ngô An Chỉ không dám giấu giếm, con trai gặp được Hàn Cương trên đường. Hàn Cương. Ngô Sung bất ngờ nghe được cái tên này từ trong miệng nhi tử. Chính là Hàn Cương. Ngô An Chỉ túi đầu nói, hắn đi lên bắt chuyện với nhi tử, cũng không tiện không để ý tới hắn. Sắc mặt Ngô Sung trầm xuống, nói gì đó? Không nói gì, chỉ là tán gẫu một lúc. Ngô An Chỉ thấy trên mặt Ngô Sung tràn ngập vẻ không tin, liền tranh thủ thuật lại đầu đuôi gốc ngọn những lời nói kia với Hàn Cương. Ngô Sung nghe con trai lại nhải nói nhảm một hồi, không kiên nhẫn khoát tay háo ra ngoài, ngươi đi xuống đi, về sau gặp Hàn Cương cách xa một chút. Đại nhân. Ngô An Chỉ không nhúc nhích, ngược lại có chút chần chờ ở sau lưng gọi Ngô Sung đang chuẩn bị quay người đi vào phòng nghỉ ngơi một tiếng. Sao vậy? Cũng giống như phần lớn phụ thân hiện giờ, Ngô Sung ở trong nhà cũng như nghiêm quân, tiêu chuẩn là nghiêm phụ tứ mẫu. Chỉ hơi nhíu mày quay đầu lại thoáng nhìn, đã khiến cho Ngô An cầm sợ run cầm cập. Vì sao đại nhân vẫn luôn nhằm vào Hàn Cương, không phải hắn chỉ an tâm chế tạo quân khí thôi sao? Ngô An cầm lá gan lớn hỏi, đối thủ của đại nhân hẳn là Lữ Huệ Khanh, hà tất phải kết thù hận với Hàn Cương? Có lẽ bây giờ Hàn Cương chỉ là trực các mà thôi, nhưng một hai chục năm sau, chưa chắc không thể lên tới hai phủ đồng tây. Ánh mắt Ngô Sung sắc bén như lao, khiến cho thanh âm của Ngô An Chỉ càng ngày càng nhỏ, nhưng nghe nhi tử nói, hắn lại trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới hỏi ngược lại, biết vì sao thiên tử thích cô thần không? Không kết bè kết cánh, trung thành là chuyện gì? Ngô An Chỉ trả lời đến cuối cùng lại biến thành câu nghi vấn. Thật cẩn thận dương mắt nhìn Ngô Sung, chờ phán xét trả lời. Ngô Sung từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi lại một câu, gặp qua cô thần làm tể tướng chưa? A. Ngô An Chỉ nghe vậy sửng sốt. Một người cũng không có. Ngô Sung lạnh lùng cười, Hàn Cương thậm chí ngay cả tân đảng cũng không thân thiết, trong triều trên dưới không người, ngày sau làm sao có thể lên tới đông tây nhị phủ? Vương An Thạch làm quan mấy chục năm, vào triều nhậm chức tuy rằng chỉ có vài năm, nhưng trong triều thân hậu vô số người, tài học cũng là lựa chọn nhất thời. Văn Quan Phu, Phú Ngạn Quốc, Âu Dương Vĩnh Thúc, Bao Hy Nhân, bao nhiêu trọng thần nguyên lão coi trọng hắn. Lữ Hối Thúc, Lữ Bảo Thần, Tư Mã Quân Thực, thậm chí bao gồm vị phụ, lại có bao nhiêu bạn bè cùng hắn hát hò hòa hợp. Thật ở Giang Ninh, ở bên thai ngày nay, còn có Hàn Duy, Hàn Giáng vì hắn mà làm tiếng ngựa chiến. Trên dưới triều dã không ai không khen, An Thạch không ra, nhưng muôn dân trăm họ biết làm sao. Nhưng ngươi nhìn lại Hàn Cương, hắn đã tham gia hội thơ mấy lần. Từ khi lên kinh tới nay, hắn đã kết giao với bao nhiêu sĩ nhân, mấy vị trọng thần trong triều, hắn từng thân phục hay. Ngay cả nhạc phụ của hắn cũng không để ý tới. Thần tử như vậy, đương nhiên thiên tử thích. Nhưng muốn làm đến tề chấp, căn bản là mơ tưởng. Chuyện của Tuyên Ma cũng không phải một mình thiên tử định đoạt. Nhưng trong hai phủ còn có Vương Thiểu. Ở Quan Tây cũng có liên quan đến học tập. Nô An Chỉ nhỏ giọng tranh luận. Vương Thiểu công lao không nhỏ, nhưng mở rộng đất đai biên cương, phó sứ Xu Mật là đỉnh, không có cơ hội thăng lên một bước nữa, có thể giúp được gì cho Hàn Cương? Càng đừng nhắc tới chuyện học ở quan học, phàm là quan học có chút nội tình, Trương Thái cũng sẽ không một mực canh giữ ở Hoành Cử. Nô Sung lại cười lạnh một tiếng, nếu không có đệ tử Hàn Cương này, thanh danh của hắn cả đời cũng đừng mong truyền lưu đến kinh thành. Chương 18. Phàm vật tiên năng động thế tỉnh, nam. Chương 18. Phàm vật tiên năng động thế tỉnh, nam. Nô Sung căn bản không coi Hàn Cương ra gì, tranh đấu miệng lưỡi chịu thiệt thì đã sao, cơ hội từ từ đóng đinh hắn tấn thân tể chấp cũng đã đủ rồi. Nếu nói lúc Hàn Cương ở huyện Bạch Mã sắp xếp lưu dân, với những gì hắn nhìn thấy, ngày sau thậm chí có thể có 5-6 phần cơ hội làm tể chấp. Nhưng đến bây giờ nhìn lại, Hàn Cương có 7-8 phần không vào được hai phủ đồng tây. Đối với đứa con đã bắt đầu gật đầu, Nô Sung cười với ngu hành của Hàn Cương, sau khi Vương Giới phủ từ chối, hắn lại một hơi đắc tội với ba vị tể chấp Hàn Tử Hoa, Phùng Đương Thế và Lữ Huệ Khanh, bàn về bản lĩnh đắc tội với người khác, cũng chỉ có nhỉ hành có thể so sánh một lần. Nô An Chỉ không còn lời nào để nói, phụ thân của hắn đúng là nói trúng chỗ thiếu hụt của Hàn Cương. Vương Giới phủ lại bởi vì Tân Pháp đắc tội bao nhiêu hảo môn thế gia, làm cho bao nhiêu bạn cũ cùng hắn trở mặt thành thù, nhưng ít nhất trước khi hắn đảm nhiệm tham tri chính sự, không có để cho người nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Người trong thiên hạ đều coi hắn là đại hiền có thể cứu vớt cục diện chính trị khốn đốn để chờ mong, trên dưới triều đình, ngoại trừ ít ỏi mấy người, đều đang mong mỏi hắn lên kinh, nhập chủ chính sự đường. Mà Hàn Cương thì thật sự là quá mức cao ngạo, tể chấp hắn không thân cận, sĩ nhân hắn không kết giao, trình độ thơ văn ngay cả hai chữ nông cạn cũng không đủ tư cách hình dung, tụ hội trong quan viên căn bản là không có cách nào đi tham gia. duy nhất am hiểu chính là học thuật cơ quan xảo khí, chỉ là lấy mỹ danh là cách vật trí chi, đem công thua kéo quan hệ với tiên thánh. Hàn Cương tốt xấu gì cũng làm ra phi thuyền, công thâu sợ là không kịp. Nô An chỉ nhẹ giọng nhắc nhở phụ thân. Phù lực truy nguyên đích xác nói rõ nguyên lý của phi thuyền, bây giờ ai cũng biết tạo. Đợi sau này học cho người liêu, người hạ, ngươi nhìn xem hắn sẽ nhận bao nhiêu băng đạn. Nô Sung hừ lạnh một tiếng, được rồi, ngươi về sớm đi ngủ, nhớ kỹ lời vi phụ nói, đừng kết giao với Hàn Cương, đỡ phải chịu liên lụy sau này. Con biết rồi, phụ thân đại nhân cũng xin nghỉ ngơi sớm một chút. Nô An chỉ thành thành thật thật gật đầu, hành lễ, liền đi xuống. Nô Sung một lần nữa đi vào gian trong. Những gì vừa nói cũng không phải nguyên nhân hắn nhằm vào Hàn Cương. Nô Sung chỉ là nhìn không vừa mắt trực tiếp mở miệng nói mà thôi, chỉ là một người khởi cư xá nhân không có bao nhiêu tiền đồ, hắn một xu mật sứ căn bản không cần phải cố kỵ. Hàn Cương cầm công lao và phát minh trước mặt thiên tử có đủ sức ảnh hưởng. Phàm là lời hắn nói, thiên tử có thể tin bảy tám phần, nói không chừng lúc nào đó hắn sẽ mang Vương An Thạch về tiểu thần như vậy có thể dao động tâm ý thiên tử, đổi lại là tể chấp nào đó cũng không thuận mắt. Chỉ là Phùng Kinh trước đây khổ tâm chuẩn bị kỹ những cử chỉ xấu xa ở quân khí giám, ngược lại thành tiểu thanh danh Hàn Cương. Mặt ngoài nâng đỡ, vụ trộm động tay động chân, Phùng Kinh làm chuyện ngu xuẩn, Nô Sùng cũng sẽ không học. Hàn Cương đích thật là tài trí hơn người, đối phó hắn mặc dù tính toán tường tận, cũng tránh không được rơi vào cả bẫy, ngược lại trực tiếp ra tay chèn ép, Hàn Cương cũng chỉ có thể thành thành thật thật dùng mồm cãi lại. Thân tử bình thường, với tài năng và công tích và danh vọng của Hàn Cương, căn bản không có khả năng chỉ có chức quan thấp như vậy. Hiện tại hắn chỉ là bởi vì quá trẻ tuổi, nói đến, quả thực có không ít người đang suy đoán, Hàn Cương phải chịu đựng đến bao nhiêu tuổi mới có thể tấn thân chính sự đường, đều coi hắn là tể chấp tương lai. Nhưng thần liễu như vậy cũng khiến lòng người sinh kiêng kỵ. Tuổi tác Hàn Cương lớn dần, coi hắn là uy hiếp sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, bất luận là ai lên này, đều sẽ nghĩ cách ngăn cản hắn tiến vào chính sự đường, thậm chí ngăn cản hắn lên kinh thành. Thanh danh hắn càng thịnh, tể chấp trong hai phủ lại càng muốn áp chế hắn. Thiên tử sủng tín tuyệt đối không thể duy trì lâu, lực ảnh hưởng của Hàn Cương đối với thiên tử cũng sẽ không bảo trì quá lâu, mà quan hệ và nhân duyên trong sĩ đại phu lại là thời gian rất dài. Không người nào có thể dựa vào, không người có thể dùng làm áo viện, chỉ có lác đác mấy người làm bạn, thử hỏi Hàn Cương có thể đi bao xa trên quan trường. Nô Sung không hề lo lắng đồng thiên tiết còn hai ngày nữa là tới, nhưng Triệu Tuân lại càng ngày càng không muốn vào triều, thật vất vả vượt qua buổi chiều, lại ở trên nghị sự sủng chính điện, bị quấy đến đầu góc choáng váng. Triều đình hôm nay trở nên phân biệt rõ ràng, triều hội đang tốt đẹp hòa nghị, cuối cùng đều không khỏi biến thành các thần liêu hoặc âm hoặc dương châm chọc cùng bạch tội lẫn nhau. Vì hai vụ án chưa xác định kết quả thẩm phán cuối cùng, các trọng thần triều đình đã trở mặt đến công kích. Mà tình hình thực tế hai vụ án rốt cuộc như thế nào, bọn họ đều không quan tâm nữa. Triệu Thế Cư, Lý Phùng Nhu nghịch án, hôm nay đã liên lụy vào hàng trăm sĩ nhân. Bởi vì Lý Phùng vốn chính là sĩ nhân, mà Triệu Thế Cư giao du rất rộng, cũng có qua lại với rất nhiều sĩ phu. Thư từ trong nhà bọn họ chép ra, có rất nhiều cái tên khiến Triệu Tuân nghe nhiều nên thuộc, thậm chí có vài người đều thường xuyên gặp. Thậm chí ngay cả tứ đệ gia Vương Triệu Tuân của mình cũng bị liên lụy vào. Hắn đã từng thỉnh cầu lưu dục, y quan tham dự vào trong án mưu phản, bổ nhiệm làm ý lìa dược trong gia vương phủ Tuân ứng. Nhưng Triệu Tuân quyết không muốn cứ thế dừng lại, hắn đã nhịn rất lâu rồi. Từ lúc bắt đầu cắt giảm đãi ngộ của Tôn Thất, vẫn luôn chịu đựng sự công kích của Tôn Thất đối với hắn. Lấy Tôn Thất pháp đem một số lớn viễn chi thân phận Tôn Thất, để cho bọn họ mất đi cơ hội nhậm chức. Truyền vật pháp, thị dịch pháp đều ở trên người Tôn Thất cắt thịt. Thử hỏi thân thích của hắn làm sao có thể cam tâm? Trong trận đại hạn năm trước, người nhảy lên nhảy xuống thật sự quá nhiều, hắn nghe được giễu cợt cùng châm biếm cũng thật sự quá nhiều, nhưng Triệu Tuân đường đường là thiên tử, lúc ấy lại chỉ có thể nuốt xuống cục tức này. Triệu Thế Cư tuyệt đối không tha. Triệu Tuân muốn xác định, trong triều đình này, không ai có thể dao động, dám dao động ngôi vị hoàng đế của hắn. Chỉ là từ trên người Lý Sĩ Ninh tham dự vụ án mưu phản khác, khiến cho Vương An Thạch cũng bị liên lụy vào vụ án này, khiến Triệu Tuân phiền lòng không thôi. Mà một vụ án khác, cũng chính là quân sĩ xương quân của quan doanh thủy ma phường đoàn tụ, vụ án trùng kích phủ đệ Hàn gia, đã biến thành binh sĩ xương quân vô sự tụ tập, mưu đồ gây rối. Lữ Huệ Khanh cực lực chủ trương, rốt cục làm cho Triệu Trinh cũng cảm thấy binh sĩ xương quân bị kích động, cũng đích thật là một tín hiệu nguy hiểm, không thể dễ dàng buông tha. Hơn nữa vụ án này càng từ người chủ mưu ngay từ đầu, ở trong ngự sử đài liên lụy đến tể tướng Phùng Kinh. Hai vụ án làm cho tể chấp trong hai phủ càng thêm đối lập, mâu thuẫn trong đó cũng càng thêm sắc bén. Trên triều đình việc này, tể phụ cũng chỉ nhớ rõ công kích lẫn nhau, để chính sự triều đình vận chuyển cũng dần dần chậm lại. Triệu Trinh quyết định phải nhanh chóng xử lý sạch sẽ hai vụ án, trừng trị nặng hai nhóm người liên quan đến vụ án, cảnh cáo thiên hạ. Nhưng Triệu Trinh thở dài một hơi, cũng phải có các thần tử phối hợp mới được. Với tài trí của Y, sao lại không nhìn ra hai vụ án hai bên nắm chặt lấy hiện tại, ý của Y rốt cuộc là vì cái gì? Lúc này Chi phủ Khai Phong Hàn Trần đứng dậy, các tể chấp quan phía trước vì hai vụ án mà cãi vã một trận, hiện tại rốt cục mệt mỏi không còn khí lực, để hắn cũng có thể đứng ra nói vài lời. Bệ hạ, đêm trước quan âm viện ngoài bến tàu cháy, hiện có nhiều nhà buôn tơ lụa liên danh cụ thể, khống chế tố cáo công viên thập nhị và hơn 20 người phóng hỏa hành hung trên bến tàu. Tao hỏa. Triệu Tuân không thích nhất chính là nghe thấy hai chữ này, thành đông kinh lớn như vậy, sợ nhất chính là hỏa hoạn, một khi đốt lên, chính là liên tiếp mấy phường cùng nhau rơi vào biển lửa, trở về nhanh chóng cắt đứt án này, đem người liên quan đến vụ án nghiêm trị theo luật. Khởi bẩm bệ hạ, hôm qua thần đã hỏi qua mấy người. Hàn Trần không người nói với chỗ ngồi của Chí Tôn trên sùng chính điện, mấy người viên thập nhị là vì trên bến tàu đã bố trí quỹ đạo và xe ngựa có quỹ đạo, không cần cố chủ đuổi về nữa. Đám người viên thập nhị tranh chấp rất lâu, cuối cùng mới có hành động chút giận lần này. Quỹ đạo, xe ngựa có đường dây, những thứ này không phải đều là đồ của quân khí giám sao? Triệu Trinh vẫn luôn quan tâm đến quân khí giám, bây giờ tinh lực của Hàn Cương đặt ở bên kia, hắn đương nhiên biết rất rõ ràng. Hàn Trần cũng rất rõ ràng, xe ngựa có quỹ đạo và đường dây, bây giờ còn đang được chế tạo trong quân khí giám. Nhưng tin tức này đã truyền khắp kinh thành. Chắc hẳn sau khi các thương nhân tơ lụa nghe nói chuyện này mới thu mua công tượng của quân khí giám, trộm đi quỹ đạo và xe ngựa có quỹ đạo ra. Thì ra năng thần làm việc cẩn thận chú đáo, trong khoảng thời gian này sao lại xảy ra sơ suất? Triệu Tuân càng ngày càng đau đầu, thật sự là cái gì cũng không thuận lòng. Triệu Hàn Cương ý kiến. Triệu Tuân tức giận, phân phó người đi xuống. Nhóm tể chấp còn chưa đi, thậm chí chuẩn bị hiệp hai. Không nghĩ tới Hàn Cương lại xảy ra chuyện, muốn lên điện. Nô Sung đứng thẳng, túi đầu cười lạnh, Hàn Cương đây là mình làm chuyện ngu xuẩn, không trách được người khác, chỉ xem hắn có thể biện giải cho mình như thế nào. Kỹ thuật khuyết tán tuyệt đối là một chuyện tốt. Hàn Cương còn nhớ trong một cuốn sách phổ cập khoa học nào đó, từng nhìn thấy một nhà khoa học ở thế kỷ 17 hay là thế kỷ 18, vì được các quý nhân giúp đỡ, mà dựng lên một cái khí thế áp chế trước cửa nhà, làm một cái quảng cáo vô cùng hữu hiệu. Hàn Cương hắn cũng đang quảng cáo, bây giờ khí cầu ngoài cửa hàng chính của 72 nhà, còn có phi thuyền thỉnh thoảng bay lên ở Hồ Kim Minh, đều là Hàn Ngọc Côn hắn quảng cáo ra. Mà kết quả cũng rất tốt, nguyên hình của Thẩm Đồng Pháp và xe lượt đều thuận lợi chuyển ra ngoài, cũng làm cho người ta thấy được chỗ tốt của việc tin tưởng Hàn Cương hắn. Tích lũy tháng ngày sau bất luận hắn chuẩn bị làm cái gì, chắc hẳn đều sẽ có người chạy theo như vịt, đi học thí nghiệm, đi ý đồ mô phỏng, sau khi đạt được thành phẩm, liền đi ra sức mở rộng, nói không chừng hắn còn có cơ hội nhìn thấy máy hơi nước xuất hiện, chỉ cần hắn vì thế nói một câu. Về phần một ít hậu hoạn, hoàn toàn không cần phải cố kỵ quá nhiều, hoặc là nói tổn thất mang đến, phải thấp hơn nhiều so với hồi báo. Hồi báo này, là địa vị của hắn trong lòng người trong thiên hạ. Tuy rằng trước mắt vô dụng, nhưng Hàn Cương nghĩ chính là ngày sau. Lực công thất nghiệp thì sao? Bọn họ chiếm tỷ lệ bao nhiêu người trong thiên hạ? Chiếm tỷ lệ nhân khẩu trong thành Đông Kinh bao nhiêu? Có bao nhiêu người sẽ đi để ý? Chuyện không làm mình, thế nhân cũng chỉ coi là một chuyện bịa đặt mà lưu truyền, mà nhân vật chính vẫn là Hàn Cương hắn. Nhưng đám công nhân lực không phải không có chỗ đi, chỉ cần có chút sức lực thì bên nào cũng không chết đói. Tuy trận hỏa hoạn đêm hôm trước đồng quán lĩnh chỉ đến Hàn Cương đã nghe nói, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để ý, các thương nhân tơ lụa bị thiêu hủy quỹ đạo cũng sẽ không để ý, chỉ cần có lợi. Đám gian thương kia khẳng định sẽ làm ra hành động càng thêm các bạc, để quỹ đạo mở rộng càng thêm nhanh chóng. Trong lòng nghĩ như vậy, đi vào trong sùng chính điện, Hàn Cương không hề lo lắng. Chương 19. Tường thành viên viên đắc ý. Chương 19. Tường thành viên viên đắc ý, thượng. Viên thập nhị bình thường đều im lìm không hề ra một người, sao lại dám phóng hỏa trong kinh thành chứ? Thiêu thì sao nào? Ra một hơi là sảng khoái, nhưng quỹ đạo mới đáng bao nhiêu tiền, nghe Du Lục trưởng nói, tu sửa chỉ tốn 150 quan mà thôi, chín châu mất một sợi lông. Hôm nay thiêu đốt, ngày mai là có thể chế tạo, đảo mắt là có thể dùng tới. Không thấy mấy ngày nay Lý Thợ Mộc đều không có ở đây sao? Mời đi chế tạo quỹ đạo, hiện tại trên sông Biện, trên sông Ngũ Trượng, bao nhiêu cửa hàng đều chuẩn bị dùng quỹ đạo. Nhưng bọn viên thập nhị thì sao? Bọn họ lại có kết cục thế nào? Nghe nói Hàn Xá Nhân ở trước mặt tiên tử đã cầu tình giúp bọn họ, ngoại trừ viên thập nhị khẳng định muốn đâm, những người khác đều là sau khi bị phủ khai phong phạt trượng liền thả ra. Nhưng ngày sau còn ai dám thuê bọn họ làm việc? Nói không sai, nếu thuê người xong thì không thể trục xuất ra ngoài, về sau ai còn dám tuyển người làm công? Cũng không thể thoáng cái đã đuổi mười mấy người ra ngoài, một nhà già trẻ phải ăn cơm. Trước đó vài ngày, những xương binh ở Thủy Ma phường ngoại thành đi Hàn Xá Nhân, cũng không phải muốn xin miếng cơm ăn sao? Nô Su Mật nói cũng có đạo lý, đồ vật là thứ tốt, nhưng phá hỏng sinh kế của người ta, đối với triều đình cũng không phải là chuyện tốt. Có khí lực, bên nào không kiếm được một miếng cơm ăn? Càng miễn bàn những hàng lừa đẩy cối xay kia, không làm việc đều có bổng lộc lĩnh, Trần Nhị chú ý ngươi một ngày khổ xuống tiền, người ta còn không thèm nhìn, ngươi phát cái chim thiệt tâm. Làm cu li cũng không phải chuyện tốt gì. Mệt đến mức đau cả người, tuổi tác lớn, đừng nói là vấp bao, đi đường cũng là một bước ba thở, tật xấu gì cũng đều lên hết. Còn không bằng thừa dịp tuổi trẻ học tập tay nghề môn. Vì chút chuyện này mà phóng hỏa, đem mình đều vùi vào trong đại lao, tội gì phải khổ chứ? Cần gì phải như vậy? Chuyện không liên quan đến mình, một ít lời nói chính là vô cùng nhẹ nhàng. Mấy người rảnh rỗi ngồi ở một quán rượu nho nhỏ, vừa ăn vừa uống, vừa nghị luận tin tức gần đây nhất trong kinh thành, đó là bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Không ngờ trên điện nói được mấy câu vậy mà đều truyền ra bên ngoài. Trong phòng khách sạn, tiếng nghị luận bên ngoài truyền vào, nghe vào tai Hàn Cương liền cười. Ai bảo Ngọc Côn ngươi bây giờ vẫn đứng ở đầu sóng ngọn gió, cây cao mọc thành rừng chứ? Vương Hậu thở dài, dùng một từ hình dung nghe có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Quỹ đạo và xe ngựa có quỹ đạo là thế gian không có, Ngọc Côn ngươi mới trí thiên bẩm, làm cho người ta chế tạo ra được. Nhưng thương nhân lại mượn cái này để ngư ông đắc lợi, chọc cho kinh thành sinh loạn, trách nhiệm cuối cùng đều phải đổ lên đầu ngươi. Bọn họ đã nghe qua nguyên lý và kiểu dáng của quỹ đạo xe, tự mình chế tạo ra, kỳ thực có khác biệt rất lớn với cách chế tạo trong quân khí giám. Hàn Cương đối với cách làm của những thương nhân tơ lụa kia cũng rất hoan nghênh, nếu cái gì cũng dựa vào quân khí giám trộm, mình không động não, vậy thì không có ý nghĩa khuyết tán kỹ thuật nữa, chỉ bằng điểm này tương tự, căn bản không thể trừng trị những thương nhân đó. Cũng bởi vì những thứ ta làm ra đều là cấu tạo đơn giản, nghĩ đến khó, học được thì không khó. Quỹ đạo của quân khí giám là vì càng thuận lợi vận chuyển hàng hóa vào trong giám, sớm muộn cũng phải bày ra, đến lúc đó chỉ cần nhìn một cái, khẳng định đều có thể học trộm được đại khái. Sớm một bước, muộn một bước, cũng không có gì khác biệt. Nhà hàng nho nhỏ cũng không phải bất kỳ một nhà nào trong 72 cửa hàng chính, chỉ là dựa vào cầu gần một chút, ở trong một con hẻm cách Ngự Nhai hai phường. Rất là yên lặng, nhưng đi vào trong cung lại rất thuận tiện. Lúc này Vương Hậu phụng chỉ lên kinh thành, hôm qua trước khi đêm xuống vừa mới vào kinh, hôm nay chỉ báo đến trước cửa tuyên đức. Lúc này có phân phó bảo hắn buổi chiều vào cung yết kiến thiên tử. Thời gian gấp rút, hai người hắn và Hàn Cương cũng chỉ có thể ở ngoài tuyên đức môn tạm thời hạ lệnh. Trên bàn hai người ngay cả rượu cũng không có, chỉ có mấy món ăn tinh xảo. Ngược lại mấy người hầu bên ngoài có rượu có thịt, ăn no miệng. Nhưng nếu chịu tội thì sớm muộn gì cũng sẽ có người dùng tới. Vương Hậu lắc đầu, ngày hôm trước hắn nghe Vương Tiểu nói Hàn Tiểu có quan hệ không hòa thuận với bao nhiêu danh tể chấp, trái tim suýt chút nữa thì ngừng đập. Ngọc Côn, ngươi đắc tội với quá nhiều người rồi, thận trọng mới là cách vẹn toàn. Việc nhỏ mà thôi, cũng không thể làm gì ta. Hàn Cương lấy trà thay rượu mời Vương Hậu, cười nói, ngược lại là ngươi, sao trở nên cẩn thận như vậy rồi? Hai năm không gặp, Vương Hậu càng ngày càng giống Vương Tiểu. Bất luận là từ tướng mạo hay khí chất, đều giống như Hàn Cương Vương Tiểu năm đó gặp nhau. Hai năm nay Vương Hậu tọa trấn Tây Thủy, tay cầm đại quân, ít nhiều tích lũy được một ít công lao. Sau lần này, rất có thể sẽ phải rời khỏi Hy Hà Lộ, chuyển sang nhậm chức cho hắn. Ngọc Côn, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngươi có thể tưởng tượng tình huống Thần Tí Cung lưu truyền đến tay người Khiết Đan hoặc là Đảng Hạng Nhân không? Tiết lộ cũng không sao, chẳng lẽ Khế Đan, Tây Hạ không biết tạo cung nỏ, vì sao hai thứ vũ khí này vẫn kém xa Đại Tống? Chỉ có 3 năm món thần binh lợi khí là không có ý nghĩa đối với quân đội, chỉ có mấy chục vạn trang bị, mấy chục vạn mới có thể để trấn quân lực một nước. Thần Tí Cung tiết lộ cũng được, thủy lực rèn truy tiết lộ cũng được, muốn một hơi chế tạo ra ngàn vạn binh giáp, Khế Đan và Đảng Hạng đều không làm được, bọn họ không có thực lực đó. Kỹ thuật không ai có thể đảm bảo không bị truyền ra ngoài, cũng không phải là loại dụng cụ tinh vi phát triển đến đời sau, học trộm không khó. Thứ duy nhất có thể khiến cho triều đình Đại Tống chiếm ưu thế áp đảo chính là quy mô. Mà thứ chân chính quyết định thắng bại của quốc chiến cũng chính là đọ sức quốc lực. Bất luận là Liêu quốc hay Tây Hạ, đều không thể nào chống lại toàn bộ quốc lực. Cùng một loại thủy lực rèn truy, đối với quân lực ba nước, tuyệt đối không ở một cấp bậc. Chỉ cần có thể đem ưu thế kinh tế của Đại Tống chuyển hóa thành ưu thế quân sự, lấy lực cả nước áp đảo Tây Bắc nhị lỗ, kỳ thật không nói chơi. Hơn nữa học cũng không nhất định có thể học được đạo. Hiện nay trên bến tàu, những quỹ đạo đang chế tạo kia, ta đã cho người đi xem qua. Bất luận là xe hay là quỹ đạo phía dưới đều có rất nhiều khác biệt. Tựa như lưng mở nọ cùng Thần Tí Cung, bản chất như một, nhưng trên thực tế vẫn là kém rất xa. Ngay tại kinh thành, quỹ đạo truyền đi cũng đã không giống với Nguyên Án, truyền đến Hưng Khánh phủ hoặc là Tích Tân phủ Bắc Kinh, Liêu quốc Nam Kinh, nói không chừng trở nên ta cũng không nhận ra. Mấu chốt vẫn là danh vọng của Ngọc Côn ngươi bây giờ đã khác. Sau khi phi thuyền đi ra, bao nhiêu người đều dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh trong quân khí giám. Ngu huynh qua hoành cử trấn, những sư huynh sư đệ kia của ngươi đều nhờ ta hỏi một chút, ngươi còn có bảo bối gì chưa lấy ra? Vương Hậu ai ai cũng cảm khái một tiếng, nếu như xe chữa tuyết là ngươi hiện tại lấy ra, quay mặt nói không chừng có thể chuyển đến Liêu Dương phủ ở Khiết Đan Đông Kinh, làm sao có thể ở Lũng Tây dùng 2-3 năm, trong kinh thành còn chưa có người nghe qua. Đây chính là quyền uy. Hàn Cương nửa đùa nửa thật nói đừng nhìn hiện tại mấy vị tể chấp trên triều đình đều nhìn mình không vừa mắt, hai ngày trước bị triệu vào trong cung tra hỏi, Triệu Tuân còn cố ý để Hàn Cương một mình tấu đối, đỡ cho hắn và Phùng Kinh, Nô Sung bọn họ cãi nhau ầm ĩ trên sùng chính điện. Nhưng chỉ cần là thứ trên máy móc, Hàn Cương đã nói trước, không ai dám nói không tốt. Ở bản giáp, trước khi phi thuyền đi ra, là có người dám nói thiết thuyền là vật vô dụng, nhưng hiện tại ai dám nói như vậy? Ví dụ như rèn thủy lực, hôm nay có thể ra khỏi kinh thành, ngày mai có thể ra khỏi kinh kỳ, qua một lúc nữa, tiệm rèn trong thiên hạ đều có thể dùng tới. Không nhất định phải mô phỏng kiểu dáng của quân khí giám, có người có thể chế tạo ra kết cấu khác như rèn thủy lực truy, chỉ cần nghe nói Hàn Xá Nhân chế tạo ra phi thuyền rèn thủy lực tốt, như vậy, thợ rèn trong thiên hạ sẽ đổ xô vào. Lại ví dụ như máy hơi nước, hỏa pháo, chỉ cần Hàn Cương bày ra nguyên lý, nói hai món đồ này có tác dụng, thiên tử cũng sẽ không hoài nghi. Trên triều đình sẽ toàn lực ủng hộ hắn, trong dân gian cũng sẽ xuất hiện một nhóm lớn nhà phát minh, dọc theo phương hướng Hàn Cương chỉ rõ đi nghiên cứu, thăm dò. Cũng không phải nhất ngôn cửu đỉnh, bọn họ chỉ là nhìn thấy tiền mà thôi. Quyền uy như vậy, có bằng không? Vương Hậu đem tất cả lời Hàn Cương nói đều trở thành trò đùa. Mọi việc có lợi tất có hại, cho nên hành sự phải cân nhắc lợi và hại. Xử lý, có một số việc ta vẫn nắm chắc. Hàn Cương nói, được rồi, không nói những việc này nữa. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều giải thích với người khác, giải thích đi, cũng không có một ai thanh nhàn. Người tự tìm. Vương Hậu tuyệt không khách khí, lấy giao tình của hắn và Hàn Cương, cũng không cần kiêng dè quá nhiều. Nếu không phải buổi chiều hắn phải tiến cung diện thánh, cơm đã ăn trực tiếp ở nhà mình hoặc là Hàn gia. Hai nhà là tốt về thông gia, mời khách mời đến ngoài cửa nhà thì không khỏi quá mức xa lạ. Hàn Cương gượng cười một tiếng, lại hỏi, tình huống bên Hy Hà Lộ thế nào? Chỉ là luyện binh mà thôi, hai năm qua cũng không có đại chiến hơn ngàn người, vẫn là quân phiên động thủ nhiều, so ra còn kém bốn đường duyên biên, nơi đó còn thường xuyên có chút động tĩnh, ngược lại làm ăn lớn hơn. Trong quan cầm lấy trà tiểu trao đổi ngựa, năm ngoái là 1.5 vạn con, năm nay phải xem mùa thu, nói không chừng có thể đi lên 2 vạn con. Vương Hậu mím môi một cái, nhưng mà gần đây đi gần với Lan Châu, trừ Hoa Ma cũng có chút động tâm. Nếu không phải bởi vì Liêu quốc thật sự gả công chúa cho bình thường, hai nhà làm thông gia. Lần này lên kinh thành, ta cũng muốn đề nghị xuất binh bức dục Hoa Ma nhường Lan Châu ra, đến lúc đó có thể một đường công tới Ngọc Môn Quan. Trong vòng 2 năm không thể độc thủ, tất cả cấm quân phương Bắc đều phải đổi trang giáp, kế hoạch đặt trước là 3 năm. Nhưng mấy quân vốn có thiết giáp thì không cần đổi, kỳ thật thời gian 2 năm là có thể hoàn thành toàn bộ. Hàn Cương dừng một chút, chỉ cần sản lượng gang cũng được, còn phải chờ 2 năm. Nếu không đánh trận thì quân đội đều sẽ thối nát. Cũng giống như chuyện nhà ngươi, nghe nói là có hơn 100 xương quân tới, lại bị mấy tên tàn phế quật ngã. Vương Hậu thật lưỡi, rất bất mãn nói, hiện giờ cũng chỉ là thi đấu đá cầu mà thôi, còn có thể thấy chút máu. Xá Nhân, Đô Giám, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lúc này, Hàn Cương gõ cửa nhắc nhở. Vương Hậu vội vàng lên tiếng, cầm lấy đũa 2-3 miếng đem thức ăn trong mâm ăn hơn phân nửa. Hắn vốn hành động cử chỉ ổn trọng giống như con em còn lại, đã trở nên thô tục giống như võ phu, vừa ăn vừa nói, món ăn trong kinh, đầu bếp Lũng Tây ngay cả tư cách sách giày cũng không có. Vương đũa xuống, hắn đứng lên, thần sắc trịnh trọng, Ngọc Côn, đừng trách ngu huynh nhiều lời, Lữ Huệ Khanh cầm chuyện của ngươi tới nhà tù, cũng không phải hảo tâm. Gia phụ đêm qua cũng nói với ngu huynh, tình huống gần đây của ngươi, hắn cũng không có giúp ngươi gánh vác một chút. Hàn Cương hồi cười đáp, ngươi yên tâm, ta còn có thể nhìn ra được tâm tư của Lữ Cát phủ. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, ta còn có một chiêu buông tay, đã không sai biệt lắm là thời điểm, qua vài ngày nữa sẽ phải dùng đến. Chương 20. Tường thành viên Trinh viên đắc ý, 1. Chương 20. Tường thành viên Trinh viên đắc ý, trùng. Sau khi vương hậu hành lễ, cáo lui ra. Năm ngày hai lần biên thần nhập vào, chẳng những chứng minh tầm quan trọng của vị trí vương hậu, đồng thời Triệu Tuân cũng muốn nghe thêm tin tức tốt mà ông ta mang đến. Ví dụ như thành quả giao dịch trà mã, ví dụ như hộ khẩu Lũng Tây tăng trưởng cấp tốc, ví dụ như Hy Hà Điển đang vững bước mở rộng, ví dụ như tứ phương man bộ tranh nhau nương tựa, thậm chí là các châu Hy Hà lộ, hiện giờ tình hình thi đấu đá cầu sẽ cử hành, Triệu Trinh nghe đến say sưa. Vừa nghĩ tới ở kinh thành đá ôn tồn lễ độ, đã mềm nhũn chỉ thắng thủ đoạn chân pháp có chút xem đá cầu, đến Lũng Tây, thế mà biến thành mỗi lần khiến người ta bị thương nặng, máu tươi văng khắp nơi vận động, Triệu Tuân liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên, hận không thể tận mắt nhìn một lần ước mơ trận thi đấu đá cầu hào hùng. Hơn nửa ngày trôi qua, Triệu Tuân cũng không có tâm tư xem tấu chương trên bàn một cái. Hắn chính là không muốn đi nghĩ mấy ngày nay, quấy nhiều hắn, cũng hai vụ án trên dưới triều đình trực tiếp phân liệt. Nhưng thần tử của hắn cho tới bây giờ đều sẽ không để cho hắn được như nguyện. Hôm nay thay phiên theo hầu Lý Tuấn cử ở bên thai Triệu Tuân thông báo, quan gia, Phạm Bách Lộc cầu đúng. Tiên. Triệu Tuân rất bất đắc dĩ. Về vụ án Triệu Thế Cư, Lý Phùng Nhu Nhu phản, thần quát tính cách mềm yếu đã bị đá sang một bên, đều là Phạm Bách Lộc một mình lên điện tấu đối. Đi đến, chất nhi Phạm Trấn Cao giọng nói, bệ hạ, Lý Sĩ Ninh hôm nay đã cung khai, khi Ninh năm thứ 6 tháng 6 Ất Mão, hắn từng lấy một thanh ly long đao tặng cho thế gian và thế gia. Cũng nếm thử thế cư mẫu khang, lấy nhân tông ngự chế thơ lấy 4 câu trong đó tặng. Hơn nữa nói, không phải công không thể làm việc này. Được rồi, dựa theo lời Phạm Bách Lộc nói, khoảng thời gian Lý Sĩ Ninh đưa ly long đao cho Triệu Thế Cư, hắn vừa vặn ở trong phủ của Vương An Thạch. Triệu Tuân cũng không thèm để ý lăng trì một hai đạo sĩ theo luật, đưa đi gặp Thái Thượng Lão Quân 33 ngày, nhưng hắn tuyệt đối không muốn liên lụy đến Vương An Thạch. Buồn dâu để lại lời khai của Phạm Bách Lộc, Triệu Tuân ra hiệu cho ý lui xuống. Chỉ là một lát sau, ngự sử trung thừa Đặng Hoàn lại lên. Quan gia, Đặng Quán cầu kiến. Tiên. Trong giọng Triệu Tuân lộ ra vẻ mệt mỏi Đặng Quán lên, đồng dạng là vụ án có tiến triển, bất quá lúc này đây là liên lụy đến trên người Phùng Kinh. Triệu Trinh cũng xử lý giống vậy, lưu lại cung ứng, đem người mời ra ngoài. Khẩu cung mới nhất của hai vụ án bày ra trước mặt, Triệu Tuân cũng không có ý đi nhìn thêm một cái. Hai vụ án, thật ra chỉ cần hắn hạ một đạo ý chỉ không hề truy cứu sâu, liền có thể chấm dứt như vậy, nhưng Triệu Tuân chính là không muốn. Thiên tử đại tống từ trên khẩu cung hai vụ án, thấy được không ít lời nói phản địch, làm cho trong lòng hắn nghẹn đến hoảng hốt, trong cung cáo còn ghi chép nói, từng có người xưng Triệu Thế Cư giống như thái tổ. Triệu Tuân làm thái tông nhất mạch, cũng không thích nghe được một câu nói này, đã là xấu hổ đau, làm sao có thể dễ dàng vào vỏ. Hắn quyết không từ bỏ qua. Nhưng Triệu Tuân cũng không muốn mở rộng hai vụ án này ra, nhà tù mà nổi lên, không thể thiếu liên lụy hơn mấy trăm hộ gia đình, mấy chục con lại, đối với sự ổn định của triều đình quyết không phải là chuyện tốt. Không thể luận sự sao? Bởi vì hai vụ án này khiến cho hai đảng cũ mới trong triều triệt để đối lập, khiến cho triều chính chỉ hoãn không biết bao nhiêu. Triệu Tuân mấy ngày nay trong lòng vừa vội vừa giận, khoe miệng cũng sinh hai vết máu rộn, không chạm vào cũng đau dữ dội. Còn có Hàn Cương, Lữ Huệ Khanh cầm vụ án Dương Quân tụ chúng, muốn có một phen mưu đồ. Hàn Cương vị đương sự này ngược lại không đếm xỉa đến, một câu cũng không nói, tựa hồ là đối với ý tưởng của Lữ Huệ Khanh cũng không tán đồng, chỉ là không phản đối. Triệu Cát cũng không có ý quản nhiều như vậy, nhưng quân khí dám ở trên tay Hàn Cương liền thành như cái mua gì, bất luận làm ra cái gì, đảo mắt có thể chuyển khắp thành Đông Kinh, cuối cùng lại nhấc lên một hồi phong ba. Điều này làm cho Triệu Cát có chút khó có thể tiếp nhận. Triệu Tuân loáng thoáng đoán ra tâm tư của Hàn Cương, hắn muốn nhanh chóng quảng bá cách nói về Truy Nguyên, thà rằng để cho mình phạm chút sai lầm, chịu chút ô danh. Đối với một hoàng đế mà nói, chỉ cần thần tử phía dưới làm tốt mọi chuyện là được rồi, ý tưởng bí mật hắn cũng không quan tâm, Hàn Cương tốt xấu gì còn có thể xem như một vị thần. Hơn nữa một quan viên ở dân gian cùng thần quỷ quỷ thần liên lụy không rõ ràng, trên người sạch sẽ, ngược lại không phải chuyện tốt. Hàn Cương lây dính một ít ô danh, Triệu Tuân lại là vui vẻ nhìn thấy. Nhưng nếu vũ khí quân quốc như thần tí cung, bản giáp, phích lịch pháo đường tử nọ bị tiết lộ ra ngoài, Triệu Tuân không thể dễ dàng tha thứ. Trong quá khứ, dựa theo chế độ trong quân khí giám, thậm chí trước khi thành lập các xưởng chế tạo đồ vật, nhất là các tác phẩm có liên quan đến công thành, phương pháp chế tác đều không lập văn tự, chỉ để cho các công tượng truyền miệng, nghiêm cấm nghe ngóng tình huống các tác phẩm khác. Cho dù là biên soạn võ kinh tổng yếu lị, một số số liệu trong đó đều cố ý mơ hồ. Quan gia, quan gia, quan gia. Lý Tuấn cử gọi thiên tử, cao giọng hơn một tiếng. Triệu Tuân chấn động, từ trong suy nghĩ bị người đánh thức, có chút mở mịt hỏi, xảy ra chuyện gì? Quan gia. Lý Tuấn cử nhẹ giọng nói, Hàn Lâm học sĩ, quán ăn có chuyện quan trọng muốn cầu đối phương. Lưu Khám là quan viên được phái đi bồi tiếp sứ thần của Liêu quốc. Dựa theo minh của Trử Uyên, hoàng đế Chân Tông và Liêu Thánh Tông kết làm huynh đệ. Từ đó về sau, hai nước Tống Liêu thành thân gia, Triệu Trinh theo bối phận còn phải gọi thiên tử Liêu quốc hiện giờ là thúc thúc. Giữa hai nước vẫn còn địch ý, nhưng ở trên tình hình cũng sẽ không có khiếm khuyết. Cho nên đến ngày lễ Tết hoặc là sinh thần thái hậu, hai nước đều sẽ phái sứ giả đi cho đối phương chúc mừng. Sứ tiếp đến, cũng phải an bài người đi tiếp đón. Cùng ở một dịch trạm, xu hướng triều đình, chào hỏi, ăn uống đều phải làm bạn tả hữu, gánh vác công việc này chính là phối sứ. Quan viên làm bạn với Liêu sứ, bình thường đều không phải là quan viên cấp thấp, thường thường có thể nhìn thấy Hàn Lâm học sĩ đến tiếp khách. Lưu Khám gần đây vừa mới hồi kinh, làm Hàn Lâm học sĩ, quay đầu liền được bổ nhiệm làm quán phố làm quán phối sứ, cùng Liêu sứ. Việc gấp của hắn, đương nhiên sẽ không có liên quan đến Tây Hạ. Vừa nghe chuyện liên quan đến Liêu quốc, Triệu Tuân liền khẩn trương lên, lập tức nói, "Tiên." Lưu Khám rất nhanh đã vào điện, hắn là người trực tiếp, sau khi hành lễ, nhìn cửa thấy núi nói với Triệu Tuân, "Bệ hạ, Liêu sứ hôm nay hỏi thăm thần về quỹ đạo, cũng hỏi chi tiết về phi thuyền, thuyền sát, còn sai người đến phường in thư mua phủ lực truy nguyên. Xem cách làm việc, tất có mưu đồ. Triệu Tuân nghe xong, trong lòng giật mình. Nếu như những phát minh của Hàn Cương sau khi bị tiết lộ ra ngoài chỉ lưu truyền trong nước, hắn căn bản sẽ không lo lắng. Nhưng chuyện một khi liên lụy đến người Khiết Đan, Triệu Tuân dù thế nào cũng không thể an tâm. Mau truyền Hàn Cương tiến cung. Hàn Cương lại được gia tăng Triệu vào trong cung, 2-3 ngày là có thể gặp thiên tử một lần, nhưng đây cũng không thể xem như sủng hạnh. Hàn Cương lên điện, bái thiên tử, nghe Lưu Khám kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa, trực tiếp hỏi, không biết học sĩ đang lo lắng điều gì. Lưu Khám chính khí lắm liệt, hành lễ với Triệu Tuân, bệ hạ minh giám, người Tần tu Trịnh Quốc cử, 10 năm không thể nhìn đông nhìn trộm, nhưng một khi nước chảy thành sông, chính là quét sạch thiên hạ. Quý đạo, phi thuyền, thế nhân chạy theo như vịt, có thể thấy được hiệu dụng của nó, người Khiết Đan chưa chắc sẽ không có ý định dùng nó trong nước, thần xin bệ hạ sớm để phòng đối với việc này. Lưu Khám luôn miệng mời Triệu Tuân thuận tiện, ngụ ý chính là nói Hàn Cương đang chế tạo quỹ đạo, phi thuyền, không có mới là chuyện tốt, tạo ra chính là tai họa. Ý nghĩ như vậy, kỳ thật đã trở thành một dòng nước ngầm trong triều đình, Nô Sung từng nói qua, Phùng Kinh đã nói qua, rất nhiều người đều cho rằng, phát minh dễ dàng mô phỏng như vậy, thật ra là đang giúp đỡ Khiết Đan và Đẳng Hạng. Lời này, trong đó có bao nhiêu công tâm, bao nhiêu lại tư tâm, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Người Tần tu Trịnh Quốc cử là vì tới tiêu, có thể làm cho trong nước sản xuất ra 100 vạn thạch lương mạn, công dụng của nó còn trên cả kênh trắng hiện nay. Không biết quỹ đạo người Liêu tu luyện có thể có tác dụng gì. Hàn Cương cười lạnh hỏi ngược lại, nếu như Liêu Quốc tu sửa quỹ đạo, tuyệt đối sẽ không là thủy hoàng tu Trịnh Quốc cử, mà là tùy đế tu Đại Vận Hà. Chính là vì Trung Quốc thiếu ngựa, có thể tiết kiệm quỹ đạo lực xúc vật mới có tác dụng. Nếu như Khế Đan, chiến ma đến ngàn vạn kế, bọn họ tân tân khổ khổ đi tu quỹ đạo lại làm cái gì? Phi thuyền đâu? Hàn Cương cũng không muốn cãi lại, mấy ngày nay trong lòng hắn đã rất phiền. Tuy rằng còn không đến mức tức giận giống hai vết bỏng rát trên khóe miệng Triệu Tuân, nhưng liên tiếp lãng phí nước bọn, đương nhiên vẫn khó có thể chịu đựng. Nhưng ở trước ánh mắt hỏi thăm của Triệu Tuân, vẫn phải nhẫn lại hỏi, phi thuyền là đồ dùng để công thành, thủ thành, chỉ có thể cố định trên mặt đất để ngựa bay đi, lại không thể dùng để tác chiến, học sĩ cần gì phải buồn phiền vô cớ. Triệu Tuân còn phải dựa vào Hàn Cương chủ trì quân khí giám, cũng không thể đồng ý Lưu Tuân công kích Hàn Cương, hơn nữa Hàn Cương cãi lại nhiều lần, cũng không có ý mới gì đáng nói. Nói vài câu, liền để cho Lưu Tuân lui xuống tiếp tục phối hợp với Khiết Đan sứ thần. Chỉ là sự tình liên lụy tới người Liêu, nói không chừng Đảng Hạng Nhân cũng đã đang đưa tay. Nếu qua 1-2 năm, trên đầu tường hai nước Liêu, Hạng khởi lên từng chiếc phi thuyền, trên bến tàu thậm chí là trên đường lớn, lại có xe ngựa có đường dây vận chuyển quân tư lương, đây đối với Triệu Tranh, đối với Đại Tống mà nói, tuyệt đối là một tai nạn. Hàn Khanh vẫn nên phòng bị nhiều hơn trong giám, giữ nghiêm cơ mật trong giám. Chấm cũng không muốn nhìn thấy 2 năm, Thiết Diêu Tử thật sự toàn thân đều mặc bộ thiết giáp. Lời Triệu Tuân đã nói hơi nặng nề, nhưng hắn vẫn phải nhắc nhở Hàn Cương. Thần tuân chỉ, Hàn Cương cung kính hành lễ, sau khi ngẩng đầu lại nói, "Vậy hạ yên tâm." Sau khi thần trở về nhất định sẽ đốc huấn nghiêm ngặt, để cơ mật trong giám không đến mức tiết lộ đến chỗ hai lỗ Tây Bắc. A, vậy là tốt rồi. Triệu Tuân có chút mệt mỏi, giơ tay lên xoa xoa trán. Bệ hạ thân phận trọng thiên hạ, còn phải bảo trọng ngự thể nhiều hơn. Hàn Cương nhìn động tác Triệu Tuân, quan tâm nói: "Bảo trọng? Sao lại bảo trọng? Ngày nào cũng không cho chấm được thanh tĩnh." Triệu Tuân muốn mắng ra tiếng, nhưng tự chủ của một tiên tử đã khiến hắn nhịn xuống. Rụt rè gật đầu, Hàn Khanh có lòng rồi. Hàn Cương cúi đầu, gần như ở đây 1-2 ngày rồi. Chương 21. Tường thành viên Trinh Viên đắc ý, 2. Chương 21. Tường thành viên Trinh Viên đắc ý, hạ. Sứ thần nước Liêu sai người tìm kiếm nguồn gốc của phụ lực truy nguyên, tin tức này chỉ một ngày đã được lưu truyền trong kinh thành. Có sự coi trọng của Liêu quốc, danh vọng của Hàn Cương lại tăng thêm một tầng. Chỉ là trong phố phường cũng có thêm chút lo lắng, sợ bản giáp, lợi khí của phi thuyền này sau khi bị người Khiết Đan học được, ngược lại đối phó với Đại Tống. Ví dụ như phi thuyền, mấy ngày nay nghe tin từ phía Tây chuyển tới, ngay cả tiểu lâu Lạc Dương cũng bắt đầu học 72 cửa hàng chính ở Đông Kinh, bắt đầu quảng cáo cho cửa hàng chế tạo khinh khí cầu. Kết cấu đơn giản như vậy, một tiểu lâu có thể học được. Trong thành Đông Kinh cũng có cửa hàng chuyên môn chế tạo khinh khí cầu. Người Khiết Đan nếu thật sự muốn học phi thuyền, thật sự là quá đơn giản. Bất quá một phen tấu chương của Hàn Cương cũng truyền ra ngoài, thế nhân bị hắn quán thâu, hiểu rõ một việc, bất luận là rèn truy, phi thuyền hay là bảng giáp, Liêu quốc, Tây Hạ muốn học qua, ở trên kỹ thuật không có khó khăn, chỉ là công nghệ cùng quy mô trên lệch quá xa, so ra kém Đại Tống tài đại khí thô, kỹ nghệ tinh xảo, thợ lành nghề hàng vạn. Tuy không biết trong đó có bao nhiêu người tin tưởng lời Hàn Cương nói, nhưng ít ra có thể thoáng ổn định lòng người. Mà đối với kế hoạch của Hàn Cương mà nói, một chút cảm giác cấp bách vẫn là rất cần thiết. Khi người Khiết Đan bắt đầu mô phỏng bản giáp, phi thuyền thậm chí xe trượt tuyết, sau đó người Tống muốn bảo trì ưu thế kỹ thuật, là trị tội mình, hay là cho mình quyền hành lớn hơn, lựa chọn này nghĩ đến vẫn không đến mức sẽ chọn sai. Hàn Cương hôm nay đang lúc nghỉ ngơi, liền đem một đống tâm sự vứt sang một bên, an tâm tu dưỡng. Trên triều đình vì hai vụ án nên ầm ĩ hay là cãi, không tới phiên hắn quan tâm, thời gian nghỉ ngơi hắn làm mọi sự không để ý tới ở trong nhà mặc quần áo rộng thùng thình, Hàn Cương rất nhàn nhã tự tại. Buổi sáng ở thư phòng trở về mấy phong thư, lại đọc một hồi sách. Đợi đến giữa trưa, ăn món ngon Nghiêm Tố Tâm tỉ mỉ nấu nướng, dưới ánh mặt trời ấm áp ngủ một lát. Vừa tỉnh lại cùng Vương Diệp ở trong phòng tùy ý đánh cờ. Kỹ nghệ của Hàn Cương kém cỏi đến lợi hại, thua liền hai ván, Vương Tiễn nhường cho hắn một xe một ngựa, ván thứ ba mới giết đến khó phân thắng bại. Chỉ là Hàn Cương đang trầm tư suy nghĩ trên bàn cờ, Vương Cương còn dư lực phân thần nói chuyện, gần đây thân thể đại ca không tốt lắm, mấy ngày trước nương nương gửi thư, nói mấy ngày trước ngực đại ca đau dữ dội, nằm trên giường 10 ngày, ngay cả sửa chữa mấy bộ tấn nghĩa cũng chỉ hoãn lại. Hàn Cương lúc này đang ngưng thần nhìn chằm chằm bàn cờ, xe của Vương Cương rơi đúng vị trí, hiện tại hắn muốn giữa vứt ngựa hay ném pháo thì lựa chọn. Suy nghĩ một hồi, rốt cục vẫn là buông tha ngựa. Đưa tay dịch chuyển pháo, thuận miệng nói, hai ca ca của ngươi thân thể đều không được tốt lắm, Trọng Nguyên 2 năm qua vội vàng trong mưa gió, ngược lại khỏe mạnh hơn không ít. Nguyên Trạch đọc sách viết sách dụng tâm quá độ, hao tổn tâm thần quá nhiều, vốn phải nghỉ ngơi 1-2 tháng, dưỡng thương cho thân thể mới có thể tốt. Hàn Cương nói chuyện không liên quan đến mình, Vương Tiễn lập tức nhướng mày, bộp một tiếng, hung hăng ăn hết ngựa của Hàn Cương. Vương Ngao thường hay đùa giỡn một chút, Hàn Cương cười cười, không chấp nhặt với nàng. Đáp lời, lại nói, lôi giảng của thái y cùng hôm trước đưa hai toa thuốc, nói là hàng ngày bồi bổ thân thể, vừa vặn sinh nhật nhạc phụ sắp tới, lễ vật vi phu cũng chuẩn bị xong. Hai ngày nữa, sẽ để Hàn Lễ dẫn người cùng đưa qua. Nghe Hàn Cương nói đến phương thuốc, Vương Thao truy hỏi, phương thuốc có tác dụng không? Nghe nói rất có tác dụng, thuốc quan gia uống gần đây chính là cải tiến phương thuốc này. Nếu không phải lôi giảng qua đó nhận bao nhiêu nhân tình của vi phu, hắn cũng không dám đưa hai đơn thuốc này cho vi phu. Nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn mà thôi. Chân chính muốn dưỡng tốt thân thể, vẫn nên hoạt động nhiều một chút. Thân thể Vương Cương vẫn luôn không tốt, Hàn Cương cũng không phải không khuyên qua hắn, đã nói nhiều năm rồi. Đạo dẫn đại ca cũng là quanh năm làm việc. Vương Thao giải thích cho huynh trưởng. Hàn Cương cười hắc hắc, động công, tĩnh công là phải làm, sao có thể thiên phế? Không thấy vi phu quanh năm rèn luyện gân cốt, còn không phải vẫn học chút thuật điều tức đạo dẫn. Cái này gọi là nội ngoại kiêm tu, đại ca ngươi đi trên đường. Nghe trượng phu ăn nói lung tung phê bình huynh trưởng, Vương Tuyển Cơ có chút không vui, hạ cờ không lưu tình nữa, bốp 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 vài bước, cờ của Hàn Cương sắp sửa chết rồi. Hàn Cương cau mày nhìn thẳng ván cờ, Vương Ngọc thì vểnh cằm lên, trong lỗ mũi lừ lừ, bộ dáng có chút đắc ý. Lúc này, quản gia Hàn Trung ở bên ngoài thông báo một tiếng, đi vào, xá nhân, phu nhân, bên ngoài có một hán tử, tự xưng là người nhà Thái Ngự Sử, có việc gấp muốn gặp xá nhân. Hàn Cương không nhúc nhích, nhìn bàn cờ, ăn nói có ý tứ, hỏi hắn mang đến là lời nhắn hay là thư tín. Lời nhắn bảo hắn nói ra, thư liền bảo hắn giao ra đây. Hàn Cương hắn là thân phận gì, hạ nhân thái sắc ra nói gặp là gặp sao? Có việc gấp, cũng không thể mất thân phận, đem tính nóng vội biểu hiện ra bên ngoài. Nếu không chính là mất thể diện, làm trò cười cho người trong nhà. Thái sắc cùng nhà mình lại không thân cận, Hàn Cương hắn cũng sẽ không đem chuyện cười để lộ cho người ngoài xem. Hàn Trung nghe phân phó, liền vội vàng đi ra ngoài. Nhưng Thái sắc làm sao lại phái người tới? Hàn Cương có chút không rõ, bàn cờ cứ để đó như vậy, hắn cũng không có lòng dạ nào đi xuống, dù sao cũng có thể xác định ván này là thua chắc rồi. Hai ngày nay Phùng Kinh không lên điện, bởi vì chuyện liên quan đến Sương Quân, cho dù là tể tướng cũng phải theo quy củ tránh hiềm nghi. Nhưng Phùng Kinh cũng không quên bày tỏ tự biện, bên trong thuận đường mắng Hàn Cương một trận. Tuy rằng bây giờ là Lữ Huệ Khanh gây sóng gió, nhưng người khởi đầu mọi chuyện vẫn là Hàn Cương. Nhưng chính lúc này, thân gia của Phùng Kinh chạy tới mật báo, là người được phong thanh gì, hay là muốn làm hai phái của xương chức. Hàn Cương trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đầu mối. Đổi lại là người nhà Vương Tiểu Trương Tiểu, vậy thì dễ đoán rồi. Sau một lúc lâu, Hàn Trung cầm một phong thư tới, hai tay chỉnh cho Hàn Cương. Hàn Cương nhận lấy bức thư, không có gì khác. Hàn Trung lắc đầu, không có. Hắn chỉ phụng mệnh đến đưa tin, nói là muốn gặp xá nhân. Tiểu nhân phí nước bọt một phen, mới bảo người thái gia đem thư giao ra. Hàn Cương gật gật đầu, mở phong thư ra, rút lá thư ra. Vừa mở ra xem, thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Tay quạt trên tay trái không tự chủ được gõ lên bàn cờ một cái, thở dài, không ngờ cuối cùng vẫn đến bước này. Quan nhân, là chuyện gì? Vương Cùng tò mò hỏi. Ừm, ngươi cũng nên xem một chút. Hàn Cương đưa thư cho thế tử. Vương Cùng nhận lấy xem xét, lập tức giận dữ. Lần này nàng ta thật sự bị chọc tức, dùng sức vỗ thư lên bàn cờ, cũng không quan tâm quân cờ rơi đầy đất, mặt phấn chưa xương, cả giận nói, bọn họ sao dám liên lụy nhị ca vào? Nếu đã dắt đến trên đầu Lý Sĩ Đinh, đương nhiên sẽ liên lụy Nguyên Trạch và Trọng Nguyên, chung quy không thể trực tiếp tìm đến trên đầu nhạc phụ, rất nhiều thời điểm phải lượn quanh một vòng mới có thể đi đến mục đích. Hàn Cương cười lạnh, mục đích của vụ án này không phải là cái này sao? Bằng không đã sớm kết án, có gì phải tức giận? Tình cảm thắm thiết, trong lòng Vương cũng có chút hoảng loạn, vội hỏi, quan nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Người còn chưa đi sao? Hàn Cương quay đầu hỏi Hàn Trung. Hàn Trung lắc đầu, hắn đang ở chỗ gác cổng chờ quan nhân lật lại. Đi nói với hắn, Hàn Cương ta hôm nay nhận ân tình của chủ thượng hắn, ngày sau tất có hồi báo. Hàn Cương nói rất dứt khoát, hoàn toàn không có vẻ huyền chuyển thường thấy như văn nhân. Nhưng có thể truyền lại thư tín quan trọng như vậy, trong nhà Thái Sắc khẳng định là có thân tín, để cho hắn thuật lại cũng không cần lo lắng quá nhiều. Hàn Trung cung lên tiếng đáp ứng liền muốn đi ra ngoài, nhưng Vương Củng từ phía sau gọi hắn lại, từ phòng thu chi chi 5 con tiền, nói là thưởng hắn uống trà. Hàn Trung đang muốn gật đầu, Hàn Cương lại nói, không cần phải như vậy, nhất quán đã rất nhiều rồi. Quan nhân. Vương Củng quay đầu vội kêu lên. Hàn Cương cố tình gật đầu, cười với Vương Củng, cho tiền thưởng quá nhiều, sẽ làm người ta hiểu lầm, không thể biểu hiện sai tình. Đối diện với ánh mắt hoảng loạn của thế tử, hắn cười an ủi, không cần lo lắng, thiên tử như thế nào cũng phải chú ý thể diện của nhạc phụ. Ngươi không muốn nghĩ, nhạc phụ há có thể là tể tướng tầm thường nhậm chức. Nhưng nhị ca nói không chừng sẽ bị thu vào trong chiếu ngục. Vương Củng vì huynh trưởng gấp đến độ sắc khóc, bị liên lụy vào trong án mưu phản, làm sao có thể không vào lao ngục một lần? Nói không chừng hiện tại Phạm Bách Lộc bên kia cũng đã đi huyện Bạch Mã bắt người rồi. Nghĩ đến hai ương lao ngục kia, há là người bình thường có thể chịu nổi? Đi vào một ngày, không nhất định có thể bị đuổi ra. Đó là đương nhiên, cho dù thiên tử không muốn động, người phía dưới vẫn sẽ làm ra chút chuyện. Bốn chữ ván đã đóng thuyền, sẽ viết được nhiều người lắm. Hàn Cương cười điềm đạm, nhưng từ kinh thành đến Bạch Mã qua lại, ít nhất cũng cần 2 ngày thời gian. Có 2 ngày. Cũng đủ vi phu xử lý tốt chuyện sẵn này. Nụ cười tự tin trên mặt trợ phu, trái tim Vương Tiễn hoảng loạn dần dần bình phục lại. Tựa như Tết Nguyên Tiêu năm nay, khi Hàn Cương được mời đến Tuyên Đức Môn Thành cũng có vẻ mặt như vậy. Vẻ mặt ung dung tươi cười, giống như bất cứ vấn đề nan giải nào cũng không thể tạo thành quấy nhiều đối với hắn. Mà bả vai rắn chắc rộng lớn, dường như cũng có thể gánh vác bất cứ chuyện gì. Hai tay ngoan ngoãn dựa vào Hàn Cương nắm chặt lấy cánh tay trắng kiện, Vương Cùng thấp giọng nói, tất cả đều phải dựa vào quan nhân. Cảm thấy thê tử trong lòng mềm yếu, Hàn Cương trở tay vỗ vỗ bả vai mảnh khảnh của Vương Ngao, khẽ cười nói, thật ra ta cũng phải dựa vào uy thế của nhạc phụ mới có thể thành công, cáo mượn oai hùng mà thôi. Vương Cùng gật gật đầu, nhưng lại thông minh không hỏi kỹ, chỉ nhỏ giọng hỏi, có cần phải người đi huyện Bạch Mã, nói với nhị ca một tiếng không?
Không cần phải như vậy.
Nói không chừng bên ngoài đang có người chờ vi phu làm như vậy đấy. Hàn Cương cầm ô đàn quạt xếp gõ từng cái một, có tiết tấu gõ bàn cờ, nụ cười cũng dần dần lạnh xuống, muốn đánh cờ phải dựa theo quy tắc mà làm sằng làm bậy giống như bây giờ, cũng đừng trách ta lật bàn cờ.
Chương 22. Há đoán hổ khiếu về núi.
Chương 22. Há đoán hổ khiếu về núi. 1. Ngày thứ 2 chính là ngày mặt trăng tròn, cũng tức là ngày đại triều hội sốc vọng. Ngay khi trăng tròn ngả về tây, vẫn là thời điểm tinh quang đầy trời, tụ tập ở ngoài Tuyên Đức môn, trong đám quan viên chờ đợi vào triều, bầu không khí cũng đã rất không đúng. Bao nhiêu người châu đầu ghé thai, trong đám người truyền đi một tin tức động trời. Chỉ trong chốc lát, gần như tất cả mọi người đều biết con trai của Vương An Thạch đã bị liên lụy vào vụ án của Lý Phủng, Triệu Thế Cư. Hàn Cương cũng không kỳ quái điểm này, quan trường chính là như vậy, tin tức không có khả năng bị giấu giếm, sẽ chỉ bị hoặc vô tình hoặc cố ý bóp méo. Hôm qua thái sát tới sớm hơn mấy canh giờ, cho dù là trước khi trời tối, Trương Hàm, Lã Huệ Khanh và Vương Tiểu đều phái người tới đưa tin. Nhưng mấy canh giờ này chính là một đại nhân tình, có thể khiến Hàn Cương sớm ứng đối, cũng có thể để Hàn Cương có thời gian đi thông báo Vương Bàng. Tuy hắn không đi làm, nhưng ân tình chính là ân tình, là món nợ mà Hàn Cương phải trả rõ ràng ân oán. Cho nên khi hắn nhìn thấy thái sắc nghiêm mặt đứng ở môn hạ Tuyên Đức thực hiện chức trách của ngự sử, dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm từng cử động của các quan viên, Hàn Cương cũng phải nở nụ cười trên mặt, tỏ vẻ cảm kích phần nhân tình này, gật đầu đưa cho thái sắc. Trên đại triều hội lễ nghi, bầu không khí tuy căng thẳng, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rất thuận lợi kết thúc. Ngoại trừ vị tể tướng Phùng Kinh này không có thượng triều ra, vương hậu cũng chỉ vào triều, thoáng khiến người ta chú ý một chút. Giống như Đường Quýnh năm đó, ở trên đại triều hội hai phái đồng loạt mắng chửi người mới cũ, mười mấy năm cũng chưa chắc có một người. Nhưng sau khi triều hội, Sùng Chính Điện ngồi lại, cũng chính là trọng thần Sùng Chính Điện nghị sự trước sau như một, lại không có khả năng gió êm sóng lặng như lúc triều hội. Theo thường lệ, triều đình sóc vọng cũng mở rộng nghị sự, để cho đám thần tử dưới chức vị quan trọng như Hàn Cương cũng có thể cùng các tể chấp đứng ở trong Sùng Chính Điện. Theo lẽ thường, nghị sự lúc này phải nói một ít đề tài quan trọng cần cân đối quan hệ các giám thi, cộng đồng đến ứng đối. Theo lẽ thường, hẳn là các tể chấp vẫn duy trì phong nghi trọng thần ở trước mặt thiên tử, cùng các chủ quan giám thi thương nghị quân quốc trọng sự. Nhưng hôm nay lại không có thường lệ gì, Triệu Tuân Long mày càng kết càng sâu. Hắn ngồi xuống trên tòa điện này đã nửa canh giờ, nhưng chuyện đứng đắn một chuyện cũng không bắt đầu nghị luận. Lý Phùng, chủ thẩm Phạm Bách Lộc trong vụ án Triệu Thế Cư đang tung bay, Thế Cư tự nhận thái tổ loại hình luôn mạo người, liền kết nạp phỉ nhân, nghị luận quân sự, mang theo lời sớm, lục soát tinh đồ, tính toán không phải nhỏ, sở giao không phải loại. Lý Sĩ Ninh thu ly long đao hắn tặng, cùng uống chung, há có thể không đếm xỉa đến. Lý Sĩ Ninh người này ra vào thân trạch hòa thuận, vương bên cạnh thâm giao, lại mây trôi không biết. Lữ Huệ Khanh buồn rầu vô cùng, hắn không muốn giúp đỡ Vương An Thạch bịa giải, hắn muốn ngồi lên lãnh tụ chân chính của đảng mới, nhất định phải cắt giảm hy vọng của Vương An Thạch. Nhưng hiện tại hắn lại phải vì đảng mới mà bảo vệ lá cờ này của Vương An Thạch, Đỗ phủ tặng hắn Trung Vương Vũ Thi Vân, nhúc dâu quay nón giống Thái Tông, khác gì cái này. Lý Sĩ Ninh giao du rất rộng, thu lễ vật rất nhiều, đâu chỉ một đao. Việc này lại cùng Vương Bàng làm gì? Sương quân tụ chúng làm loạn, trăm ngàn người nhìn thấy. Hôm nay có thể vận dụng sương quân, ngày sau chẳng lẽ sẽ không vận dụng cấm quân? Gia quân làm loạn, là đại thần làm việc không cẩn thận, khiến quân biến. Quân sĩ phải chịu trách nhiệm nặng nề, đại thần há lại vô tội. Gần đây có công nhân phóng hỏa ở Biện Hà Chi Tân, việc này chẳng lẽ chỉ là lỗi của công nhân? Hàn Cương mím môi, cũng không để ý mình đang bị người công kích. Lữ Huệ Khanh vì khống chế cục diện, khẳng định phải giúp mình nói chuyện. Hắn chỉ nhìn từng quốc gia trọng trấn đang nước miếng tung bay, khi bọn họ dùng ngôn ngữ coi như lao thường, chém về phía đối thủ, rốt cuộc có suy nghĩ tâm tình của thiên tử hay không? Hẳn là đã suy nghĩ qua. Hàn Cương chuyển động trong mắt, nhìn Lữ Huệ Khanh, lại nhìn xem Nô Sùng, tiến hành xác nhận phán đoán của mình đã trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, nhưng lựa chọn cuối cùng của bọn họ vẫn nhất định phải phân ra thắng bại. Hàn Cương nâng mi mắt, nhìn thiên tử cao cao tại thượng, mặt không biểu tình, ngồi ngay ngắn như tượng đá, nhưng cục diện trước mắt này hẳn là Triệu Tuân không muốn nhìn thấy. Là một người lãnh đạo, bất luận là hắn thống lĩnh một quốc gia ước vạn nhân khẩu hay là tiểu đội gần 10 người, đều sẽ không hy vọng cấp dưới bền chắc như thép đem mình giá thành không, để cho sự tồn tại của mình trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nhưng cũng sẽ không hy vọng thủ hạ thế lực ngang nhau, để cho chính sự nên làm không cách nào thuận lợi thi hành. Một tỷ lệ thích hợp của phương pháp đối lập hẳn là 4-6 mở hoặc là chia 3-7, để phái chủ đạo sự vụ có đủ quyền lực đi làm việc, nhưng cũng không đến mức để cho bọn họ quá mức kiêu ngạo mà xem nhẹ lãnh tụ. Khi cần thiết, chỉ cần nghiêng về phái phản đối, dựa vào quyền lực trên tay có thể đem phương pháp đối lập trao đổi một vị trí. Nhưng nếu như hai phái chính phản tỷ lệ là 28, tình huống sẽ biến thành nghiêng về một bên, thiên vị phản phương cũng không thay đổi được kết quả. Mà nếu như tách ra một nửa, liền có thể nhìn thấy tình cảnh ở trên Sùng Chính Điện diễn ra một màn cãi cọ cùng công kích lẫn nhau này. Dị luận quấy nhiễu là lựa chọn của Triệu Tranh, cũng là kinh nghiệm tập hợp của mấy đời thiên tử đại thống. Cho dù Vương An Thạch cầm quyền, tỷ lệ hai đảng cũ mới trên triều đình cũng là duy trì ở trên một trình độ chính xác. Tân pháp quả thật đang thuận lợi phổ biến, nhưng Vương An Thạch cũng không thể không dựa vào quyền uy của thiên tử mới có thể làm việc. Nhưng tình huống trước mắt, rất hiển nhiên thủ đoạn dị luận quấy nhiễu đã khiến triều cục đi lên lạc lối. Vô luận đảng mới, đảng cũ đều chưa thể chiếm cứ thượng phong. Triệu Cát tuy ở trên chính sự tiếp tục thiên hướng Lữ Huệ Khanh, nhưng thiên tử nếu muốn duy trì hai phái đối lập trên triều đình, Lữ Huệ Khanh cũng liền không thể giống Vương An Thạch, khống chế được đại cục triều đình.
cũng không phải là Lữ Huệ Khanh năng lực không đủ, mà là hy vọng của hắn không đủ, không đủ để giống như Vương An Thạch, mượn dùng một chút xíu hoàng quyền, là có thể thuận lợi ngăn chặn đối thủ. Phùng Kinh, Nô Sung, Vương Anh đều là căn cơ thâm hậu, không thua năm đó Phú Vận, Hàn Kỳ, Văn Ngạn Bác bao nhiêu, nhưng Lữ Huệ Khanh lại không có Vương An Thạch dùng thời gian 30 năm, tích lũy hy vọng xuống, mà chỉ là một tân tiến mà thôi. Nhưng cục diện bế tắc này sẽ không duy trì quá lâu, thiên tử sẽ không dễ dàng tha thứ cho cục diện phân liệt triều đình tiếp tục. Đối với việc này, bất kể là bên nào cũng hiểu rõ. Chỉ có điều, trong suy nghĩ của hai bên nhất định phải phân thắng bại, thay vì chờ thiên tử tự mình phán đoán, chi bằng hành động trước, tự mình đưa ra kết quả, cuối cùng lại để Triệu Cát công nhận kết quả này. Lữ Huệ Khanh vẫn luôn chuẩn bị làm như vậy, chỉ là hắn thiếu một cái cơ thỏa đáng, để hắn đuổi mấy chướng ngại vật ra khỏi triều đình. Hắn chưa từng cho rằng mình không có năng lực, cũng không cho rằng mình sẽ thua Phùng Kinh, Nô Dung, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không tìm được cái cớ thích hợp mà thôi. Cho nên vụ án Dương Quân tụ chúng sinh loạn, Lữ Huệ Khanh lập tức nắm chặt không buông. Tuy rằng chỉ có thể nói là rất miễn cưỡng, nhưng chỉ cần có thể đẩy đối thủ vào hoàn cảnh thế bất lưỡng lập, còn muốn kiên trì tân pháp thì không thể không ủng hộ kết quả mà Lữ Huệ Khanh hắn muốn ý nghĩ tương tự, cũng tồn tại trong lòng đám người Phùng Kinh, Nô Dung. So với một đám Dương Quân ở quan doanh thủy lực ma phường bên bờ biển hạ, phạm phải chút chuyện nhỏ, vụ án Triệu Thế Cư, Lý Phùng Miu Miu nghiêm trọng hơn nhiều, cũng khiến cho đảng cũ khó có thể được thiên vị của thiên tử, có cơ hội hoàn toàn thanh trừ đảng mới. Tiêu điểm tranh luận của hai bên từ án Miu phản đến vụ án Dương Binh làm loạn, tiếp đó lại ném vụ án Dương Binh làm loạn sang một bên, lại bắt được từng sai lầm trên thi chính của đối phương, làm sùng chính điện ở Mỹ giống như chợ bán thức ăn. Đương nhiên gần đây làm việc không cẩn thận, Hàn Cương xảy ra không ít sơ suất cũng thành điểm đắm. Thần Liêu đảng mới đảng cũ bắt đầu tranh luận công tội vây quanh Hàn Cương, bọn họ cũng không để ý đúng sai, chỉ để ý có thể áp đảo đối phương hay không. Binh sĩ làm loạn, lực công phóng hỏa, đều là nguyên nhân Hàn Cương hành sự không cẩn thận. Cho dù quân khí dám muốn thay mặt cho Thủy Ma Phượng, nhưng đồng lộc của Sương Quân trong đó chưa từng ít đi. Nếu đồng lộc không giảm, nếu như đời này không có người sai khiến, làm sao có thể làm loạn với kinh thành? Trương Hàm lập tức xuất ban, nói giúp Hàn Cương, sai sử Sương Quân công kích phủ đệ đại thần, há có thể dễ dàng xá miễn? Không biết Liêu sứ ở bên ngoài tìm kiếm phủ lực truy nguyên là ai sai sử? Vương Tiểu cãi lại, hàng năm Liêu sứ đều mua sách, không thấy có người trà. Hiện giờ chỉ là một quyển sách bình thường lưu truyền thế gian, làm sao phải ngạc nhiên? Có sách này, có thể tạo phi thuyền, bản giáp, kỵ binh khiết đan trăm vạn, được hai vật này, chính là như hổ thêm cánh. Nô Sung âm điệu trầm thấp, tựa hồ là vì tương lai một mảnh hắc ám của Đại Tống mà đau lòng vô cùng. Trương Hàm cười nhạo một tiếng, không biết lúc trước là ai nói thuyền sắt chính là vật vô dụng, phù lực truy nguyên đều là lời nói vô căn cứ. Triệu Tuân nghe thấy phiền, trong lòng như lửa đốt, miệng càng lúc càng nóng. Liếc mắt một cái nhìn thấy Hàn Cương giống như không có chuyện gì, đứng ở phía sau hàng ngũ từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ điểm hắn ra. Bất luận Lữ Huệ Khanh chuẩn bị xem Hàn Cương là đòn sát thủ, hay là căn bản không tính Hàn Cương thành chiến lực, Triệu Tuân đều muốn nghe ý kiến của hắn. Hàn Khanh, hai chuyện này Khanh thấy thế nào? Hàn Cương y dị luôn đứng dậy, lời nói giải quyết dứt khoát vốn là chuẩn bị ở lại cuối cùng mới nói, nhưng thiên tử hỏi, cũng chỉ có thể hỏi trước. Vụ án Dương Quân tụ tập đông đảo, chuyện này liên quan đến vi thần, thần không nói. Về phần Vương Bàng sự liên quan đến vụ án Lý Sĩ Ninh, con không dạy, lỗi của cha. Nếu Phạm Bách Lộc Nôn Vương đã qua lại thân thiết với Lý Sĩ Ninh, vậy thì triệu cha hắn vào kinh hỏi là được. Hàn Cương vừa nói ra lời này, sắc mặt mọi người đều thay đổi, căn cứ vào lý do khác nhau, nói vậy có thể dạy bệ hạ an tâm từ đó. Hàn Cương dùng trọng âm nhấn mạnh câu cuối cùng, ở trên sùng chính điện đang im lặng, hắn khiêm tốn túi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm từng viên gạch vung dưới chân bị nung sáng bóng, hai tay cầm sóc, chờ thiên tử lật lại. Hắn không am hiểu đánh cờ, nhưng hắn am hiểu lật bàn cờ. Chương 23. Há đoán hổ khiếu phản sơn lăng. Chương 23. Há đoán hổ khiếu phản sơn lăng. 2. Đem tể tướng tiền nhiệm lấy danh nghĩa liên quan mưu phản, nói khó nghe chút chính là tù tội, triệu hồi đến hỏi. Cho dù là toàn bộ cựu đảng đại thần hận Vương An Thạch thấu xương, bọn họ ở trong ngộng điên cuồng nhất cũng chưa dám nghĩ như vậy. Bọn họ truy cứu chuyện Lý Sĩ Ninh liên quan đến mưu phản, đích thật là chuẩn bị gõ trống, quên co đi tới, sau khi kéo hai đứa con trai của Vương An Thạch vào, cuối cùng ép Vương An Thạch nhận tội danh dạy con vô phương. Nhưng sao có người dám trực tiếp liên lụy Vương An Thạch vào, hơn nữa người nói lời này còn là con rể của Vương An Thạch. Cho dù Vương An Thạch đã rời khỏi tướng vị, nhưng một tay ông ta thúc đẩy và chủ trì sự nghiệp biến pháp, cho tới bây giờ vẫn là chủ yếu của phương lược thi hành chính sách quốc gia. Đối với đương kim thiên tử, Vương An Thạch như thầy như bạn. Cho dù hiện nay, sự thánh quyến của Vương An Thạch đã kém xa so với trước đây, nhưng vẫn phải tôn trọng và tin cậy. Cách năm ba ngày, Triệu Trinh cũng sẽ phái nội thị thân cận mang theo lễ vật đến Giang Ninh hỏi thăm, có thể thấy được sự sủng tín của ông ta đối với Vương An Thạch không hề suy giảm. Triệu Tuân nghi hoặc nhìn chằm chằm Hàn Cương, đây là ngữ điệu phẫn nộ của hắn sao? Nếu như vẻ mặt Hàn Cương hiện tại là phẫn nộ, vừa rồi nói chuyện là giết đạo, mấy tên ngự sử ở trong điện có thể tặng hắn một tội danh quân tiền thất nghi. Nhưng Hàn Cương bình tĩnh như trăng trong giếng, một chút cảm xúc dao động cũng không có. Triệu Vương An Thạch vào kinh thành hỏi thăm. Triệu Tuân nghi ngờ hỏi Hàn Cương từng chữ từng chữ. Hàn Cương lập tức trả lời, án này kéo dài lâu không quyết, liên lụy rất rộng, lại liên quan đến con trai tể tướng, tự nhiên đem phụ thân chiêu mộ vào kinh thành. Thiên tử và Hàn Cương một hỏi một đáp, lập tức làm cho tất cả mọi người hiểu được. Hàn Cương nói mấy câu này, dụng ý chỉ ở một câu cuối cùng. Hắn muốn mời Vương An Thạch trở về. Hắn muốn mời Vương An Thạch đã đi ra ngoài trở về. Làm sao mà được ba? Phản ứng tương tự xuất hiện ở trong trận doanh khác nhau. Một khi Vương An Thạch cách nửa năm mới nhìn thấy thiên tử, tình huống sẽ trở nên thế nào, một đám trọng thần trên điện đều có thể đoán ra được. Trong khoảng thời gian gần đây, biểu hiện của bọn họ thực sự quá kém, thiên tử không có khả năng không hoài niệm quá khứ làm tướng của Vương An Thạch. Người trong đảng cũ đương nhiên hận không thể để Vương An Thạch dưỡng lao ở Giang Ninh, từ 53 4 bây giờ, nuôi đến chết mới thôi. Với danh vọng của Vương An Thạch, vừa về đến tất nhiên dễ dàng khống chế được triều cục, đến lúc đó bọn họ lại phải sống cuộc sống dưới Thái Sơn rồi. Nhưng người trong đảng mới hẳn là vui mừng. Lữ Huệ Khanh dùng nửa năm không thể giải quyết xong đảng cũ, hôm nay sự việc bị trên triều đình cả tay, đã khiến quan viên đảng mới tầng dưới chốt cảm thấy không kiên nhẫn. Mấy trung tâm thân ở địa vị cao, áp lực trên người đều rất lớn, Vương An Thạch có thể trở về, đối với bọn họ đều là chuyện tốt, chẳng qua, nên mang một người bài xuất. Vương cùng giật giật chân, nhưng hắn vẫn nhìn xuống. Phùng Kinh hôm nay không có mặt, hắn không định mạnh mẽ ra mặt. Nhìn Ngô Sung đối diện, nóng trong xu mật sứ có thể đứng ra. Nhưng lúc này một bóng người từ khóe mắt Vương cùng hiện lên, nhìn chăm chú qua, đúng là Lữ Huệ Khanh bước ra khỏi hàng. Chính sự tham chi đến từ Phúc Kiến đứng ở giữa đại điện, cao giọng nói với thiên tử, "Bệ hạ, thần lấy tính mạng của bản thân ra đảm bảo, Vương Bàng tất không liên quan đến vụ án này." Hắn muốn bảo vệ lá cờ này của Vương An Thạch, nhưng không ngờ lá cờ này lại tung bay trong chính sự đường một lần nữa, trung quân đại ly của đảng mới chỉ có thể có một mặt, chính là Lữ Huệ Khanh hắn. Hàn Cương kinh ngạc nhìn Lữ Huệ Khanh, hắn không ngờ Lữ Huệ Khanh lại là người nhảy ra đầu tiên. Với phán đoán của hắn, Lữ Cát Phủ dù không muốn nhìn thấy Vương An Thạch hồi kinh thế nào, ít nhất cũng nên do dự một chút, xếp hạng thứ ba, thứ tư mới phải. Lữ Huệ Khanh nghĩa chính từ nghiêm, từ bề ngoài hắn căn bản nhìn không ra hắn là vì ngăn cản Vương An Thạch hồi kinh, mới ra sức tranh luận vì Vương Bàng. Vương Bàng từ nhỏ đã thừa kế phụ huynh chỉ giáo, làm việc cẩn thận, tuy qua lại với Lý Sĩ Ninh, nhưng chỉ là giao thoa hời hợt, tuyệt đối không đến mức liên quan đến gian nhưu. Lữ Huệ Khanh đứng ra nói chuyện, nhưng Trương Hàm, Tăng Hiếu Khoan lại do dự, nhất thời không biết có nên đứng ra hay không. Bọn họ đương nhiên hy vọng lá cờ Vương An Thạch này hồi kinh, nhưng bây giờ không đứng về phía Lữ Huệ Khanh, rõ ràng là sắp phân liệt. Trong lúc Trương Hàm đang do dự, ánh mắt lạnh lùng của Hàn Cương đã lướt qua. Ngoại trừ mấy vị mặt hướng về phía thiên tử, Hàn Cương đứng ở giữa cuối điện có thể nhìn thấy thần thái của bất kỳ người nào trong điện, đương nhiên cũng bao gồm cả Trương Hàm. Trương Hàm biết, đây là lúc lựa chọn đứng về phe mình. Hôm nay trên điện tranh luận không thể nào che giấu được, tư tâm của Lữ Huệ Khanh cũng không giấu được người sáng suốt, nếu mình lựa chọn sai lầm, chính là hoàn toàn đắc tội Vương An Thạch. Hơn nữa lời nói này của Hàn Cương, đến tột cùng có phải là tâm ý của Vương An Thạch hay không, Trương Hàm cũng không cách nào xác định. Sự do dự giữa Vương An Thạch và Lã Huệ Khanh chỉ có một cái chớp mắt, Trương Hàm cũng đồng dạng đi ra khỏi hàng ngũ, xoay người về phía thiên tử, thần cũng nguyện lấy tính mạng cả tộc làm bảo đảm, vụ án Vương Bàng và mưu phản tuyệt không liên quan. Nhưng Lý Sĩ Ninh lập tức liên quan đến mưu phản, nhất định phải tra ra manh mối, trả lại sự trong sạch cho cha con Vương An Thạch. Lữ Huệ Khanh đứng ở phía trước nghe vậy thân thể đột nhiên chấn động, sau lưng truyền đến thanh âm, để cho hắn cảm thấy chỗ hai chân đứng phảng phất là treo trên vực sâu vạn trượng, trống rỗng, để cho hắn không chỗ có thể dùng lực. Bóng lưng Trương Hàm hiện ra trong mắt Hàn Cương, khóe môi hắn nở nụ cười vui mừng, xem ra vị bằng hữu này của hắn đã hiểu rõ. Được sự ủng hộ của Trương Hàm, thành viên đảng mới trong kinh thành không chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Lã Huệ Khanh, mà là có lựa chọn càng thỏa đáng hơn. Trong lòng Lã Huệ Khanh vô cùng nôn nóng, đặng quán nên đi ra nói chuyện, nhưng phương hướng của ngự sử trung thừa lại không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến đi ra là thái sát, bệ hạ, án này sự tình trọng đại, sắp thực phải nghiên cứu. Lữ Huệ Khanh lạnh lòng, hiện tại hắn chỉ có thể ngóng trông Nô Sung đi ra. Nô Sung đương nhiên cũng muốn ngăn cản Vương An Thạch lên kinh, chỉ là trong lúc nhất thời y không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu nói truy cứu tiếp, Vương An Thạch nhất định phải vào kinh. Nếu nói không truy cứu vụ án Vương Bàng Bàng liên quan, lời nói trước đó của y vẫn còn đó. Tiểu Nhi quán viên đứng ở cửa gần điện kia, đang chờ y phản bác. Hàn Cương lạnh lùng nhìn loạn tượng trên điện, suýt nữa bật cười, thật sự quá buồn cười. Vương An Thạch còn chưa về đã khiến điện loạn thành núi khỉ kinh sợ, nếu thật sự quay về thì sẽ thế nào? Đều do một câu nói của Hàn Cương tạo thành. Vương An Thạch có thể lên kinh thành hay không, Hàn Cương không dám cam đoan. Nhưng hành vi của y trực tiếp lập bản, lại có thể khiến cho mọi người trên điện không thể ứng đối. Từ hôm nay trở đi, tranh chấp trên triều đình có thể nghỉ một chút. Hơn nữa có một việc, mọi người hẳn là đều hiểu, thần tử ngoại nhiệm có thể tự xin vào kinh thành. Các thần tử trong điện đều lên đài biểu diễn, nhưng thái độ của thiên tử lại rất sâu xa. Bất luận các thần tử đang nói cái gì, Triệu Tuân đều không nói một lời, thủy chung không chịu hồi âm. Mãi cho đến lúc bãi triều, hắn cũng không có vì tranh luận trên điện hôm nay mà đưa ra bình phán. Tịnh tiên vang lên, nội thị hô to lui triều, nhưng Hàn Giáng lại không động. Vốn nên dẫn dắt quần thần cung tiễn thủ tướng của thiên tử, gọn gàng dứt khoát nói với thiên tử, "Bệ hạ, thần có một chuyện cần bẩm báo, hôm nay xin giữ lại đúng sai." Hàn Giáng cho tới nay vẫn luôn có cảm giác tồn tại mỏng manh trong chính sự đường, Hàn Giáng bị Phùng Kinh và Lã Huệ Khanh ép thành tượng đất sét, vậy mà lúc này lại mở miệng, ngay cả Hàn Cương cũng ngây ngẩn cả người. "Chuẩn." Triệu Tuân mở miệng vàng, chỉ phun ra một chữ. Nhưng chữ này lại như chuông vàng đại lư, nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng mỗi một vị thần tử. Hàn Giáng dù thế lực có đơn bạc thế nào, hắn cũng là tể tướng. Phân lượng nói chuyện, như thế nào cũng sẽ không quá nhẹ. Hơn nữa hắn hiện tại tự xin ở lại, tuyệt sẽ không phải là vì nói chút lời lẽ thường ngày. Sau khi thiên tử nghị sự, lưu thần tử xuống rất là phổ biến, thậm chí Vương An Thạch đã từng có một đoạn thời gian rất dài, mỗi lần nghị sự xong đều có thể bị thiên tử lưu lại nói chuyện. Nhưng thần tử tự xin lưu đối bất đồng, từ sau đinh vị, rất ít người làm như vậy, đinh vị là quyền tướng cuối năm chân tông. Người này nắm giữ triều chính, diệt trừ đối lập, thậm chí hãm hại Khấu Chuẩn đã từng tiến cử mình, mắt người là gian tướng, lại không ai có thể làm gì được. Nhưng chính là vị tể tướng đa mưu đa trí, gian xảo hơn người này, lại bị người ta dùng như hại. Vương Tằng cùng đinh vị đồng thời vì cớ con thừa kế, được đinh vị đồng ý, tự xin ở lại. Thừa dịp cơ hội tốt này cùng đinh vị bất mãn đã lâu Trương Hiến Lưu Thái Hậu liên hợp lại, đuổi ra khỏi kinh thành, biếm đi Quỳnh Châu. Vương Tăng nếu không thể tự xin lưu lại, Trương Hiến Thái Hậu Lưu Nga không thể biết vị nào trong chính sự đường là người phản đối đinh vị, sợ ném chuột vỡ bình, cũng không thể xuống tay đối phó đinh vị. Mà khi Vương Tăng chủ động lưu lại, hai người chính là ăn nhịp với nhau, làm cho đinh vị bại không minh bạch. Từ đó về sau, trọng thần tự xin ở lại sẽ không thiếu hiểm nghi mưu hại cùng hàng, trở thành một kiêng kỵ lớn trên triều đình. Hàn Giáng trầm mặc đã lâu hôm nay tự xin ở lại, khiến trong lòng rất nhiều người đều dâng lên dự cảm không tốt. Hàn Cương nhìn qua Lữ Huệ Khanh và Ngô Sung sát mặt trắng bệnh, đang suy đoán Hàn Giáng dụng tâm đồng thời cũng không khỏi âm thầm cười cười, chỉ sợ bên ngoài không ai có thể nghĩ đến, hai vị này còn có tâm linh tương thông thời điểm. Sau khi xuất cung, Hàn Cương trở về quân khí giám xử lý công việc thường ngày. Đợi đến buổi chiều, xem xét thời gian không sai biệt lắm, liền phái người đi liên lạc với Trương Hàm. Nếu Trương Hàm đã biểu lộ thái độ ủng hộ Vương An Thạch hồi kinh, thì cần phải thông báo cho ông ta một tiếng. Bất luận Vương An Thạch có thể hồi kinh hay không, Trương Hàm hôm nay tỏ thái độ, đã chứng minh ông ta cũng không hoàn toàn đứng về phía Lữ Huệ Khanh, mà vẫn ủng hộ Vương An Thạch. Chỉ là đợi đến khi Hàn Cương về đến nhà, người nhà của Trương Hàm mới trở về nói với hắn, Trương học sĩ vừa mới về nhà đã bị chiêu mộ vào trong cung. Vương Diễm đang ở bên cạnh giúp Hàn Cương thay quần áo, kinh ngạc ngừng tay, hôm nay xảy ra chuyện gì, muốn khóa viện rồi sao? Cũng không phải ngày lễ ngày Tết, Hàn Lâm học sĩ vào cung suốt đêm, ngoại trừ phong tỏa học sĩ viện, vì thiên tử sáng tác chiếu thư quan trọng, cũng sẽ không có chuyện khác. Cho dù là Vương Tế của phụ đạo nhân gia, cũng có kiến thức này. Hàn Cương vô bàn một cái, là Hàn Giáng. Hàn Giáng quả nhiên tiến cử nhạc phụ. Quan nhân. Lời nói không đầu không đuôi của Hàn Cương khiến Vương Tiễn nghe được không hiểu ra sao. Hàn Tử Hoa hôm nay xin được ở lại, xem như là để đẩy cha vợ lại. Hàn Cương nói xong, đột nhiên cười ha hả. Vốn dĩ hắn chỉ cầu trấn nhiếp một đám đối thủ chính trị, thuận tiện khơi mào tâm tư thiên tử khởi xướng Vương An Thạch một lần nữa. Nào ngờ lại dẫn tới động tác của Hàn Giáng, khiến cục diện lập tức biến đổi. Kết quả này còn thú vị hơn so với tưởng tượng của hắn, trong núi không hổ, khỉ xưng bá vương. Lần này hổ về núi rồi, xem lại có con khỉ kia còn có thể nhảy nhót. Chương 24. Há có thể ngờ hổ khiếu về núi. Chương 24. Há có thể ngờ hổ khiếu về núi. 3. Càn kiện quân thuận, nhị khí hợp mà vạn vật thông, quân minh thần lương, nhất đức đồng mà bách độ chính. Dưới bóng đêm cung dịch, dày đặc như tờ mờ. Trong ngoại đình từng tòa điện các, phản phất như từng con quái thú quận mình trong bóng đêm, chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt sáng lên trong đó, miễn cưỡng nhiều hơn một chút nhân khí. Chỉ có nội môn tiểu điện tối nay, lúc này sáng như ban ngày. Hàng trăm hộ vệ ban trực bảo vệ trong ngoài tiểu điện, vây chật như nêm cối. Ngự giá của thiên tử ở chỗ này. Mỗi khi đại bái trừ, học sĩ viện khóa viện, mà thiên tử cũng sẽ giá lâm nội môn tiểu điện. Mỗi khi đến thời điểm này, quan viên tiếng trung của Đông Kinh thành đều đưa ánh mắt nhìn về hướng đông trong tòa cấm điện này, ở trong tiểu điện gần học sĩ viện Ngọc Đường, bình thân tĩnh khí, chờ đợi thanh âm từ bên trong truyền ra. Trương Hàm đã đứng lên từ bên cạnh mấy người, cầm bản thảo chiếu lệnh lên, cao giọng tụng lên thiên tử. Xem một bảng tiến sĩ như lấy đồ trong túi, tài danh Trương Hàm không giới lịch khoa Trạng Nguyên, chỉ là hai câu mở đầu, khiến Triệu Trinh khẽ gật đầu. Quyến Dương Nguyên lão, lúc là chân nho. Nếu mài và thuyền, thế khó có thể làm trước cho ngươi, có bi ai cùng thê, người đứng lặng ở công quỹ. Không ngờ Vương giới phủ lại thật sự trở về. Hôm nay Phùng Kinh không lên điện, nhưng y làm tể tướng, hai mắt vẫn đủ linh thông. Thăng chức tể tướng hơn nửa năm, khiến quyền thế của y lại mở rộng rất nhiều. Điều này đối với y tổng trưởng triều chính là chuyện tốt, nhưng sau khi Vương An Thạch trở về, tình huống lại trái ngược, Vương An Thạch có thể cho y làm tham tri chính sự, nhưng sẽ không cho y làm tể tướng. Ai bảo hắn tuyển một con rể tốt? Không ngờ Hàn Cương còn có thủ đoạn này. Hôm qua Thái Sát đã thông báo tin tức cho Hàn Cương, nhưng đó chỉ là kết thiện duyên, tránh cho ngày sau khó coi. Nhưng không ngờ Hàn Cương lại trực tiếp nâng Vương An Thạch lên. Không phải y muốn đưa Trương Tái vào kinh thành sao? Sao lại dám có chủ ý để Vương An Thạch phục chức tướng quốc? Với tính tình bướng bỉnh của Vương An Thạch, cho dù chịu ân lớn của Hàn Cương, cũng đừng nghĩ y sẽ gật đầu để quan học truyền bá trong kinh. Không phải Hàn Cương, là Hàn Giáng. Hàn Cương tính toán cái gì? Không có Hàn Giáng tự xin ở lại, Triệu Tuân mặc dù muốn dùng Vương An Thạch, cũng quyết sẽ không quyết định nhanh như vậy. Đều là họ Hàn. Thái Sát cười thở dài một tiếng, từ tình huống trước mắt, ngày sau trên triều đình tuyệt đối sẽ không thiếu tể phụ họ Hàn, nhưng Hàn Chi Khuê từ sau đầu xuân liền bệnh nặng nằm giường, đã sắp không xong rồi. Ngày hôm qua bên Tương Châu đã có người tới, xem ra không kéo dài được bao lâu. Văn Quan Phu, Phú Ngạn Quốc, Tăng Minh Trọng cũng đều già rồi, nói không chừng lúc nào đó sẽ phối với Côn Bằng Tông Miếu. Chờ bọn họ vừa đi, Vương giới phủ chính là Nguyên lão. Phùng Kinh mím chặt môi, trầm mặc. Vương An Thạch có thể trở thành Nguyên lão, không biết sau này Phùng Kinh hắn có thể trở thành Nguyên lão trọng thần mỗi tiếng nói cử động được triều cục hay không. Khu mộ càng ngày càng sùng bái, thông báo cho Lộ Triều nghe, Thôi Thành Bảo Đức sùng nhân đái công thần, quan văn điện đại học sĩ, đặc tiến, hành lại bộ thượng thư, chi giang linh phủ, thượng trụ quốc, quận thái nguyên khai quốc công, 4600 hộ thực gốc, thực phong 1200 hộ, Vương An Thạch tín hậu mà giản trọng, đôn đại mà cao minh. Tiêm tại thần tâm, trì thiên nhân cực kỳ thân thiết, tôn đức tính, tố đạo nghĩa sâu xa. Ngự giá đã vào Đông môn tiểu điện, khẳng định là đại bái trừ bỏ. Hàn Cương ở canh hai cũng nhận được tin tức, suy đoán trước đây rốt cuộc được xác nhận, nhạc phụ của hắn xem như muốn phục tướng, hôm nay không biết sẽ có bao nhiêu người ngủ không yên. Vương cũng nhất định là một trong những giấc ngủ không yên, hai hàng lông mày vẫn nhẹ trao lại, có phải là người khác hay không? Nô Sung, Lữ Huệ Khanh, đều không thể nào. Hàn Cương cười nói, Hàn Giáng Lưu chẳng lẽ là vì đề cử hai người bọn họ sao? Thiên tử đối với nhạc phụ luôn luôn tin tưởng, nếu là lúc bình thường, có lẽ sẽ không cảm thấy. Nhưng đến thời điểm triều cục rằng có bất phân, tác dụng tín nhiệm này liền đi ra. Giá trị của Nguyên lão trọng thần ở chỗ này, tư lịch của một tể phụ có thể khiến một quan viên trở thành trụ cột của triều đình, càng là thời điểm thế cục dung chuyển, bọn họ càng được chờ mong. Vương cùng gật đầu, miễn cưỡng cười một tiếng. Dù sao cũng là chí thân, Hàn Cương nói đến 10 phần tự tin, Vương cùng cũng phải gánh một phần tâm. Nhất là Vương Bảng, hắn bị liên lụy vào trong án mưu phản. Ngày mai đi ngoài tuyên đức môn, xem bảng cáo thị là biết ngay. Chỉ cần thiên tử cố ý để nhạc phụ phúc tướng, tuyệt đối sẽ không cho phép có người động đến một sợi lông tơ của Trọng Nguyên. Kéo dài thắng lợi, chức vụ khôi lỗi. Phó kinh lấy mưu vương thể, khảo cổ mà trị công. Huấn luyện đủ nhiều phương, mọi sự mới mẻ. Mà Hứa Quốc, dư duy chi nhân. Ba kê thiên, ai búa dịu chi dũng, trung khí có nhật, mặc dù kim thạch mà tự khai. Hai bản thảo cải tiến kinh truyền nghĩa mới chất đống trên bản sách, Lữ Huệ Khanh hôm qua vốn định đêm nay sẽ sửa chữa cho nhuận sắc một phen, nhưng bây giờ hắn lại không có lòng nào động bút. Lữ Thăng Khanh, Lữ Hỏa Khanh cũng đều ở trong thư phòng, chỉ có Lữ Ôn Khanh là quan ở bên ngoài không có mặt đợi đường này, không thấy Lữ Huệ Khanh mở miệng, Lữ Hỏa Khanh nhịn không được nhắc tới câu chuyện, Vương An Thạch lại sắp trở về, cục diện trên triều đình lại phải có một biến động lớn. Không sao. Lữ Huệ Khanh tựa hồ cũng không có cảm nhiễm đến nôn nóng trong lòng hai đệ đệ, khẽ cười nói, giới phủ tướng công sau khi trở về, vừa vặn có thể đem thủ thực thi xuống, đã trì hoãn quá lâu. Lữ Thăng Khanh nào có tin, thủ thực pháp đã biên soạn xong, nhưng sau khi Vương An Thạch trở về, chẳng lẽ còn có thể thôi hành sao? Cho dù thôi hành, cũng sẽ không lại là công lao của huynh trưởng hắn, mà là của Vương An Thạch. Đều là Hàn Giáng, vậy mà tự xin ở lại. Lữ Thăng Khanh hung hăng nói, là Hàn Cương. Không có Hàn Ngọc Côn, sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Giới phủ tướng công chọn con rể này, chọn lựa rất thích hợp. Lữ Huệ Khanh càng thêm đoan chính, ý cười dịu dàng, tán thưởng Hàn Cương có thừa, chỉ là trong mắt lại khó nén được sự căm hận thấu xương. Hướng Yếm cân nhắc cơ hội, ra khỏi ký gửi tuyên bình Hàn, đột nhiên theo tuổi, làm sư sai khiển. Triều cục gần đây có thể nói là một bài học cho Triệu Tuân. Nếu như thao tác của dị luận không tốt, chính là quấy nhiêu đảng phái thi hành triều chính. Một bên thì không được, nhưng thế lực hai bên ngang nhau, cũng là một tai nạn. So với hiện thực trước mắt, Triệu Tuân vẫn hoài niệm quá khứ, mỗi lần nhớ tới Vương An Thạch chủ trì triều chính, tuy rằng tiếng phản đối vẫn không dứt bên tai, nhưng triều cục luôn có thể ổn định lại có Vương An Thạch làm chủ, bất cứ vấn đề gì đều có thể giải quyết. Mà không phải giống như hiện tại, trên triều đình một đám loạn, hai phái công kích lẫn nhau, lại không có một hai có thể áp chế đối phương. Đây thật ra cũng là chuyện thường tình của con người luôn quen mị hóa quá khứ, luôn cảm thấy quá khứ tương đối tốt, đưa tay sờ vết bỏng nơi khóe miệng, Triệu Tuân chợt phát hiện, sau khi quyết định mời Vương An Thạch trở về triều đình, đột nhiên không cảm thấy đau đớn nữa. Quả nhiên vẫn là điều Vương An Thạch về bất lo. Nghi vấn vẫn là tệ ti, lấy đại ly vu thải, kim hoa thượng quán, diễn thực bồi phong. Tái canh công hiệu chi long, dùng lăng đài phụ triện. Trương Hàm may mắn mình đứng đúng vị trí, bằng không chờ Vương An Thạch trở về, ý nhất định phải đứng sang một bên. Chỉ là đến bây giờ hắn còn chưa rõ ràng, Hàn Giáng và Hàn Cương trước đó có thông qua hay không, bằng không vì sao quyết định trọng đại như vậy, Hàn Giáng lại chỉ ở trên điện làm ra, hơn nữa còn lựa chọn khiến người nghị luận tự xin lưu lại đúng. Sau khi trở về phải hỏi Hàn Ngọc Côn một câu, cũng không biết hắn có nói thật hay không. Mấy câu đã khiến thiên tử động tâm, lại có thể phụ đương triều ủng hộ, dễ dàng thay đổi cục diện bế tắc trước mắt. Trương Hàm không cảm thấy tài trí của Hàn Cương ở phương diện này vượt qua mình bao nhiêu, nhưng rất bội phục quyết đoán của hắn, không hề cố kỵ nâng tôn đại Phật kia ra, thoáng cái đã trấn áp được triều đình. Hướng gió sắp thay đổi. Về hí. Hành động khống chế thiên hạ, nhĩ duy su trụ, trí thông thiên hạ, nhĩ duy tê quy. Hệ quốc trọng yếu hơn chính là thân, khu dân nhân thọ tại đương đại. Vãng phục chấp mệnh, đồ thành quyết trung. Hàn Giáng hôm nay đập nồi dìm thuyền, nếu phùng kinh, Lữ Huệ Khanh để mình ở trong chính sự đường chỉ có thể làm áp ban, đóng dấu nhàn sai, còn không bằng dứt khoát để Vương An Thạch trở về. Nhất phách lương tán, mọi người đều đừng chơi. Bất luận cuối cùng có thể hay không, Vương An Thạch đều phải lĩnh nhân tình của mình. Mà trước đó hắn tiến cử mình hai lần vì nhân tình, cũng coi như trả hơn phân nửa. Hàn Giáng cười lạnh, đem chén rượu bằng bạc bóp đến khanh khách rung động, hoa khí tích góp hơn nửa năm tuyệt đối không cạn. Vốn là hắn thỏa thuê mãn nguyện, muốn có một phen hành động, lại không nghĩ rằng cứ như vậy một sự vô thành tốc độ trôi qua. Chưa nói, Hàn Giáng cho tới bây giờ đều không phải là người có tính tình tốt, phần đoán hận này, hắn sẽ trả lại gấp 10 lần. Nhưng lại bộ thượng thư được thụ y tiến lên, bình chương sự môn hạ trung thư, đại học sĩ chiêu văn quán, kiêm dịch kinh nhuận văn sứ. Tể tướng kiêm nhiệm dịch kinh văn sứ là quy củ đường thời chuyển xuống, thủ tướng hôm nay chiêu văn tướng đều sẽ kiêm nhiệm chức này, đây là lần đầu tiên Trương Hàm sáng tác đại chiếu bái tướng cho thiên tử, nhưng hắn là Hàn Lâm học sĩ, quy củ nên biết cũng đều đã hiểu rõ. Chiếu lệnh quá khứ đều phải biên soạn thành sách, Trương Hàm sau khi đảm nhiệm chế độ chi chế, không biết lật xem bao nhiêu lần. Chẳng những có thể quen thuộc chuyện xưa triều đình, lúc sáng tác chiếu lệnh cũng sẽ không có sai sót gì miễn cho làm trò cười cho người đời, thậm chí bởi vậy mà bị giáng tội. Chờ một chút. Triệu Tuân cắt ngang lời đọc của Trương Tuân, đừng quên, phải thêm 1000 hộ thực cấp. Thần đã tuân chỉ, thêm 1000 hộ thực cấp, thực thực phong 400 hộ. Tể thần, thân vương, su mật sứ mỗi lần thêm thực cấp đều là 1000 hộ, mà thực phong tỷ lệ là 400 hộ. Ừm. Triệu Tuân gật đầu, vị tân khoa Hàn Lâm Trương Hàm này rất quen thuộc với câu chuyện triều đình, khiến hắn rất hài lòng, ngoài ra lại ban thưởng cho trung hiệp Ngưu công thần đồng đức tá lý. Duy mệnh. Phong hào công thần của tể tướng trên cơ bản đều không thể thiếu 8 chữ, trung thành, hiếm nhu, đồng đức, tá lý, trên người Hàn Giáng, phùng kinh đều có, Trương Hàm kỳ thực cũng đã viết lên. Mà chuyện ra thực cấp, ra thực phong, ngay từ đầu Triệu Trinh cũng đã phân phó. Bằng không trước đó Trương Hàm cũng sẽ không viết mấy chữ, diễn thực bản phong, thang công hiệu, đọc bản nháp một lần, lại giao cho Lý Thuấn cử trình lên ngự lãm. Đợi thiên tử gật đầu tán thành, Trương Hàm liền mở giấy lanh trắng ra, đoan đoan chính chính sao chép, tiểu hoàng môn bên cạnh hết sức chuyên chú giúp đỡ mải mực. Chiếu thư Triệu Hoán Vương An Thạch vào kinh làm tướng, hiện ra trên giấy. Chương 25. Há đoán hổ khiếu về núi. Chương 25, há đoán hổ khiếu về núi. Bố. Thời tiết đầu hạ thay đổi bất thường, lúc ra khỏi thành vẫn êm đẹp, nhưng không bao lâu sau mây đen đã tụ lại. Một tiếng sét đánh liên tiếp vang lên, đợi đến khi Vương An Thạch tránh vào trong lương đình bên đường, một trận mưa to chút xuống. Quần áo Vương An Thạch hơi bẩn, mấy ngày nay đi ra khỏi thành du sơn ngoạn thủy, trà sát, quên mất thay bộ đồ sạch sẽ. Con ngựa già cưỡi bị buộc ở ngoài đình, một người khác run rẩy áo mưa Vương An Thạch vừa mới cởi ra đặt nón che ở góc tường, Vương An Thạch dựa vào lan can nhìn nước mưa bên ngoài. Áo xanh dày nhọn, trâm gỗ cài tóc hoa râm, hoàn toàn nhìn không ra là chi phủ Giang Ninh đương nhiệm, tiền nhiệm trung thư môn hạ bình chương sự. Phù Lan Quan Vũ, tướng công có làm thơ không? Một lao đạo hơn 50 tuổi, cởi áo tơi bên cạnh Vương An Thạch, vuốt tròm râu hoa râm, cười hỏi Vương An Thạch. Y Liễu ngụ cư ở Trung Sơn Định Lâm tự, gọi là Lý Thúc. Vương An Thạch thường đi Trung Sơn, thường xuyên qua lại đã quen thuộc. Hôm nay thì không có hứng làm thơ. Vương An Thạch, nhưng đêm qua lại cùng một bài vịnh tuyết thơ. Nhược một lúc mơ màng lại có quạ, đóng chặt băng xe A Hương. Mây mù chợt tan thành mây khói, nước lăn tăn như hoa, ôm cây trổi rủ xuống hẻm Nam Bắc, có thể vui vẻ hai ba nhà, đùa giỡn con gái thua con ít và sói quấy tay một xiên. Dùng chữ xin làm vận. Lý Thúc thì nhữ mày nghĩ, lập tức giật mình, tướng công chính là đang cùng Tô Tử chiếm Tuyết Hậu thư Bắc Đại Bích. Đúng vậy. Đêm qua Lật Mi Sơn tập nhất thời có hứng thú. Tô Thức Mi Sơn tập, sách Hy Ninh năm thứ 7 mới thành. Nhưng hôm nay đã truyền khắp hậu thế. Bản thi từ tập này, nhất là lấy hai bài, Tiêm, Xoa, trong đó làm trọng điểm cho thất luật. Lý Thúc nhất thời cảm khái, một bài thơ đã ra, thiên hạ chuyển tụng. Tô Tử Chiêm hiện giờ đã không dưới Liêu Chuân Điền năm đó. Ví dụ này cũng không tốt, Tô Tử Chiêm mạnh hơn Liễu Ngọc Khanh không ít. Vương An Thạch nhìn bên ngoài đỉnh mưa to như thác nước, che khuất mây đen, Tô Tử Chiêm ra ngoài mấy năm, thơ phong vì đó đại biến. Mới đọc Mi Sơn tập, phản phất thoát thai hoàn cốt. Tô Thức năm xưa nhất thời mơ hồ, phê sai một phong tử, không được rời kinh không ra ngoài. Vụ án này, thế gian sớm đã truyền đi xôn xao. Lý Thúc thời tuy nói chỉ là một đạo sĩ, nhưng có thể qua lại với Vương An Thạch, kiến thức tự nhiên không kém. Tô Thức bởi sao ra ngoài, hắn đương nhiên là biết. Nhưng ở trước mặt một vị nhạc phụ đương sự khác, một câu, đây đều là công lao của lệnh tế, lại không tiện nói ra. Vương An Thạch nghiêng đầu nhìn Lý Thúc, cũng nhìn ra vài phần nội tình, cười nói, Tô Tử Chiêm làm người xa cách, sở học cũng không hợp ý ta, nhưng thơ văn lại cứ tốt, điểm này, so với con rể kia của ta còn mạnh hơn. Lý Thúc thỉnh thoảng không tiện trả lời, ngược lại cười nói, ngày hè và tuyết thi, tướng công cũng có nhà hứng. Nhà hứng không? Vương An Thạch thở dài một tiếng, thả về thì ăn uống mặc dù vừa phải, lạc thủ hay còn cũng đáng buồn, lấy đâu ra nhà hứng. Tể tướng bình thường ra ngoài, trên cơ bản đều sẽ không xử lý thực vụ. Có thể 3 năm ngày ngồi một chỗ, liền có thể xưng là cần khoái vất vả. Giống như Văn Ngạn Bác ở phủ đại danh mọi sự không để ý tới, bị phán quan tới tuần tra cáo phát lên, ngược lại là tận trung chức vụ phán quan vận chuyển chịu trách nhiệm. Vương An Thạch cũng không gây thêm phiền phức cho người phía dưới, cũng thường xuyên phải ra ngoài ngồi, nhưng khi y ra ngoài thị sự, tích lũy công vụ, cũng không cần quá nhiều thời gian là có thể xử lý xong. Vương An Thạch tài cán, trong các đời tể tướng của đại tống, cũng xếp hạng đầu tiên, lấy tài năng của tể tướng dùng cho một quận, tất nhiên là dễ dàng. Ngày thường đọc sách đọc sử, hoặc là đã dụng tâm khảo định viết một cuốn sách 20 năm, lúc nhàn hạ còn dẫn theo bạn bè, cùng đi ra ngoài thành du lãm sơn thủy kim lăng. Vương An Thạch bây giờ giao hữu vắng lai, chỉ là tùy tính mà làm, thân phận địa vị căn bản không để ở trong lòng, Lý Thúc thời là đạo sĩ trong chùa chính là một người trong đó. Một trận mưa to tầm nửa canh giờ đã kết thúc, Vương An Thạch thừa dịp sắc trời đã cạnh, đi một vòng quanh hồ nước phía trước Trung Sơn. Đến đêm, y cưỡi ngựa già, từ biệt Lý Thúc, chậm rãi trở về trong thành Giang Ninh, trở lại hậu viện phủ nha. Nô thị túi đầu nhìn vào áo Vương An Thạch dính đầy bùn đất, giày cũng ướt đẫm, đang làm nữ công, nửa đau lòng nửa là trách cứ, sao không biết thuê một cô kiệu. Ai đi ra ngoài với ngươi, lần sau đừng mang theo bọn họ. Vương An Thạch lắc đầu, sao có thể coi người là vật. Trước giờ y chưa từng ngồi kiệu, dù lên núi qua sông, không cưỡi được ngựa cũng chỉ dựa vào hai chân mình, bên hồ trước cũng không có chỗ thuê. Lại là cùng Lý đạo sĩ. Nô thị sầm mặt xuống, cẩn thận nhìn xem giày của ngươi, đừng làm bẩn đất trong nhà. Vương An Thạch biết thê tử hiện giờ không nghe nổi đạo sĩ họ Lý, bèn bảo hai tỷ nữ kéo mạnh đôi giày dính trên chân xuống, vừa cười vừa nói, Lý Thúc đâu phải Lý Sĩ Ninh. Tên đạo sĩ Lý Sĩ Ninh kia nói chuyện cứ như bơi mật, nghe hắn nói chuyện liền biết không phải người tốt, ngươi còn cố tình để hắn ở trong nhà. Nô thị ngừng kim chỉ trên tay, nhớ lại một chút, lại lập tức hung hăng bổ sung một câu, còn viết thơ cho hắn. Hành ca qua ta không phải vô vị, chỉ hận bần ra chén rượu không. Vi phu chưa từng tin thần thần của Lý Sĩ Ninh là lời đến cùng, chỉ là thấy hắn khó được biết làm thơ, tặng một bài thơ mà thôi. Húng chi kết giao Tôn Thất cũng không phải lỗi của hắn, Vương cũng còn có quan hệ thân thiết với Tôn Thất. Vương An Thạch lúc này ảm đạm thở dài, không phải hắn liên lụy ta, là ta liên lụy hắn. A Vương An Thạch làm sao không rõ, Lý Sĩ Ninh đề cập đến án mưu phản, chẳng qua là có người mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Từ trước đến nay, những người đi lại trong quan lại đều chưa từng ý qua. Lý Sĩ Ninh chẳng qua là thân cận với Triệu Thế Cư, làm sao xem như tội danh. Chỉ vì y cũng thân cận với Vương An Thạch, cho nên bị theo dõi. Vương An Thạch thay một bộ quần áo khô ráo hỏi, hôm nay Đông Kinh có thư từ không? Nô thị trả lại phía sau lưng hắn, lúc làm tể tướng, bận việc triều chính ngược lại cũng thôi đi. Hiện tại đã về Giang Ninh, còn vất vả vì ai? Vương An Thạch tiến lên nở nụ cười với lao thê, sau khi chí sĩ, vi phu mua một tòa nhà ở ngoài thành, sống nhàn nhã. Trên tạ công đôn giữa thành Giang Ninh và Trung Sơn, cách thành 7 dặm, cách núi 7 dặm. Tên vi phu cũng đặt xong rồi, rời núi nửa đường, gọi là bán sân viên. Nô thị thở dài, còn không biết phải đến năm nào đây. Người đã trở về Giang Ninh, lòng vẫn còn ở Đông Kinh. Du sơn ngoạn thủy là nhàn nhã, nhưng sau khi trở về tâm tư liền không còn ở trong núi nước. Không chỉ có trượng phu là như vậy, nhi tử cũng là bộ dạng bình thường. Nghĩ tới vừa mới khỏi bệnh không lâu, liền ngồi vào đại nhi tử bên cạnh bàn đọc sách, nô thị liền đau lòng vô cùng, người làm cha như ngươi cũng không khuyên nhủ đại ca, bất vất vả, ít thức đêm, mệt mỏi đến xương cốt đều hủy rồi. Vương An Thạch gật đầu, cũng vì nhi tử lo lắng mà nhữ mày lại, chờ đại ca tới, liền nói với hắn. Ngẫm lại cười, nhị ca gần đây cũng không tệ, ở phủ giới đề điểm ti càng ngày càng có tiến bộ. Để cho hắn đi theo Ngọc Côn học làm việc, đích thật là làm rất đúng. Thư của nhị tỷ muội muội cũng đọc rồi, Ngọc Côn đối đãi với nàng ta tốt bao nhiêu. Muội qua đó còn đấu khí với hắn. Nô thị nói Vương An Thạch một câu, lại thở dài, đáng thương cho đại tỷ nhi không có phúc khí đó. Hai lão phu thê đang trò chuyện, Tiếu Túc trong phủ ở bên ngoài bẩm báo, tướng công, quan gia lại phái trung sứ tới. Nô thị có chút buồn mực, đã đến lúc này rồi, sao còn có trung sứ tới cửa? Có thể là vào thành muộn rồi. Vương An Thạch lên tiếng phân phó, để cho hắn vào đi. Nhưng Tiếu Giác đi vào thông truyền lại nói, trung sứ ở bên ngoài, muốn tướng công ra ngoài tiếp chỉ. Cái gì? Nô thị kêu lên một tiếng sợ hãi. Phủ nha Giang Ninh, các trung sứ xuất thân Đông Kinh thường xuyên qua lại. Tham Nguyên lão trọng thần, là ân điển của triều đình, cũng là thủ đoạn thu mua lòng người. Nhưng Vương An Thạch nhận được ân trạch trong số các trọng thần xuất ngoại số 1 số 2, cùng hàng kỳ tương tự. Trên cơ bản cách vài ngày, liền tới một đội hoạn quan mang theo lễ vật cùng khẩu dụ. Bất quá những trung sứ này chỉ là mang theo lễ hỏi thăm, cũng không phải tuyên chiếu, cũng không cần bày ra hương án, vậy nước quét đình viện, càng không có khả năng muốn Vương An Thạch vị trọng thần này quý lĩnh. Nhưng hôm nay vị trung sứ này vừa tới, liền trực tiếp muốn Vương An Thạch ra ngoài tiếp chỉ. Nô thị nắm lấy cổ tay Vương An Thạch, căng thẳng đến mức tay run lên, đừng nói là chuyện của Lý Sĩ Ninh. Mẫu thân yên tâm, việc này tuyệt đối không đến mức như vậy. Vương cũng từ từ đi ra từ gian trong, một cơn bệnh nặng khiến hắn gầy đi không ít, hai gò má lõm xuống, mặc áo choàng trống rỗng, dường như bên trong chỉ có một giá áo chống đỡ, chính là đôi mắt càng sâu thẳm hơn, chắc là thiên tử nghĩ đến phụ thân đại nhân. Vương An Thạch gật đầu, vị thể tướng này của ông ta còn không đến mức bị án mưu phản không liên quan liên lụy đến. Thay triều phục, bày hương án, Vương An Thạch ra ngoài cung nên thánh chỉ. Cả phủ cao thấp, kể cả quan lại trong phủ nha bên ngoài đều tề tụ đại đường. Lam Nguyên Chấn nghe thấy chuyển chiếu du dương trầm động, đem đại chiếu bái tướng đọc lên. Lam Nguyên Chấn đọc xong chiếu thư, có chút khẩn trương chờ phản ứng của Vương An Thạch. Trên tay y còn một phong dụ chỉ chiêu Vương An Thạch vào kinh, nếu như Vương An Thạch muốn từ chối chiếu lệnh bái tướng, liền lấy ra đạo chỉ dụ này, trước tiên triệu hồi người về kinh, lại hoàn thành thủ tục ba từ ba nhượng. Chính để nội thị lưng đeo thánh chỉ bái tướng, chạy tới chạy lui hai bên đông kinh, Giang Ninh. Nhưng Vương An Thạch không từ chối, sau khi khấu bái, cung kính lĩnh chỉ. Y từ xưa nay đều không thích làm những hư văn đó, muốn nhận thì nhận, không muốn nhận thì không nhận, y chối từ chiếu mệnh cho tới bây giờ đều không phải cho người khác xem. Cầm chiếu thư, Vương An Thạch nhìn Vương cùng thở dài, độc chu tuổi, thủ Phật sư chiêm. Chỉ vì tám chữ này, cũng phải đi kinh thành. Hoan khí vốn từ chối, hơn nửa năm qua cũng dần dần tan đi, trong lòng Vương An Thạch không còn canh cánh trong lòng nữa. Nghe được tám chữ trong chiếu thư, hồi tưởng lại năm Hy Ninh đầu tiên, Triệu Trình kính y như sư trưởng, mà y đối với Triệu Trình cũng như đệ tử, Vương An Thạch cũng mềm lòng. Đã qua một năm, nào còn có sự oán hận trong quá khứ, mà Triệu Trình cũng lộ ra tình cảm nồng chiều Vương An Thạch trong hai câu nói này. Lại đi kinh thành một chuyến là được, nghiệp lớn biến pháp cũng chỉ đi được một nửa, còn có một nửa đường gian khổ hơn còn chưa đi hết. Dù nói thế nào đi nữa, Vương An Thạch vẫn không nỡ bỏ công lao sự nghiệp mà cả đời y gửi gắm. Chương 26. Há đoán hổ khiếu phản sơn lăng. Chương 26. Há đoán hổ khiếu phản sơn lăng, Nam. Kinh thành vào tháng 4 hoàn toàn tiến vào mùa hạ. Mặt trời chói chang, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, phản phất có thể đem mặt đất phơi nước ra. Trên mặt nước lá sen đình đình, nhưng nhìn từng đóa hoặc phấn hoặc hoa sen trắng, lại một chút cũng không giải được nóng bức trong lòng. Nhưng hiện giờ chiều cục lại lạnh xuống. Trước sự thật Vương An Thạch sắp trở về, hai bên đều mất đi động lực tiếp tục tranh đấu. Hôm nay Hàn Cương lên điện, khi mấy xưởng rèn của tướng quân khí giám di chuyển tấu chương bẩm tiến độ lên thiên tử, Phùng Kinh và Ngô Sung đều không nói thêm gì nữa, chỉ lãnh đạm như bình thường mà thôi. Hàn Cương không để ý, nếu bọn họ tươi cười chào đón, ngược lại sẽ nghi thần nghi quỷ. Sau khi bái triều, Lữ Huệ Khanh nói vài câu chê cười, từ góc độ người ngoài mà nói, quan hệ của hai người rất thân mật. Chỉ là Hàn Cương hiểu rất rõ, giữa hắn và Lữ Huệ Khanh đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Không biết sau khi Vương An Thạch trở về, sẽ xử lý quan hệ với Lữ Huệ Khanh như thế nào. Chỉ là nghĩ lại một chút, dù sao Lữ Huệ Khanh cũng không ngăn cản Vương An Thạch phục tướng công khai, hơn nữa ngày hôm trước ở trên điện còn tự xưng muốn dùng tính mạng bản thân đảm bảo Vương gia không liên quan đến vụ án mưu phản. Bất luận hắn có tư tâm như thế nào, nhưng bề ngoài vẫn làm rất đúng mực. Vương An Thạch đại khái vẫn sẽ tiếp tục trọng dụng hắn, cũng không biết Lữ Huệ Khanh có thể cam tâm hay không. Sau khi nấu xong, đặt trong nước giếng, cho thêm mật ong, trộn một chút băng vụn. Khi Hàn Cương về đến nhà, uống một ngụm, thấm vào ruột gan. Mùa hè ban băng, mùa đông ban than, ở kinh thành làm quan sẽ có chỗ tốt này. Thời tiết nóng bức, không biết cha mẹ và đại ca lúc này lên kinh có thể chịu nổi hay không. Bản thân ở trong nhà hưởng thụ cảm giác mát mẻ, Vương Tuyển Cơ cũng không khỏi lo lắng cha mẹ sẽ phải mạo hiểm mặt trời chói chang lên kinh. Từ Giang Ninh đến kinh thành là 22 đường, cho dù lúc đi Lam Nguyên Trấn cưỡi ngựa đi cả quãng đường, nhưng lúc nhạc phụ lên kinh thành cũng chỉ có thể ngồi thuyền, gần như phải một tháng mới có thể đến. Đúng là không phải thời tiết tốt. Nhưng mà, Hàn Cương lại cười nói, nhạc phụ dù sao cũng là tướng quốc ở kinh thành, châu huyện ven đường vẫn phải hầu hạ chú đáo. Qua Dương Châu, châu huyện nào mà không có lò nung băng chứ? Cầm mấy khối băng đặt trong khoang thuyền, dọc đường đi cũng không có gì đáng ngại. Vương Ngao nói, nhớ rõ mấy năm trước Tử Dưa leo sang sông, cũng là vào mùa hè, nhưng đó là đầu tháng 4. Khi đó, Dương Châu có bán canh ố mai ướp lạnh rồi. Qua bộ, kinh khẩu. Hàn Cương trầm ngâm một chút, nhìn mặt đất trắng bệch dưới ánh mặt trời bên ngoài sân, bây giờ là mùa hè đúng không? Ừm. Làm sao vậy? Đáng tiếc. Hàn Cương lẩm bẩm một câu. Vương Tuyển Cơ kỳ quái liếc nhìn Hàn Cương một cái, trợ phu của mình có phải nóng đến hồ đồ rồi hay không? Hàn Cương cười ha ha, thoát khỏi sự tiếc nuối đối với thiên cổ danh thi, ngày mai Trọng Nguyên cũng nên từ Bạch Mã trở về, những ngày này không biết hắn có lo lắng hãi hùng hay không, phải chuẩn bị một chút, để cho hắn an ủi một chút. Chuyện quan nhân nói, lát nữa ta sẽ để Tố Tâm muội muội đi chuẩn bị. Vương cùng gật đầu, cười rất vui vẻ. Triệu Thế Cư, vụ án mưu phản Lý Phùng đã định ra. Nếu Triệu Cát đã muốn Vương An Thạch trở lại tướng vị, thì không thể để mất mặt tể tướng. Thần Quát tuy rằng tính tình mềm yếu, nhưng sau khi có sự ủng hộ của thiết tử, muốn gạt bỏ quyền lên tiếng của Phạm Bách Lộc cũng không phải là việc khó. Đừng nói Vương Bàng thân bị liên lụy đứng ngoài cuộc, cho dù là Lý Sĩ Ninh có liên hệ trực tiếp với Triệu Thế Cư cũng chỉ là bị đánh sau lưng trượng khiển trách Kinh Nam. Nhưng những người khác thì không có kết quả tốt như vậy. Triệu Thế Cư bị cưỡng chế tự vẫn, con cháu từ Tôn thất xóa tên, Lý Phùng thì lăng trì. Còn lại bị liên lụy tòng phạm án này, y quan Lưu Dục lăng trì, đem làm giám thừa Trường Tĩnh chém ngang lưng, cha mẹ vợ con đều lưu đày Quảng Nam. Tất cả quan viên từng có thư từ qua lại với Triệu Thế Cư, hoặc phạt đồng, hoặc giáng cấp, đều không ngoại lệ bị trừng phạt. Đây cũng là một lời giải thích cho thiên tử. Mặt khác, ngay từ đầu phán Lý Phùng vô tội đề điểm hình ngục Vương Đình Nguyễn treo cổ tự sát, mà Chu Đường đầu tiên tố cáo Lý Phùng nhũ phản, thì được khen thưởng phong hậu. Vụ án vớ vẩn này bắt đầu bằng một kết cục vớ vẩn. Hàn Cương lạnh lùng nhìn vụ án này bắt đầu và kết thúc, trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Hơn nữa, một vụ án khác liên quan đến Hàn Cương tụ tập xương quân làm loạn, bởi vì Vương An Thạch quá mức cường thế, Triệu Cắt vẫn cần một phái phản đối. Cho nên vụ án nhằm vào Phùng Kinh này cũng bị Triệu Cắt chặt đứt. Cuối cùng người dẫn đầu phán trảm thủ. Từ kết quả cuối cùng của hai vụ án này, xem ra Triệu Tuân chuẩn bị điều chỉnh triều cục về Hy Ninh năm thứ 5, 6 năm, đồng thời cùng lúc thi hành tân pháp, duy trì cân bằng và ổn định trên triều đình. Tuy rằng không biết Triệu Tuân có thể được như ý nguyện hay không, Hàn Cương bên này vẫn vui vẻ nhìn thấy, đây là sinh thái quan trường bình thường. Vốn trạng thái triều đình chia làm hai mới là tình huống không bình thường. Chính là thân thể của đại ca, không biết hắn hiện tại thế nào. Danh y trong kinh nhiều, có bọn họ chiếu cố, Nguyên Trạch có thể được điều dưỡng tốt hơn so với lúc ở Kim Lăng. Còn phải ăn nhiều mật ong một chút, còn có Phong Vương Tương kia. Là tên này sao? Vương Ngao hỏi Hàn Cương. Ừ, là Phong Vương Tương. Hàn Cương trả lời có chút bất đắc dĩ. Ngày trước hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới Vương Tuyển Cơ liền ghi nhớ. Tuy Vương Tuyển Cơ biết trượng phu không phải đệ tử Dược Vương, nhưng hắn nói liên quan tới phương diện dưỡng sinh y học, lại tin 10 phần, thu xếp liền muốn tìm Phong Vương Tương. Hàn Cương dở khóc dở cười, nơi đó có thể cung cấp thuốc bổ dưỡng sinh lâu dài mà không đặt trong tủ lạnh sao? So với Phong Vương Tương, mật ong thì dễ làm hơn nhiều. Mật ong thượng đẳng, thời gian giữ chất có thể rất lâu, lại là nguyên liệu tốt để nấu canh hầm nước, trong phòng bếp nhà Hàn Cương luôn chuẩn bị một hai hộp. Nhưng mật ong trong trí nhớ của Hàn Cương có chỗ khác biệt, thời đại này lấy mật là trực tiếp cắt phòng ong nghiền ép, có khi lọc không sạch mật ong, còn có xác con ong. Từ trứng đến thành trùng đều có đủ. Nhưng mật là thứ tốt, ngoài việc trồng lương thực, Hàn gia hiện nay cũng trồng một số loại hoa vân nghe thường thấy ở vùng đất Lũng Tây. Vân Lam có thể trực tiếp lấy ra ăn, cũng có thể đợi sau khi nở hoa thu hạt đến ép dầu. Hoa màu vàng, cộng thêm hạt dùng để ép dầu, trên cơ bản Hàn Cương có thể xác định đó chính là dầu cải đời sau, có hoa cải, đương nhiên cũng có mật ong. Hàn Cương còn có thể nhớ một chút về kết cấu của hồng ong đời sau, chỉ là không biết phương pháp nuôi dưỡng cụ thể. Lúc này cũng có hồng ong, quả thật chỉ là một cái hồng rỗng, để ong mật ở bên trong xây tổ, chờ lúc mật ra, trực tiếp đào tổ ong ra ép mật, cho nên không có nói nhiều, cứ nuôi theo phương pháp hiện có, như vậy có thể làm mật. Qua 2-3 năm, Lũng Tây có thể sản xuất mật ong. Nhưng nọc ong hẳn là không có, nhiều nhất cũng chỉ là cha mẹ hắn đang ở Lũng Tây, một năm có mấy lần cơ hội ăn một chút. Ngẫm lại, để Vương Anh Tuyền đi dạy vò là được rồi, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì. Hai vợ chồng lại nói chuyện phiếm, Hàn Cương trở lại thư phòng, rút ra một phong thư từ trên giá, đây là thư Trương Tái viết tới. Gần đây quan học thịnh vượng, sĩ tử các nơi ở quan trung tập hợp hoành cử là chuyện không cần phải nói, ngay cả người đọc sách quan đông cũng có rất nhiều người đi đến hoành cử trấn cách xa ngàn dặm. Nhưng trong thư của Trương Tái lại không đề cập đến chuyện này, mà là thương thảo với Hàn Cương, giải thích như thế nào về cách điều khiển của Hàn Cương về cách nhìn vật lý, vấn đề khác nhau giữa đạo của thiên nhân. Hàn Cương vẫn luôn tự xưng là học thuật chỉ được lệ một chút, càng thiên về nghiên cứu lý lẽ tự nhiên. Chân chính thông qua đại đạo thiên nhân, vẫn phải kể đến lao sư của hắn là Trương Tử Hậu. Tuy rằng Trương Tái đến nay chưa thể lại tới kinh sư, nhưng sớm đã có vô số sĩ tử hướng tới. Nhưng dù sao lý luận khoa học và thiên nhân hợp nhất cũng là xa rời nhau. Trong phần Nhai Minh tức Tây Minh, mà Trương Tái đang làm đại cương khí học lý luận, ông ta nói, cản sư phụ, khôn sư mẫu. Đại quân giả, cha mẹ tông tử, đại thần, tông tử gia tướng cũng vậy. Cũng chính là đem tam cương ngũ thưởng cùng thiên địa chí đạo hợp hai làm một. Hàn Cương Việt dùng từng cọc chứng minh lý luận khoa học đời sau, thì càng ngày càng có nhiều sự thật rõ ràng cho thấy, cái gọi là quân thần phụ tử chi đạo tự nhiên không hề liên quan đến thiên địa, kéo không được nửa điểm quan hệ. Nhưng Hàn Cương đã từng bước một đi tới, đã chứng minh được một số lý luận được truyền bá, đều là dùng cờ hiệu khí học, cả hai đã sớm khó phân thắng bại. Nói cách khác, trong lúc vô tình đã là tu hú chiếm tổ chim khách, bắt cóc khí học. Hiện tại đã không phải Hàn Cương muốn biến lý luận khoa học thành một chi nhánh nho học, mà là Trương Tái muốn trái lại lấy lý luận khí học, phối hợp với lý luận khoa học trọn vẹn mà Hàn Cương đã nghiệm chứng. Không chỉ là khoa học, cho dù là lạc học, tân học của Vương An Thạch trong hai con đường đều phải đối mặt với vấn đề này. Ai cũng không thể trực tiếp phủ định mấy lý luận khoa học đã được chứng minh. Nho học là một học thuyết vô cùng thực tế, không chỉ phải giải thích xã hội, mà còn phải giải thích tự nhiên. Hàn Cương đã nhập vai chủ đạo trước, định nghĩa về cách nói về cách vật chất hiện đang nằm trong tay hắn, bất luận là học thuyết của nhà ai, cũng không thể dễ dàng đi vòng qua. Nhưng Hàn Cương hiểu rõ mình cũng không thể đi quá xa, vượt qua thời đại nửa bước là thiên tài, vượt qua một bước, khả năng sẽ mất mạng. Cho nên hồi âm cho Trương Tái hắn do dự mãi, vẫn không thể nhấc bút viết chữ. Hàn Cương thở dài một hơi, cất thư của Trương Tái đi, hồi âm lại. Lữ Đại Phòng gần đây đã tới kinh thành, hai ngày nay đi gặp hắn một lần, nói không chừng còn có thể thảo luận một chút. Tuy Lữ Đại Phòng cũng không phải đệ tử của Trương Tái, nhưng ba vị huynh đệ của hắn, Đại Quân, Đại Trung, Đại Lâm ba người đều bái Trương Tái môn hạ. Mà từ học thuật, Lữ Đại Phòng cũng gần giống Trương Tái. Trước khi Hàn Cương ngang trời xuất thế, trong ngoài triều đình dốc hết sức ủng hộ Trương Tái chính là mấy huynh đệ họ Lữ Lam Điền. Ngoài ra còn có chuyện Trương Tái vào kinh, thảo luận ngay mặt có lẽ sẽ thích hợp hơn một chút. Nhưng phải nhanh một chút, Hàn Cương nghĩ. Với tính cách của Vương An Thạch, tuyệt đối sẽ không giao quốc tử giám cho Trương Tái chủ trì, Hàn Cương cũng sẽ không hy vọng xa vời. Nhưng y vẫn muốn Trương Tái lên kinh, vì khí học Trương thanh thế. Nếu thật sự không được, lấy danh nghĩa cá nhân mời ông ta lên kinh, xem ai còn có thể ngăn cản. Chương 27. Thánh hiền cần truyền nhân tiến cử, 1. Chương 27. Thánh hiền cần truyền nhân tiến cử, thượng. Lữ Đại Phòng là đảng cũ, Hàn Cương là đảng mới, nhưng hai người ngồi cùng một chỗ lại không có gì xấu hổ. Tuy Lữ Đại Phòng là đảng cũ đáng tin, nhưng hắn cũng không phải loại người phùng tân pháp tất phản, đối với chư pháp trong đó cũng đều có chỗ giữ lại. Nói trở lại, sĩ tử xuất từ quan trung, khát vọng đối với cường binh của phú quốc không phải sĩ phu sông Bắc Kinh kỳ có thể so sánh. Trong tân pháp tuy có một bộ phận điều lệnh chọc bọn họ phản cảm, nhưng đối với tướng binh pháp, miễn dịch pháp các loại có thể chỉnh quân cường binh, pháp luật giải khốn ách của quân, trên cơ bản đều là thái độ hoan nghênh, cho nên Hàn Cương đối với công chính của Lữ Đại Trung vẫn là có vài phần hảo cảm. Mà theo Lã Đại Phòng thấy, Hàn Cương tôn sư trọng đạo, mọi chuyện đều vì quan học chương mục, thậm chí không tiếp xung đột với Vương An Thạch, là hành vi của chính nhân quân tử. Mà y giúp đỡ Vương An Thạch vượt qua mấy lần cửa ải khó khăn, cũng là làm thần tử, làm sĩ phu nên làm, cũng không phải là vì nên hợp quyền thần mà làm ra hành động tàn dư của tàn dân, đương nhiên cũng có một phần hảo cảm. Nhìn nhau thuận mắt, sẽ không có quá nhiều kiểu diễm. Hơn nữa còn có chuyện mưu đồ Trương tái nhập kinh muốn hai người cùng nhau quan tâm. Tính thích phòng ngự của Lữ Đại đơn giản, lại bởi vì vừa mới kết thúc thủ chế mà vào kinh thủ tỷ hưu, Hàn Cương cũng không mở tiệc ở phản lâu chờ tiểu lâu lớn, mà là ở nhà bày tiệc, ăn thức ăn nghiêm tố tâm tỉ mỉ chế tác, hai người ngồi xuống chậm rãi nói chuyện. Uống vài chén rượu, mỗi người nói một chút về tin đồn ở Hà Đông và kinh thành, lại bình luận một hồi về một số đề tài nóng hổi gần đây. Không khí hòa hợp trở lại, Hàn Cương liền cắt vào chính đề, gia nhạc sắp tới kinh thành, Hàn Cương không nên ở lại triều đình. Qua vài ngày nữa, sẽ trở về tự xin ra ngoài. Lữ Đại Phòng gật đầu, đây là lẽ đương nhiên. Ông con rể không tiện ở chung trên triều đình, phải bận tâm đến tình trạng ruộng dưa Lý Hạ. Năm đó yến thủ, Phú Bật là ông con rể cùng ở trung tâm, tình hình hiện giờ rất khó phục chế. Trừ phi Hàn Cương cũng học theo Phú Bật, chỉ trích Vương An Thạch là gian thần. Nhưng tấu chương tự xin ra ngoài này thật ra chỉ cần từng tấu lên là được, chỉ cần tỏ rõ thái độ, ngự sử sẽ không lấy việc này làm văn chương nữa. Đến lúc đó chỉ cần thiên tử giữ người, thần tử cũng có thể thuận nước đẩy thuyền lưu lại. Đương nhiên, không thể quên, còn phải thường xuyên dâng tấu chương mời có lên, làm bổ sung. Kéo dài nửa năm, không có vấn đề. Nhưng trước đó, Hàn Cương còn có tâm nguyện chưa hoàn thành. Phàm là người không vào kinh thành thì không được thiên hạ coi trọng. Hàn Cương nói đến đây thì ngừng lại. Lữ Đại Phòng ngầm hiểu. Ông ta cũng đẩy mạnh khí học, đương nhiên hy vọng Trương Tái có thể vào kinh giảng bài, chỉ là có đảng mới ở đây, khẳng định là không thể nào. Lúc trước Hàn Cương không phải đã đụng phải một lần vách tường sao? Thế nhưng lại nhạc. Hắn lắc đầu. Không sao. Hàn Cương chưa từng chịu thiệt, không sợ hỏi tội. Nhưng đối với Tử Hậu tiên sinh lại có thẹn với lương tâm, ở trong triều đình nhiều năm, vẫn không thể khiến tiên sinh vào kinh giảng học. Hàn Cương hỏi một đằng trả lời một nẻo, chỉ là biểu lộ quyết tâm của mình với Lã Đại Phòng. Hắn không chỉ là con rể của Vương An Thạch, cũng là đệ tử của Trương Tái, thân mang hai thân phận này, so với cẩn thận giữ cân bằng giữa hai bên, còn không phải là đại đạo xa bước, dựa theo tâm ý của mình mà làm. Chỉ cần phân lượng của mình đủ, Vương An Thạch cũng phải bịt mũi thừa nhận kết quả, Trương Tái cũng sẽ không quá để tâm đến chuyện chi tiết này. Hàn Cương bảo Lã Đại Phòng không cần cố kỵ, có việc hắn nhất định sẽ vì Trương Tái đảm đương, Lã Đại Phòng cũng an tâm. Khi Hàn Cương viết thư mời hắn đến, hắn đã suy nghĩ qua nên để Trương Tái vào kinh giảng học như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải áp dụng một biện pháp biện báo. Đại điển ngoại giao năm ngoái, nghi chế có nhiều sai sót. Gần đây nghe nói thiên tử đối với việc này có chỗ bất mãn, muốn tiến hành càng dễ hơn. Tử Hậu tiên sinh am hiểu nghi chế tuần sau. Ngọc Côn ta và ngươi cùng tiến cử, vào Thái Thường Lễ Viện coi như không khó. Nho môn trọng lễ, phàm là đại nho đều tinh thông lễ pháp. Nhân vi thể, lễ vi dụng, đây là một trong những căn cơ của nho học. Trương Tái quả thực tinh thông lễ pháp, nhất là lấy phục cổ làm nhiệm vụ của mình, nghiên cứu đối với chu lễ có thể nói là đăng đường nhập thất, vô luận là nghi thức hay là chế độ, từ trên xuống dưới đều đã sớm thông hiểu đạo lý. Nhưng Hàn Cương hy vọng Trương Tái vào kinh là tới giảng dạy, không phải tới Đông Kinh để nghị luận thụy hiệu cho người ta. Thánh nhân hạ lễ có thể nói, ân lễ có thể nói, kỷ tống vô trinh, văn hiến không đủ. Hàn Cương suy nghĩ một lúc, lắc đầu tỏ vẻ phản đối, hiện giờ lễ viện sử dụng khai bảo thông lễ vốn là khai nguyên lễ mà có ích lợi. Thiên sinh đến Thái Thường Lễ Viện, tất muốn có càng dễ hơn. Nhưng trong lễ viện, nhân sự phức tạp, nói nhiều đầu. Bốn mùa tế tinh chủ, thái lao, thiếu lao chi tranh, cũng rời dài mấy năm không có định luận. Thiên sinh ha có một chỗ trống để triển khai trường tài. Chuyện đã không thể làm, thì không khỏi sẽ có ý nghĩ về Tây. Chuyện này không dễ làm. Trương Tái một khi dây dưa với tục vụ, nhất là quan viên trong Thái Thường Lễ Viện đều là túc nho biết rõ lễ pháp, mà lại viên trong viện cũng hầu như đều là lão lại lâu năm chìm đắm trong nghi thức lễ chế. Sau khi Trương Tái đi lễ viện, nếu như muốn khôi phục chế độ cổ xưa, tất nhiên sẽ bị cản trở thậm chí công kích. Trương Tái thân thể vốn đã không tốt, làm sao có thể có tinh lực dư thừa đi tranh luận với bọn họ. Hơn nữa, công việc hiện tại của lễ viện chủ yếu là chủ trì nghi thức tế điển các cấp, đồng thời cũng có thụy hiệu thẩm định thần tử, thậm chí thần linh được triều đình sắc phong trong dân gian cũng được xem là thuộc phạm vi quản hạt. Theo Hàn Cương, thật sự không phải chuyện lớn gì, nếu như cãi vã vì những chuyện này thì quá mức lãng phí danh vọng của Trương Tái. Hơn nữa Hàn Cương còn có một câu chưa nói rõ ra, nhưng chắc hẳn Lữ Đại Phòng có thể nghe hiểu. Người nào cũng có lòng đố kỵ, với danh vọng ngày hôm nay của Trương Tái, tất nhiên sẽ có rất nhiều người lấy nhục nhã mà bác bỏ hắn làm vinh quang. Quốc tử dám dạy học, Hàn Cương tuyệt đối không lo lắng, với trình độ của Trương Tái, tuyệt đối sẽ không kém Hồ Trần năm đó. Nhưng đến địa bàn của lễ viện, rất nhiều chuyện có thể không nói chính xác được. Hàn Cương đối với Trương Tái kỳ thực tính trọng có thừa, hơn nữa còn bao hàm một phần tư tâm, hắn làm sao có thể nguyện ý nhìn thấy Trương Tái bị tục vụ quân lấy, mất đi bản ý vào kinh ý kiến của Lữ Đại Phòng bị Hàn Cương trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng không tức giận, không biết Ngọc Côn có thượng sách không, từ thái độ của Hàn Cương mà xem, hắn hẳn là có biện pháp. Không tính là thượng sách, chỉ là qua hai ngày nữa, sẽ công khai tiến cử tiên sinh vào quốc tử giám dạy học. Công khai? Trong giọng nói của Lữ Đại Phòng có thêm vài phần do dự. Tuy rằng bởi vì an trí hơn 10 vạn lưu dân cộng thêm một loạt phát minh, Hàn Cương ở trên triều đình quyền nói chuyện đã vượt xa 2 năm trước khi trung tiến sĩ mới có thể so sánh, nhưng hắn muốn đề cử Trương tái nhập quốc tử giám, cần vượt qua núi cũng không có giảm xuống bao nhiêu trong 2 năm này. Chẳng lẽ Ngọc Côn ngươi có thể thuyết phục Lữ Huệ Khanh, hay là đã thuyết phục được Lệnh Nhạc?
Không, đều không có.
Hàn Cương lắc đầu, nên phản đối khẳng định sẽ phản đối, chỉ là trong chư công chủ, khẳng định vẫn có người sẽ ủng hộ. Vương An Thạch còn 1 tháng nữa mới có thể đến kinh sư, trước lúc đó vẫn còn chút cơ hội. Hơn nữa cho dù Vương An Thạch đến kinh sư, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Muốn nhìn thấy hai ông cháu rể đánh lôi đài, tuyệt đối không chỉ 1-2 người. Nếu nói đến đám người Phùng Kinh, Nô Sung cũng có thể trở thành trợ lực cho việc này. Lữ Đại Phong nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc, đột nhiên mở ra, thần quang sắc bén, Ngọc Côn, ngươi muốn ta đi bái kiến Phùng Đương Thời, Nô Sung Khanh. Hàn Cương từng nghe nói Vi Trọng Huynh và Vương Vũ Ngọc ngày xưa đã từng có giao hảo. Hàn Cương mỉm cười, chỉ cần có thể sử dụng được, hắn đều sẽ lợi dụng được. Cho dù là kẻ thù chính trị như Vương Ngọc, Phùng Kinh, Nô Sung cũng không sao cả. Hơn nữa đôi khi địch ý cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Lữ Đại Phong vừa rồi đã cân nhắc qua, cũng không do dự nhiều nữa, Ngô huynh chỉ có thể đi xin nhờ Vương Vũ Ngọc tiến cử từ hậu, nhưng không thể bàn đến chuyện khác. Hàn Cương tố biết Vi Trọng Huynh là người, không dám nhờ vả nhiều, cũng không dám dùng quỷ kế khinh nhẫn sứ trưởng. Cũng chính là thỉnh Vi Trọng Huynh nói với Vương Vũ Ngọc một câu. Tính tình của Lữ Đại Phong là một phương chính. Hàn Cương cũng không trông cậy Lữ Đại Phong có thể dùng ly gián Vương An Thạch, Hàn Cương với lý do là ông con rể đi thuyết phục đám người Phùng Kinh, Nô Sung. Nhưng ở trước mặt người quen như Vương phủ thuận miệng đề nghị một câu, chắc hẳn Lữ Đại Phong cũng sẽ không cố chấp với tính cách của mình. Nếu đã như thế, Ngô huynh cũng không dám thoái thác, đây cũng là bổn phận của Ngô huynh. Lữ Đại Phong nâng chén rượu lên, lấy rượu làm ước, uống cạn với Hàn Cương định xong việc này, Hàn Cương và Lữ Đại Phong đều yên tâm, thoải mái chè chén, vừa trò chuyện trên trời dưới biển, vừa uống rượu ăn đồ ăn. Lữ Đại Phong thân cao 7 thước, cao hơn Hàn Cương 1 cái đầu, cho dù là Đoàn Chính ngồi ở chỗ ngồi cũng đã cảm thấy rất áp bách. Vừa rồi khi gặp mặt, thân hình to lớn càng làm cho Hàn Cương cảm thấy có chút áp lực. Hiện tại hắn buông bụng ra, ăn uống cũng hơn xa Hàn Cương, đảo mắt vài mâm thức ăn trên bàn đã không thấy bóng dáng. Hàn Cương vội vàng sai người mang rượu lên, Lữ Đại Phong thì nói, tại Biên Châu cũng không phải chưa từng nếm qua rượu thô, rượu ngon món ngon kinh sư cũng như vậy. Mùi ngon miệng không thể phong túng, tốt xấu đều là do hắn. Thực bất tiếm tinh quái bất tiếm thế, đó là tế lễ, Ngô huynh tầm thường ở trong nhà ăn cơm uống rượu, đều là lấy đơn giản làm được. Lữ Đại Phong gần 50 tuổi và Hàn Cương chỉ mới xưng huynh gọi đệ bằng nửa tuổi của mình cũng không có nửa điểm không vui. Bối phận của hắn không liên quan đến tuổi tác. Hàn Cương vốn là đồng môn của ba huynh đệ Lữ Đại Phong. Hơn nữa với danh vọng hiện giờ của Hàn Cương cũng xứng đáng ngồi ngang hàng với Lữ Đại Phong. Tôn thiên lý, diệt nhân dục, đây là chính đạo. Vi Trọng huynh nói như vậy, Hàn Cương cũng có hiểu rõ. Trong lễ ký có một đoạn tên là nhân hóa vật giã nhân, diệt thiên lý mà người nghèo dục dã. Hàn Cương nói 6 chữ này là ngược lại. Lữ Đại Phong nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu lặp lại mấy lần, tán thưởng không ngớt. Ăn uống là thiên lý, cùng với ăn trong miệng, đó chính là nhân dục. Biết háo sắc, mộ thiếu ngải là thiên lý, tham túng giường chiếu là nhân dục. Kiếm tiền nuôi gia là thiên lý, bảo vu tài hàng hóa là nhân dục. Thủ trung tức là lý, cùng cực là dục. Có thể cảm nhận ra 6 chữ này, Ngọc Côn ngươi coi như là minh lý nhập đạo. Hàn Cương không đảm đương nổi đâu. Hàn Cương cười nói, chính thúc tiên sinh Lạc Dương từng giải thích trong thư 8 chữ, lòng người duy nguy, đạo tâm duy vi, nói, lòng người tư dục, cố nguy hầu như không còn. Đạo tâm thiên lý, cố tinh vi. Diệt tư dục thì thiên lý rõ ràng. Cái gọi là tồn thiên lý, diệt nhân dục 6 chữ này vốn là như thế. Mặt khác càng nhiều là công lao của Chu Lệ, bất quá cái này không thể nói. Lạc Dương. Lã Đại Phong biết, trước mặt Trình Lam và Hàn Cương cũng tự xưng là đệ tử, xem như kế thừa giáo phái của hai nhà. Sự tích ngày đó y lập tuyết trình môn ngoài thiên hạ đã sớm truyền khắp nơi. Có nên đề cử cả hai đường Lạc Dương không? Lã Đại Phong hỏi. Hàn Cương do dự nửa ngày, cuối cùng lắc đầu. Lực phân thì yếu, vẫn là trước tiến cử tử hậu tiên sinh. Chương 28. Thánh hiền cần truyền nhân tiến cử, 2. Chương 28. Thánh hiền cần truyền nhân tiến cử, trung. Tinh nghèo phân mộ điện, khởi sướng lên nghĩa, gặp ở phủ Phượng Tường hành cử chân giáo thụ, tụ đồ hơn 100 người. Triệu Tuân nuốt dâu trên môi, túi đầu nhìn một phong tấu chương đề cử vào quốc tử giám làm phán giám trên ngự bàn. Nó học lễ quý đức, thể thiên minh đạo, lấy dịch làm tông, lấy trung dung làm thể, lấy khổng, mạnh làm pháp, trục xuất quái vọng, phân quỷ thần. Đánh giá này rất cao nha. Triệu Tuân nghĩ trong lòng. Nếu đây là tấu chương của Hàn Cương, tuyệt đối sẽ không khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng ở chỗ lạc khoản của tấu chương này, rõ ràng là tên của Vương Củng. Đương nhiên, trên bàn Triệu Trinh cũng có tấu chương của Trương Tái do Hàn Cương đề cử, còn có tấu chương của Lã Đại Phòng đề cử Trương Tái. Hàn Cương một lòng muốn tiến cử Trương Tái nhập kinh nghĩa cục, ba huynh đệ Lã Đại Phòng đều là môn hạ Trương Tái, bọn họ tiến cử Trương Tái là hợp tình hợp lý, sao ngay cả Vương Anh Tuyển cũng cùng tới tham gia náo nhiệt. Triệu Tuân trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, Hàn Cương rốt cuộc là lúc nào đi thông phương pháp của Vương Tuân. Nhưng từ trong hiểu biết của Triệu Tuân đối với triều cục, đề cử chuyện Trương Tái, Hàn Cương ở trong chính sự đường, chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm được một trợ lực là Vương Tuân. Vương An Thạch tuyệt đối không thể để cho tông sư của học phái khác đến quấy nhiều đến địa vị thống trị của tân học ở kinh thành. Một cây bút son cầm lấy, vung xuống, lại cầm lấy. Do dự mãi, Triệu Tuân cũng không quyết định rốt cuộc có nên để Trương Tái vào kinh nhậm chức hay không, đó không phải là vấn đề phải lo cho Vương An Thạch, mà còn liên quan đến kế hoạch phát triển giáo hóa căn bản của triều đình. Với danh vọng hiện giờ của Trương Tái, cũng đích xác đảm đương được bất kỳ một chức vị nào trong quốc tử giám. Biểu hiện của vị đệ tử Hàn Cương này càng làm cho người ta chờ mong Trương Tái sẽ dạy những thái học sinh tâm cao khí ngạo, kiệt ngạo bất tuân như thế nào. Hơn nữa sớm ở trước Hàn Cương, Trương Tái đã danh mang quan, thiểm tây sĩ tử nghe phong ảnh tử, điểm ấy Triệu Cát cũng biết. Nếu không phải vì hắn dự định lấy học mới của Vương An Thạch làm gốc rễ của luận học triều đình, hai năm qua đã sớm chiêu trương tái nhập kinh, căn bản không cần người khác đến tiến cử. Nhưng chính là bởi vì Tân Học đã trở thành triều đình, Tam Kinh Tân Nghĩa đối với điện tịch kinh truyền chú thích mới, cũng đã là đáp án chính xác duy nhất của cuộc thi trong quốc tử giám. Triệu Tuân không thể không cân nhắc đến sau khi trương tái vào kinh, vào quốc tử giám nhậm chức, sẽ tạo thành bao nhiêu tác dụng ngược lại đối với việc này. Chỉ là học thuyết của trương tái, Triệu Tuân lại có mấy phần thưởng thức. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế thừa tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Hiện giờ truyền ra bốn câu, Triệu Tuân nghe xong liền tán thưởng cả ngày. Tuy rằng nghe nói mấy câu này xuất phát từ học trò của trương tái, trong đó câu cuối cùng là Hàn Cương nói, nhưng Triệu Tuân càng rõ ràng, bốn câu này thật ra là tổng kết học thuật mà trương tái truyền lại. Đến từ trương tái, phát ra từ hoành cử, cũng không phải tự dưng mà ra. Chính là trương tái dốc lòng truyền thụ mấy chục năm, sau khi dẫn dụ, trong lòng đệ tử môn phái quan học rút ra kết luận. Người chân chính nói ra bốn câu này là trương tái chứ không phải đệ tử của ông ta. Bốn câu này khí phách hùng hồn, tầm mắt sâu xa, không kém câu trường, mà là đuổi thẳng theo bản tâm đại đạo. Triệu Tuân rất thích bốn câu này, nếu các thần tử của hắn có thể dùng bốn câu này làm chuẩn mực mà đi, vậy vị thiên tử này của hắn cũng thật sự có thể y phục buông xuống mà trị thiên hạ. Rồi lại suy nghĩ một lát, chú bút lại một lần nữa bị cầm lên. Phán quốc tử giám không thể cho trương tái, nhưng còn có chức vị khác. Trương tái từng là giáo thư của Sùng Văn Viện, ở trong ba quán không phải là không có chỗ an bài cho y. Quang ra một tên tiểu hoàng môn sai người ở bên ngoài thông báo xong, vội vàng tiến vào trong Sùng chính điện. Chuyện gì? Triệu Tuân ở trên tấu chương vung bút viết nhanh, cũng không ngẩng đầu, vừa rồi do dự một trận trì hoãn quá nhiều thời gian, trên ngự bản của hắn còn có một chồng tấu chương thật dày chờ đợi hắn phúc đáp. Tam hoàng tử, Tam ca làm sao vậy? Triệu Tuân không đợi hắn nói xong, liền lớn tiếng hỏi gấp. Tay run lên trên tấu chương, lập tức chính là một bãi ân ký đỏ như máu. Tiểu hoàng môn nhìn trộm sắc mặt Triệu Tuân, trong lòng phát ra lông tóc, đổi một từ ngữ khác nghe có vẻ hơi hòa hoãn một chút, thân thể Tam hoàng tử có bệnh nhẹ, thánh nhân và Tống nương tử đã truyền tin khẩn cấp đến thái y đến chẩn bệnh. Triệu Tuân gấp đến đỏ cả mắt, chứng tái gì chứ, tiến cử gì đó đều ném sang một bên, con trai ông ta ngã bệnh. Hơn nữa nếu chuyện đã báo đến trước mặt ông ta, thì tuyệt đối không phải là bệnh nhẹ. Tâm hoàng ý loạn vứt một bàn tấu chương, vội vàng đứng lên, vội vàng đi về phía hậu cung. Giao vấn đề khó khăn ra, Hàn Cương và Lữ Đại Phòng hiện tại đang chờ thiên tử hồi âm. Tham chi chính sự Vương Anh Tuyển, tân nhiệm thị chế Long Đồ các Lữ Đại Phòng, cộng thêm phán quân khí giám Hàn Cương, ba người cùng tiến cử trương tái phán quốc tử giám. Lấy thân phận ba người bọn họ, phần tiến cử này ở dưới tình huống bình thường, quá nửa có thể đạt được một câu trả lời khẳng định. Chỉ là lấy cục diện trước mắt, theo Hàn Cương thấy, Triệu Anh hẳn là sẽ không để trương tái đi quốc tử giám. Các thái học sinh đều là quan viên tương lai, sách giáo khoa của bọn họ chỉ là đáp án tiêu chuẩn trong khoa cử, mà khoa cử hôm nay đều là sửa lại ba kinh tân nghĩa thành bản gốc. Đây là kết quả Vương An Thành muốn, đạo đức muốn vào triều làm quan, đương nhiên có thể, nhưng phải giữ quy củ, từ quan điểm học thuật đến sách lược trị chính, phải bảo trì nhất trí với phương hướng chung của triều đình. Nhưng với tính cách của Tử Hậu Tiên Sinh, tuyệt đối sẽ không dựa theo Tam Kinh Tân Nghĩa để dạy học sinh. Một khi Tử Hậu Tiên Sinh lấy khí học đại đạo đến dạy đồ đệ, sẽ vi phạm với bổn ý của thiên tử cùng triều đình, tất nhiên sẽ xảy ra nhiễu loạn, các thái học sinh khẳng định cũng sẽ phản đối, không vào khoa cử học vấn, trong quốc tử giám lại có mấy người sẽ nguyện ý tiêu phí thời gian đi học. Một lòng muốn nói ở trong quốc tử giám sẽ không có mấy người. Lữ Đại Phong yên lặng gật đầu, Hàn Cương phân tích kỳ thực cũng là phán đoán của hắn. Nhưng thiên tử sẽ không trực tiếp phủ quyết. Hắn lại mở miệng nói, vì trọng huynh nói đúng. Hàn Cương cũng đồng ý với phán đoán của Lã Đại Phòng, thiên tử không đồng ý với trương tiến cử, nằm trong dự liệu. Chỉ là với tính tình của thiên tử, hơn phân nửa sẽ đổi lấy chức quan khác làm bồi thường. Không chỉ vì danh vọng của trương tái, còn vì nể mặt ba tên thần tử do vương cùng cầm đầu, Triệu cũng nhất định sẽ bồi thường một mức nhất định, mà Hàn Cương muốn chính là bồi thường này. Năm xưa Hậu Tiên Sinh là giáo thư của Sùng Văn Viện, hiện giờ trở lại Sùng Văn Quán cũng là hợp tình hợp lý. Không thể đi quốc tử giám truyền đạo, đi ba quán nhậm chức cũng tốt. Ba quán là nơi thanh yếu, việc vặt cực ít. Thời gian rảnh rỗi cũng có thể dùng để thụ nghiệp truyền đạo. So với trong quốc tử giám, một lòng một dạng. Thời gian Lữ Đại Phòng vào triều làm quan gấp mấy lần Hàn Cương, trình độ quen thuộc với chế độ quan lại cũng không phải Hàn Cương có thể so sánh. Phán đoán của hắn, Hàn Cương cũng có thể tin 7-8 phần. Thật ra chức vị của phán giám cũng không tốt. Ti Thiên giám, Tương Tác giám, Thiếu phủ giám, Bí thư giám, Quốc tử giám, Đô thủy giám, cùng với quân khi giám thiết lập chưa lâu. Trong 7 chức vụ giám sát này, trên danh nghĩa quan chính của quốc tử giám là tế tiểu, quan chính của Đô thủy giám là đô thủy sứ giả, còn lại đều là Bí thư giám, Tương Tác giám, giám. Bình thường được tôn xưng một tiếng đại giám. Chỉ là xưa nay lớn, quá thông nhau, nếu không phải phẩm giai của bản quan nằm trên sự phân công của phán quân khí giám, không thể thiếu được người ta gọi là Hàn đại tổng quản, bi kịch một chút chính là Hàn thái giám. Hàn Cương cũng không hy vọng sư phụ của mình dính vào cái xưng hô khiến hắn không thoải mái này. Bình thường, lấy việc cần chính của đương kim thiên tử, tấu chương đưa lên chỉ cần 2-3 ngày là có thể nhận được hồi phục. Nhưng 2 ngày tiếp theo, trong cung lại không hề có động tĩnh gì, mà không lâu sau liền truyền ra tin tức, cũng giải thích nghi vấn trong lòng Hàn Cương. Vĩnh Quốc công bệnh nặng. Lữ Đại Phòng không ngờ Hàn Cương lại mang theo tin tức này cho y. Có đáng ngại không? Hàn Cương lắc đầu, sắc mặt cũng trầm trọng, Vĩnh Quốc công luôn yếu ớt, lần này bệnh không nhẹ, không biết có thể chống đỡ qua được hay không. Cho dù chống đỡ qua, ngày sau tất cả cũng khó nói. Hoàng Tam tử Triệu Tuấn được phong làm Vĩnh Quốc công kiêm tiết độ sứ quân truyền tin, hiện giờ vừa tròn 2 tuổi, có điều hắn là nhi tử duy nhất còn sống của Triệu Trinh, là trung tâm của cả hoàng thất, nếu hắn có thể không có gì bất ngờ xảy ra, trên cơ bản chính là thiên tử đại tống tương lai. Chỉ có điều, tỷ lệ không có gì bất ngờ xảy ra này không khỏi nhỏ hơn một chút. Tỷ lệ con trai mới chết của thế hệ này thật ra cao đến đáng sợ, gia đình bình thường trên cơ bản là một nửa. Đến nhà quan lại tỷ lệ sẽ thấp hơn một chút, ví dụ như vương cung, tỷ tỷ của tỷ tỷ đã chết non khi Vương An Thạch đi nhậm chức ở huyện Huy, sau đó lại chết non một đứa con trai, so với hai con trai hai con gái trưởng thành, tỷ lệ chết non vừa vặn là 1/3. Chỉ là đến trong cung, tỷ lệ tử vong này lại đột nhiên tăng trưởng. Trước khi anh Tông đăng cơ đã có 3 người con trai, ai cũng không lo lắng cho thái tử chuyển thừa đế nghiệp. Nhưng trước anh Tông, bởi vì chuyện hoàng đế Nhân Tông không có con trai, cho nên trên triều đình đã náo loạn mưa gió gần 20 năm. Hoàng đế Chân Tông phía trước cũng chỉ có một người con trai duy nhất của Nhân Tông qua 40 tuổi mới có. Có lẽ là chỗ nào đó xung đột, sau khi ngồi lên ngôi vị hoàng đế Đại Tống đều khó khăn không gì không phải là con nối dõi. Thái tổ, con trai của Thái Tông, tuyệt đại bộ phận đều là sinh trước khi đăng cơ. Mà Chân Tông chỉ có một, Nhân Tông không có, ba nhi tử của anh Tông cũng sinh trước khi đăng cơ. Đến hôm nay, đã sinh 4 nhi tử, hiện tại lại chỉ có một mình hoàng tử là hoàng tử. Điều này không khỏi làm cho người ta hoài nghi, có phải hoàng cung này có vấn đề ở chỗ nào hay không? Vì sao bất luận là vị nào ngồi trên ngự tháp, sinh con trai đều rất khó nuôi sống? Tâm tình Hàn Cương hiện tại có chút áp lực, nếu như Triệu Tuấn thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người thừa kế thứ nhất đại biểu cho đế vị lại chuyển rời đến trên người Ung Vương Triệu Tranh. Cho dù trong lịch sử Triệu Tuấn không có cơ hội leo lên đại bảo, Hàn Cương ít nhất cũng biết Tống Huy Tông là con ai, là em trai của ai. Nhưng lịch sử mà Hàn Cương biết đến bây giờ đã thay đổi, ít nhất thì lần này Vương An Thạch phục tướng là vào mùa hè chứ không phải mùa xuân. Một câu, xuân phong lại lục giang năm ạ, này rất có thể sẽ không xuất hiện nữa. Nói không chừng có thể cả đời Triệu Cát cũng không thể nuôi sống được một đứa con trai cũng nên. Bây giờ Triệu Tuấn còn trẻ, còn có cơ hội cố gắng, nhưng Hàn Cương cảm thấy hắn đã muốn suy nghĩ nhiều hơn về phương diện này. Chương 29. Thánh hiền cần chuyển nhân tiến cử. Chương 29. Thánh hiền cần chuyển nhân tiến cử. Hạ. Hoàng tử có bệnh, bệnh tình nặng nề, trong triều cũng nhắc lên gợn sóng không nhỏ, có người vội vàng tìm thuốc, có người vội vàng cầu y y, thậm chí còn có người cầu hải tiến, dâng lên kim cương kinh do lưới viết để bảo vệ bình an. Mà trong cung cũng là kéo dài y vấn dược, cầu thần bái Phật. Về phần tình chân hay không, trong lòng mỗi người đều có tính toán, tuyệt đại đa số chỉ là công phu trên mặt. Về phần Lữ Huệ Khanh, hắn căn bản cũng không đi lo lắng vấn đề sức khỏe của Hoàng Tam tử Triệu Tuấn, thậm chí là vấn đề sinh tử cũng không quan tâm. Thiên tử chẳng qua 25-26 tuổi, thân thể tuy rằng yếu đi chút ít, nhưng ở trong hậu cung còn có thể thi triển được, nhi nữ cũng là một người tiếp theo một người sinh, chỉ là nuôi không lớn mà thôi. Còn chưa tới thời điểm cần quan tâm, qua 30 sau nếu như còn không có con nối dõi, gấp gáp cũng không muộn. Ngự sử trung thừa của Nhân Tông gia Hữu Trương Quân, là người thanh giới, không kết giao với đồng liêu, Nhân Tông từng nói đùa rằng, cô Hàn. Mà Trương Quân thì trực tiếp phản bác Nhân Tông mới là cô Hàn, nói, thần gia có thế cường, ngoại hữu thân thích. Bệ hạ chỉ có hai người Chiêu Dương mà thôi, chẳng lẽ không phải cô Hàn? Nghe nói Nhân Tông lập chữ tâm tư cứ như vậy định ra. Nhưng lúc đó, Nhân Tông đã 40 tuổi, thân thể cũng nhiều bệnh, khẳng định là sinh không ra con nối dõi. Mà nói hôm nay thiên tử, cô Hàn, không khỏi ngại sớm một chút. Hiện tại Lữ Huệ Khanh cũng có thể xem như người cô đơn. Tân đảng bên này đều là mong mọi tư thế chủ tâm cốt vào kinh, chân chính cùng mình như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng chỉ có 2-3 người. Gốc cỏ đầu tường của đảng đoàn, ở trước khi bái tướng Chiếu Thư ra, đã gián mình, bây giờ lại ngã về. Vốn dĩ sau khi Vương An Thạch rời đi, Lữ Huệ Khanh một lần hành động thăng chức tham gia chính sự, chính là hăng hái, muốn thể hiện tài năng. Nhưng trên thì bị quản chế thiên tử, dưới thì lòng người khó định, trái phải lại bị đồng liêu trong chính sự đường kiềm chế, hùng tâm tráng trí không chỗ làm. Vốn dĩ còn có một cơ hội giải thoát, ai có thể ngờ được Hàn Cương lại đột nhiên bắn lén. Tin tức Vương An Thạch sắp hồi kinh được xác định, bầy khỉ vừa tụ tập bên người đều tản đi. Đều nói là cây đổ bầy khỉ tan, nhưng Lữ Cát Phủ hắn còn chưa ngã đâu. Đến lúc này, Lữ Huệ Khanh mới phát hiện, Vương An Thạch chờ 30 năm không phải là uổng công. 30 năm tích góp danh vọng đã chuyển hóa thành cây chống trời căn cơ thâm hậu, mà mình chỉ là dây leo cuốn trên cây mà thôi. Buồn cười là không biết tự lượng sức mình. Hai ngày nay Lã Thăng Khanh nhìn thấy tâm tình huynh trưởng không tốt, đi theo nói mấy lời phiền não trong lòng Lã Huệ Khanh, đối với người khởi xướng Hàn Cương cũng không có lời tốt nào. Buồn cười Hàn Ngọc Côn kia, đầu tiên là nghĩ cách mời Vương Giới phủ hồi kinh, hiện tại lại thu xếp chuyện trường tái nhập kinh, chẳng lẽ không biết hai vị này tuy rằng địa vị chênh lệch rất lớn, nhưng ở trong nho môn đều xem như tông sư nhất mạch, đại đạo căn nguyên lại là chống đánh xuôi, kèn tội ngược. Than đá không thể cùng lò. Mỹ mắt Lữ Huệ Khanh giật giật, kỳ thật hắn không phục, Trương Tái cùng hắn thuộc về cùng năm, như thế nào Trương Tái chính là tông sư? Lữ Huệ Khanh hắn cũng đồng dạng ở trên kinh nghĩa thành tựu phi phàm, bất quá là bị hào quang của Vương An Thạch che giấu. Hơn nữa Hàn Cương trực tiếp tiến cử Trương Tái phán quốc tử giám, đây căn bản là công phu sư tử ngoạn, căn bản không thể thành sự. Tế tiểu quốc tử giám, ti nghiệp ai cũng không thể trông cậy vào, y theo cố sự, vị trí quốc tử giám trưởng nhị vị cực ít tụ người. Cho dù danh vọng lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể làm phán giám. Lữ Thăng Khanh nói đến hứng khởi, nhưng phán giám cũng không phải dễ làm như vậy, năm đó tên nho dâu quái nón sau khi được Phạm Trọng Yêm tiến cử đến quốc tử giám, chỉ là đảm nhiệm một chức vị quốc tử giám trực tiếp. Hàn Cương là người đa trí, Lã Đại Phòng là một người trầm ổn như núi, Vương Tiễn thì là người trượt tay không lưu thủ, ba người bọn họ làm sao sẽ phạm phải sai lầm bực này? Rõ ràng là muốn minh tu sản đạo, ám độ Trần Thương. Vừa mới chịu thiệt lớn trên tay Hàn Cương, phía trước còn có bảng giáp, chuyện phi thuyền, thủ đoạn tâm thuật của Hàn Cương, Lã Huệ Khanh đã sớm linh giáo qua, ngược lại cũng sẽ không cho rằng là hắn hồ đồ. Lữ Thăng Khanh nghe vậy ngây người, sau đó thở dài, lấy tâm tính của thiên tử, chứ cái thật đúng là nhập kinh định rồi. Tiếp theo miễn cưỡng cười lên, nghĩ đến Vương Giới phủ sau khi vào kinh, nghe nói con rể mình hành động, sắc mặt tất nhiên rất đẹp mắt. Lữ Huệ Khanh không cười, sao hắn có thể vui vẻ vì chuyện này? Có nên trực tiếp ngăn cản Trương Tái lên kinh không? Vừa nảy ra ý nghĩ này, Lữ Huệ Khanh liền lắc đầu. Lúc này ông ta còn bày tỏ lòng trung thành làm gì? Để hai ông con rể bọn họ đấu là được. Nếu mình vượt quá chức trách, thật sự làm thay Hàn Cương, nói không chừng còn khiến Vương An Thạch trướng mắt, sơ bất gián thân. nhưng ông ta Lữ Huệ Khanh cũng quyết không để mặc cho người ta khi nhục. Dù sao Vương An Thạch 55 năm, mà Lữ Huệ Khanh ông ta 14, sớm muộn gì có thể đợi đến ngày Vương An Thạch không bảo vệ được Hàn Cương đợi đến đêm xuống, Lữ Hòa Khanh cũng về nhà. Lữ Hòa Khanh gần đây chuyển sang làm quan phủ khai phòng, vừa vặn gặp phải việc bồi giám trạm. Hôm nay chính là ở trên phố, kết thúc vụ án mưu phản cho Triệu Thế Cư, Lý Phùng Nưu. Lăng Trì ba người, chém eo ba người, trên phố ngoài phủ khai phong thật lâu không náo nhiệt như vậy. Lữ Hòa Khanh cũng không phải chưa thấy qua việc đời, nhưng trong một ngày, liên tục xem ba tiết mục giao cùn cắt thịt, tiếp theo lại là ba vòng cảnh tượng cắt người sống, sau khi trở về ngay cả khẩu vị ăn cơm cũng không có. Hắn lắc đầu liên tục trước mặt Lữ Huệ Khanh và Lữ Thăng Khanh, trên mặt lộ vẻ không đành lòng, đều là thay bay vạ gió, chẳng qua là hành động không cẩn thận, kết giao sai người, ai có tâm tư phản loạn. Ai nấy nhìn thấy thế thì thật sự là kêu thảm, vẫn luôn kêu an. Đi lầm đường, nhìn lầm người, chẳng trách người khác. Lữ Huệ Khanh sầm mặt. Lữ Hòa Khanh vẫn đang thở dài, Chu Đường tụ nội điện xuống ban, thưởng 500 quan tiền. Một người đi đầu, được ban thưởng phong phú như thế, sợ ngày sau năm sau có thể thấy được người mưu phản. Lữ Thăng Khanh ở trong thư phòng, thì nghe ra Lữ Huệ Khanh không phải đang cảm khái vì vụ án Triệu Thế Cư, đại ca nói đến ai. Lã Huệ Khanh đầy bụng tâm sự, nhưng cũng không muốn nhiều lời như vậy. Mặc dù hắn luôn luôn lòng dạ thâm sâu, thì nộ khó lộ, nhưng lần này thật sự ngã quá nặng, tâm lý chênh lệch quá lớn, có chút mất cân bằng. Miễn cưỡng khắc chế bực bội trong lòng, quay đầu hỏi Lã Hòa Khanh, đứa nhỏ Chu phụ hôm nay cũng cùng dám chẳng đi. Hào Chu phụ mặc trang phục màu tím mới được ban cho ngồi bên cạnh ta, hắn cũng chỉ mới có một chức quan thôi việc thôi nha. Lữ Hòa Khanh nói đến vụ án vu cáo ban đầu, trở thành đồng liêu của vụ án mưu phản hiện giờ, càng tức giận bất bình. Hại bao nhiêu người, không ngờ lại thay đổi một thân phục sức tam phẩm. Lữ Hòa Khanh hắn bây giờ còn mặc áo bào xanh lục. Lữ Huệ Khanh cười lạnh một tiếng, Chu tử cũng không phải quý giá gì, chịu đựng tư lịch là được. 20 năm qua đảm nhiệm không có tội liền có thể ban tử, năm ngoái y quan Hàn Lâm chữa bệnh có công cho Thái Hoàng Thái Hậu, nhớ rõ cũng là sớm ban tử. Ngươi nói hắn dám ngồi xuống trước mặt vi huynh sao? Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng sắp đáng, lận Chu phụ sớm muộn gì cũng không có kết quả tốt. Lữ Hòa Khanh khó có thể tiêu tan nguyền rủa một câu. Ngẫm lại, lại xích lại gần, thần bí bí thấp giọng hỏi, Vinh Quốc công gần đây bệnh nặng, sẽ không phải là vì án này có oan chứ? Đừng nói lung tung, giấu ở trong bụng cho ta. Lữ Huệ Khanh đột nhiên nghiêm nghị quát, ngươi tận mắt nhìn kết cục của bọn Lý Phùng, còn không biết phải thận trọng từ lời nói đến việc làm sao? Huynh trưởng như cha, Lữ Huệ Khanh giận dữ, Lữ Hòa Khanh vội vàng đứng lên thỉnh tội, nửa câu cũng không dám biện bác cho mình đợi đến lúc nói thêm vài lời nhàn rỗi, Lữ Thăng Khanh và Lữ Hòa Khanh cùng nhau cáo từ rời khỏi thư phòng của huynh trưởng. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Sau khi ra cửa, Lữ Hòa Khanh cảm thấy mình hôm nay bị xông đến có chút oan uổng. Gần đây tâm tình của đại ca không tốt, không phải ngươi không biết. Lữ Thăng Khanh trừng mắt một cái, nhưng mà hôm nay nghe nói ba người Vương Tuyển Cơ, Lữ Đại Phòng và Hàn Cương cùng tiến cử trương tái, hơn phân nửa cũng có chuyện này. Lữ Hòa Khanh kinh hỏi, Hàn Cương có quan hệ với Vương Thao từ khi nào vậy? Ai biết? Người đang phỏng đoán quan hệ giữa Hàn Cương và Vương Tiễn, hiện giờ tuyệt không phải số ít. Nhưng Hàn Cương hiểu rất rõ, Vương cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, cũng chỉ là muốn xem ông con rể giao đấu mà thôi. Trương tái đáng giá đề cử, cho nên Vương cũng liền đề cử một chút, gây khó dễ với Vương An Thạch, cũng phù hợp với định vị của hắn, nơi nào có nhiều ý nghĩa sâu xa như vậy. Nhưng Hàn Cương cũng phải cảm tạ Vương cùng, hắn trực tiếp dâng thư đề cử Trương tái không có gì to tát, mấu chốt là mời được Vương cùng Vương Vũ Ngọc là người có uy tín lâu năm chấp chính, điểm này khiến rất nhiều người phản đối phải bỏ tay. Vương cùng dù thế nào cũng là tham chi chính sự, phản đối đề cử của hắn, ngăn cản Trương tái danh vọng cực cao trong sĩ lâm vào kinh, các ngự sử muốn giành lấy danh vọng cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn bực này. Hàn Cương đang chờ tin tức xác nhận cuối cùng từ trong cung truyền ra, dù sao tin tức của Vương An Thạch đã đến rồi. Quan nhân, Vương Tiễn bước vội vàng ra đón, ở trong sân vội hỏi Hàn Cương vừa mới đi vào nhà, nghe nói có tin tức của phụ thân. Hàn Cương gật đầu, hôm nay hắn ở trong giám đã nghe được tin tức, phái người trở về thông báo. Khi các trọng thần tể tướng sắp vào kinh, trạm dịch ven đường đều phái khoái mã thông báo với kinh thành, để cho người nên đón. Nhạc phụ nhạc mẫu hôm qua đã qua phủ ứng tiền, còn 3 ngày lộ trình nữa là có thể đến kinh thành rồi. Cha nương nương và đại ca đại tẩu vẫn khỏe chứ? Vương Thao lại hỏi. Sao vi phu có thể biết được? Đến thông báo lại không nói. Hàn Cương nhún vai, buồn cười, nhưng nhạc phụ nhạc mẫu không có vấn đề, bằng không trong tin tức truyền đến nhất định sẽ nói. Hơn nữa từ hành trình nhìn, trên đường cũng không có trì hoãn thời gian, nguyên trạch hơn phân nửa cũng không có vấn đề. Nghe Hàn Cương phân tích, Vương Ngọc rốt cục cũng yên tâm hơn một tháng. Cùng Hàn Cương đi vào trong phòng, nhìn trộm sắc mặt, cẩn thận hỏi, vậy thư giới thiệu của quan nhân có phê duyệt chưa? Hàn Cương lắc đầu, vẫn chưa, nhưng chắc cũng phải ở đây 2 ngày nữa. Vương cũng muốn nói lại thôi, thật ra nàng có chút lo lắng, Hàn Cương và phụ thân nàng không hợp nhau chính là học thuật. Lỡ như Vương An Thạch tới kinh sư trước, ngăn cản Trương tái lên kinh, đến lúc đó lại muốn nổi lên tranh chấp. Rốt cuộc bên nào có thể đi trước một bước? Vương Tiễn lo lắng, bước chân đi vào hậu viện của Hàn Cương dần dần trở nên nặng nề. Chương 30. Trọng Nhi sinh thế vô minh. Chương 30. Trọng Nhi sinh thế vô minh, thượng. Vương Anh Tuyền đứng ở đầu thuyền, khuôn mặt gầy gò tái nhợt hiện ra màu xanh xám. Thuyền thuyền mệt nhọc gần một tháng, khiến thân thể vốn không tính khỏe mạnh của hắn càng thêm gầy yếu. Chỉ là rời đi hơn nửa năm, rốt cuộc trở về trung tâm thiên hạ, phần hưng phấn này khiến Vương Ngao lại một lần nữa nâng cao tinh thần, tham lam nhìn từng ngọn cây cọng cỏ ven đường, một người một phòng. Phong vật hai bên bờ biển Hà chăm xem không chán, một cây cầu vồng nối tiếp một cây vắt ngang mặt nước biển Hà càng làm cho hắn cảm xúc phập phồng. Tường thành đã xuất hiện ở đường chân trời, tháp sắt chìm vào mây xanh, thanh thanh dương liếu theo gió múa lượn, vô số người xe ngựa đi ở ven đường, đi ở trên cầu. Cách thành Đông Kinh còn có 10 dặm, ốc xá trung quanh cũng đã san sát nối tiếp nhau, chỗ phồn hoa lộng lẫy, Châu huyện Vương cũng từng trải qua, không một nơi nào có thể bằng được. Một tòa thành thị này mới là nơi hắn sống yên ổn. Thuyền quan to lớn dừng lại trên bến tàu, một nội thị đứng trên cầu tàu. Thiên tử phái người thân cận ra khỏi thành nên đón vị tể tướng Vương An Thạch này, sau khi chiêu Vương An Thạch vào kinh thì lập tức vào cung gặp mặt. Danh vọng của Vương An Thạch trong triều đình hiện giờ đã cực cao. Không có triều đình ngăn bài, quan viên chủ động ra khỏi thành tới mấy trăm người. Không chỉ có tiểu quan cấp thấp muốn ở trước mặt Vương An Thạch lăn lộn quen mặt, ngay cả hạng người quần áo màu đỏ tím cũng tới rất nhiều, không chỉ là mấy quan viên có quan hệ chặt chẽ với Vương An Thạch. Vừa thấy Vương An Thạch đến, những quan viên này liền chen chúc tiến lên, chỉ là nhìn thấy nội thị mang đến đội trực hộ vệ, mới không dám có chút xôn xao. Cùng Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm, Tăng Hiếu Khoan, còn có Vương An Thượng, Vương Bảng và Hàn Cương đệ đệ, con trai và con rể. Chào hỏi từng người một, Vương An Thạch cưỡi ngựa do nội thị dắt tới, dưới sự dẫn dắt của quan cờ bài và một bộ cổ suy, dẫn đầu đi về phía thành Đông Kinh. Hàn Cương và Vương Cương cùng đi. Hôm nay gặp lại anh vợ, bộ dạng gầy gò đến mức thoát thân khiến Hàn Cương hoảng sợ. Nhưng mà tinh thần Vương Cương vô cùng tốt, trên lưng ngựa nhìn chung quanh, nói chuyện phiếm với Hàn Cương, thoải mái nói chuyện ly tình đi ngang qua một bến tàu. Vương Ngao đột nhiên chỉ vào hai đường thẳng kéo dài từ cầu tàu xuống đến nhà kho, đó là quỹ đạo. Hàn Cương kinh ngạc liếc nhìn Vương Ngọc. Từ khi xe ngựa đi bằng đường ray và đường ray đến khi thực hiện được, tổng cộng cũng chỉ mới 2 tháng, Hàn Cương chưa nói đến việc này trong thư gửi đến Giang Ninh, Vương Ngọc làm sao lại biết được? Thông qua biểu tình trên mặt Hàn Cương, Vương Ngọc minh hiểu nghi vấn của Hàn Cương, là ngày hôm trước khi ở Nam Kinh cập bến nhìn thấy, năm ngoái khi Nam Hạ còn chưa nhìn thấy, cho nên tìm người đến hỏi một câu, không ngờ lại là công lao của Ngọc Côn ngươi. Hắn lại cười nói, lẽ nào Ngọc Côn ngươi không biết trên biển Hà mỗi ngày có bao nhiêu chiếc thuyền bắc thượng nam hạ sao? Trước cửa khách sạn Kim Lăng, hiện tại đều treo khí cầu nóng, còn có không ít người nhiều chuyện, thu xếp muốn tạo phi thuyền, lên trời nhìn ngắm phong cảnh. Hàn Cương ha ha cười nói, đây không phải là bản lĩnh của ta, là công lao của 72 cửa hàng chính. 72 cửa hàng chính trong thành Đông Kinh không chỉ có sức ảnh hưởng lớn lao trong thành Đông Kinh, đồng thời cũng là đối tượng mô phỏng của tiểu lâu Thiên Hạ. Trước cửa 72 cửa hàng chính dựng Hoan Lâu môn, trước cửa Thiên Hạ tiểu lâu cũng không thiếu tơ lụa và gậy trúc. Hiện tại 72 cửa hàng chính đều bắt đầu ở cửa hàng thả khinh khí cầu nóng, thậm chí dùng giải băng treo xuống làm quảng cáo cho nhà mình, tiểu lâu ở các thành thị ven bờ biển Hà đương nhiên cũng sẽ không cam lòng với hậu nhân. Nói cũng đúng. Vương Tiễn gật đầu đến kinh thành, Vương An Thạch được triệu vào trong cung, vào trong diện thánh. Tuy Vương cũng là con trai Vương An Thạch, nhưng trong triều đều là thần tử đại tống, thân phận khác nhau, địa vị khác nhau, tất nhiên không thể cùng vào cung. Sau khi cáo tội với một đám bằng hữu quen biết, Hàn Cương xin nghỉ ở Tuyên Đức môn chờ đợi. Còn Vương Khuê thì dẫn Ngô thị và người nhà đi an trí. Vừa mới ngồi xuống, liền thấy một gã nội thị trên lưng đeo bao bọc dài, mang theo 5-6 cái trực hướng về phía cửa thành Bắc Trần tiểu môn đi qua. Vương Ngao nhận ra vị nội thị kia là Lưu Hữu Phương. Đại khái là chuyện Tương Châu. Hôm trước Hàn Trị Khuê lại lên đơn từ chức, chiếu không cho phép. Hôm qua nghe nói sẽ do Hoài Nam tiết độ sứ rời tới Vĩnh Hưng tiết độ sứ, tiếp tục phán Tương Châu. Thăng một cấp, xem như sung hỉ nhị. Hàn Cương nói rất nhẹ nhàng. Từ trước tới nay hắn chưa từng gặp Hàn Kỳ. Từ sau khi hắn nhậm chức tể tướng ba triều, Cố Mệnh Nguyên lão này cũng đã ra ngoài, trở lại nhậm chức Tương Châu, rốt cuộc không thể trở về chính sự đường. Tuy rằng Hàn Kỳ ở trong triều giã có lực ảnh hưởng rất lớn, tăng thêm vô số lực cản cho sự nghiệp biến pháp của Vương An Thạch, nhưng đối với Hàn Cương mà nói, vị tể tướng tiền nhiệm này hắn ở ngàn năm sau cũng chưa từng nghe nói qua, chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật ký hiệu không liên quan đến mình mà thôi. Hàn Chi Khuê sắp không được rồi. Trong thanh âm của Vương Thao thì nhiều thêm một phần hương vị nói không rõ được. Hẳn là không bao lâu nữa. Hàn Cương nói ánh mắt Vương Tiễn đuổi theo Lưu Hữu Phương một đường hướng bắc. Lúc Nhân Tông, Anh Tông, Hàn Kỳ quyền khuynh đương triều, chính lệnh do hắn ra, bức thái hậu rút rèm về triều chính cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Sĩ hoạn tới tướng, phú quý mà về cố hương. Hai câu nói này khắc vào trong chú cầm đường, là cảnh giới mà bao nhiêu quan viên tha thiết ước mơ, mục tiêu phấn đấu cả đời. Chỉ có điều một đời người mới đổi người cũ, hiện tại Hàn Kỳ đã không được, là phụ thân Vương Anh Tuyển của Y, Vương An Thạch thay thế vị trí của Hàn Kỳ. Gần đây trên triều đình còn có chuyện gì? Vương Ngao thuận miệng hỏi. Còn nữa? Hàn Cương nghĩ nghĩ, còn có ngày trước Vương Vũ Ngọc, Lữ Vi Trọng và Tiểu Đệ cùng tiến cử sư Tử Hậu tiên sinh vào kinh nhậm chức quan, chỉ là còn chưa được phúc đáp. Cái gì? Sắc mặt Vương Tiễn đại biến, hai mắt trợn trừng. Hàn Cương thì là nửa điểm không nhường đối mặt Vương Tiễn, nguyên bản ôn nhu mạch mạch không còn xuất lại chút gì. Phủ đệ của Vương An Thạch năm ngoái khi ông ta đảm nhiệm chức tể tướng đã được thu hồi sau khi ông ta rời chức, nhưng không lập tức sắp xếp ra ngoài, bây giờ trở về vừa vặn có thể tiếp tục vào ở sau khi xác định tin tức Vương An Thạch phục tướng, phủ khai phong liền phái người đến xử lý phủ đệ, dọn dẹp phong ốc cỏ cây một lần, còn mở cửa thủy trong hậu hoa viên, đổi lại nước hồ bên trong một lần nữa. Trong trong ngoài ngoài quét dọn sạch sẽ, sau khi vào ở, bớt đi không ít phiền phức cho các phó tỷ vương gia. Vương An Thạch một tháng đi tàu xe mệt nhọc, sau khi vào thành trực tiếp bị triệu đi diện thánh, trở về trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi. Buổi tối, người một nhà ngồi vây quanh bàn, Vương Anh Tuyển cố ý tránh đề tài liên quan đến chứng tái, nhưng đợi sau khi Hàn Cương rời đi, ba cha con Vương An Thạch ngồi cùng một chỗ sướng bảy ly, thì không tránh khỏi nói đến chuyện đề cử Trương Tái vào kinh. Vương Bàng biết việc này, một năm một mười nói với phụ huynh. Phán quốc tử giám. Vương An Thạch nghe xong vừa sợ vừa giận, Ngọc Côn sao có thể đưa tay muốn chức vị này? Vừa rồi Hàn Cương căn bản không nói rõ việc này, lúc này Vương Cương mới biết được Hàn Cương dĩ nhiên là tiến cử Trương Tái phán quốc tử giám, trong mắt cũng lộ vẻ tức giận, quốc tử giám quyết không thể giao cho Trương Tái. Đại nhân phục tướng, không ít Ngọc Côn xuất lực, hiện giờ ngay cả một bản tiến cử cũng phải cản trở, chẳng lẽ không bị người ta nói là vong ân phụ nghĩa sao? Vương Bàng biết rõ Hàn Cương đã giúp mình tránh khỏi hai ương lao ngục, càng hiểu rõ nếu không có Hàn Cương dụng kế, phụ thân của mình cũng sẽ không vào kinh nhanh như vậy, huống chi trước đó ông ta còn giúp đỡ không biết bao nhiêu lần cho Tân Đảng. Học của Trương Hoành Cử quả thực khác với đại nhân, nhưng dù sao Ngọc Côn cũng là đệ tử của ông ta, cho dù không thích học hỏi thì cũng phải nể mặt Ngọc Côn cho được. Nhị ca nhi, không hiểu thì đừng nói nhiều. Vương cùng nghiêm nghị, đây chính là phán quốc tử giám. Cho dù Hàn Cương tiến cử cha hắn, thông gia Vương An Thạch vào quốc tử giám, trong mắt Vương An Thạch và Vương Anh Tuyền đều không phải chuyện lớn hơn gì, nông sự cũng coi như là một môn học vấn. Chỉ có Trương Tái không được, đây là đang đảo căn cơ của đảng mới, đang cấp tương lai của Vương học. Toàn bộ tập đoàn biến pháp là một cơ thể hoàn chỉnh. Có tư nông tự phụ trách lập pháp, có người phụ trách kiểm tra chính sự, có biên soạn cương lĩnh và cơ sở lý luận kinh nghĩa, còn có quốc tử giám bồi dưỡng người kế tục biến pháp, để bảo đảm tân pháp không đến mức người vong chính tức. Bất kỳ một hạng mục nào trong đó, Vương An Thạch đều khó có khả năng giao vào tay người khác. Cho dù thân như Hàn Cương, chỉ cần hắn còn chưa phải là môn đồ của Vương học, chỉ cần hắn còn muốn tôn sùng quan học, Vương An Thạch và Vương Anh Tuyển không thể để hắn được như ý nguyện, giao quốc tử giám cho hắn xử trí. Chuyện liên quan đến công lao sự nghiệp suốt đời, cho dù muốn phản bội với con rể Hàn Cương này, Vương An Thạch cũng sẽ không lơ bộ. Tuyệt đối sẽ không. Muốn phán quốc tử giám, ít nhất cũng phải đến cấp một thị chế. Nơi Văn Tuyển hội tụ, vi quan há có thể đàn áp được. Vương An Thạch lạnh lùng, tìm lý do. Ít nhất về phẩm giai, Trương Tái muốn đảm nhiệm chức vị này cũng thực sự rất miễn cưỡng, trước đây Trương Tái chẳng qua là một giáo thư của Sùng Văn Viện mà thôi. Vương Bàng không dám nói nữa, chỉ là trên mặt tràn ngập khinh phục, như vậy không phải là muốn buộc Hàn Cương lục đục sao? Vương An Thạch biết mình làm như vậy rất quá đáng, nhưng y không thể nhượng bộ, hướng về phía thứ tử giận dỗi thở dài, vi phụ ở chỗ Ngọc Côn sẽ cho y một công đạo, những chuyện khác đều có thể đáp ứng, chỉ là quốc tử giám không thể để cho Trương Tái đi quản. Trong lòng Vương Tiễn như có lửa giận, lúc này thoáng tỉnh táo lại. Hồi tưởng lại cuộc đối thoại ban ngày với Hàn Cương, lại nghe thấy phụ thân nói, trong đầu đột nhiên có một đạo linh quang hiện lên, gấp giọng nói, đại nhân, lúc Ngọc Côn nói với nhi tử, chỉ nói là hắn và Vương Cung, Lữ Đại Phòng tiến Trương Hoành cử vào kinh nhập trước, cũng không phải là phán quốc tử giám. Vương An Thạch nghe vậy mà ra, đưa ánh mắt dò hỏi về phía trưởng tử, liền nhìn thấy Vương Cung gật gật đầu. Được xác nhận, khuôn mặt căng thẳng của Vương An Thạch cũng thả lỏng một chút, cũng coi như biết chừng mực. Ừm. Vương Tiễn gật đầu biểu thị đồng ý, hai cha con lần này đều hiểu được. Hàn Cương không đề cập tới quốc tử giám ở trước mặt Vương phủ, chỉ nói vào kinh nghiệm trước, kỳ thật chính là vạch ra giới hạn cuối cùng. Quốc tử giám chỉ là há mồm báo ra giá, bọn Vương An Thạch có thể hạ xuống đất trả tiền. Nhưng nếu ngay cả Trương Tái vào kinh mà cũng không chịu đáp ứng, vậy Hàn Cương thật sự muốn trở mặt. Nếu Hàn Cương trực tiếp muốn tiến cử Trương tại triều làm quan, trong lòng Vương An Thạch và Vương Tiễn khẳng định rất không thoải mái. Mà bây giờ Hàn Cương đầu tiên là tiến cử Trương Tái phán quốc tử giám, đến trước mặt bọn họ thì là lui một bước, ở trong lòng Vương An Thạch và Vương Diệp cảm giác tốt hơn không ít, ít nhất cảm thấy Hàn Cương cũng không phải là đang đòi ân báo đáp. Vương An Thạch suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng từ bỏ thở dài, nói, Trương Tái danh vọng đã cao, cũng không tiện ngăn cản, cứ để cho hắn vào kinh là được rồi, xem nơi nào có thể xếp cho hắn một chức vị. Chức ti gì, là thanh yếu hay là phồn địch? Vương cùng hỏi. Nếu là do sự vụ quá mức phức tạp phân công, Trương Tái không nhất định sẽ tiếp nhận chức vụ, Ngọc Côn nơi đó cũng sẽ thêm khúc chết. Vương An Thạch nói, tìm một công việc nhàn hạ trong ba quán, để cho Trương Tái đi làm cho tốt. Nói vậy Ngọc Côn cũng không thể yêu cầu nhiều hơn nữa. Chương 31. Trọng Nhi không đời không minh. Chương 31. Trọng Nhi không đời không minh. Trùng. Tháng 5 ở trấn Hoành Cừ khô nóng vô cùng, lại hơn nửa tháng không có mưa. Bụi đất bị gió cuốn lên, bầu trời trên đỉnh đầu đều giống như dùng sa trướng xám vàng che kín một tầng. Bất quá trước mắt vừa vặn là thời tiết thu hoạch lúa mạch, trong đất chính là một mảnh vàng óng. Lúc này không có nước mưa ngược lại là chuyện tốt, không cần lo lắng lúa mạch thu được gặp nước nảy mầm. Ngay dưới chân một sườn núi tràn đầy hành lý mới trồng, một chiếc cối xay gió khổng lồ đang xoay vòng trong gió hè, không ngừng nâng nước trong veo ngọt ngào từ trong giếng sâu gần 20 trượng lên. Bởi vì chính là thời tiết thu hoạch, không cần tưới ruộng đất, miệng mương chảy ra đồng ruộng đều rơi xuống cống, nước giếng trong suốt liền nghĩa vô phản cố theo mương nước dùng xi măng cùng đá cội lấp đáy, một đường chảy về phía cửa trấn, để cho người và súc vật uống. Trong trấn giếng nước, nhưng nước nhiều mang theo một chút vị đắng, giếng nước sâu dưới thư viện hành cư ngọt không bằng giếng sâu, tuy rằng chỉ là một cái giếng sâu, nhưng bây giờ lại đang tới ruộng đồng thời, cung cấp nguồn nước cho mấy trăm hộ gia đình trên hoành cử trấn. Trương Tái chính đứng trước sơn môn thư viện, nhìn xuống một mảnh dưới sườn núi trong mấy tháng, từ xanh biếc chuyển thành đại địa màu vàng nóng. Gió nhẹ thổi động ruộng lúa mạch, cũng thổi động hai cỗ cối xay gió dưới núi. Tiếng bánh xe lộc cộc không ngừng đưa đến tai hắn. Trương Tái hơn 50 tuổi, mấy năm nay thân thể vẫn luôn có bệnh. Năm nay qua năm mới, khí sắc của hắn lại kém vài phần, trên mặt vẫn là mang theo ửng đỏ không khỏe, chỉ có một đôi mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể động chúc thế gian tất cả hư vọng. Tô Ngạc Đắc Ý đang theo hầu bên cạnh, chỉ vào từng khoảnh ruộng lúa mạch phập phồng dưới sơn môn thư viện, ngoại trừ hai khoảnh ruộng nở trên sườn núi, hơn 30 khoảnh ruộng xung quanh thư viện hiện giờ đều đã là nước tới đất. Tuy mới bắt đầu thu hoạch, vẫn chưa thể xác định thu hoạch được bao nhiêu, nhưng năm nay khẳng định là một mùa thu hoạch. Trương Tái gật đầu cười, nước tới ruộng so với ruộng cạn mạnh hơn mấy lần, nếu không chung quanh kênh trắng mấy huyện, cũng sẽ không trở thành kho lúa quan trung. Tô Thức tâm tình rất tốt, trên tay có lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Ở trong Hoành Cừ thư viện, hắn còn phụ trách công tác quản lý sổ sách, an bài ăn ngủ cho các sư đệ, đều do hắn quan tâm, không thể để cho đám sĩ tử đến cầu học đói bụng, vì thỏa mãn mục tiêu thấp nhất này, Tô Thức cũng lo nát tâm. Đợi sau khi phơi khô, mấy lương thực sau thư viện khẳng định có thể chất đầy. Đừng nói một năm, tích lũy ba năm cũng có thể tồn tại. Tô tự vui vẻ tính toán, năm ngoái còn có mùa thu hoạch, năm nay ở trấn Hoành Cừ, làm cho hắn luôn luôn lo lắng cho thư viện, rốt cục có thể trả về hơn phân nửa. Nhắc tới vị đệ tử Hàn Cương này, tâm tình Trương Tái liền trở nên rất tốt, thật tốt cảm ơn Ngọc Côn. Đây là khẳng định. Tô Lam cảm kích Hàn Cương xấu nhất, nếu không có Hàn Cương bày mưu tính kế, lại sẵn lòng quyên góp tiền tài vật. Hiện giờ trong thư viện, nơi đó còn có thể cách mấy ngày liền có chút thức ăn mặn. Những thứ đó đều là dùng tiền đổi lấy. Hơn nữa không có Hàn Cương toàn lực tuyên dương, thư viện Hoành Cừ hiện giờ cũng sẽ không có nhiều học sinh đến từ bên ngoài quan trung như vậy, đã chiếm hơn ba thành. Có Hàn Cương ủng hộ, hai năm qua thư viện Hoành Cừ phát triển rất không tồi. Đương nhiên, Hàn Cương cũng không phải kim chủ trước mặt thư viện hoành cử, đem tiền mình kiếm được, một năm một mười đưa cho lão sư chứng tái. Dù là đối với đương kim thiên tử Triệu Trinh, trong thần tử của hắn cũng sẽ không có người trung thành đến mức này. Cho người cá không bằng dạy người bắt cá, một mảnh sườn núi chung quanh thư viện hoành cử cũng không đáng tiền, nhưng trồng chút ít cây ăn quả dễ quản lý, 2-3 năm sau là có thể có tiền đồ. Hơn nữa nơi này nhiều gió, tạo phong xa mở xưởng xay bột rất tiện lợi, chân núi lại mở giếng sâu. Thông qua 6 khoảnh ruộng thuộc thư viện, cộng thêm phong lực ma phường và giếng cung cấp đất đai xung quanh tới ruộng đồng kiếm được một ít tiền, hoành cử thư viện có thể thu xếp thỏa đáng gần 200 tên sĩ tử đang cầu học ở trường tái. Trường tái quay người chậm rãi đi vào trong thư viện, học sinh đi qua bên cạnh hắn, đều là sau khi hướng hắn hành lễ, lúc này mới cung kính rời đi, nguyên một đám thuần hậu hữu lễ, khác với hương nho thế gian. Trong đình viện phía sau cửa chính, cây cối đều không cao lớn, đều là cùng năm với thư viện, cũng chính là 3 năm tuổi. Trường tái chỉ vào hai gốc cây bách ở một góc trong viện song song nhau, hai gốc bách thụ này là lúc thư viện thành tự tay ta trồng, cũng bất quá mới mấy năm thời gian, liền cao như vậy. Tô Thức ngẩng đầu nhìn hai cây bách thụ này. Phòng ốc mới xây, chủ nhân phòng ốc đều sẽ tự tay trồng mấy cây, xem như làm kỷ niệm, có đôi khi, mầm cây nhỏ vài chục năm sau biến thành cây trọc trời, thậm chí có thể bảo tồn mấy trăm hơn ngàn năm. Nhưng Trương Tái tự tay trồng hai cây bách thụ, cách nhau không đến hai thước, lại cũng không đồng mệnh, chỉ tiếc một khô một vinh, mệnh số có khác. Khôi vinh sinh phát, thiên đạo dã. Sinh diệt tự nhiên, lại không cần than thở. Cỏ cây như thế, người cũng như thế. Thuần, ta thuận, không, nô thả cũng vậy. Trương Tái quay đầu giáo huấn Tô Thức, Quý Minh, đắc đạo cũng phải thủ đạo mới được. Tô Lam sửng sốt một chút, sau đó liền lui ra phía sau một bước, vái chào đến cùng với Trương Tái, học sinh xin tụ giáo. Không cần như thế. Trương Tái khoát khoát tay, ý bảo Tô Kiệt đứng lên. Y thì quay đầu lại nhìn hai cây bách thụ một chút, đáy mắt còn cất giấu một tia không nỡ, qua một lúc nữa, sẽ không nhìn thấy nữa. Ngày sau gặp lại, lại không biết sẽ đến năm nào tháng nào. Thiên sinh đã quyết định muốn đi kinh sư rồi. Tô Lam ngạc nhiên hỏi. Phải đi. Trương Tái gật đầu, không vào kinh sư giảng dạy, làm sao tuyên dương đạo khí học. Hàn Ngọc Côn vì thế dốc hết sức, cũng không thể phụ lòng hắn. Hôm qua từ dịch quán trên trấn đưa tới một phong lệnh điều động có thiên tử và trung thư thiêm, cho Trương Tái một chức quản lý trường học tập hiện, cũng lệnh cho ý vào kinh sớm. Cho nên lòng người trong thư viện có chút dao động, không biết Trương Tái đi chuyến này khi nào mới có thể trở về. Nhưng mấy đệ tử chủ yếu đều kiến nghị Trương Tái lĩnh bổ nhiệm hàng này, khí học nếu muốn phát triển, nhất định phải mở rộng thanh danh, đem khí học quan trung mở rộng đến trên trời. Trương Tái chính đang nói, đông nhiên che miệng, ho khan một trận tê tâm liệt phế, Tô Lam vội vàng tới vỗ lưng, qua nửa ngày, Trương Tái mới ngừng ho khan. Bất đắc dĩ lắc đầu, sinh lão bệnh tử đều là tránh không khỏi. Trương Tái cũng tự biết hắn đã sắp về ngày, cái thân thể này cũng kéo không được bao lâu nữa. Thần sát Tô Thức cảm đạm, miễn cưỡng cười nói, danh y trong kinh rất nhiều, nhất định có thể có y sư trị liệu tốt chứng bệnh của tiên sinh. Trương Tái không để ý tới lời an ủi rõ ràng này, thân thể của mình rõ ràng nhất, hắn cười xúc động, cảm thán cho sự nỗ lực của Hàn Cương, chỉ vì một giáo lý tập hiền này, có thể Ngọc Côn ở kinh thành lại gây chuyện với nhạc phụ của hắn. Tô Lam lại cười rộ lên, đôi cha vợ Vương An Thạch, Hàn Cương này đích thật là rất thú vị, Hàn Ngọc Côn cũng giúp Vương tướng công không ít việc, nghĩ đến ông con rể bọn họ cũng sẽ không nháo đến mức mỗi người đi một ngả. Vương Giới phủ cũng khó xử. Bàn về tính tình bướng bỉnh, Hàn Ngọc Quân không kém hắn. Trương Tái cười khẽ, hắn cũng không phải chưa từng thấy Vương An Thạch. Trương Tái cười nói, nhưng trong lòng Tô Thức vẫn còn có chút không thoải mái, Hàn Ngọc Quân và Lữ Vi Trọng thật vất vả mới mời được Vương Vũ Ngọc, tiến cử phán quốc tử giám tiên sinh, tuy nói chỉ là dự định tiến hai lui một, không ngờ Vương Giới phủ ngay cả một lời nói thẳng cũng không chịu để lại cho tiên sinh. Không thể vào quốc tử giám kỳ thực không sao. Há không nghe thấy bốn chữ, dưỡng chính, nuôi hắn làm chính giả, công lao của thánh nhân. Trong quốc tử giám cần cụ chính là một chức quan, ngược lại là đồng tử mông muội không rõ, càng dễ dẫn dắt lòng hướng đạo. Trương Tái quay đầu lại nhìn trong thiên viện che lấp phía đông, từ trong đó truyền ra tiếng đọc sách lăng lảnh, giọng nói đều là trẻ con non nớt, đọc được lại chỉ là luận ngữ, vừa nghe đã biết đây là học sinh tiểu học trong học vỡ lòng đang đọc sách. Chỉ là tiếng đọc sách lanh lảnh mang theo tiếng trẻ con, nghe vào trong thai Trương Tái, lại như đại lễ cảnh nhạc làm người ta thư thái, lớp học vỡ lòng tháng 2, cầm gậy trúc buộc hành ném ra ngoài cửa sổ, phong tục thông minh này, so với trước khi thi tham viếng hai thành miếu càng hợp chính đạo hơn. Tô Thức im lặng gật đầu. Đệ tử nho môn bái kiến thánh hiền, bái tế tổ tiên, chỉ là một chữ, tính, mà không phải có sở cầu. Vì có thể thi đậu tiến sĩ, đi bái tử lộ tử hàm miếu, thật sự là không hiểu đấu, thật sự là lệch khỏi quỹ đạo chính đạo. Trương Tái thở dài một hơi, lại phân chấn tinh thần, một quyển sách của Trừ Chính Ông đã thành hơn phân nửa, sang năm có thể thấy toàn công, hy vọng bộ sách này có thể cho người ta xem nhiều một chút. Tô Thức không lương thi lễ một cái, nghiêm mặt nói, Chính Ông mấy vạn lời, học sinh đã lần lượt dụng tâm ghi nhớ. Nhưng nhiều chữ khó cắt, học sinh cả gan, dám xin lấy phân trường khác nhau để tụng niệm. Không biết ý tiên sinh thế nào. Chính Ông một sách là kết tinh tâm huyết suốt đời của Trương Tái, nhưng trước mắt xem ra chỉ có thể nói là vàng nát ngọc nát. Giản lược tàn trương, là từng câu, từng đoạn ngôn luận tập hợp, lý tính cũng không hoàn bị. Theo Tô Bình Khôn, cần sửa sang lại một lần nữa, cũng thêm vào chú thích cơ bản nhất. Trương Tái vịn một gốc bách thụ đã mục nát, khẽ mỉm cười, râu tóc phất nhẹ trong gió, đứa nhỏ bắt chu, trăm vật đều đủ, không có ý định trật tự rõ ràng, người lấy cũng khó. Đích xác cần phân biệt trương tiết như Quý Minh người nói. Bất quá ta làm sách này, thí dụ như một gốc cây khô, cành lá căn bản đều biết, nhưng cũng chỉ là cành khô mà thôi, bổ sung chi vinh thì tu các ngươi lực. Học sinh hiểu rõ. Tô Lam hơi không người, ý của Trương Tái là giao nhiệm vụ phân tiết cho những đệ tử này, mà bản thân hắn thì mặc kệ. Trương Tái chậm rãi đi về phía trung đường của thư viện, vừa đi vừa nói chuyện, sau khi lên kinh, còn phải gặp Hàn Ngọc Côn nhiều hơn một chút. Hắn luôn thiên về tự nhiên, túi đầu nhìn thiên địa, tự tay mở ra một lối tắt, lại lấy vật thật tương nghiệm, quả thật là khó được. Nhưng phải biết giữa thiên địa không có hai con đường, không con đường một, chỉ là đạo tự nhiên, cũng chỉ được một con đường, cuối cùng khó thấy được nó thành công. Học sinh biết. Tô Thức thấp giọng nói, nhưng Ngọc Côn chỉ mới hơn 20, muốn làm được hai đạo tiên nhân song hành không trái ngược, vốn đã có chút khó khăn. Hắn có thể đuổi theo một môn trong đó xâm nhập khảo cứu, đã là đáng quý rồi. Có phải là đáng quý hay không, sau khi gặp hắn là có thể hiểu rõ. Trương Tái ha ha nở nụ cười, mang theo hơi thở hổn hển trong cổ họng. Trong tiếng cười, gió lại nổi lên, tối say gió dưới chân núi xoay chuyển càng nhanh hơn, lộc cộc như bánh xe, bay thẳng về phía đông. Chương 32. Trọng Nghi sinh thế vô minh. Chương 32. Trọng Nghi sinh thế vô minh, hạ. Sau khi vào ba cái mai phục, thời tiết càng ngày càng nóng bức. Một quả cầu lửa treo trên đỉnh núi khiến người ta không thể nhìn thẳng, tạo cho người ta cảm giác như có 7-8 mặt trời cùng tỏa nhiệt lượng. Giữa đất trời đều lóe lên ánh sáng trắng, khiến người ta hoa cả mắt. Mặc dù có gió, nhưng thổi đến trên người vẫn khô nóng không chịu nổi. Bất kể là người hay súc vật, đều không ngoại lệ, đều ủ rũ cúi đầu, cành lá cỏ cây bên đường cũng đều hiệu xỉu, chỉ có trên cây biết, vẫn như cũ vui vẻ hát ca hát trong lúc ăn uống no đủ. Tuy đã thay một bộ áo bào bằng lụa mỏng, mồ hôi trên đầu Hàn Cương vẫn chảy ròng ròng, sau lưng cũng ướt đẫm. Hàn Cương hơi hối hận vì bị ánh nắng chói chang chiếu vào hai mắt, nếu có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn ra khỏi thành thị sắt công xưởng mới bên bờ biển hạ. Thời tiết đúng là càng ngày càng nóng. Hàn Cương tuy nói như thế, nhưng vẫn vừa đi vừa nhìn mặt trời chói chang phía dưới. Tường vây của xưởng mới đã được vẽ xong, đường thông đến bến tàu cũng được lưu lại, quy hoạch rất có trật tự. Hàn Cương ra hiệu cho người hầu đi theo, cầm lấy con hiệu bảo đặt dưới đất dùng sức gõ gõ, chỉ để lại một nắm đất vụn, thoạt nhìn nền nhà xưởng cũng đã được xây dựng bằng dụng tâm. Quả nhiên là câu. Lao công đầu quản lý việc sửa chữa nhà xưởng mới đang cầm khăn tay lau mồ hôi, nghe thấy Hàn Cương khen ngợi, liền vội vàng thu khăn tay vào trong tay áo, chạy chậm lên, đa tạ xá nhân tán dương. Muốn dùng mấy chục năm phòng xá, hạ quan nào dám không dụng tâm. Hắn nhìn trộm mồ hôi trên đầu Hàn Cương, xá nhân, hiện tại chính là thời điểm nóng nhất, ngay cả tiểu công cũng đã nghỉ ngơi. Vẫn là đợi đến giờ thân, hơi nóng hơi giảm bớt, trở lại xem cũng không muộn. Thân thể ta còn không quý giá như vậy, nóng bức nhất thời cũng không tính là cái gì. Hàn Cương cười nói, hắn ra khỏi thành cũng không chỉ là vì thị sát công trường, chỉ là không cần thiết nói với Kim gia, hôm nay so với năm đó đọc sách tốt hơn nhiều. Không thể so với năm đó, ngồi ở thiền phòng ngũ cư, lạnh nóng cũng phải cố chịu được. Thiên tướng hàng đại nhiệm vụ tư nhân dã, trước tiên phải khổ tâm trí của hắn, hao tổn gân cốt của hắn. Tí Hưu chật chật khen ngợi, mặc dù xuất thân công tượng, nhưng hiển nhiên là đã đọc qua 2 năm sách, hắn cố nặn ra khuôn mặt tươi cười, nhưng xá nhân không phải đã là nhận được đại nhiệm rồi sao? Hàn Cương cười cười, khó trách chỉ có thể làm việc trong quân khí giám, công phu nịnh bợ của ngươi còn cần rèn luyện, nói thì không sai, chỉ là không khỏi có vẻ quá mức thô ráp mà thiếu hàm xúc. Nhưng nhìn lão công tượng cũng mồ hôi đầy đầu đi theo, Hàn Cương cũng biết thương cảm cấp dưới, phất phất tay, thôi được, về nghỉ ngơi trước đi. Đám thợ thủ công tham gia xây dựng, hiện giờ đều trốn dưới bóng cây hưởng thụ thanh mát. Hoàng đế không thiếu lính đói, vị phán quân khí giám Hàn Cương này cũng không thể ép đám thợ thủ hạ, chịu đựng cái nắng chói chang có thể phơi nắng chết người. Trong khoảng thời gian sau mùa hè, công trường này đều là canh tư bắt đầu làm việc, đến giờ tị thì đình công, nghỉ trưa đến trưa thì hơi nóng nghỉ ngơi thì lại khởi công, làm đến tận đầu mùa. Tổng thời gian công việc không thay đổi, chỉ là phải trốn tránh ánh mặt trời nóng rát này để làm trở về trông coi thủ hạ của hắn, Hàn Cương cũng mang theo tùy tính người, trở lại trong đình nghỉ mát phụ cận ngồi xuống. Hàn Cương ngồi xuống, đồng thời vội vàng đưa canh giải nhiệt vừa mới mua tới. Người kinh thành biết làm ăn, chỉ cần nơi có người tụ tập là có thể nhìn thấy bóng dáng của những người bán hàng rong. Ngay bên cạnh công trường của xưởng mới, trong khoảng thời gian này, có không ít người bán hàng rong dựa vào tiền kiếm được từ tay các thợ thủ công để nuôi gia đình. Hàn Cương mở quạt xếp ra, vừa phe phẩy vừa uống 2 ngụm nước mát đã hơi ấm, trở nên hữu danh vô thực. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt nước biển hà sáng chói mắt bên ngoài, thời tiết này càng ngày càng nóng, Hà Bắc bên kia có lẽ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tình hình hạn hán đường Định Châu, mùa hè này cũng không biết có thể làm dịu được hay không. Ngồi đối mặt với hắn là người gần đây lại trở về nhậm chức trong Tam Ban huyện Trùng Kiến Trung, hôm nay có việc theo Hàn Cương ra khỏi thành. Trùng Kiến Trung thì uống cạn bát canh lạnh, sảng khoái thở ra một hơi, dù nói thế nào, so với năm ngoái thì tốt hơn nhiều, nghe nói Định Châu lộ còn chưa cùng phát nạn châu chấu. Đơn thuần so với tình hình hai nạn lớn nhỏ, đích thật là không thể so với năm ngoái. Hàn Cương thở dài, nhưng mà đây là một trận hạn hán khác sau khi Hy Ninh năm thứ 6 đại hạn hán, 2 năm trước có lẽ còn có một ít người có thể dựa vào tồn lương chống đỡ qua đi, năm nay là không thể nào. Dựa theo đường của chuyển vận sứ để phân chia, Hà Bắc chia làm 2 đường đông tây, nhưng nếu dựa theo đường kinh lược sứ, dùng cách nói của đời sau, chính là quân khu, đến phân chia thì chia làm Định Châu, Cao Dương Quan, Chân Định và Phủ Đại Danh 4 đường. Điểm này rất giống tiệm tây, có kinh lược Trấn An sứ Ti, có Hy Hà, Tần Vượng, Phú Nguyên, Phú Diên, còn có Vĩnh Hưng quân 6 đường này, mà chuyển vận sứ lộ, quá khứ là tiệm tây lộ, hôm nay thì là một phân thành 2, phân biệt theo thứ tự là Vĩnh Hưng quân lộ cùng Tần Vượng lộ. 2 loại đường phân chia, khu vực này hoàn toàn khác biệt. Kế theo năm trước sau đại hạn, vùng Định Châu lộ Bắc Bộ Hà Bắc, năm nay lại là gặp phải đại hạn. Tình hình tai nạn ở khu vực biên cảnh, thấy thế nào cũng là làm cho người ta. Duy nhất đáng mừng chính là Nam Kinh đạo của người Liêu cũng đồng dạng khô hạn, đồng dạng là lưu dân tại đạo. Hàn Cương không thể không cảm thấy may mắn, lúc Vương An Thạch trở về muộn một chút, không ai liên hệ tình hình tai họa với y, nhưng chỉ cần thi hành tân pháp, vấn đề thế nhân dùng thiên thai công kích tân pháp sẽ không thể giải quyết. Lũ lụt, nạn hạn hán, nạn châu chấu, động đất, nói ra mấy năm nay đúng là có chút không thuận, những tai họa này, đại tống đều đã trải qua một lần. Tuy rằng theo đạo lý mà nói, đây là do địa vực quốc gia quá rộng, cộng thêm nhân tố khí hậu ngẫu nhiên, nhưng đảng mới vì thế mà tổn thất lòng dân, lại không thể nào vãn hồi được. Chỉ là Trùng Kiến Trung không có nhiều cảm khái như vậy, hạn hán ở Định Châu này lại có lưu dân rồi. Ngọc Quân, Hoa Phúc Tương ỷ, Hoàng Hà Kim Đê lần này lại có thể bắt đầu toàn lực đi xây dựng rồi. Thúc Thủy Công Sa cũng có thể hoàn thành sớm hơn một bước. Ai biết được? Hàn Cương bất đắc dĩ lắc đầu, không thấy Hoàng Hà phá đê, không thấy lưu dân ở đạo, sẽ không có ai vội vã việc này. Triều đình đến bây giờ cũng không có ai định ra đều để cử công dịch Hoàng Hà, tiến độ có thể nhanh thì có quỷ. Được Chủng Kiến Trung nhắc nhở, Hàn Cương nhớ tới đến bây giờ còn chưa hoàn thành công trình trùng tu đê Hoàng Hà. Năm ngoái, một mùa đông trôi qua, Hà Bắc chỉ là củng cố bờ ngoài của bờ Bắc Hoàng Hà, hơn nữa còn chưa hoàn toàn xây xong. Nếu muốn bắt đầu xây dựng bờ trong, còn không biết phải đợi tới khi nào. Đối với việc này Hàn Cương cũng không nóng nổi, từ từ cũng không phải chuyện xấu, dù sao chuyện không liên quan đến mình. Cũng có người nói với Hàn Cương, đây là Đô Thủy Thừa Hầu Thúc Hiến cho pha án. Chủ quản đốc thúc việc này là Đô Thủy Thừa Hầu Thúc Hiến, quả thực có oán hận với Hàn Cương. Chính xác hơn là hắn oán hận Hàn Cương. Còn Hàn Cương thì không có nhiều thời gian rảnh rỗi đi gây sự với hắn. Hai năm trước vì mùa đông từ biện Hà Vận Lương vào kinh, Hầu Thúc Hiến từng bị Vương An Thạch điểm tướng. Nhưng thuyền đá bằng băng mà Y Hiến thành trò cười của thế nhân, mà khi Hàn Cương tiến cử xe trượt tuyết mùa đông, ở phương Bắc đã rất phổ biến. Hầu Thúc Hiến bởi vậy đối với phương diện Thúc Thủy Công Sa có chút thành kiến, cũng là chuyện thường tình. Trước đây gặp mặt vài lần, đều chỉ là duy trì lễ tiết ở mặt ngoài. Nhưng chuyện trị thủy mặc cho ai cũng không dám động tay chân, nói ý cố ý kéo dài, đó chính là nói vu oan, Hàn Cương cũng sẽ không ngu đến mức tin tưởng. Lại ngồi trong đình một lúc, nhìn bóng mặt trời di chuyển về phía tây, Chủng Kiến Trung nói với Hàn Cương, Ngọc Côn, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hàn Cương gật đầu, hắn đi ra không chỉ là vì, càng là vì nên đón Trương Tái nhất hành. Ra khỏi thành 50 dặm nên đón Trương Tái, Hàn Cương cũng nên tâm tình là thật lòng thật ý, nhưng hắn không muốn làm cho người chú ý, liền tìm cơ thị sát công trường ra khỏi thành. Mà Chủng Kiến Trung vị thấp quan thi, ngược lại không có người sẽ để ý hành động của hắn, xin nghỉ cũng rất thuận tiện. Hàn Cương gọi Tuân Lục tới phân phó một câu rồi cùng lên ngựa với Chủng Kiến Trung. Học sinh của Trương Tái ở kinh thành chủ yếu là Hàn Cương và Chủng Kiến Trung. Còn lại phần lớn chỉ nghe qua một đoạn thời gian giảng dạy, không tính là đệ tử nhập thất chân chính. Chính vì như vậy cho nên Trương Tái mới phải xuất quan. Dọc theo con đạo, Hàn, Chủng Nhất Hành đi về hướng tây. Chủng Kiến Trung ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời tiết này không tiện xuất hành, tiên sinh thân thể luôn không tốt, xe ngựa mệt nhọc cũng không biết có thể chịu nổi hay không. Cũng trách ta quá nóng lòng. Không liên quan gì tới Ngọc Quân ngươi. Chủng Kiến Trung vội vàng lắc đầu, không vội trước khi lệnh nhạc vào kinh đem việc này đưa tới trên bàn thiên tử, cho dù đến thu đông, tiên sinh cũng không vào được kinh thành. Hàn Cương không định phê bình nhạc phụ của mình theo Chủng Kiến Trung. Trong chuyện này, Vương An Thạch nói thế nào cũng coi như nhượng bộ rồi, may mà có Lữ Vi Trọng, nếu không phải ý ra mặt, cũng khó mà thuyết phục được Vương Cùng. Chủng Kiến Trung nghe xong cười, hiểu được ý tứ trong lời nói của Hàn Cương, liền nói, Lữ Vi Trọng hai ngày trước đã đi Tần Châu. Hắn thủ ở Tần Châu, đánh giá Tần Phong, không biết hắn có động tác gì không. Luận tính cách, Lữ Vi Trọng cũng sẽ không chủ động xuất kích, mấy năm hắn ở Hà Đông cũng không thấy hắn chủ động đối phó đảng hạt nhân. Huống chi hiện giờ hạ chủ làm con rể Liêu Quốc, muốn đánh chó cũng phải cố kỵ chủ nhân phía sau. Nói cũng đúng. Chủng Kiến Trung nghe vậy thở dài, bây giờ muốn đối phó Tây Tặc, sự tình cần cố kỵ lại nhiều hơn một tầng. Hai người cưỡi ngựa đi về phía tây, bên cạnh có vô số xe ngựa, thuộc về hệ thống dịch quán cũng không ít, nhưng đều không phải nhóm Trương Tái nhất hành. Đi thẳng về phía trước mười mấy dặm, phía trước lại xuất hiện một đội xe ngựa. Hàn Cương tinh mắt, liếc mắt một cái liền phát hiện, mấy ngày trước hắn phái gia đình đi nghênh đón Trương Tái, liền ở phía trước cưỡi ngựa, xen lẫn trong một đội tôi tớ. Mà trong xe ngựa đi theo phía sau, lại có rất nhiều khuôn mặt hắn quen thuộc. Vâng tiên sinh. Chủng Kiến Trung hưng phấn nói, ngay cả Lữ và Thúc và Tô Quý Minh cũng tới. Còn không mau xuống ngựa. Hàn Cương đã quay người lại nhắc nhở. Hai người vội vàng dẫn người tránh sang bên đường, một đoàn người đối diện dừng lại cách bọn họ không xa. Trong mấy chiếc xe, còn có trên ngựa, rất nhiều sĩ nhân tuổi tác khác nhau nhao nhao xuống, nhìn hai người Hàn Cương, Chủng sư đạo, trong mắt đều mang theo vẻ mừng rỡ. Màn xe của một chiếc xe ngựa ở giữa lúc này khẽ động, một thân ảnh cao gầy đi ra, Hàn Cương và Chủng Kiến Trung vừa thấy, liền cùng nhau hành lễ, học sinh bái kiến tiên sinh. Chương 33. Đô Trung Cựu Cư Hà Nhật Thứ, 1. Chương 33. Đô Trung Cựu Cư Hà Nhật Thứ, 1. Trương Tái mang theo đệ tử vào kinh, ở trong kinh thành đưa tới một trận hỗn động. Từ khi Vương Thị, Lữ Đại Phòng và Hàn Cương cùng nhau dâng tấu đề cử Trương Tái, không chỉ là trong sĩ lâm đối với vị tông sư nho môn danh chấn thiên hạ này trông mong mà đối đãi. Ngay cả dân chúng trong kinh thành cũng đều sinh lòng tò mò đệ tử có thể dạy dỗ ra quân khí dám hàn xá nhân như vậy, lại để cho Vương tướng công vài lần cự tuyệt hắn ở ngoài kinh thành đại nho, đương nhiên sẽ không là nhân vật đơn giản. Bởi vì hôm nay danh nho các nhà tuyên truyền giảng giải, vui đầu vào hán đường chú thích, siêng năng hành vi bên trong câu chữ, đã không nhận được sở thích của đám sĩ tử hôm nay. Người người đều muốn từ trong các học phái tìm được giải thích phù hợp với tâm ý của mình. Trong bốn câu này, vẫn tuyên bố muốn tâm tư lớn, nhất là có, lập tâm vì thiên địa, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, phù hợp nhất với ý chí muốn thay đổi tất cả của đám người sĩ tử danh vọng của Trương Tái trong sĩ lâm, cũng không hoàn toàn là dựa vào Hàn Cương phát minh mà có. Trương Tái phục mệnh tới kinh thành, trước tiên cứ theo quy củ đi dịch trạm thành Nam nghỉ chân. Nhưng Hàn Cương đã giúp hắn thuê một gian trạch viện thích hợp trong kinh thành. Mà ngay gần trạch viện còn có một gian chùa miếu thanh tĩnh, tuy rằng quan học nghiêm khắc hiện trách Phật lão, nhưng cũng không trở ngại các đệ tử Trương Tái ở lại trong chùa miếu, Hàn Cương còn vì thế mà phát tán một khoản tiền hương khói, để cho hòa thượng bên trong quan tâm chu đáo đối với đệ tử quan học. Trương Tái tuân thủ quy củ của triều đình, tạm thời dừng chân ở dịch trạm thành Nam. Các nho sinh ở kinh thành thì mấy ngày liền đến thăm, so với việc tể chấp trọng thần và ở còn náo nhiệt hơn nhiều, khiến dịch tốt của dịch trạm thành Nam không chịu nổi nhọc lòng, nóng trong Trương Tái sớm ngày dọn ra ngoài. Có điều Triệu Tuân cũng không chịu kiến Trương Tái ngay từ đầu, tuy rằng y cũng muốn sớm gặp vị đại nho danh khắp thiên hạ này một chút, nhưng mặt mũi tể tướng phải bận tâm, hơn nữa chức quan của Trương Tái lại không lo lắng, cho nên ý cảm thấy chờ mấy ngày rồi nói sau. Nghỉ chân trong dịch quán mấy ngày, mặc dù trong lúc đó cũng gặp không ít khách, tinh thần Trương Tái vẫn tốt hơn nhiều, cũng có thể đi ra bãi phòng thân hữu. Một ngày nhàn rỗi, thậm chí còn tới quân khí giám xem phát minh của Hà Cương. Như cục diện giáp lá, viện cung nỏ, cho dù Trương Tái cũng không tiện đi vào. Nhưng xưởng chế tạo cối xay gió, gương nước, cũng không ngại có người tham quan, thế gian đều có đồ vật, không cần quá mức giữ bí mật. Hơn nữa Trương Tái là lão sư của Hà Cương, ở trong mắt thế nhân, căn bản cũng không cần phải giấu giếm. Ngay tại một góc của Hưng Quốc phường, trong một vị lạc, mấy cỗ trong chóng đang xoay chuyển, đây là xưởng chế tạo cối xay gió, gương nước. Xe gió có lớn có nhỏ, nhưng hình dạng và cấu tạo đều không khác nhau là mấy. Chỉ có một chiếc ngoại lệ, bốn chiếc quạt dài hình chữ thập mở rộng ra, trục giữa song song với mặt đất, hoàn toàn khác với những chiếc cối xay gió khác, nhưng vẫn đón gió mà chuyển động. Chiếc cối xay gió này cũng rất đặc biệt. Trương Tái rất có hứng thú ngẩng đầu nhìn. Cái này là tiểu dáng học sinh để thợ thủ công chế tạo, muốn thử một lần cùng cối xay gió tầm thường thấy cái nào tốt hơn một chút. Đời sau nói đến cối xay gió, chính là bốn chiếc quạt hình chữ thập mở rộng ra, nhưng lúc này Hàn Cương đã thấy cối xay gió, trục giữa dựng thẳng, 7-8 chiếc lá treo trên trục kéo ra một vòng cột buồm dài, giống như là kéo buồm buồm lên, chỉ là buồm treo trên cột buồm nhiều hơn một chút mà thôi. Hiệu suất của loại cối xay gió nào cao hơn, Hàn Cương cũng biết ít nhất ngàn năm sau, cỗ máy gió thông dụng 3 chiếc lá trên thế gian này lấy loại cối xay gió nào làm bản gốc, hắn vẫn nhớ rõ. Nhưng mà đặt ở hiện tại, tài liệu khác nhau, kết cấu khác nhau, không thể nói chắc chắn. Hiện giờ việc cần làm chính là để người ta chế tạo ra hai loại cối xay gió, tiến hành so sánh một phen rồi nói sau. Chắc tiên sinh cũng nghe nói tới một điểm nhỏ của học sinh và Thủy Ma Phượng. Mấy ngày trước trong thư cũng có viết rồi. Hàn Cương giải thích lý do cho Trương Tái, nếu học sinh đã cướp vị trí của bọn họ trên tay, theo tình lý cũng nên trả lại một ít. Tuy không tiện bằng vận chuyển thủy lực, nhưng mùa đông không mở ra bằng biện ma phường, mà gió mài đến mùa đông sẽ có tác dụng rất lớn. Lúc có gió dùng sức gió, lúc không gió dùng sức xúc vật, bốn mùa đều có thể sử dụng. Sự tinh bổ cứu là tốt rồi. Trương Tái gật đầu mỉm cười, lại dặn dò, Ngọc Côn ngươi một đám phát minh tuy tốt, nhưng cũng là đoạt thức ăn trong miệng người ta, làm việc không thể không cẩn thận. Học sinh hiểu rõ. Hàn Cương cúi đầu thụ giáo, biết chuyện quỹ đạo khiến rất nhiều lực công thất nghiệp, vẫn là để Trương Tái biết. Tiến vào kinh thành không chỉ có Trương Tái, qua hai ngày, chủ kiến trung đã mang đến cho Hàn Cương một tin tức, nói Vương Tuấn Thần sắp điều nhiệm kỳ duyên lộ, nhậm chức tuần kiểm Đông Lộ Diên Châu. Vương Tuấn Thần muốn điều nhiệm hình diên lộ, đây là đề nghị của chủ ngạc. Tân nhiệm binh mã phó tổng quản hình diên lộ chủ ngạc rốt cuộc đang có chủ ý gì, đó là lòng tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Chờ qua mấy ngày nữa, nói không chừng ý lại muốn dâng tấu cầu lấy Hoành Sơn. Chủ ngạc đã có ý định này, dĩ nhiên phải ở bên cạnh tập trung tinh binh cường tướng, hơn nữa còn là tinh binh cường tướng nghe theo hiệu lệnh của ý rời khỏi đường diên mấy năm nay, nhân sự liên tục thay đổi. Vì để cầu lấy binh, chủ ngạc cần một đoàn quan quân đường diên cũng cầu chiến với Y Vương Tuấn Thần, tuy rằng xuất đầu tại Hy Hà Lộ, uy danh hiển hách, hiện giờ chịu đựng thêm 2 năm, thậm chí có thể đi tới cấp đô giám. Bất quá hắn dù sao cũng xuất từ chủ gia, chủ ngạc cũng có thể tin dùng cho hắn. Có vị tướng lĩnh trẻ tuổi nổi danh trong quân này, nắm chắc lấy Hoành Sơn phía Bắc lại nhiều hơn một phần. Nhưng Hàn Cương cũng không thích điều lệnh này. Theo y thấy, với tình hình hiện nay của Hy Hà Lộ, thời cơ tấn công Lan Châu đã chín muồi. Nếu muốn động thủ với Tây Hạ, chi bằng trước tiên phát lực từ Hy Hà Lộ. Lúc này điều đi tướng lãnh trung tâm của Hy Hà Lộ, thật ra cái được không bù đắp đủ cái mất. Đồng lộc và lương thực của quân chú tại Hy Hà Lộ đều đã có thể làm được phần lớn tự cung tự cấp, chính là binh khí, giáp trụ, nếu như ở Lam Châu Thao Sơn dám thiết lập quân khí phường, vẫn có thể tự sản tự tiêu như thường cho dù đây chỉ là chỉ thời kỳ hòa bình, sau khi khai chiến, quân phí lương thực khẳng định còn phải bổ sung từ bên ngoài, nhưng tiêu hao tuyệt đối không. Mặt khác, trong thành Lam Châu, Cú Hoa Ma đã động tâm tư rời khỏi Tây Hạ, ngầm thông đồng với Hy Hà Lộ. Chỉ cần hắn phản bội, thậm chí không cần gây chiến, thành Lam Châu có thể lấy xuống. Lan Châu một chút, không chỉ có thể ngăn cách thổ phiên chư bộ cùng Tây Hạ, quân tiên phong cũng có thể trực chỉ hành lang Hà Tây bị đảng hạng nhân chiếm cứ, chỉ cần ngược dòng sông La Xuyên Bắc Thượng, đánh hạ Hồng Chỉ Lĩnh Ô Sao Lĩnh liền có thể khôi phục con đường tơ lụa lúc trước. Mà càng quan trọng hơn, Lan Châu vượt núi hướng Bắc, chính là nội địa Hưng Linh Tây Hạ. Cái này so với ở kỳ duyên lộ tấn công Hoành Sơn, đối với Tây Hạ trực tiếp uy hiếp lớn hơn. Mấy điểm này, thật ra không cần Hàn Cương nói, chỉ cần là người quen thuộc Tây sự, đều có thể nhìn ra được. Tự nhiên, cha con Vương An Thạch cũng có thể nhìn ra được. Nhưng do ai lãnh binh xuống Lan Châu? Trung ngạc của Đường Diên sao lại nguyện ý làm trợ thủ cho Đường Hy Hà? Hàn Cương suốt đêm tới bái phòng Vương An Thạch, cũng không phải tới ngăn cản việc này. Chuyện này hơn phân nửa là chủ trương của Thiên Tử, trong Xu Mật Viện Ngô Sùng, Vương Thiểu cũng không thể ngăn cản, Vương An Thạch cũng không thể phản đối ý kiến của Thiên Tử vì một tên tuần kiểm. Hắn chỉ tính toán đến đây để thúc đẩy Lan Châu, Lan Châu một chút, khi Hà Lộ ở Bắc Địa có Sơn Hà Hiểm, cũng sẽ an toàn. Nhưng Hàn Cương không nghĩ tới, cha con Vương An Thạch đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đánh chiếm Hoành Sơn. Khi Hà, Lư Duyên hai bên đồng thời động thủ cũng được, Đại Tống có đủ thực lực chống đỡ hai nơi đồng thời khai chiến. Đảng hạng nhân thì không nhất định, chỉ là Hoành Sơn sẽ không kinh động đến người Liêu. Nếu như hai tuyến động thủ, người Liêu ha có thể ngồi nhìn. Vương An Thạch lắc đầu nói, Ngọc Côn, đừng quên bây giờ bình thường đã là phò mã của nước Liêu. Bình thường là phò mã Liêu quốc, cưới khiết đan tông nữ mang danh công chúa. Tuy rằng quan hệ thân thích này phần lớn thời gian đều là ngụy trang mà thôi, nhưng nếu Đại Tống lấy việc diệt quốc làm mục đích tiến công quy mô lớn, Liêu quốc sẽ có đầy đủ lý do xuất binh can thiệp, điểm này không thể không để ý. Vương cùng cũng cười nói, trước tiên đánh hạ Hoành Sơn, Chiếu Hoa Ma Ha có can đảm kháng thiên quân, tất nhiên sẽ đầu quân cả thành. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện. Ngọc Côn, biết ngươi xuất thân từ Hy Hà Lộ, nhưng chuyện liên quan đến toàn cục, Hoành Sơn phải bắt lại trước. Hàn Cương đương nhiên biết tầm quan trọng của Hoành Sơn, một khi có nơi này, nội địa quan chúng có thể cứ như vậy kê cao gối mà ngủ. Mà Lan Châu chỉ liên quan đến Hy Hà Lộ, cách quan trung quá xa. Cho nên Vương An Thạch, Trùng Ngạc đều coi trọng Hoành Sơn không phải là không có đạo lý, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới thiên tử dưới sự uy hiếp của người Liêu sẽ làm ra ứng đối như thế nào. Chịu thiệt thòi một lần chẳng lẽ còn không nhớ được giáo hơn sao? Người Liêu sẽ không vì một thành Lan Châu mà uy hiếp, chỉ khi nào đoạt được Hoành Sơn, thậm chí là cử binh tấn công Hoành Sơn, người Liêu mới có thể lập tức can thiệp. Ý nghĩa chiến lược của hai nơi vẫn có chênh lệch rất lớn, danh khí cũng có khác biệt rất lớn, điểm ấy không cần Hàn Cương nhiều lời, một khi người Liêu can thiệp, là tiếp tục đánh hay là rút quân, ai cũng không nói chắc được. Nếu như quan quân sợ người Liêu mà lùi bước, Si Hoa Ma còn có thể tâm hướng Trung Quốc sao? Triệu Tuân lúc này chắc chắn không sợ Khiết Đan, nhưng chuyện tới trước mắt sẽ như thế nào, Hàn Cương nửa điểm cũng không coi trọng. Vương An Thạch thở dài một hơi, nói: "Triều đình chuẩn bị để Hùng Bản đi Hy Hà lộ, nhậm chức Chi Châu Hy Châu. Mấy năm nay triều đình Đại Tống không chỉ hưng binh ở Hy Hà, Kinh Nam, Thu Phục Hương, Man. Ở Tây Nam cũng có Hùng Bản lĩnh binh mở rộng lãnh thổ cho Đại Tống. Nhưng công lao sự nghiệp của y không bằng Vương Thiệu, danh tiếng không bằng Trương Hàm, bị áp chế ảm đạm không ánh sáng, nhưng năng lực của y không thể bắt bẻ, cũng là nhân tài hạng nhất. Hùng Bản ở Tây Nam đúng là có thành tựu, nhưng đối với sự vụ ở Lũng Tây, hắn lại không có chút kinh nghiệm nào." Hàn Cương phản đối bổ nhiệm này. Lấy Hùng Bản đi Hy Hà, đích xác là có dụng ý dành đúng thời cơ công chiếm Lan Châu, nhưng Hùng Bản đối với tình thế địa phương không quen, sợ rằng sẽ làm hỏng chiến cơ, còn không bằng điều thẩm quát đi. Ngọc Côn, có phải ngươi định quay về Hy Hà lộ không? Bởi vì Vương An Thạch đảm nhiệm chức tể tướng, gần đây Hàn Cương tự dâng biểu tự xin xuất ngoại, Vương Cương đương nhiên sẽ có liên tưởng về phương diện này. Hàn Cương trong lòng hơi giận, hắn là người như vậy sao? Chắc không được ngay từ đầu không đề cập tới chuyện gấu vốn đi Hy Châu, nguyên lai là sợ mình sau khi nghe nói muốn cấp đi. Hắn nheo mắt lại, nở nụ cười, tiểu đệ ở đường Hy Hà có việc quan tâm, nhưng quân khí giám cũng có chuyện không yên lòng, sưởng rèn thủy lực còn chưa hoàn thành, cục diện giáp trụ cũng còn đợi mài giũa. Còn muốn mở rộng quỹ đạo trong mỏ, mặt khác còn có cải tiến phi thuyền. Sự tình quá nhiều, mỗi một cái đều có chút khó mà buông xuống. Ngọc Côn, Vương An Thạch thành thần nói, ngươi đã có ý nghĩ như vậy, vậy ở lại kinh thành thêm một thời gian. Kinh thành cần rất nhiều chỗ của ngươi, không cần vội ra ngoài. Chương 34. Đô Trung Cựu Cư Hà Nhật Thứ 2. Chương 34. Đô Trung Cựu Cư Hà Nhật Thứ 2. Tháng 6 chính là thời điểm nóng nhất trong năm, đi lại ở trong đường phố không có bóng cây che chắn, mồ hôi chảy ra, đảo mắt là có thể phơi khô. Một chén nước lăn trên mặt đất, xoay mặt lại liền không thấy bóng dáng. Nhưng ngay khi tiếng ve trở nên thưa thớt, bỗng nhiên có hai sĩ tử một béo một gầy chạy chậm xuyên qua Trịnh Môn ở phía tây nội thành. Nhanh lên, nhanh lên. Sĩ tử thon gầy chạy ở phía trước, xuyên qua cổng tò vò phía sau, còn hô đối với phía sau. Nho sinh hơi béo một chút chạy hùng hục, quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi, ngay cả sức để đáp lời cũng không có, nhưng bước chân của hắn không ngừng chút nào, túi đầu chỉ hướng về phía trước. Nhìn cách ăn mặc trên người hai người, đều không phải là giàu có, không thuê nổi xe ngựa cũng là bình thường. Nhưng thân là sĩ tử, không theo quy củ mà bước đi, cứ như vậy hô to gọi nhỏ xuyên qua các con hẻm, lẽ ra phải khiến cho người người ghé mắt mới đúng. Nhưng người đi đường ven đường, nhiều nhất cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn vài lần, liền không thèm để ý chút nào thu hồi ánh mắt. Ở trên đường phố gần miếu Ngô Khởi, sĩ tử chạy chậm như vậy rêu rao khắp nơi sớm đã là không có gì lạ, không chọc được ánh mắt kinh ngạc ở ven đường. Lại là hai người đến muộn. Một trưởng quỹ mở cửa hàng thi họa phe phẩy quả xếp trên tay. Trưởng quỹ ở cửa hàng tranh bên cạnh cũng đang cười trên nỗi đau của người khác, đã muộn như vậy rồi, xem ra ngay cả cửa cũng đừng nghĩ chen vào được. Hôm nay là Hoành Cử tiên sinh đích thân ra ngoài dạy học, ngày đó không phải mấy trăm người sớm đã tới trông coi, kéo dài tới bây giờ mới đến, khẳng định là không có chỗ đứng. Trên con đường này tất cả đều là cửa hàng bán tranh chữ, người thứ ba đang lắc đầu cười, cũng là trưởng quỹ của cửa hàng thi họa. Mấy ngày nay, thư họa trong tiệm bọn họ không bán được bao nhiêu, nhưng bút mực giấy kèm theo lại đột nhiên bán chạy. Đối với ngọn nguồn mang đến sinh ý cho bọn họ, mấy trưởng quầy đương nhiên đều hiểu rõ trong lòng, cũng âm thầm cảm kích trong lòng. Hai gã sĩ tử một béo một gầy thở hổn hển vọt vào trong miếu Ngô Khởi, cũng không nhìn tượng thần chính điện, trực tiếp chuyển đi Tây viện. Hành vi như vậy, ngay cả người coi miếu đối với việc này cũng đều tập mãi thành thói quen, không có ra tay ngăn cản bọn họ. Vừa đi vào Tây viện, một thanh âm tuy rằng giàn mua nhưng vẫn rõ ràng truyền vào trong thai hai người, Mông Hà Dị Hữu Hành. Lấy cửu nhị chi hành hành Mông giả trung, vì vậy Mông đắc hành cũng. Mông vô tranh hành chi lý, lấy cửu nhị theo hành thời trung chi hành giả. Nghe thấy đoạn, Mông hành, lấy hành hành trung trong kinh dịch Trương Tái giải nói, hai người ngã chân thất thanh. Sĩ tử trong thành Đông Kinh, hiện tại cũng biết tác phẩm mà Trương Tái tụ học được suốt đời là lấy hai chữ, chính ông, làm đề, mà nguồn gốc của danh tiếng chính ông, chính là xuất phát từ Mông quái. Trọng yếu như vậy giảng học, lại không có nghe được toàn bộ văn tự, hai người đều hối hận không thôi. Làm sao cũng bắt đầu rồi. Đều là trước khi ngươi ra cửa cố gắng phải thay quần áo. Nếu ngươi dậy sớm một chút, cho dù thay hai bộ quần áo cũng sẽ không đến muộn. Hai gã trẻ tuổi sĩ tử vừa nhỏ giọng oán giận đối phương trì hoãn thời gian, vừa nhẹ chân nhẹ tay tính chen vào trong tây tính. Nhưng đi tới trước cửa, mới phát hiện trong sảnh sớm đã đứng đầy học sinh, đừng nói đặt chân, ngay cả chỗ cắm kim cũng không có. Chỉ là hơn 100 người này đều hết sức chăm chú lắng nghe Hoành Cử tiên sinh thụ nghiệp, an tĩnh đến mức ngay cả ho khan cũng không có, làm cho hai người thẳng đến khi đi tới trước cửa mới giật mình phát giác. Hai người hai mặt nhìn nhau, ai có thể nghĩ đến chỉ là lúc ra cửa chậm trễ một lát, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Muốn rời khỏi, nhưng nghe bên trong truyền ra tiếng giảng bài, lại là lòng ngứa ngáy khó nhịn, khó có thể bỏ qua. Cũng không có làm quá nhiều do dự, hai người liền đứng ở ngoài cửa, vểnh hai lên nghe. Năm Hy Ninh thứ hai, Trương Tái vào kinh nhậm chức, khi đó chính là thần tử được Triệu Trinh coi trọng. Chỉ là bởi vì không phụ họa luật mới, cộng thêm đệ đệ Trương Tiễn làm ngự sử buộc tội Vương An Thạch, mới từ quan, lui về quan trung viết sách thủ đồ. Hôm nay trở về Đông Kinh, ngày hôm trước được lệnh vào cung nhất kiến thiên tử, bởi vì ứng đối thích đáng, ngay tại chỗ lại được sử quán tu soạn, phụ trách biên soạn lịch này. Cái gọi là lịch, là ghi chép về quốc gia, đại sự cung đình và lời nói của thiên tử, theo ghi chép ngày hôm sau, dựa theo 5 tháng biên tập, là căn cứ chủ yếu của biên soạn quốc sử sau này. Trương Tài trước quán này, so với Trường Tập Hiền trước đây lại cao hơn một tầng. Nhưng hiện giờ sĩ tử trong thành Đông Kinh đều không cần quan danh xưng hô Trương Tài, tuyệt đại đa số đều cung xưng một tiếng Hoành Cử tiên sinh. Công tác của Trương Tài ở Sùng Văn Viện rất nhàn nhã, biên tu lịch sử không chỉ là công việc của một mình y, có thể có thời gian nhàn hạ tiếp tục thụ đồ, liền ở phủ học khai phong dạy học, sĩ tử kinh thành đối với việc này đổ số tới. Năm đó Trương Tài ở tướng quốc tự thiết lập ghế gia hổ giảng hòa, bị hai biểu cháu của y bắt bỏ, ngày thứ hai liền quay về quan. Nhưng hiện tại trải qua nhiều năm nghiên cứu như vậy, Trương Tài đối với kinh điển nho học sớm đã thông hiểu đạo lý. Đổi tới bây giờ, đã tự thành hệ thống lý luận khí học, muốn bắt bỏ, quyết không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa đệ tử của Trương Tài là hàng gương, lấy vật làm bằng chứng, vì nhận biết được bốn chữ của vật mà sáng lập nên danh tiếng to lớn. Bất kỳ một học phái nào muốn tranh phong với khí học, nhất định phải vượt qua phi thuyền độ khó này có thể tưởng tượng được mà muốn đi đường vòng, tránh né không nói, cũng không thể gạt được người sáng suốt, tránh không được sẽ bị người ta coi là chột dạ. Nếu không ai nắm chắc, đương nhiên sẽ không thấy có người nhảy ra võ đài. Cho nên mấy ngày nay Trương Tài và mấy môn sinh đắc ý, mượn sân miếu Ngô Khởi ở gần Trịnh môn dạy học, chính là thuận lợi đương nhiên không có nửa điểm quấy nhiễu. Mà Hàn Cương bên này cũng tận lực bất thời gian đi lắng nghe dạy bảo. Cung kính ngồi quỳ gối ở trong giảng đường, thành thành thật thật nhớ kỹ bút ký. Hàn Ngọc Côn có tư thái thanh danh lan xa này, cùng ở trong một lớp học nhóm sĩ tử, đương nhiên càng thêm nghiêm túc truyền thụ Trương Tài. Chỉ là chỗ ở của Trương Tài là nơi thanh yếu, mà quân khí giám của Hàn Cương lại là nơi quan trọng. Sự tình nhiều mà tạm, ngàn đầu vạn tự liên hệ với nhau. Một cái xưởng xảy ra vấn đề, xử lý không tốt, sẽ dẫn theo mấy cái xưởng tương quan cùng nhau xảy ra nhiễu loạn. Tuy nhiên với năng lực của Hàn Cương, nếu chỉ xử trí sự vụ thường ngày thì cũng chỉ mất khoảng 1-2 canh giờ. Lúc trước Lữ Huệ Khanh kiêm nhiều chức vụ, vẫn làm việc nhẹ nhàng vui vẻ. Trong việc chỉ chính, Hàn Cương tích lũy kinh nghiệm từng bước cũng không thua kém hắn bao nhiêu. Nhưng vấn đề là hiện nay quân khí giám một là muốn thiết lập khu nhà máy mới, một cái khác là phải đảm bảo việc chế tạo giáp bản thuận lợi. Hơn nữa Hàn Cương còn có các hạng mục phát minh cần thí nghiệm, muốn quảng bá cũng chỉ có thể cách 5-3 bữa lại đi một lớp học. Mặt khác, gần đây, Hàn Cương phụ trách nhiệm vụ quân bị, bởi vì tình hình thay đổi, thoáng cái lại nặng hơn rất nhiều. Trung Ngạc đảm nhiệm phó tổng quản binh mã Lộ Diên, lại bắt đầu triệu tập tinh binh cường tướng trong Tây quân, chuyện này đại biểu cho tất cả, tăng thêm gánh nặng cho Hàn Cương. Trung Ngạc là đại biểu của phái hiếu chiến nhất trong quân, ý trở về đường Hoài Duyên, Lô Sung từng lên tiếng ngăn cản, nhưng không thể thành công. Sau khi Vương An Thạch trở về, các thể chấp hai phủ Đông Tây lại lần nữa sống dưới bóng râm của ý, giống như cây cỏ dưới đại thụ che trời, không chịu được bao nhiêu ánh nắng mưa gió. Vương An Thạch rốt cuộc có tâm tư gì? Rất nhiều người đều đang phỏng đoán. Ý theo ví dụ Hy Ninh năm thứ 3, nếu quả thật muốn đánh chiếm Hoành Sơn, khẳng định sẽ để cho quan lớn cấp thể chấp đi chủ trì việc này. Đại quyền chỉ huy toàn quân, tuyệt sẽ không ở lại trong tay võ tướng. Hiện giờ trong hai phủ thể chấp, Vương An Thạch không thể nào ra ngoài, như vậy người dẫn quân rốt cuộc sẽ là ai? Vấn đề này, ở khách sạn lớn nhỏ, trong quán trà đều có người thảo luận. Bách tính dưới chân hoàng thành, cho dù chuyện không liên quan đến mình, cũng thích cầm biến hóa trên triều đình làm thức nhắm nhắm rượu. Tuy rằng chiến tranh đánh chiếm Hoành Sơn căn bản còn chưa được xác nhận cuối cùng, nhưng vì ứng cử viên chủ soái, trên phố có rất nhiều suy đoán, cũng làm cho tiểu gia quán trà thu nhập nhiều hơn rất nhiều, thậm chí trong âm thầm đều có người vì thế thiết lập văn bài. Hàn tướng công thế nào? Có người cầm theo danh tự của tướng quốc lần này, nhưng lập tức khiến cho cả đám cười vang. Năm Hy Ninh thứ 3 nếu hắn kiên cường một chút, La Ngột Thành sẽ không mất, Hoành Sơn cũng đã sớm đoạt được. Hắn ở trong Tây quân không có lưu lại thanh danh tốt, có mấy xích lão còn sẽ nghe lời hắn. Đến lúc đó chẳng lẽ muốn dùng đao đến lập uy hay sao? Đổi lại là quan gia cũng không thể yên tâm. Phùng tướng công, càng không thể. Có người lại cười rộ lên, ngày đó không phải là hắn ở trước mặt thiên tử dốc hết sức phản đối Trùng Ngạc đi đến Kính Duyên Lộ sao? Lữ Tham Chính. Nghe được cái tên này, có người trầm ngâm, có người gật đầu, nhưng vẫn là người phản đối càng nhiều một chút. Lữ Tham Chính trái lại có chút hy vọng, nhưng hắn dù sao chưa từng lĩnh binh. Trong quân không có ai phục hắn, quan gia cũng sẽ lo lắng. Quả thực, chưa bao giờ có kinh nghiệm thống lĩnh đại quân, là vết thương chí mạng của Lữ Huệ Khanh. Vạn nhất chỉ huy thất thố, không thể thiếu một trận đại bại, ví dụ của Mã Ngọc, Triệu Quát ở ngay phía trước. Lã Huệ Khanh bị phủ định, tên su mật sứ Ngô Sung cũng không ai nhắc tới. Mặc dù là quản lý trăm vạn đại quân đại tống, nhưng y cũng không có kinh nghiệm thống lĩnh đại quân, hơn nữa y lại là người phản đối Trùng Ngạc liền mặc cho Hình Duyên Lộ. Cho dù là ai cũng biết, thiên tử chắc chắn sẽ không chỉ điểm y đi. Chỉ có hai vị phó sứ, bất luận Vương Thiệu và Thái Đỉnh nhận được nhiều tán đồng nhất. Hai người đều là chủ soái kinh nghiệm phong phú, nhất là Vương Thiệu, công mở rộng bờ cõi, từ trước tới nay chân tông hoàng đế số hắn đứng đầu, không chọn Vương Phó Su đi, còn có thể chọn ai? Thái Phó Su cũng không kém Vương Phó Su. Hắn trấn thủ đường cũ nhiều năm, đảng hạng nhân có mấy người trốn được tốt trước mặt bọn họ. Trước mắt là muốn công, không phải phải thủ. Thái Phó Su thiện thủ không giỏi công, muốn công Hoành Sơn, đổi Vương Phó Su mới không sai biệt lắm. Vẫn là Thái Phó Su tư vọng cao hơn một chút, Vương Phó Su sẽ kém một chút. Lấy tính nết chủ ngũ, có thể dễ sai xử như vậy sao? Lĩnh quân xuất chinh rốt cuộc là Vương Thiều hay Thái Đỉnh, nhất thời tranh luận không ngừng. Nhờ tranh luận này ban tặng, trăm vạn quân dân Đông Kinh đều biết quan trung sắp có chiến tranh. Hiện trạng này, không biết có bao nhiêu người cảm thán qua. Hoàng thành chính là cái sảng, dù là quân tình cơ mật như thế nào, quay đầu đều có thể tiết lộ ra ngoài, căn bản đều không có nửa điểm bí mật đáng nói. Bất quá quân thần đại tống xem ra, nếu để cho người Tây Hạ khẩn trương lên, cũng không phải chuyện xấu. Chương 35. Đô Trung Cựu Cư Hà Nhật Hứ, 3. Chương 35. Đô Trung Cựu Cư Hà Nhật Hứ, 3. Trong Tây Hạ quốc, ngoại trừ 6 lớp hộ vệ quốc chủ Hưng Khánh phủ và thiết kỵ bảo vệ vòng tròn của cung dịch, cộng thêm mấy vạn thiết diêu tử của trấn nhỏ, những binh lính còn lại đều là thường ngày vì dân, thời chiến vì binh. Đại quân được xưng là 60 vạn, thật ra là do Đinh Tráng 15 đến 60 tuổi của cả nước Tây Hạ tạo thành. Một khi Hưng Khánh phủ tập hợp đại quân gối giáo nên chiến, tiêu hao đều là quốc lực của Tây Hạ. Lấy sự hưng linh của Giang Nam, còn có điều kiện địa lý của hai khu vực trung tâm là Hoành Sơn Bắc Lộc là ngân hạ, nuôi sống 2-3 triệu nhân khẩu không thành vấn đề. Giống như Hy Hà Lộ, nơi có thể thích hợp ở lại cũng chỉ có mấy hà cốc như vậy, nhưng tổng dân số của thổ phiên bộ, nhiều vô số kể cộng lại cũng gần 100 vạn. Nhưng Tây Hạ là một quốc gia, không có năng lực tự cung tự cấp. Một bộ phận quân đội đã chuyên nghiệp hóa, còn có quan liêu, quốc quân, sự tồn tại của những người này đều thuần túy là tiêu hao, không có bất kỳ sản xuất gì. Điểm này hoàn toàn khác với bộ tộc chăn thả con cháu của tộc trưởng. Mà những tiêu hao dư thừa và nhu cầu này, trong nước Tây Hạ không thể cung cấp, cũng chỉ có thể hút máu từ châu người Tống. Cho nên từ sau khi Nguyên Hạo khởi binh lập quốc, đảng hạng nhân hàng năm khơi mào đại chiến. Cho dù người Tống ban thưởng tuổi tác, cũng không đủ để dần dần khuyết trương tài chính quốc gia. Theo quốc gia Tây Hạ thành lập lâu ngày, hệ thống quan liêu dần dần hoàn bị lên, tiêu hao đối với tiền lương cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa các quý tộc từ trưởng lão bộ tộc chuyển chức mà đến cũng khó lấp đầy, cũng chỉ có thể thông qua chiến tranh và cướp bóc để tranh thủ, bởi vì trụ cột kinh tế Tây Hạ là Đại Tống. Về phần Liêu quốc cũng hút máu trên người Đại Tống, quốc lực của nước đó đủ để chèo chống sự vận chuyển của cả quốc gia. Mỗi năm Đại Tống đưa lên 50 vạn tiền thuế lụa bạc, chỉ để mua chuộc giai cấp thống trị của Liêu quốc. Chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu của quý tộc Khiết Đan, là có thể khiến bọn họ không xâm nhập phía Nam. Đây chính là điểm khác biệt giữa Tây Hạ và Liêu quốc, cũng là vì sao Minh vực trừ huyền có thể bảo toàn đến nay, mà Khánh Lịch Hòa Nghị chỉ dùng 20 năm đã thành giấy vụn. Tuy nhiên từ sau hai chiến dịch Hoành Sơn, Hà Hoàng, cộng thêm Lương Thị muốn ra tay chỉnh đốn quốc nội, hai nước trong 3 năm đều không có đại chiến, chỉ có một chút xung đột nhỏ ở biên giới. Hơn nữa theo Thiểm Tây, Hà Bắc, Hà Đông mở rộng binh pháp dùng để chỉnh đốn quân đội, khôn sống ngóng chết giữ mạnh. Cộng thêm sau khi có quân khí giám, trang bị tiếp thu cũng ngày càng hoàn mỹ, ba đường thực lực cấm quân nhanh chóng tăng lên. Liêu quốc, Tây Hạ chịu áp lực càng ngày càng lớn. Liêu quốc cưỡng ép yêu cầu đất đai biên giới, chính là thị uy. Mà công chúa Liêu quốc gả cho Bình Thường, cũng là một loại ứng đối. Hiện giờ Liêu quốc theo yêu cầu của bọn họ được thỏa mãn, trong lúc nhất thời đã bình tĩnh lại. Nhưng bên Tây Hạ, khả năng chủ động khơi mào chiến sự càng lúc càng lớn. Thay vì đợi đến khi đảng hạng nhân âm thầm ủng hộ Khiết Đan cử binh đến công, chi bằng động thủ trước, chiếm ưu thế chiến lược, khống chế Hoành Sơn, từ đó có thể kê cao gối không lo, đợi đến thời cơ thích hợp, có thể cử binh về hướng Bắc, thu phục Hưng Linh, nhất cử bình diệt Tây Hạ. Trung Ngạc lấy lý do này thuyết phục Triệu Cát, có thể ra ngoài đảm nhiệm chức phó tổng quản binh mã Diên Lộ. Nhưng lý do khiến Triệu Cát quyết định khai chiến lại là gần đây nhất. Lại nói tiếp, vẫn là động lực Hàn Cương cho ý, không có Hàn Cương có thể khiến cho cấm quân phương Bắc trong vòng 3 năm toàn bộ hóa thiết giáp, Triệu Cát cũng không dám tùy tiện quyết định khơi mào chiến hỏa một lần nữa. Nhưng quyết định này, có rất nhiều người phản đối, trước đó Hàn Cương đã phản đối, hắn cảm thấy mục tiêu hàng đầu là Lan Châu. Vương Thiệu và hắn cũng có cùng tâm tư, nên xuất chiến, chỉ là mục tiêu không nên là Hoành Sơn. Mà Thái Đỉnh thì tỏ vẻ ủng hộ, nhìn bộ dạng của hắn, cũng là cố ý tranh một chút vị trí chủ soái lĩnh quân xuất chiến. Về phần chính sự đường, một mình Vương An Thạch nói chuyện đã áp đảo thanh âm của bốn người khác. Hiện giờ trong chính sự đường có tam tướng Lương Tham, tình huống quân số đông đúc khó có được. Trong đó nói chuyện có lực cũng chỉ có một mình Vương An Thạch. Hàn Giáng không thèm để ý, lúc trước y nói chuyện không để ý, bây giờ vẫn không ai để ý, nhưng chỉ cần Phùng Kinh và Lữ Huệ Khanh không đắc ý là đủ rồi. Khi Hàn Cương đến bái phòng Vương An Thạch, nghe nhạc phụ của hắn nói đến việc này, Nô Sung Khanh cũng từng nói, tuổi tác lớn dần, chỉ có thể về nước, có thể đợi một thời gian, ngồi xem nội loạn của Tây Hạ. Hai ngày trước tranh luận trên triều đình đã sớm truyền vào trong thai Hàn Cương, Nô Sung bị bác bỏ như thế nào, hắn cũng biết một hai. Vương cùng ở ngay bên cạnh, hừ lạnh một tiếng, bình thường cưới công chúa Liêu quốc, ngày sau nếu muốn thanh trừ Lương thị, tất nhiên là phải mượn lực lượng người Liêu. Chờ đợi không phải là ngồi nhìn Tây Hạ rơi vào tay người Liêu sao? Đảng hạng nhân đề phòng Khiết Đan rất nặng, cho tới nay đều là qua lại giữa Tống Liêu, đồng thời xương thần với hai nước. Nhưng trước mắt Tây Hạ càng ngày càng gần Liêu quốc, nói không chừng vài năm sau, Lương thị không chịu quy chính nổi lên xung đột với Bình Thường chỉ cần xem xét xử, thậm chí nhìn lại ngoại thích Hoa Bàng gia bị quốc chủ tiền nhiệm Tây Hạ lượng tội thanh trừ, là có thể biết kết quả này là tất nhiên, người Liêu nhất định sẽ mượn cơ hội này nhúng tay vào. Năm đó Nguyên Hạo phản loạn, quân Tống liên tiếp thảm bại, hoàng đế Nhân Tông cũng không phái quân đi trấn thủ Đồng Quan. Nhưng nếu đổi thành Thiết Kỵ Khiết Đan ra vào Hoành Sơn, hôm nay thiên tử Triệu Trinh đừng nghĩ ngủ ngon giấc nữa. Nhưng nếu quân Tống cướp lấy Hoành Sơn, cho dù đổi thành người Khiết Đan, cũng sẽ bị đụng đầu rơi máu chảy trong dãy núi. Cho nên tâm ý Triệu Cát mới kiên định như thế, Hàn Cương, Vương Thiệu đều không có cách nào giao động được. Ngày hôm trước Thiểm Tây lục lộ phụng chỉ điểm điểm, còn cần bộ nhân thiết giáp tổng cộng hơn 96.400 lĩnh, không biết ngọc côn bên kia khi nào thì có thể chế tạo hoàn thành. Vương An Thạch hỏi Hàn Cương. Hàn Cương nói, hiện tại mỗi ngày sản xuất bản giáp cho 300 bộ, Minh Quang Khải tiểu mới chuyên dùng cho trường quân đội là khoảng 10 bộ. Hai ngày trước cũng đã cho nhạc phụ xem qua, toàn thân Khải có 48 mảnh giáp lớn nhỏ, quy trình chế tạo so với 8 mảnh giáp lá thì phức tạp hơn, thời gian làm việc cũng nhiều hơn, nhưng mà tính phòng hộ cũng tốt hơn, dùng đinh tán cũng dễ hoạt động hơn. Minh Quang Khải chỉ là mượn một cái tên mà thôi. Bản chất vẫn là giáp bản, chỉ là dùng càng nhiều linh kiện, làm được tính phòng hộ tốt hơn, cũng chế tạo càng tình xảo hơn, lóe sáng hơn, cho nên tiếp tục dùng tên Minh Quang Khải, nhưng trọng lượng cũng theo đó mà tăng lên một bậc. Vương An Thạch hài lòng gật đầu, tốc độ này đủ khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu là trước đây, đây là sản lượng 10 ngày của quân khí giám. Tốc độ gấp 10 lần, giá thành 1/5, vượt qua lực phòng ngự, có thể trong vòng mấy năm đổi trang bị cho gần 60 vạn cấm quân. Không chỉ khiến Triệu Trinh thêm dũng khí, cũng khiến Vương An Thạch thêm lòng tin đối kháng Tây Bắc Nhị Lỗ. Có lúc hắn cũng đang nghĩ, nếu Hàn Cương lấy giáp ra sớm một chút, nói không chừng năm ngoái người Liêu yêu cầu thổ địa Hà Đông, thiên tử cũng sẽ không bất đắc dĩ nói cái gì, cô theo ý mình. Chỉ nghe Hàn Cương tiếp tục nói, sau khi xưởng rèn thủy lực bên biển Hà hoàn thành, hai xưởng rèn trong ngoài kinh thành cộng lại, mỗi ngày sản xuất bản giáp bộ tốt có thể đạt tới 500 lĩnh, nếu như cải tiến một ít trình tự làm việc, 800 lĩnh cũng có thể. Nói tới đây, mi tâm hắn nhíu lại, điều lo lắng duy nhất chính là không cung cấp đủ sắt. Sản lượng sắt thô của Từ Châu Lợi Quốc Giám rất khó theo kịp. Có phải muốn Lợi Quốc Giám tăng thêm sản lượng hay không? Vương Ngao nói. Hàn Cương gật đầu, đây là chuyện bắt buộc, ngày sau cũng có thể gia tăng một phần thu nhập cho triều đình. Sau khi toàn quân thay đổi trang phục, nhu cầu đối với giáp trụ sẽ giảm xuống hơn phân nửa, nhưng Hàn Cương vì cam đoan công tác của các công tượng, dự định để quân khí giám chế tạo thiết khí dân dụng. Cứ như vậy, nhu cầu đối với gang vẫn sẽ không giảm bớt. Chuyện này, Vương An Thạch và Vương Anh Tuyền đều biết. Vương An Thạch nhíu mày, ta biết Ngọc Côn ngươi phát minh ra quỹ đạo, chính là để có thể vận chuyển khoáng thạch trong mỏ thuận tiện hơn. Dùng xe ngựa thay thế nhân lực vận chuyển khoáng thạch ra khỏi hố, quả thật có thể khai thác ra càng nhiều khoáng thạch. Nhưng than tuổi luyện sắt thì không được, ở đâu ra nhiều than tuổi như vậy? Vương cùng thở dài, nếu không phải thạch than luyện ra chất sắt không tốt, thì có thể trực tiếp dùng sắt sống Hà Bắc rồi. Gần đây quân khí giám cũng đang thí nghiệm. Hàn Cương nói, làm thế nào để dùng than đá để luyện ra sắt tốt? Không phải luyện sắt ngũ hành thiếu gỗ, nhất định phải dùng than tuổi sao? Vương Tiễn Kỳ quái hỏi. Nhưng than tuổi, than tre quý hơn than đá. Nhất là Từ Châu, cây cối phụ cận gần như sắp chặt sạch, phải từ Đăng Châu vận than tuổi tới. Sau khi mở rộng sản lượng, chi phí sẽ chỉ càng ngày càng cao. Mà một khi đổi dùng than đá thành công, có thể dùng sắt thô ở Hà Bắc. Mặt khác ngày sau nếu có thể ở phụ cận Từ Châu tìm kiếm than đá, giá sắt sẽ chỉ càng rẻ hơn. Ngọc Côn, thí nghiệm kia của ngươi còn bao lâu nữa mới thành công? Vương An Thạch nghe vậy tim đập thình thịch. Vương An Thạch than nói khéo léo. Năm đó khi thi hành nông điền thủy lợi pháp, bên ngoài còn có truyền thuyết, có người đề nghị thậm chí san bằng lương sơn bạc, có thể được 800 dặm ruộng tốt. Tuy rằng đây là lời nói vô căn cứ, lương sơn bạc là thông đạo chuyển vận của Đông Lộ ở Đông Kinh đông của Đông Kinh đông đông, sông Ngũ Trượng, Tế Thủy, Thủy Vận Vấn Thủy đều phải đi qua nơi này, hàng năm mấy chục vạn thạch lương thực phải đi qua từ đây, như thế nào cũng sẽ không có ai có ý đồ với lương sơn bạc, nhưng Vương An Thạch đối với việc tiết kiệm tiền cho triều đình, kiếm tiền bất thiết, lại là không có nửa điểm giả dối. Hàn Cương trầm ngâm một chút rồi lắc đầu cười khổ. Chuyện than cốc còn chưa chắc có thể thành công, cho dù có than cốc, luyện thiết lô cao cũng cần thời gian. Hàn Cương không thể xác định có thành công hay không, sẽ không nói ra cho mình không thoải mái, chỉ sợ không thể lập tức kiến công, chỉ có thể từ từ mà làm. Chỉ sợ lợi dụng thạch than giảm giá, cũng là vì thuyền sắt ngày sau. Vương Ngao cười hỏi, có thể xem là vậy, chỉ là không tới mười mấy năm cũng không thấy được thành phẩm. Hàn Cương cười cười, chẳng qua mỗi một bước đi của thuyền sắt đều có thể nhìn thấy công hiệu, ngược lại cũng không đến mức sẽ nửa đường mà lui. Nói cách khác, Ngọc Côn ngươi tạm thời không có ý xuất ngoại. Vương An Thạch hỏi câu này nghe có chút kỳ quái, Hàn Cương nhíu mày suy nghĩ, trong lòng liền hiểu rõ, cười nói, là vị tiểu tế nào điểm tướng? Có phải là chủng ngạc hay không? Muốn tiểu tế làm cái gì? Tùy quân chuyển vận sao? Vương An Thạch cười nhạt tận ý sâu sắc, Ngọc Côn ngươi có biết có bao nhiêu tướng tá Tây quân, nghe nói sau khi khai chiến, liền muốn ngươi đi quản lý lương thảo của bọn họ. Hàn Cương ngây người nửa khắc, cuối cùng hóa thành một tiếng cười than, may mắn không phải là soái vị. Dừng một chút, lại nói, may mắn chỉ là lương thực. Chương 36. Đô Trung Cựu Cư Hà Nhật Thứ, 4. Chương 36. Đô Trung Cựu Cư Hà Nhật Thứ, 4. Không biết là ai ở trước mặt thiên tử đưa thuốc cho mình, Hàn Cương có chút tức giận nghĩ. Lời nói bực này, lấy trí tuệ chính trị của chủng ngạc cũng sẽ không nói ra miệng, nói chính là kết thủ với Hàn Cương hắn. Cái gì mà Thiểm Tây quân trung đều ngóng trông hắn đi làm tùy quân chuyển vận, trấn thủ đường lui. Chuyện đánh chiếm Hoành Sơn Bát Tự còn chưa có một nét, người ở đâu nói? Còn không phải có người âm thầm dở trò xấu, chỉ cần một cái không tốt, sẽ chọc thiên tử kiên kỵ, ít nhất cũng sẽ lưu lại ấn tượng ác liệt, hiện tại trông hẳn giống, ngày sau đụng tới thời cơ thích hợp sẽ nảy mầm. May mắn lúc trước mình định vị ở Hy Hà Lộ là người phụ trợ, chỉ làm văn trên việc chuyển vận và cứu hộ thương bệnh, mà hai chức vị sau khi lên kinh làm việc, càng làm sâu sắc ấn tượng này. Nếu như mình tự mình thống soái đại quân, mà không phải giải rác mấy lần trấn thủ hậu lộ chiến đấu, vậy lại được chúng quân ủng hộ, nhưng chính là rất phiền toái. Xin hỏi lời này là ai nói? Mặt Hàn Cương cứng đờ, loại chuyện chết người này trước mặt, hắn không ngại bung ra tức giận trong lòng. Duyên Châu cưỡi ngựa. Vương An Thạch đáp lại một câu hỏi bất ngờ, Hàn Cương nghe xong liền mở ra. Đừng suy nghĩ nhiều, Ngọc Côn. Vương Thao cười nói, ngươi ở trong quân đội Diên Lộ thanh danh rất tốt. Hàn Cương gật đầu cười, nhưng trong lòng vẫn khó có thể bình thường trở lại. Bất luận là thật tâm hay giả ý, hảo cảm của quân đội đối với mình bị báo lên quyết không phải là chuyện tốt. Hơn nữa thân ở triều đình, làm sao không thể để người ta suy nghĩ nhiều. Diên Châu cưỡi ngựa. Trở về phải điều tra thêm về hắn, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngọc Côn, có phải ngươi không coi trọng chiến sự lần này hay không? Về quân sự, phe mới thật ra không có nhiều nhân tài, Vương Thiểu căn bản không cùng một lòng với Vương An Thạch. Sau khi vào Xu Mật Viện, liên hệ với phe mới chỉ còn lại Hàn Cương. Trương Hàm cũng chỉ giễu võ Dương Ai một phen ở Kinh Nam, dựa vào tướng lĩnh Tây quân làm trung tâm. Nói đến, cũng chỉ có Hàn Cương từng có kinh nghiệm đối chọi với Lũy Tây Tặc và bộ tộc Thổ Phiên. Hơn nữa lúc trước hắn nói Hoành Sơn không thể thành sự, lại thật sự thất bại. Tình thế hiện giờ, so với Hy Ninh năm thứ ba thứ tư, đã mạnh hơn gấp trăm lần. Bất kể tướng tốt, quân giới, đều hơn xa ngày xưa. Tây Tặc thì là từ từ suy yếu. Năm đó cũng chỉ là thất bại trong gang tấc, hôm nay nếu không phải thông gia với Khiết Đan, Tây Tặc cũng chính là cá trong nồi, chỉ đợi Vương sư quét sạch. Ồ, Vương An Thạch vui mừng, thật sự thắng. Hàn Cương lắc đầu, chiến sự cho tới bây giờ đều là không thể nói chính xác được. Bất kể trước đó đã làm bao nhiêu chuẩn bị, nắm chắc bao nhiêu, một chút sai lầm nhỏ là có thể toàn bộ bồi vào. Bất quá, hắn lại cười cười, đại tống chân chính có ưu thế áp đảo cũng không phải là quân lực a, thực ra quốc lực của Tây Tặc hoàn toàn không cách nào chống lại Trung Quốc, chỉ cần tướng soái không tham công, thận trọng từng bước ép tiến, cho dù nhất thời không cách nào thủ thắng, Tây Tặc cũng sẽ không ủng hộ nổi. Hóa ra là thế. Vương An Thạch gật đầu, lại cười nói, thế nói Ngọc Côn ngươi dụng binh trầm ổn, quả nhiên không sai. Hàn Cương không cười, chỉ có điều duy nhất khiến người ta lo lắng là khiết đan. Liêu chủ và Ngụy Vương Ất Tân sẽ cho chúng ta bao nhiêu thời gian? Triệu Tuân thật sự có thể chống đỡ được áp lực của người Liêu sao? Hàn Cương ôm một câu hỏi thật sâu. Tây Hạ rốt cuộc có thể chết hay không? Sau khi Hàn Cương từ tướng phủ trở về, vẫn luôn suy nghĩ việc này. Hiện tại là Hy Ninh năm thứ 8 chứ không phải Hy Ninh năm thứ 3. Bởi vì sự tồn tại của mình, lịch sử phát triển đã lệch khỏi phương hướng hắn biết. Lần này Hoành Sơn công lược đến tuột cùng có thể thành công hay không, Hàn Cương không cách nào xác định như mấy năm trước. Nếu như mình tham dự vào trong đó, tận lực tương trợ, rất có thể sẽ chứng kiến lịch sử Hàn Cương đối với mình có đầy đủ lòng tin, vô luận là phán đoán hay là năng lực. Nhưng hắn cũng không quá cấp bách với đáp án này. Thời gian khai chiến còn chưa tới, cũng chưa tới lúc hắn rời khỏi quân khí giám đại tống sắp bắt đầu một cuộc chiến tranh, cũng không phải là tể tướng thiên tử phía trên vô đầu, chiếu thư tiếp theo là được. Nhất là đối mặt với nước Vạn Thừa Tây Hạ có mấy chục vạn binh mã, dưới tình huống bình thường, đều phải có ít nhất nửa năm chuẩn bị, dùng để xác định thống soái tướng lĩnh, chuẩn bị quân tư lương thực, tập hợp binh mã khí giới, nếu không ai cũng không dám tùy tiện xuất chiến, đương nhiên đây chỉ là đối với người Tống mà thôi. Đối với Tây Hạ, Liêu Quốc mà nói, chỉ cần hai thứ lương thực tiền bạc đánh vào tống cảnh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần phái người đưa tin truyền lệnh và thời gian tập kết quân đội mà thôi. Hiện tại Thiểm Tây Tuyên phủ ti còn chưa thiết lập, nhân tuyển chủ soái cũng chưa định ra, muốn xem binh Hoành Sơn, còn có một đoạn thời gian rất dài, đây cũng là phán đoán thế nhân trung thông. Nhưng sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của thế nhân và Hàn Cương. Sự phát triển tiếp theo cũng không phải do Thiểm Tây Tuyên phủ ti thành lập, mà là triều đình Hàn Chiếu, bổ nhiệm Chi Châu Vô Tấn ở Lam Châu làm Chi Châu Diên Châu, Chi Châu Triệu Trinh vốn là ở Diên Châu thì chuyển sang Khánh Châu, kiêm nhiệm kinh lược sứ Hoàn Khánh Lộ. Không thể nào. Có phải nghe lầm không? Khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên của Hàn Cương là hoài nghi tính chân thực của tin tức này. Xá nhân, tiểu nhân chính thay nghe được, tuyệt đối sẽ không sai. Hàn Hiếu tới báo tin thể thốt trước mặt Hàn Cương. Vậy sao? Vậy thì làm rất tốt. Hàn Cương phất phất tay, ra hiệu cho Hàn Hiếu đi xuống. Trong công sảnh chỉ còn một người, Hàn Cương vô ý thức gõ bàn, xem ra là không có tuyên phụ sứ. Mẫu đơn từng là Chi Châu Diên Châu của Triệu Cát tiền nhiệm, chỉ là lúc ấy y mới qua sông một tháng đã bị Triệu Cát thay thế. Ngoài ra y là Lữ Đại Phòng chuyện thân gia nhi nữ, Hàn Cương cũng từng nghe nói. Vô Thương đã từng đảm nhiệm qua phó sứ Thiểm Tây chuyển vận, năng lực cũng có. Nhưng tài năng trên quân sự của hắn, thế gian lại không có bao nhiêu truyền thuyết. Hiện giờ hắn ngóc đầu trở lại, chống đỡ Triệu Cát, bổ nhiệm này chỉ chứng minh một chuyện, chính là triều đình không hy vọng có người chỉ huy cho chủng ngạc đối với quân triều duyên, mà giá trị duy nhất của Vô Thương chính là dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, làm tốt công tác hậu cần của chủng ngạc. Nhưng Si Duyên Lộ tuyệt đối không thể dùng sức một đường đối kháng Tây Hạ, cuối cùng thì Si Duyên Lộ vẫn cần có Hoàn Khánh Lộ và Hà Đông Lộ ở lân cận trợ giúp. Không có sự phối hợp của tầng lớp cao hơn, làm sao để hai đường ra tay vào thời cơ thích hợp, mà không phải tranh công từ chối, chỉ hoãn chiến cơ? Có phải là vì lừa gạt người Tây Hạ cố ý thả ra ngụy trang? Hàn Cương không khỏi phỏng đoán như vậy. Tựa như cuộc chiến trường mình, tin tức Bạch Khởi làm chủ soái quân Tần vẫn bị che giấu đến lúc quân Triệu bị diệt. Bằng không bổ nhiệm trong trong ngoài ngoài đều bao phủ sương mù làm người ta nghi hoặc này, sao lại thông qua chính sự đường và xu mật viện? Nhưng suy đoán này hoàn toàn không có khả năng, Đại Tống không phải Tần Quốc, chuyện trên triều đình không có chơi như vậy, sùng chính điện kia như cái mũi thủng, làm sao có thể giữ bí mật được? Lần này Ngọc Côn ngươi không phải là không cần đi Duyên Châu sao? Vào lúc ban đêm, khi Hàn Cương và Vương Cương gặp mặt nhau, Vương Côn cứ như vậy cười nói với Hàn Cương. Khoe miệng Hàn Cương co rút một cái, xem như đang cười, nói cũng đúng. Hàn Ngọc Côn hắn đã là Chi Châu đời thứ hai, để hắn làm trợ thủ cho tuyên phủ sứ không có vấn đề, một tuyên phủ phán quan có thể so sánh chức vị cao thấp với chuyển vận sứ, để hình sứ trong lộ phân giám thi. Nhưng trợ thủ cho kinh lược sứ, chẳng lẽ còn để hắn đi làm văn tự cơ hợp? Chi Châu tiền nhiệm của Diên Châu Triệu Tranh Triệu Công Tài, khi Hy Ninh y quyền phát chức Chi Diên Châu năm thứ tư, bản quan là chính thất phẩm hữu tư gián, chức vụ là trực long đồ cát, năm Hy Ninh thứ năm bản quan tấn thăng, giống như Hàn Cương bây giờ. Bảo y đi làm phụ tá cho Vô Kiệt, triều đình cũng sẽ không đùa như vậy. Nếu không phải Ngọc Côn ngươi tuổi quá nhỏ, thật ra Chi Châu Diên Châu ngươi cũng có thể quyền phát khiển một chút. Nếu thật sự lấy hắn làm Chi Châu Diên Châu, vậy tất nhiên phải lập Thiểm Tây Tuyên phủ ti, giống như năm đó Triệu Tuân kiêm nhiệm tuyên phủ phán quan và Chi Châu Diên Châu, nếu không một văn thần thất phẩm làm sao trấn trụ được võ tướng địa phương. Hàn Cương lắc đầu thở dài, tư vọng kém quá nhiều, ta không trấn áp được chủ ngũ, còn có một đám kiêu binh hãn tướng kia. Vương Ngao cười ha ha, Ngọc Côn ngươi đang nói mê sảng đấy, văn võ nào có tư vọng hơn được. Chính là loại bất tuân, ngươi có mệnh lệnh thiên tử trong người, sai khiến hắn làm việc, chẳng lẽ hắn còn dám không theo. Đây là bệnh chung lúc này, Hàn Cương cũng không tranh với Vương Cùng. Cười nói, nhưng trong văn thần, tiểu đệ cũng không có cách nào so vai vế với người ta. Ngu huynh cũng không phải như vậy sao? Hiện giờ, theo bối phận của các quan lại xuất thân tiến sĩ trên triều đình, Văn Ngạn Bác, Phú Bật, Trương Phương Bình, cộng thêm những lao thần 6-70 tuổi gần đây bệnh nặng không dậy nổi như Hàn Kỳ, đều bộc lộ tài năng ở giai đoạn giữa nhân tông, hậu kỳ chấp trưởng triều chính, đến bây giờ, sớm đã là những nguyên lão trọng thần ăn nói có khí phách. Nhưng bọn họ cũng đã già, lui thì lui, chết thì chết, rất nhanh sẽ rời khỏi sân khấu lịch sử. Tiếp theo, trong năm Khánh Lịch, Vương An Thạch, Vương Anh Thạch, Phùng Kinh, Nô Dung, Tư Mã Quang tiến vào quan trường, lại là một thế hệ. Trên dưới 50 bọn họ, lục tục chiếm cứ vị trí cao nhất trên triều đình, hiện giờ hai đảng cũ mới tranh phong, chính là lấy bọn họ làm trung tâm mà triển khai. Lại tiếp tục xuống dưới, thời gia hữu 1056 trước sau vào quan trường xem như đời thứ 3 hiện tại, trong đó Lưu Huệ Khanh đi cao nhất, phía dưới Tăng Bố, Trương Loan, Tô Triệt, thậm chí Trương Tái, Trình Huy đều thuộc về thế hệ này. Cao có thể làm được tham chi chính sự cùng ngự sử trung thừa, vận khí không tốt, còn đang trong tuyển người đào quanh, nhưng đại bộ phận đều tiến vào cấp quan viên kinh triều, là trung tầng cao tầng quan viên. Cuối cùng chính là quan viên được trung tiến sĩ mấy năm nay ở Anh Tông và Đường Kim Thiên Tử, có tiền đồ, nhưng còn chưa đủ biểu hiện, chỉ có thể chờ mong ngày sau. Về phần Hàn Cương, quả thật là dị số. So với hắn sớm một môn, tuyệt đại đa số còn chìm nổi trong biển tuyển chọn, không biết phải tới khi nào mới có thể ngũ tức viên mãn, có thể chuyển quan. Đương nhiên, Vương Tuyển Cơ ngồi ở đối diện Hàn Cương, cũng là một dị số khác. Cùng Vương Tiễn ngồi nói chuyện một buổi tối, rốt cuộc bổ nhiệm này có dụng ý gì, Hàn Cương cũng từ Vương Tiễn biết được, mục đích khác của việc chủng ngạc có thể quản lý toàn cục là để bịt miệng Liêu Quốc. Trung quy vẫn phải bận tâm người Liêu. Nếu như Bắc Triều sai sứ chất vấn, cũng dễ nói một chút. Chỉ là tranh đấu biên địa, không thấy chỉ động đến một mình Trừ Duyên Lộ sao? Vương cùng trong nụ cười cất giấu châm chọc nồng đậm. Hàn Cương lắc đầu cười khổ. Từ trong tiểu lâu đi ra, sau khi nói lời từ biệt Vương Tuyển Cơ cưỡi ngựa đi về nhà, ngân hà vắt ngang qua màn trời màu xanh đậm, ngàn vạn ngôi sao lóng lánh như bảo thạch. Lúc này một đạo lưu tinh vạch phá chân trời phương bắc, trong mắt rất nhiều người lưu lại một đạo quang ảnh. Hàn Hiếu dắt ngựa phía trước lẩm bẩm, không biết lại là người chết ở nơi nào. Nói hiệu nói vượng. Hàn Cương cười mắng. Bất quá đêm ngày thứ hai, một tin tức lay động toàn bộ Đông Kinh thành, Tương Châu Hàn Kỳ hoang thệ, chương 37. Đô Trung Cửu Cư Hà Nhật Thứ, Nam. Chương 37, Đô Trung Cửu Cư Hà Nhật Thứ, Nam. Hàn Kỳ cuối cùng cũng chết rồi ở trên giường bệnh triền miên mấy tháng, Triệu Tuân không ngừng sai sứ đưa y tiễn, lại lấy ra phong đến xung hỉ, nhưng cuối cùng vẫn không thể vãn hồi sinh mệnh vị nguyên lao trọng thần lập tướng tam đế, lập nhị chủ này. Tin tức này khiến rất nhiều người trong triều thở phào nhẹ nhõm, từ khi Âu Dương Tu bắt đầu, những danh thần từ trong nhân tông triều bắt đầu dẫn động thiên hạ biến cục, rốt cục từng người một tối lui khỏi thời đại này, đầu tiên là Âu Dương Tu, tiếp theo là Lữ Công Bận, hiện tại lại có Hàn Kỳ, kế tiếp, Phú Bận, Tăng Công Lượng, Văn Ngạn Bác, Trương Phương Bình, đám người này đều là rũ rời đã già, lúc nào rời đi cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy kỳ quái đã là lúc cũ mới thay thế. Cho dù là tể tướng như Vương An Thạch, Hàn Giáng, Phùng Kinh, ở trước mặt bọn Hàn Kỳ đều là tiểu bối, Âu Dương Tu đã là một đời văn tông. Văn học chi sĩ đương đại đều xuất thân từ môn hạ của hắn. Mà Hàn Kỳ thì càng là danh thần ngự nga nhĩ. Nước có quy định, người làm quan không được nhậm chức ở quê, chỉ có nguyên lão trọng thần có thể áo gấm hồi hương làm ân sủng của triều đình. Mà từ thời Tống tới nay, trọng thần có thể ba lần thủ hương quận, cũng chỉ có một mình Hàn Kỳ. Triệu Cắt lại có chút thương cảm, không có Hàn Kỳ nâng đỡ, không có phụ thân Triệu Thự đăng cơ làm đế, đương nhiên càng không có vị trí hiện tại của y. Triệu Thự chẳng qua là 13 người con của quận vương gia, khi chưa có được chức vị hoàng chữ, hắn chẳng qua chỉ là một đoàn luyện sứ, thậm chí không dám nghĩ đến tức vị quận công như vậy, một huyện hầu đã có thể đuổi hắn đi rồi. Mà là một trong không biết bao nhiêu đứa cháu trong nhà quận vương, Triệu Cắt càng không dám yêu cầu xa vời gì, khi hắn còn nhỏ lớn lên ở ngoài cung, chưa từng hưởng thụ qua giáo dục và coi trọng của hoàng chữ. Mà sau 14 tuổi, có thể trở thành trọng tâm của một quốc gia, tất cả đều là công lao của Hàn Kỳ. Nhận được di biểu của Hàn Kỳ, các trọng thần hai phủ cũng nghị định thụy hiệu của Hàn Kỳ, trung hiến, cùng với truy tặng của hắn, thượng thư lệnh. Từ ngày mai, bỏ Triệu 3 ngày, vì thượng thư lệnh, Hàn thái sư đau lòng. Ngay trên sùng chính điện, Triệu Trinh phân phó, lệnh Hàn Lâm học sĩ soạn thảo chiếu thư, đây là ân vinh mà trọng thần nguyên lao đều có thể hưởng thụ. Lam Nguyên Chấn, chấm muốn ở hậu viện phát khóc cho thái sư, ngươi nhanh đi chuẩn bị. Lam Nguyên Chấn lĩnh mệnh sau đi hậu viện, chuẩn bị tế điện đồ vật. Mà Triệu Tuân nhấc bút, tự mình viết văn bia cho Hàn Kỳ. Bút lông chấm mực đậm chỉ hơi dừng lại trên giấy, liền một mạch làm liền mạch hai chiều cố mệnh định sách nguyên văn. Tám chữ dùng chữ triệt viết, Triệu Trinh thư pháp thượng giai, lúc viết ra cũng có khí độ tự ẩn. Lý Tuấn Cử ở bên cạnh mài mực cho Triệu Trinh, nhìn thấy tấm bia thiên tử viết, âm thầm gật đầu. Tám chữ này cũng chỉ có Hàn Kỳ đủ tư cách nhận. Khi Nhân Tông truyền thành Anh Tông hắn là thủ tướng, mà Anh Tông truyền ngôi lúc này, hắn cũng là thủ tướng. Cố mệnh, định sách, hai công tích Hàn Kỳ đều xếp hạng nhất để xong bia đá, Triệu Tuân lại tự mình soạn văn địa, không nhọc Hàn Lâm học sĩ, trung thư xá nhân thay hắn soạn thảo, mà là tự mình viết. Triệu Tuân không có tài năng chiến thắng, kém xa Hàn Lâm học sĩ từ trong mấy triệu sĩ tử xung phong liều chết ra. Khi Trương Tuân đã viết xong chiếu lệnh dùng 46 chữ triện, Triệu Tuân lại dùng nửa ngày mới viết xong mấy trăm chữ trên bia đặt bút lông trong tay xuống, Triệu Tuân lại cẩn thận xem qua một lần, đợi cho nét mực trên giấy khô một chút, hắn cầm lên nói với Lý Tuấn, truyền dụ chỉ của chấm, ban thưởng 2500 lượng bạc trong nhà thái sư, 2500 của lụa. Lý Tuấn Cử, ngươi thay chấm đưa tấm bia văn này và tấm lụa bạc ban cho đến Tương Châu. Lý Tuấn Cử vội vàng đi xuống, quỳ xuống tiếp thánh chỉ. Trương Mậu thì sao? Triệu Tuân lại nhắc tới một vị quan lớn khác trong nội thị, đi vào đô chi Trương Mậu tắc, việc mai táng của thái sư do ngươi quản lý, không được có bất kỳ sai lầm nào. Trương Mậu thì gõ thủ lĩnh lệnh, thần tuân chỉ. Đồng quán. Triệu Tuân lại điểm vào tiểu hoàng môn đang trực trên điện hôm nay, đi thăm dò một chút chi huyện An Dương là ai. Đồng quán vội vàng đi tra danh sách, đảo mắt đã trở về báo cáo, là tiến sĩ Lữ Cảnh Dương năm gia hữu thứ 8. Triệu Tuân không có ấn tượng gì với cái tên này, nếu mày suy nghĩ một chút, đi thăm dò lại một chút xem Tương Châu quan sát là ai. Là Trấn An Dân, Vu Khứ Tuế nhậm chức. Tên này Triệu Tuân liền nhớ rõ, là em vợ của Văn Ngạn Bác. Hắn lại có chút kinh ngạc nhìn đồng quán, sao lúc này không cần tra cũng có thể trả lời rồi. Đồng quán quán quan sát nói chuyện, vội vàng nói, vừa rồi nô tỳ đã cùng nhau kiểm tra qua. Ừ, rất biết làm việc. Triệu Tuân hài lòng gật đầu, không ngờ tiểu hoàng môn dáng vẻ hoàn toàn không giống nội thị âm nhu bình thường, tâm tư lại tinh tế như vậy, qua hai ngày nữa đi ngự dược viện nghe sai bảo. Đồng quán lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn, trên mặt lộ ra khiêm tốn cùng cảm kích, trong lòng thì mừng rỡ như điên. Muốn tân chức trong cung, ngoại trừ đi theo người khác, chính là phải dựa vào vật khí, chỉ cần bắt được một cơ hội làm cho thiên tử hài lòng, là có thể nhất cử phi thăng. Trước kia đồng quán bởi vì đi theo Lý Hiến, hơn nữa đã từng nhiều lần đảm nhiệm chuyển chiếu sứ thần, ở trước mặt thiên tử lưu danh, liền tiến vào trong sùng chính điện hầu hạ. Nhưng vận khí của hắn đã dừng lại, hơn một năm cũng không thấy động, nhưng hôm nay rốt cục đến lúc vận chuyển, cho hắn bắt được cơ hội. Triệu Tuân sao có thể để ý tâm tư của một tên tiểu hoàng môn, cất tiếng nói với một tên Hàn Lâm học sĩ khác, mệnh quan sát phán quan Tương Châu Trần An Dân, chi huyện An Dương và cả nội đô chi Trương Mậu Dương vào đô chi thì cùng quản chuyện chôn cất câu thái sư, hứa sẽ mộ tạo rượu, chuẩn bị chi tiêu. Dừng một chút, đắc mệnh đồng chi thái thường lễ viện Lý Thanh Thần, đến Tương Châu tức là có tang tế. Quay đầu lại nhìn di biểu của Hàn Kỳ, Triệu Tuân lại cầm bút son đến phê duyệt. Trọng thần trước khi chết đều có tư cách lên di biểu, đề cử con em trong tộc làm quan. Dựa theo chức quan cao thấp, nhân số đề cử cũng khác nhau. Bất luận Hàn Kỳ ở trong di biểu đề cử ai, Triệu Tuân đều không chút do dự viết một chữ, có thể. Trong Tử Thọ Cung, Tào Thị cũng nghe được tin dữ này, bất quá đối với bà mà nói, Hàn Kỳ chết cũng không tính là tin dữ. Lúc trước sau khi anh Tông lên ngôi, từng vì bệnh nặng mà để Tào Thị buông rèm chấp chính một thời gian, nhưng sau khi Triệu Thự khỏi bệnh, Hàn Kỳ liền dùng thủ đoạn vô lễ bức nàng rút rèm về chính. Mà quan trọng hơn, còn có triều nghị chi tranh, rốt cuộc có nên để cho cha đẻ Triệu Thự là Trử Dương quận vương truy tặng đế vị hay không? Tào Thị và Triệu Thự đối lập nghiêm trọng, mà trên triều đình cũng cãi nhau một trận, mà trong lần tranh chấp này, Hàn Kỳ là đứng về phía Triệu Thự. Bởi vì những chuyện này, cảm quan của Tào Thị đối với Hàn Kỳ vẫn luôn không tốt đẹp gì, nhưng chung quy hắn vẫn là trung thần của Đại Tống. Lữ Công Bật chết rồi, Hàn Kỳ cũng chết rồi. Văn Nạn Bác, Phú Bật cũng đều đã già, không có nguyên lão trọng thần tọa trấn, ngày sau triều đình này thật không biết sẽ như thế nào. Cao Thái Hậu ở trong Từ Thọ Cung, thở dài với dì của bà ta. Quan gia tự có chừng mực. Tào Thị cũng tự biết thời gian không còn nhiều, đã không còn dư thừa tinh lực để xoay chuyển suy nghĩ của cháu trai hoàng đế. Hơn nữa, tuy rằng hiện giờ thiên tử một lòng một dạ muốn mở rộng lãnh thổ, nhưng làm việc cũng theo tuổi tác mà có chừng mực, sẽ không thiên vị tin tưởng, cũng hiểu được nên cân nhắc triều đình như thế nào, làm hoàng đế như thế nào, có thể làm được chuyện này cũng đã đủ rồi. Tuy rằng hiện nay Vương An Thạch nhìn như quyền khuynh triều dã, nhưng ý đối với triều đình đã không còn lực ảnh hưởng như Hy Ninh năm đầu. Hàn Kỳ chết rồi, một thời đại đã kết thúc. Hàn Cương cảm thấy không thể nói như vậy. Tuy rằng Hàn Kỳ ở thời đại này hết sức quan trọng, hồi tưởng lại tình thế hỗn loạn trong triều đình mấy chục năm, cũng không thể loại trừ Hàn Kỳ ra bên ngoài. Chỉ có điều Hàn Cương dù sao cũng không tìm được cái tên Hàn Kỳ này trong kiến thức lịch sử nông cạn của hắn. Ban về ảnh hưởng đối với hậu thế, Hàn Kỳ hẳn là còn xa mới bằng Âu Dương Tu. Hắn không có ý kiến gì với cái chết của Hàn Kỳ, truyền thuyết nghe được từ miệng người khác luôn cách một tầng. Tuy rằng Hàn Kỳ mấy chục năm trước từng đảm nhiệm chức Chi Châu Tần Châu, nhưng cách ký ức của hắn thật sự quá xa, cho nên Hàn Cương không thể giống như Vương Diệp, mấy ngày liền đều vui sướng hớn hở, tuy rằng cố gắng giả bộ bi thống tiếc nuối, nhưng làm thế nào cũng không giống, chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Bỏ chiều 3 ngày, triều hội không cần cử hành, cũng không có nghĩa là thiên tử và thần tử không cần làm việc. Vương An Thạch có việc của hắn muốn làm, Vương Anh Tuyển có việc của hắn, Hàn Cương đương nhiên cũng phải quan tâm đến công việc của quân khí giám. Trong khoảng thời gian này, tác phẩm thử nghiệm của phương pháp thử phong sa của Tây Phương đã vận hành được một tháng, cuối cùng đã xác định được kết cấu hữu hiệu. Tiếp theo chính là chế tạo ra một loại hóa phong sa thực dụng lớn hơn, so sánh với phương pháp của Trung Bình Phong, nếu như có thể thành công, có thể lấy ra để mài bột, đương nhiên, cũng có thể dùng để điều khiển búa rèn. Nếu phong sa muốn thành công thì còn một đoạn đường nữa phải đi. Nhưng dựa vào vận hành trong ngoài quân khí giám, quỹ đạo và xe ngựa có quỹ đạo đã được nghiệm chứng gần hết. Hàn Cương lại thượng tấu thiên tử, mở rộng quỹ đạo sử dụng ở mỏ quặng. Tiết kiệm được lượng lớn nhân lực, có thể đầu tư vào trong mỏ quặng, cũng có thể đầu tư vào trong tinh luyện kim loại, hiệu suất cao hơn không chỉ gấp đôi. Vấn đề còn lại lửa xém lông mày chính là than cốc. Hàn Cương chỉ có thể dùng phương pháp đốt than củi để đốt than cốc. Trong đó mấy lần lò bị nổ, cuối cùng xác nhận nguyên nhân vụ nổ, tiến hành cải tiến miệng lò, dùng ống trúc để phóng khí than, đồng thời thay đổi kết cấu mặt đất, dùng để thu thập dấu than. Tuy nhiên, muốn có được thành quả khiến người ta hài lòng thì phải tiến hành một thời gian ngắn xác nhận thí nghiệm. Mặt khác, Hàn Cương cũng không quên, trong báo cáo với thiên tử, tên cưỡi ngựa khen ngợi mình gấp bội kia cũng không thừa nhận. Thân phận của hắn đã được xác định, là một nội thị chứ không phải võ thần, tên gọi là Mã Trầm. Hoạn nhân trà trộn trong cung không thể nào ngay cả nói cũng không nói, ít nhất có 5-6 phần hiểm nghi, tỷ lệ hiểm nghi đối với Hàn Cương đã đủ cao rồi, e rằng trong lòng Vương An Thạch và Vương Tiễn cũng có chút nghi hoặc, cho nên không nói rõ là nội thị hay là võ thần. Mã giam thụ chỉ huy của ai, Hàn Cương nhất thời còn chưa điều tra ra, nhưng căn cơ sẽ không thoát ly hai phủ. Nội thị cao giai sau khi qua cấp nội thường thị đều sẽ chuyển thành võ chức. Đến lúc đó bọn họ tấn chức sẽ không tránh được phải chịu sự ảnh hưởng của nhóm tệ chấp. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao các hoạn quan đời Tống ầm ĩ không xảy ra chuyện, có văn thần coi bọn họ như tặc đề phòng, tiền đồ lại bị người nắm ở trong tay, ở trước mặt các tệ chấp, nội thị được sủng ái nữa cũng không kiên cường nổi. Mặc niệm hai lần, Hàn Cương nhớ kỹ cái tên này. Từ nay về sau, chỉ cần lưu ý động tĩnh của người này, muốn tìm ra hắc thủ phía sau màn cũng sẽ không có bao nhiêu khó khăn. Có đôi khi Hàn Cương sẽ rất dễ quên, nhưng đôi khi trí nhớ sẽ trở nên vô cùng tốt. Chương 38 Nưu Cựu Địa Trọng Hưng Bình, 1. Chương 38, Nưu Cựu Địa Trọng Hưng Bình, thượng. Mùa hè ở Duyên Châu khiến người ta hết sức khó chịu. Không chỉ vì cây cối thưa thớt, khói than của các nhà tràn ngập trên bầu trời thành Duyên Châu, thậm chí còn có người dùng loại thạch chi đen xì kia để nấu cơm, mùi khói càng khiến người ta sặc. Nơi mà loại khói này lượn lờ, hun đến mức làm cho người ta choáng váng đầu óc chính là thành phố mà Trùng Ngạc đang ở, tuy rằng đang ở trong thư phòng nhà mình, Trùng Ngạc cũng không có ý định giống như những quan lại khác ở thành Duyên Châu, đốt lư hương, dùng hương thơm để ngăn cản mùi khói gây mũi, mà là bình an như thường trong buổi ngủ. Vẫn đọc sách như thường, vẫn biết chữ như thường, cầm ra hoáng lau chùi vừa mới lấy được một thanh bảo kiếm. Con hoáng màu vàng nhạt dính chút dầu, sau đó lau qua thân kiếm rộng hai ngón tay. Mũi kiếm khẽ rung động trong khi lau chùi, thân kiếm mỏng như trang giấy bốn lượn tự nhiên, đúng là một thanh nhuyễn kiếm khó gặp. Thân kiếm lộ ra vẻ trong trẻo như một dòng nước màu xanh biếc, trong ánh sáng mông lung mờ ảo, mũi kiếm được mài vừa đúng lộ ra hàn ý dày đặc, mà lợi khí như vậy lại mềm mại như tơ lụa, cho dù là ai nhìn vào cũng đều là thần binh khó gặp. Hai ngày trước khi Trùng Ngạc nhận thanh kiếm này, cũng đã thử nghiệm qua một lần, đem nó co lại, thậm chí có thể bỏ vào trong hộp gỗ. Mà lúc lấy ra thì thoáng cái bắn ra, lại duỗi thẳng tắp. Nếu như là Quách Quý yêu kiếm như si thấy, tất nhiên coi như chân bảo. Bất quá cho dù là kiếm tốt cũng phải cố ý bảo dưỡng, phải thường xuyên bôi dầu đau, nếu sơ sẩy, sẽ rất dễ dàng trở nên dị xét loang lổ. Thái úy, Vương Đô tuần tra bên ngoài cầu kiến. Thân thủy của Trùng Ngạc đi tới trước thư phòng. Cho hắn vào đi. Trùng Ngạc tiếp tục túi đầu lau kiếm, ánh mắt chăm chú trên thân kiếm lộ ra lạnh lùng. Sau một lát, đầu tiên là con trai của Trùng Ngạc Trùng Phác, tiếp theo một hán tử dáng người thắc khỏe, kiên cố xuất hiện ở cửa. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, hai mắt thần quang trầm tĩnh, bởi vì trải qua gió sương mà trở nên ngăm đen thô ráp, để cho người ngoài không biết chuyện căn bản là không nhìn ra hắn bất quá hơn 20 tuổi. Vương Tuấn Thần vừa mới từ Hy Hà Lộ điều nhiệm đến, cứ như vậy đi theo Trùng Phác chân trước chân sau tiến đến. Vừa đi vào, Vương Tuấn Thần liền hành đại lễ với Trùng Ngạc, Vương Tuấn Thần bái kiến Ngũ Lang. Ngũ Lang. Nghe thấy Vương Tuấn Thần dùng cách xưng hô quen thuộc này, trên gương mặt lạnh nhạt của Trùng Ngạc rốt cuộc đã có nụ cười. Con trai của thân vệ Trùng Thế Hành, thời niên thiếu đi theo Trùng Phác làm bạn, năm đó nha nội của nhà giàu bị đánh bị thương, không thể không suốt đêm trốn về Tần Châu. Chỉ là 7-8 năm tháng qua, hôm nay Vương Tuấn Thần đã là đại tướng danh chấn quan Tây, một tay Liên Châu thần tiễn treo trên danh nghĩa trước mặt thiên tử. Kỳ ngộ, cũng khiến thế nhân nghe mà thán phục. Chỉ là quan hệ hai bên hiện tại cũng có chút làm người ta phiền lòng. Vương Tuấn Thần xem như con đẻ của Trùng gia, nhưng hiện giờ đã là chấn tướng một phương. Theo như tình đời hiện nay, danh phận này vẫn còn, nhưng tiếp tục coi Vương Tuấn Thần là hạ nhân, chính là thân gia muốn kẻ thù. Vương Tuấn Thần chính là ái tướng của Su Mật Phó sứ Vương Thiệu, lập công rất nhiều khi Hà Hoàng khai trường, đồng thời Hàn Cường trong tương lai tất nhiên cũng có một chỗ ngồi trong hai phụ xưng huynh gọi đệ, một tay thần xạ có 102 càng được Đường Kim Thiên tự yêu thích, sao có thể giống như quá khứ như người hầu coi Trùng gia làm chủ. Chỉ là quan niệm tôn ti trên dưới đã thâm căn cố đế trong lòng thế nhân, Trùng Ngạc sao có thể ngoại lệ. Cho nên trong lòng vẫn không thể xoay chuyển được. May mắn Vương Tuấn Thần tỏ thái độ làm cho tâm cao khí ngạo Trùng Ngạc thở phào một hơi, ngồi. Trùng Phác thấy thái độ của phụ thân mềm yếu, cũng yên tâm, kéo Vương Tuấn Thần đứng lên, cùng nhau ngồi xuống dưới tay Trùng Ngạc. Trùng Phác cũng không có nhiều khúc mắc như cha hắn. Từ nhỏ hắn và Vương Tuấn Thần đã cùng nhau lớn lên, giống như anh em ruột. Năm đó Vương Tuấn Thần đi xa Tần Châu, kỳ thực cũng là vì giúp hắn xả giận. Lúc này đây mời Vương Tuấn Thần tới triều duyên, tuy là đại bá Trùng Nguyên đề nghị, nhưng nếu không có Trùng Phác ở phía sau trợ giúp, Trùng Ngạc cũng sẽ không dễ dàng dâng sớ tấu xin tiên tử như vậy. Thiện đãi Vương Tuấn Thần là ý kiến nhất trí của trên dưới Trùng gia hiện nay. Không chỉ bởi vì bản thân Vương Tuấn Thần còn có tiềm lực rất lớn, cũng có nhân tố quan trọng là Hàn Cương đứng sau Vương Tuấn Thần. Có tình đồng môn trong việc xây dựng, hơn nữa Vương Tuấn Thần này cùng Hàn Cương huynh đệ tương xứng sinh tử chi giao, có thể kết giao với Hàn Cương, không chỉ ngày sau rất có thể sẽ có vài chục năm dựa vào, hiện tại có thể ở trước mặt Vương An Thạch và Vương Tiểu nhiều hơn một con đường. Không đến mức ở lần thứ hai công lược hành sơn, bị quấy nhiễu đến từ trong triều. Trùng gia đã chịu đủ nỗi khổ không người trong triều đình. Năm đó Trùng Thế Hành ở trong quân Tây, ai nấy đều đánh đồng ý với Lý Thanh. Lúc đầu công lao sự nghiệp của hai người cũng gần như tương đương với nhau, Trùng Thế Hành tu sửa thành Thanh Giản, thực ra còn mạnh hơn một chút so với kế Lý Gián. Nhưng Địch Thanh chiếm được mấy vị tể phụ coi trọng, ngày sau thăng chức rất nhanh, cuối cùng lại dựa vào việc tiêu diệt loạn bình lữ cao mà ngồi vào su mật sứ chính nhiệm. Về phần Trùng Thế Hành, cuối cùng là đông nhiễm viện sứ quan chính thất phẩm, hoành hành chỉ ở trước mắt không xa, nhưng vẫn chưa thể bước qua. Có nhận xét như thế, mấy vị chấp trưởng gia môn của Trùng gia hiện giờ sao có thể buông tha Hàn Cương tiền đồ vô lượng không giao hảo được? Vương Tuấn Thần ngồi xuống, tầm mắt rơi vào bảo kiếm trên tay Trùng Ngạc trước. Thói quen của võ tướng làm cho hắn trong lúc nhất thời quên lễ tiết, hai mắt tỏa sáng, kiếm tốt. Trước đó vài ngày mới lấy tới tay, là danh tượng từ Châu Giải Lương tạo nên. Trùng Ngạc nói xong lai lịch, trở tay đưa kiếm tới. Vương Tuấn Thần nhận lấy nhìn từ trên xuống dưới một hồi, rồi lại vung tay lên hai cái, trong suốt lóe sáng, mềm dẻo như rắn, nhưng lại không vì quá mềm mại mà cản trở việc vung vẩy thân kiếm khiến hắn chật chật khen ngợi, quả nhiên là kiếm tốt. Cũng chỉ có đại tượng đao kiếm từ Châu mới có cái truy tốt như vậy. Đem kiếm hai tay cầm trả lại, Vương Tuấn Thần cười nói, không biết Ngũ Lang định đem chuôi kiếm này dựng lên lấy tên gì. Kiếm chính là kiếm. Đồ vật giết người, muốn tên là gì? Xung Ngạc, rầm, một tiếng thu kiếm vào vỏ. Là một võ tướng, đương nhiên Trùng Ngạc cũng thích thu thập thần binh lợi khí, nhưng nếu nói ông ta để tâm tới những đao kiếm này thì cũng chưa chắc. Giơ tay lên, ném thanh kiếm cho Vương Tuấn Thần, phải nhớ, tự nghĩ cái tên hay đi. Thật sự, Vương Tuấn Thần cũng không chối từ, vui vẻ ra mặt đứng dậy bái tạ nói, đa tạ Ngũ Lang ban thưởng. Vương Tuấn Thần bề ngoài nhìn thu hảo, nhưng làm người lại tinh tế, từ nhỏ đi theo Trùng Phát Tác làm bạn, làm sao có thể không học nhìn mặt mà nói chuyện. Nói chuyện xử sự, cũng đều duy trì đúng mực, mà từng chút một thô lỗ, ngược lại lộ ra thân mật. Trong tướng lĩnh Hy Hà Lộ, nhân duyên của hắn trong quân là tốt nhất. Lúc nên cùng nhau chửi má nó thì cùng nhau chửi má nó, lúc nên cùng nhau uống rượu thì cùng nhau uống rượu, thường xuyên hô bằng gọi bạn bè ra ngoài sàn bắn, ở trong quân Hy Hà Lộ, kết xuống bao nhiêu giao tình bằng sát. Nếu hắn nói là vô công bất thụ lộc, vậy ngược lại là xa lạ. Hiện tại tuy là không chút khách khí tiếp nhận, nhưng lại càng lộ ra thân cận. Vương Tuấn Thần thở nhỏ lớn lên ở Thanh Giản Thành, đi theo Trùng gia cũng lâu, cũng sẽ không bởi vì hiện tại địa vị cao, phía sau lại có hậu trường đủ cứng, liền cho rằng có thể địa vị ngang với Trùng gia. Hơn nữa nếu là bị người cho rằng là phẩm tính xấu, vậy đừng nghĩ đi lên bao xa nữa. Nhận lấy kiếm, Vương Tuấn Thần vui vẻ ngồi xuống, ngày hôm trước nghe Ngũ Lang muốn điều ta đến triều diên, ta ngay hôm đó đã muốn cưỡi ngựa chạy đến. Hai năm nay ở đường Hy Hà, chim chóc đều nhạt nhẽo. Một cây cung, bắn xuống tất cả đều là gà rừng thỏ rừng, tốt một chút chính là hiệu rừng lợn rừng, ngẫu nhiên bắn con gấu lớn, sẽ khua chiêng gõ trống, có thấy kẻ trộm nào không để ta luyện tay một chút không? Đúng rồi, hai ngày trước còn làm một tấm da gấu hoa trắng đen, mẹ ta nói lúc trước khi đại lang sắp ngã từ trên ngựa xuống bị thương eo, da gấu hoa vừa vặn dùng để bảo vệ thắt lưng. Vương Tuấn Thần nói đủ thứ chuyện, không chút khách khí, thân thiết chính là người một nhà, Trùng Phác cũng ở bên cạnh nói giúp, Trùng Ngạc dần dần cũng nói nhiều hơn. Nhìn thái độ của Vương Tuấn Thần, chính là con cháu nhà mình. Uống trà tuần tra, nói một hồi, Trùng Ngạc đặt chén trà xuống, thần sắc trở nên nghiêm chỉnh, "Vương Tuấn Thần, ngươi có biết hôm nay ta mời ngươi đến Loan Duyên Lộ là vì cái gì không?" Vương Tuấn Thần đứng lên, quỳ một gối xuống, "Xin thái úy chỉ định, mặt tướng không gì không theo." "Chính là vì Hoành Sơn." Trùng Ngạc những người, túi người về phía Vương Tuấn Thần, "Ngươi cũng biết, từ lúc lão thái úy còn sống, đã một lòng muốn khắc phục Hoành Sơn, khi Ninh năm đầu, ta hao hết tâm lực cầm Tuy Đức thành về, cũng là vì Hoành Sơn. 5 năm trước, Tây quân trên dưới đều lập mục kích, xây dựng Lang Nội thành, khi đó đã nắm chắc thắng lợi trong tay, ai có thể nghĩ đến bởi vì Khánh Châu quân phản loạn mà thất bại trong gang tấc. Chỉ kém một bước à, Trùng Ngạc đến nay nói đến chuyện năm đó, tiếc nuối, hối hận vẫn tràn ngập trong lòng, nếu có thể kiên trì thêm mấy ngày thì tốt biết bao nhiêu. Mắt thấy sắp có thêm thắng lợi cuối cùng, nhưng vẫn không thể bắt được nó vào trong tay. Bây giờ nghĩ lại, sai là do y đặt sai bà bối, áp đảo trên thân tên dân cờ bạc Hàn dáng không đáng đặt cược này. Ngươi tuy là tuần kiểm đường Đông Duyên Châu, nhưng năm trước Sở Sở đã rời đến Tuy Đức thành. Trong Tuy Đức thành, 11 tướng thứ 7 của Sương Duyên Lộ, 4500 mã bộ binh thuộc ngươi quản hạt. Trùng Ngạc trầm giọng nói, điều ngươi tới đây, không vì chuyện của hắn, chính là khi công chiếm Hoành Sơn, do ngươi xung phong cho toàn quân. Trong một thành trại cũ, thông thường đều sẽ có quân đội thuộc các ngạch khác nhau, hơn nữa còn có cấm quân, có quân phản, có hương binh, lệnh ra nhiều, chỉ huy điều động rất phiền phức, thường xuyên sẽ làm hỏng chiến cơ. Hiện tại theo tướng binh pháp mở rộng ở Thiểm Tây, thì dựa theo địa vực đóng quân phân chia, lấy 3000 đến 1 vạn người làm một tướng, đem quân đội cùng chú một chỗ chỉnh biên lại, từ đó có thể linh hoạt chỉ huy. Hiện giờ Loan Duyên Lộ chia làm 9 tướng, Vương Tuấn Thần làm đô tuần kiểm, là chính tướng của tướng thứ 7. Thủ hạ quản lý 4500 mã bộ binh, tổng cộng chia làm 11 chỉ huy. Những việc này, Vương Tuấn Thần nhận lệnh thì biết, thật sự để ta làm tiên phong. Đa tạ Ngũ Lang cân nhắc. Vương Tuấn Thần nghe xong lại mừng rỡ, nhảy dựng lên bái lễ cảm ơn Trùng Ngạc, không phải là nói lời cảm tạ ngụy trang khi nhận được bảo kiếm, mà là vui mừng phát ra từ đáy lòng, y đã ngóng trông mùi máu tươi trên chiến trường suốt 3 năm rồi. Chương 39. Nưu Cựu Địa Trọng Hưng Minh 2. Chương 39. Nưu Cựu Địa Trọng Hưng Minh Trùng. Tiểu ớt ngươi võ dũng, thiên hạ cũng nổi danh, dùng ngươi làm tiên phong, trong đường không ai có thể nói được câu. Trong lòng Vương Tuấn Thần như có một ngọn lửa than, vài câu khen ngợi của Trùng Phác giống như gió thổi qua, làm cho ngọn lửa càng cháy mạnh hơn. Ta hôm nay đi Tuy Đức, chỉnh đốn binh mã, giao huấn binh lính. Chỉ cần Ngũ Lang ra lệnh một tiếng, ta sẽ giết qua Lang Nột Thành đang chiếm cứ Tây Tặc. Không đội, còn phải đi gặp Vô Kinh Lược trước, lĩnh tướng lệnh rồi nói sau. Tuy rằng đã định ra công lược Hoành Sơn lần này là do Trùng Ngạc lĩnh quân, nhưng hiện tại Vô Tấn mới nhậm chức mới là lãnh đạo trực tiếp danh chính ngôn thuận của Vương Tuấn Thần. Hơn nữa dựa theo lệ hôm nay, mấy vị thống quân đại tướng trong dọc đường đô giám đều là tuần kiểm, đều là tự mình độc lập, thậm chí có thể chống đối tướng lệnh của phó tổng quản binh mã. Chỉ cần bọn họ thành thành thật thật nghe theo chủ soái trên đường làm quan văn phân phó, không ai có thể gán cho bọn họ tội danh chống lại quân lệnh. Ta hiểu, ta hiểu. Vương Tuấn Thần bắt đầu cười tự dễ ước, quả thật nóng nổi. Lần này nhất định phải ổn định thế công của Hoành Sơn, phải chuẩn bị tốt vũ khí và lương thực, binh tướng cũng phải chỉnh đốn, chắc còn phải 3-4 tháng nữa, đến lúc thu đông, vừa vặn có thể đối mặt đỏ sức một phen. Tiểu ất ngươi cũng cần thời gian đi tiếp thu binh mã của tướng thứ 7. Trùng Phác tiến thêm một bước muốn nói rõ với Vương Tuấn Thần, trong khoảng thời gian này, phía Bắc Duyên Châu cũng phải dựa vào người trấn thủ. Đừng để chúng ta còn chưa xuất chiến đã thua một trận. Một khi chịu thiệt lớn như vậy, muốn vãn hồi cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chúng dân ở Hoàng Khánh, chúng nghị ở Nguyên Đô, đều có thể trợ giúp cho Trùng Ngạc ở hướng chủ công của triều Duyên Lộ. Mặc dù không thiết lập tuyên phủ thi, phối hợp nhìn như có vấn đề, nhưng mấy huynh đệ Trùng gia hiện giờ đều ở tuyến đầu đối địch, Trùng Ngạc xuất chiến, mấy huynh đệ nào có khả năng không giúp đỡ. Trùng gia đặt cược ở trên Hoành Sơn, cơ hội thật vất vả lại tới tay, một chút sai lầm cũng không thể ra. Ta biết rồi. Vương Tuấn Thần thu hồi đủ cười, trở nên nghiêm túc hẳn lên, Ngũ Lang, Thập Thất Ca, các ngươi yên tâm 100%, ta nhất định sẽ làm tốt mấy chuyện. Trùng Ngạc hài lòng gật đầu, Trùng Phác thì cười nói, có những lời này của tiểu ất ngươi, làm sao còn có gì không yên lòng. Vương Tuấn Thần cũng ha ha cười hai tiếng, lại khiêm tốn vài câu. Đúng rồi, ta nghe người ta nói, lần này đánh chiếm Hoành Sơn, Hàn Tam Ca sẽ đến Triều Diên, quản lý lương thảo và y dược toàn quân. Có phải có chuyện như vậy không? Vương Tuấn Thần hỏi y vấn đề mà y muốn hỏi rất lâu. Trùng Ngạc trầm ngâm một chút, nói, Hàn Ngọc Côn biết binh, không phải loại đứng ở trước xa bàn khoa tay múa chân, là thật sự sẽ dẫn binh trị quân. Sau khi hắn vào quan ta vẫn xem trọng hắn, chỉ là không ngờ hắn thăng có thể nhanh như vậy. Qua vài năm nữa, có thể tới làm kinh lược sứ kiêm binh mã tổng quản rồi. Nghe được Hàn Cương được tán thưởng, Vương Tuấn Thần cũng cảm thấy có vinh dự. Năm đó trong quá trình áp tải lương thảo kết giao tình mạng sống, hôm nay càng mật thiết không thể tách rời. Năm đó khi Thập Thất Ca viết thư tới, đã nói, cho nên nói Ngũ Lang tuệ nhãn nhìn người, cũng hảo nhãn lực như lão thái úy vậy. Trùng Phác ở bên nói, Vương đại ngươi xem giá sách này, phụ thân lật xem sách của Hàn Ngọc Côn, cũng không ít hơn so với lúc xem binh thư, sử sách. Vương Tuấn Thần nhìn theo ngón tay Trùng Phác. Trên tường phòng sách có treo binh khí dài nhỏ, đao thương kiếm kích đều không thiếu, vừa nhìn đã biết là thư phòng của võ tướng. Nhưng giá sách danh xứng với thực trong thư phòng cũng có. Nhưng sách trên giá sách cũng chiếm đa số là binh thư. Binh thư của Tôn Nhị Tử, Nô Nhị Tử thì không cần phải nói, 3 ngày 6 lượt, Đường Lý Vấn Đối, Úy Liêu Tử, Tư Mã Pháp, thậm chí Âm Phủ, Nam Kỳ, thậm chí còn có mấy quyển trong Võ Kinh, chỉ là đại đa số đều rơi vào cho bụi, chỉ có số ít mười mấy quyển bị lật đến sợ hãi, trong đó có chế độ viện điều dưỡng cùng nguồn nội lực truy nguyên của Hàn Cương. Không phải Trùng Ngạc không thích đọc sách, mà là một quyển sách sử được đặt trên giá sách trên tường, đều sạch sẽ, có thể nhìn ra được thường xuyên bị người đọc qua mà là Trùng Ngạc lười đọc những binh thư đang nói chuyện quân co. Hắn luôn luôn cho rằng binh thư phải trực tiếp dễ hiểu, không thể lấy từ ý xấu, thà mất phiền phức, chớ mất giản lược, học văn nhân chú ý văn pháp, vậy không phải binh thư, cho tú tài cầm đi chơi bảy mưu nghi kế. Thật sự chém giết trên trận, cũng không phải 13 thiên đơn giản trong binh pháp tố tử, dù là trong võ kinh tổng yếu, nói cũng ít. Cho nên Trùng Ngạc rất tán thưởng Hàn Cương. Hàn Cương viết về chương trình điều trị và chăm sóc cho những người bị thương trong quân đội. Nếu như đặt trong binh thư cho văn nhân xem, hơn phân nửa là viết qua mấy chữ sĩ tốt, nhiều nhất cũng chỉ nói 3 năm đoạn, nói về y dược nước uống. Do ai có thể giống như Hàn Cương, chuyện chữa bệnh trong tướng quân, tách ra, xoa ra, không ngại chuyện nhỏ đến nỗi rửa tay, nhổ đầm đều viết tỉ mỉ lại. Nhưng quân đội chú ý là nói 102, Hàn Ngọc Côn thật sự đến, có thể khuất phục dưới người khác. Trùng Ngạc lắc đầu. Cho nên lời đồn này không thể coi là thật. Trùng Phát cũng nói, Hàn Ngọc Côn chắc chắn sẽ không tới. Không thiết lập tuyên phủ ti, Loan Duyên Lộ làm sao có thể sắp xếp được hắn? Vương Tuấn Thần cao mày, chẳng phải chuyển vận ti Đường Quân Vĩnh Hưng vừa vặn có thể phát huy tác dụng sao? Làm phó sứ chuyển vận, Hàn Tam Ca cũng đủ tư cách rồi. Vương Tuấn Thần kỳ thực nói không sai. Trong tình huống không có thiểm tây tuyên phủ ti, muốn Hàn Cương tới quản lý lương thảo của đại quân và chữa bệnh thương thế, cũng chỉ có thể làm văn trong chuyển vận ti của Vĩnh Hưng quân, một phó sứ chuyển vận không thiếu hắn. Nhưng nếu Hàn Cương làm phó sứ chuyển vận trên quân lộ Vĩnh Hưng, sau khi hắn đến chủ quản lương thảo trong quân, đến lúc đó ai có thể ép được hắn? Trùng Phát không ngại nói ra những lời xuất phát từ đáy lòng trước mặt Vương Tuấn Thần. Với hiểu biết của y về Vương Tuấn Thần, biết vị bạn cũ từ nhỏ đi theo phía sau mình này, tuyệt đối sẽ không là hạng người âm hiểm lén lút bóc lưới dài của người ta. Vương Tuấn Thần muốn nói lại thôi. Hắn biết rõ tính cách của Trùng Ngạc, cũng biết tính cách của Hàn Cương, đều là tràn ngập tự tin đối với bản thân. Có thể một mình nắm một mặt tuyệt đối sẽ không làm cho người ta có tính nết phụ tá. Nếu thật sự tụ tập cùng một chỗ, nói không chừng thật đúng là tranh cao thấp. Thấy Vương Tuấn Thần không còn lời nào để nói, Trùng Ngạc cũng không cần giải thích thêm, đương nhiên hắn hy vọng dưới trướng có thể ổn định quân tâm, dám chiến đấu. Mấy năm trước, Hàn Cương, người có thanh danh vang dội trong quân Tây, đã từng trải qua bao nhiêu chuyện ở Hoành Sơn, Hàm Dương, Hà Hoàng, chính là người được chọn đi theo quân chuyển vận tốt nhất. Hơn nữa, trong một năm qua, Hàn Cương đã phát minh rất nhiều ở quân khí giám, ít nhất trong quân Tây, không ai có thể phản đối đề án này. Nhưng nếu Hàn Cương có khả năng dao động đến quyền uy của hắn, Trùng Ngạc tuyệt đối sẽ không hoan nghênh. Chiến dịch Hoành Sơn, Trùng Ngạc không thể nào, cũng không muốn để người ta khoa tay múa chân bên mình trong quân, há có thể có hai soái. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc. Đứng lên, Trùng Ngạc đi ra ngoài chuyển hướng thiên viện, chỉ bỏ lại một câu, đi theo ta. Vương Tuấn Thần và Trùng Phát thành thành thật thật đứng dậy theo, đây là đi đâu? Vương Tuấn Thần nghiêng mặt hỏi Trùng Phát. Trùng Phát thấp giọng trả lời, Bạch Hổ Tiết Đường. Ngay khi Trùng Ngạc đang ở trước xa bàn của Tiết Đường Bạch Hổ, tướng Vương Tuấn Thần giải thích phương lược thu phục Hoành Sơn của mình. Trong phủ Hưng Khánh cũng đang thảo luận về cuộc chiến lửa xém lông mày. Huynh muội Lương Thị, nhi tử Lương Ất Cật mà Lương Ất Mai Chôn, đại tướng Tôn Thất tên A Ngô, thủ lĩnh của các gia tộc quyền thế khác, còn có mười mấy văn võ trọng thần tề tụ ở Tử Thần Điện. Chuyện liên quan đến quốc vận, bầu không khí trên điện lại càng khẩn trương hơn. Lại là Trùng Ngạc. Vừa nhắc tới cái tên này, không chỉ là Lương Ất Buôn nói chuyện, ngay cả các thần liêu khác trên điện cũng cảm thấy đau răng. Những năm gần đây, mỗi lần người Tống gây chuyện ở Hoành Sơn đều là do Trùng Ngạc khởi đầu. Trước đó vài ngày vừa nghe nói hắn về Loan Loan đường xá, mỗi người đều biết Hoành Sơn lại muốn khai chiến. Từng hưu quân ti phát đến cấp báo, quân Tống lúc nào cũng có thể xâm lược phía Bắc, thỉnh cầu lập tức tăng cường viện quân. Nhất định phải phái, nhưng rốt cuộc phải phái bao nhiêu? Ít nhất 1 vạn. Hoành Sơn phiên bộ mấy năm trước đã bị hủy một nửa, phái qua 1 vạn, khẩu phần lương thực của bọn họ từ đâu kéo qua đây? Chẳng lẽ không thể để bên này chúng ta động thủ trước, chỉ có thể chờ quân Tống tấn công sao? 2 tháng nữa là mùa thu rồi, vừa vặn khởi binh. Vậy người Tống có lý do đẩy trách nhiệm khiết đan trở về. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, chỉ cần chúng ta thắng, người Liêu sẽ không ép đại hạ chúng ta. Nếu không thể như nguyện, đợi quân Tống bắc công Hoành Sơn, khiết đan còn có thể ngồi nhìn không cứu. Cái gì cũng phải dựa vào khiết đan. Năm xưa ta đi theo Cảnh Tông hoàng đế, nhưng khiết đan, người Tống đều đánh, có từng sợ bọn họ không? Thời quá cảnh vật đổi thay, người Tống không giống trước. Là lá gan của người quá nhỏ. Nôn cái gì? Trong số ngoại thần, Nhân Đa Linh Đinh hy vọng cao nhất mở mắt ra, mắt đảo như chớp, ít nhất cũng phải 2-3 tháng nữa người Tống mới chuẩn bị xong. Không cần quá gấp, giữ vững. Sau khi Nhân Đa Linh Đinh phát huy, Tử Thần Điện nhiều người lắm miệng lại một lần nữa khôi phục lý tính. Lương Ất Mai và Lương Thái Hậu vẫn luôn giữ im lặng, đứng trên cao nháy mắt ra hiệu, đối với hy vọng của Nhân Đa Linh Đinh có vài phần kiêng kỵ. Người Tống gióng trống thua chiêng, có thể dương đông kích tây hay không? Lam gia Lan Châu 2 năm nay làm ăn càng lớn, Tiểu Hoa Ma đều hận không thể nhận Vương Thiệu, Cao Tuân Dụ làm cha ruột. Phái người đi Lan Châu theo dõi, lại tìm vị trí trong triều cho Tỷ Hoa Ma. Để hắn vào kinh làm phó sứ khu mật, không tin hắn sẽ không nguyện ý. Con hổ ly kia sao có thể đến phủ Hưng Khánh? Chỉ cần chiếu lệnh một cái, hắn không thể thiếu liền cáo ốm nói mình sắp chết. Lên biểu mời lao nói không chừng hắn có thể làm được. Cũng không thể ngồi nhìn hắn đầu về phía người Tống chứ. Mạc Hoa Ma sẽ không dễ dàng hạ quyết định như vậy. Hơn nữa với tính cách của Trùng Ngạc, hắn sẽ đồng ý sách lược dương đông kích tây, làm áo cưới cho người ta sao? Nói thì nói như vậy, nhưng cũng không thể không đề phòng chứ. Vậy thì lại phái nhiều mật thám đi qua tìm hiểu. Tin tức xác minh lại động thủ cũng không mượn. Trước mắt mấu chốt vẫn là ở Hoành Sơn. Chương 40. Đất Mưu cũng trọng hưng bình. Chương 40. Đất Mưu cũng trọng hưng bình. Hạ. Bình thường Bách buồn chán vô vị, chuyện liên quan đến đối thoại quốc chính hắn căn bản không chen miệng vào được, cũng không có người hỏi ý kiến của hắn, chỉ là hắn càng nghe trong lòng lửa giận lại càng lớn. Quốc chủ Tây Hạ 15 tuổi có tự tin của thiếu niên, luôn muốn chứng minh mình đã trưởng thành, mà không cần nghe theo các trưởng bối dạy dỗ nữa. Hùng tâm tráng trí tràn ngập, hắn không thể hôm nay nắm quốc chính trong tay, sau đó chỉ huy mấy chục vạn đại quân trong nước, lại đến mấy trận chiến thủy xuyên, đánh cho quân Tống hùng hổ dọa người 30 năm không dám nhìn về phía bắc. Nhưng mẫu hậu, cứu phụ, thậm chí cả một đám trọng thần trước mặt hắn, đối mặt với người Tống hùng hổ dọa người, chiến tranh gần ngay trước mắt, vậy mà đều là sợ hãi rụt rè, hoàn toàn không có hào khí như Thái tổ Lý Kế Thiên, Cảnh tông Lý Nguyên Hạo năm đó quét ngang lục hợp. Thái hậu, tể tướng, su mật sứ, cùng với một đám trọng thần chấp trưởng đại chính Tây Hạ tập hợp một chỗ thương nghị nửa ngày, cũng không thảo luận ra kết quả. Duy nhất xác định được, chính là gia tăng thủ quân trong La Ngột thành, cùng tăng cường phòng bị ở hai châu Bạc Bắc Lộ Hoành Sơn, hạ. Đồng thời còn phải nhìn chằm chằm Lan Châu, đề phòng Triều Hoa Ma đột nhiên phản bội, làm cho người ta không kịp trở tay. Chỉ là quyết định này so với một ngày trước, thậm chí hơn một tháng sau kết quả thương nghị căn bản không có gì khác nhau, làm tương đương với không làm. Bước chân nặng nề đi qua hành lang gấp khúc của cung điện, đế giày đạp lên sàn nhà, đùng đùng vang lên, giống như trống trận, đang nói ra phẫn nộ trong lòng bình thường. Thiên tử giận dữ, thây 500 vạn đổi lại là Thái tổ, Cảnh tông, gặp phải người Tống rằng có chủ ý với Hoành Sơn, bất luận thật giả hay không, đều sẽ lập tức nhảy lên ngựa, mang theo đội ngự vây số 6 và đội thiết kỵ hoàn vệ bên người phóng về phía nam, đồng thời thổi cái lệnh, triệu tập các tráng nhi trong nước. Đợi đến Hoành Sơn, chính là hơn 10 vạn binh mã như hồng thủy phá đê vọt vào Tống cảnh, giết đến máu chảy thành sông. Trong câu chuyện thở nhỏ mà bình thường nghe được, tổ tiên của hắn chính là anh hùng hào kiệt như vậy, đáng tiếc mình ngay cả phân lượng nói chuyện trên triều đình cũng không có, bình thường tâm tình buồn bực đi vào tầm cung. Cung đình Tây Hạ hết thảy đều học chế độ người Hán, chủ điện tên là Tử Thần, ngay cả hộ vệ cũng gọi là ban trực, về phần tên tầm cung cũng đồng dạng là mô phỏng theo, gọi là Phúc Ninh điện. Thân thiết bái kiến quan gia. Đến trước điện, một thiếu nữ quần áo lộng lẫy, liền dẫn cung nhân ra điện đón chào. Bình thường thích đồ vật của người Hán, tơ lụa, đồ sứ, còn có văn chương thơ tử, đương nhiên cũng bao gồm xưng hô. Hắn không thích n tốt, tràn đầy gió hồ, mà thích để cung nhân xưng hô hắn là quan gia, giống như trong hoàng thành khai phong cách đó mấy ngàn dặm, từng cung nữ nội thị mặc tơ lụa, xưng hô thiên tử hắn ra lúc đó. Thiếu nữ ra điện nên đón, chỉ khoảng 16-17 tuổi, so với bình thường thì lớn tuổi hơn một chút. Hai mắt bởi vì quá nhỏ dài, thoạt nhìn có vẻ hơi âm hiểm, coi như là tướng mạo cũng có vài phần khiếp người. Bình thường tiến lên nâng nàng dậy, cùng nhau đi vào trong điện, sao lại đến Phúc Ninh điện rồi? Nghe nói nam nhân có ý tấn công đại hạ, liền tới hỏi một câu. Mặc dù mặc váy của nữ tử hắn ra, đi ra nên đón vương hậu Gia Luật thị, nhưng vẫn không thoát khỏi sự ngay thẳng của nhi nữ Khê Đan. Thân là vương hậu, Gia Luật thị có tẩm cung của mình, nhưng nàng đã gả tới đây, cũng không có ý nghĩ trang trí ở tẩm điện của mình, mà là muốn thân cận với vị hôn phu nhỏ hơn một tuổi. Tuy Gia Luật thị chẳng qua là một tông nữ, không có Ngụy Vương Gia Luật Tất Tân đề cử, quan hệ giữa nàng và Hoàng thất Khê Đan cũng chỉ dính dáng một chút mà thôi, nhưng thân phận hiện tại của nàng lại là đế nữ thật sự, được hoàng đế Đại Liêu Gia Luật Hồng Cơ tán thành và sắc phong công chúa nhân vọng. Chuyển sang thiên điện hàng ngày sinh hoạt, Gia Luật thị nói, các ngươi đều xuống đi, ta có lời muốn nói với quan gia. Chỉ phân phó một tiếng, cung nữ nội thị trong điện lập tức thuận theo lui ra ngoài. Cung nhân vốn phục thị trong Phúc Ninh điện đều là lương thị an bài, ngày ngày thông báo cho lương thị cuộc sống hàng ngày. Nhưng sau khi Gia Luật thị gả tới, không được mấy ngày đã tìm cớ dùng trượng giết mấy cung nữ quá mức, trung cần, từ đó không còn ai dám vi phạm mệnh lệnh của bà ta nữa. Ngay cả bản thân Lương Thái Hậu cũng không muốn vì nguyên cớ chi tiết mà đối địch với con dâu có bối cảnh thâm hậu này, chỉ có thể để cho nhân thủ của mình càng thêm cẩn thận hành sự. Cách ngàn dặm núi Hoành, hai bên Tống Hạ cũng bắt đầu tiến trình chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Chỉ là người Tống bên này còn phải đề phòng Khiết Đan ở phía Bắc. Tây Tặc chỉ là mối họa, nếu Bắc lỗ tới, Đại Tống sẽ có nguy cơ diệt quốc. Cho nên Triệu Trinh cứ cách mỗi mấy ngày lại hỏi Hàn Cương Giáp như thế nào, mặc dù quân khí giám vốn là ngày ngày báo cáo tình hình sản xuất trong giám, nhưng ý vẫn muốn hỏi. Đây cũng là nguyên nhân nóng nổi. Chiến tranh lửa xém lông mày, nhưng chiến trường mặc dù ở Tây Bắc, nhưng mấu chốt thắng bại lại có một bộ phận rất lớn đặt ở Hà Bắc. Vì đẩy nhanh kế hoạch cấm quân Hà Bắc đều thay đổi áo giáp, Triệu Tiêu đã không chỉ một lần thúc giục Hàn Cương, phải tận tốc chuẩn bị tốt ít nhất 4 vạn bộ thiết giáp, để cho Cao Dương Quan, Định Châu hai cấm quân kinh lược trấn An Ti Lộ, bù đủ số lượng thiết giáp chưa đủ. Ở trước khi giáp bảng ra, tỷ lệ thiết giáp của hai lộ cấm quân cũng chỉ có 5 phần mà thôi, nhưng tỷ lệ này đã chứng minh triều đình coi trọng phòng tuyến Hà Bắc bao nhiêu. Vô luận đẳng hạng, Khiết Đan có giáp nhiều nhất 1/4 mà thôi, mà thiết giáp càng không tới 1/10. Nhưng Hàn Cương không chỉ lo công việc về giáp trụ, các loại dụng cụ phòng ngự, binh khí, thành đều phải do quân khí giám sản xuất. Gần đây bởi vì ở ngoài thành có lò luyện than cốc, mà dầu than cũng không ít. Hiện giờ đang ở trong xưởng xem có thể chế thành dầu hỏa hay không. Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là luyện sắt, hắn hiện tại đang làm báo cáo, muốn Hà Bắc hoặc là Kinh Đông vận chuyển một nhóm quặng sắt tới, mà không phải là thỏi gang trong quá khứ. Trước kia Tống Đình vẫn luôn cổ vũ thiên hạ quân dân phát minh quân khí có thể dùng, vì vậy mà đạt được thần thí cung, hôm nay đã là lợi khí Tống quân cậy vào để áp đảo Tây Bắc nhị lỗ. Mà sau khi Hàn Cương làm phán quân khí giám, càng cổ vũ giám sát phát minh sáng tạo. Hơn nữa cũng không chỉ vì cái trước mắt mà thành công, mà càng chú trọng cải tiến và phát minh công cụ hơn. Mặc dù hôm nay tinh lực của các thợ thủ công trong giám đều đặt ở trên máy rèn truy và gương nước, xe gió, nhưng Hàn Cương tin tưởng, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, có thể nhìn thấy cơ sàng xuất hiện. Nghe nói La Ngột thành lại có thêm 1.500 thiết diêu tử. Trong khoảng thời gian này, Vương Anh Tuyển và Hàn Cương qua lại ngày càng nhiều, cứ cách vài ba ngày lại đến tìm hắn nói chuyện. Trưởng tử của Vương An Thạch trước giờ luôn tâm cao khí ngạo, mắt không có con mắt, trong mắt chưa từng có hạng người tầm thường như vậy thanh danh của hắn, thật ra có 3 phần là do nhân duyên ác liệt của hắn bị bại hoại. Nhưng đối với tài trí, công lao sự nghiệp đều không thua kém Hàn Cương của hắn, Vương Anh lại có cảm giác quý trọng lẫn nhau. Chỉ là hôm nay đề tài về Hoành Sơn, có một nửa là thay thế Vương An Thạch đến trưng cầu ý kiến. Cộng thêm chú quân trước đó, Tây Tặc đặt ở La Ngột thành đã đủ 5.000 mã bộ quân rồi. Hàn Cương chép miệng, cười ha ha, uổng công bọn họ nuôi được. Không nuôi nổi cũng phải nuôi. Vương cùng hư lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn dám từ bỏ như vậy hay sao? Nói không chừng Tây Tặc sẽ một đường lui đến phủ Hưng Khánh. Thương Thanh Giã, du địch xâm nhập, cuối cùng đóng cửa đánh. Hàn Cương mím môi, không nói ra chữ cuối cùng. Xem ra Ngọc Côn ngươi cũng không phải cái gì cũng dám nói. Vương phủ lập tức cười ha ha, đáng tiếc Tây Tạc tuyệt sẽ không hào phóng như vậy. Bọn họ nếu từ bỏ ngân hạ, quan quân vừa lúc chiếm được. Về phần Hưng Linh, từ trên xuống dưới đều chưa chuẩn bị sẵn sàng, lương thảo không kịp, binh lực nhất thời khó có thể triệu tập, làm sao dám qua Hán Hải. Đổi lại là chuẩn bị khắc phục Hưng Linh, tiêu diệt cuộc chiến diệt quốc Tây Lỗ, khi đó ngược lại là phải lo lắng Tây Tạc sẽ làm như vậy. Năm đó Trùng Ngạc thấy Lang Lột Thành muốn bỏ thủ, liền lập tức đại khai sát giới trong Hoành Sơn, tiểu bộ phàn lớn nhỏ vùng sông vô định ít nhất cũng đã bị diệt mấy chục nhà. Hơn nữa khi vây công thành Lang Lột, Lương Ất Mai cũng vì thu hoạch được đầy đủ lương thảo mà trắng trợn nghiền ép Hoành Sơn phiên bộ đại chiến mới chỉ qua 4 năm mà thôi. Hoành Sơn phiên bộ nguyên khí xa xa còn chưa tới lúc khôi phục, quân coi giữ trong Lang Lột Thành từ đâu tới đây? Trùng Ngạc dám lấy Lận Viên làm chủ lực đi cường thủ mấy năm trước, không chỉ bởi vì giáp kiên binh lợi, hơn xa Di Vãng, càng bởi vì đảng hạng nhân ở trong Hoành Sơn nhận được trợ giúp đã xa xa không bằng quá khứ. Mấy năm nay, quân Tây hạ thủ thành Lang Lột, bản thân phải dựa vào Ngân Châu, Hạ Châu Sơn Bắc để ủng hộ. Hiện giờ vì chống đỡ quân Tống, hơn một tháng nay Tây Hạ ở phía Nam Hoành Sơn Nam Bắc, ít nhất lại tăng thêm hơn vạn binh mã. Chỉ cần bọn họ đóng quân hơn nửa năm, cũng đủ để dành dụm một chút lương thực tồn trong hai năm này của khu vực Ngân Hạ để ăn hết, viện quân được điều đến càng nhiều, càng ăn không nhanh. Đến lúc đó khai chiến ở chân núi phía Nam Hoành Sơn, đảng hạng nhân thậm chí phải cách Hán Hải từ Hưng Khánh phủ vận chuyển lương thực tới, lương thực dư giả ngược lại là người Tống Bắc công. Chỉ cần đề phòng Tây Tặc chủ động tấn công, cấp lương thực trở về. Vương cùng bổ sung, chỉ cần lương thảo không đủ, cũng có thể bức Tây Tặc lui về chân núi phía Bắc Hoành Sơn. Duyên biên tứ lộ bất kể là thành trại nào, hiện tại khẳng định đều đang cẩn thận đề phòng. Tính nết đảng hạm nhân, Tây quân trên dưới so với ai khác đều rõ ràng. Hàn Cương cười cười, Tây Tặc nhất định sẽ chủ động đi ra, bọn họ đã quen làm cường đạo. Để bọn họ đầu gậy uống, lại thừa thế tiến công. Như vậy cho dù người Liêu đến hỏi, chúng ta cũng là lẽ thẳng khí hùng. Hàn Cương cười nói như thế, khẩu khí lại mang theo trâm trọng. Vương Ngao nghe lắc đầu, đánh Tây Tặc, lại còn phải đề phòng Bắc Lỗ, mặc cho ai cũng cảm thấy bực mình. Ngọc Côn ngươi bây giờ còn phản đối đánh chiếm Hoành Sơn sao? Vương Ngao hỏi. Hàn Cương cười mà không đáp, hắn phản đối lý do tấn công Hoành Sơn cho tới bây giờ cũng không phải là vấn đề tiền tuyến, người Liêu làm sao giảng đạo lý. Năm ngoái người Liêu đến tranh Đại Bắc, Đại Tống há lại không để ý chỉ là nói tiếp, lại là muốn vì thiên tử kiên kỵ. Gần nhất đều đặt ở phương Bắc, phía Nam cũng phải cẩn thận một chút. Vương Ngao kỳ quái hỏi, phía Nam? Phía Nam có thể có chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, nào có động tĩnh? Hàn Cương ngửa mặt dựa lưng vào ghế, hai hàng lông mày hơi nhăn lại giãn ra. Nói cũng phải, đã mấy tháng trôi qua, bên giao chỉ cũng không có động tĩnh gì. Hơn phân nửa là mình nghe Tô Trầm nói xong suy nghĩ quá nhiều, hiện tại vấn đề vẫn là ở Tây Bắc. Hoành Sơn. Hàn Cương nhẹ giọng đọc. Lần này chí ít có 7-8 phần nắm chắc thu phục được. Có lẽ công diệt Tây Hạ cũng đã trúng 3-4 năm rồi. Chương 41. Tiếng trống vang vọng Trung Quốc, 1. Chương 41. Tiếng trống vang vọng Trung Quốc, 1. Đầu tháng 10, Biện Hà là thời gian bận rộn nhất trong năm, bất kỳ một bến tàu nào cũng đều đỗ đầy thuyền, thuyền bè không ngừng tiến vào, cũng không ngừng có thuyền bè rời đi. Một tháng nữa sẽ phải đóng cửa biệt khẩu, không có nguồn nước, mùa đông Biện Hà chỉ có thể dựa vào xe trượt tuyết vận chuyển chút đồ vật hiếm có, mà hàng hóa của Đại Tông chỉ có hiện tại mới có thể vận chuyển. Nhưng ở bờ sông Biện Hà, không chỉ có bến tàu dỡ hàng, còn có từng luồng nước đang chuyển động theo dòng nước. Phía sau luồng nước là một khu vực được bao quanh bởi tường cao tới một trượng. Từ bên trong tường đây, tiếng búa gõ vào nhau dày đặc như mưa, hơn nữa không chỉ có một tiếng búa gõ, mà là tiếng đập của luồng nước, có hơn 10 tiếng búa đồng thời vang lên, truyền vào trong tai, đều trở nên mơ hồ. Vương Tuyển Cơ dùng tay thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn trời, âm u như sắp mưa. Nghĩ tới lại lắc đầu, thời tiết này, lạnh chút nữa cũng không phải là mưa, mà là muốn tuyết rơi, hơn phân nửa sẽ là trận tuyết đầu tiên của năm nay. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Vương Tiễn nói với Hàn Cương, Tây Tặc đã không còn sức lực, bên Triều Duyên cũng đã chuẩn bị xong. Với tình huống hiện tại, hơn phân nửa là phân thắng bại trước năm sau. Tây Bắc nhị lỗ đều là công mạnh thủ, Tây Tặc bây giờ tiến thủ vô ích, lui thủ đương nhiên càng không có tác dụng. Vào tháng 7, trong Tây Hạ quốc rốt cuộc đối với mưu đồ đánh chiếm Hoành Sơn của người Tống có phản ứng tiến thêm một bước. Lương Ất Chôn điểm tập hợp 12 vạn đại quân, được xưng 50 vạn, lấy nhân Đa Linh Đinh làm chủ soái, xuôi nam đánh Tần Phượng Lộ, khi đổ kiểm chế quân Tống tiến công ở Kỳ Diên Lộ. Tây Hạ lựa chọn Tần Phượng Lộ làm cửa đột phá, cũng là bởi vì trong chiến sự ở Hoành Sơn mấy năm trước, bộ lạc phiên ở Lục Bản Sơn không bị thương tổn quá lớn, có thể cung cấp đủ tiếp tế, mà không phải giúp đỡ quân coi giữ cùng nhau tiêu hao lương thực quý giá. Hơn nữa tháng 5 thu hoạch lúa mì, tháng 7 ngựa béo, lúc này năm hạ, càng có thể bởi vì lương thực với địch, từ bên người Tống bổ sung tiêu hao. Lần tấn công trọng điểm này, Thiết Diêu từ một đường công tới Cam Cốc Thành và dưới Lung Can Bảo, ven đường có 6 tòa quân trại bị công phá, hơn 1000 quan binh chết trận. Nhưng thế công của đảng hạng nhân cũng dừng ở đây. Làm đầu mối then chốt của phòng tuyến phía Bắc Tân Vượng, hai tòa thành trại không chỉ bị xây dựng kiên cố khó phá, hơn nữa cũng tập kết đủ nhiều tinh binh cường tướng. Vẹn vẹn phá vỡ 6 trại, lương thực dự trữ cộng lại cũng không quá hơn 10 vạn thạch, lấy 10 vạn nhân mã đến tính toán, chút thu hoạch này một tháng cũng không duy trì được. Lần tiến công này của đảng hạng nhân là một vụ làm ăn lô vốn đồng thời trong trận chiến phòng vệ thành Cam Cốc, trả mã đao và giáp bản đều sáng ngời. Quân Tống tập kết thành trận, sau khi dùng thần tí cung bắn nhanh, mặc thiết giáp, cầm mạch đao trong tay, chỉ một kích, đã đánh tan toàn bộ những kẻ mà đảng hạng nhân tự hào. Thiết Diêu Tử đến nhanh như gió, chỉ cần cách hơi gần, có thể bị mũi tên dày đặc như châu chấu bắn ngã ngựa, càng không dám tiếp cận hàng ngũ quân Tống, chỉ có thể mặc cho người Tống diêu võ dương ai. Trận này đảng hạng nhân sợ hãi, không thể đánh hạ thành trì trú quân đông đảo, đây là chuyện trong dự liệu. Nhưng giã chiến cũng thua thảm như vậy, lại khiến bọn họ khó có thể tiếp nhận sự thật này. Thiết giáp cương đao lại thêm trọng nỗ, bộ trang phục này nếu đặt ở nước Tây Hạ không có trăm quan tuyệt đối không làm được. nhưng mỗi binh sĩ cấm quân do Thành Cam Cốc phái ra xuất chiến, trên người đều lóe lên ánh bạc mới mài Đại Tống luôn luôn giàu có và đông đúc, trong mắt đảng hàm nhân chính là một con dê béo. Chỉ là những năm gần đây, hàm răng dê béo càng ngày càng sắc bén, mỗi lần xuôi nam đều không thể thiếu một chút thiệt thòi. Mà lần này xuôi nam, chẳng những răng lợi, ngay cả da trên người cũng biến thành giáp cứng, đây không phải là chịu thiệt, mà là muốn chết. Nhưng đảng hạm nhân công kích thành trại của người Tống cũng không phải không có chỗ dựa, vài trại bị công phá, binh lực thưa thất là vấn đề một mặt, nhưng càng quan trọng hơn là Tây Hạ có chiến cụ công thành xuất sắc. Bọn họ kéo ra xe bắn đá phối trọng thức. Trước đây đảng hạng không giỏi công thành, rất nhiều vũ khí cũng không biết nên chế tạo như thế nào. Trong đó có vấn đề của thợ thủ công, mà phần nhiều cũng là do bọn họ rất ít khi thấy được khí giới công thành của người Tống, không biết bắt chước từ đâu sau mấy chục năm chiến tranh, không có mấy trận là người Tống vây công thành. Nhưng trận chiến Hà Châu, phích lịch pháo ra sân số lần không ít, lúc ấy đảng hạng nhân không thể thiếu thám tử lui tới, cũng có một đám người thổ phiên không chịu đầu hàng Đại Tống, trèo núi đi Tây Hạ. Loại xe bắn đá kết cấu đơn giản kia, chỉ cần nhìn nhiều một chút là có thể biết nguyên lý vận hành trong đó. Dùng thời gian mấy năm tới phòng chế, lực một quốc gia vẫn là không khó. Nhưng khi tin tức này truyền về, trên dưới triều đình lại xôn xao, ngay cả Triệu Tuân cũng ngồi không yên. Không phải vì Tây Hạ, mà là vì Khiết Đan. Hiện nay Tây Hạ quốc lực suy yếu, chỉnh thể tình thế là người Tống tiến công, đảng hạng phòng thủ, Tây Hạ dùng cơ hội có được khí giới công thành cũng không nhiều, nhưng người Khiết Đan lại có thể dùng được. Nếu công chúa Khiết Đan hiện giờ đang làm Tây Hạ, phích lịch bắn pháo đối với người Liêu mà nói tuyệt đối không còn là bí mật nữa. Với tay nghề của thợ thủ công người Hán ở Nam Kinh đạo, bọn họ phòng chế ra uy lực lớn hơn, hiệu suất cao hơn, thậm chí các phương diện đều có khả năng tiếp cận với xe bắn đá của người Tống, chỉ sợ là gần 100%. Ngoài ra còn có phi thuyền, nguyên lý là gì người trong thiên hạ đều biết, chỉ cần tốn chút thủ công là đủ rồi. Tiểu lâu bên Đại Tống có thể lấy sản phẩm đơn giản hóa ra làm biển quảng cáo, người Liêu hơn phân nửa có thể làm ra phi thuyền chở người. Cho nên Hàn Cương có chút phiền phức. Không chỉ một người công kích Hàn Cương cầu danh sốt ruột, tiết lộ lợi khí của quốc gia ra bên ngoài. Chỉ có điều những công kích này đối với Hàn Cương mà nói chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Khuyết Đan, Tây Hạ có cung không? Không có nỏ, không có giáp trụ, không có đao thương. Bọn họ đều có, chỉ cần không tinh xảo bằng Đại Tống ta thôi. Hàn Cương ngày đó ở trên sùng chính điện trả lời nghi vấn của thiên tử, có phi thuyền cùng phích lịch pháo thì như thế nào, chúng ta có thể làm cho đao kiếm càng sắc bén, có thể làm cho giáp trụ càng kiên cố, cũng có thể làm ra phích lịch pháo cùng phi thuyền tốt hơn, có thể đi xa hơn, ở trong thành sẽ phá hủy phích lịch pháo của Khiết Đan. Có thể bay cao hơn, trực tiếp bắn rơi phi thuyền của Khiết Đan trên bầu trời. Tên thợ thủ công của Đại Tống chỉ dựa vào hiệu ứng học không đi. Hàn Cương căn bản cũng không để lời buộc tội trong lòng, dù sao ép đến cuối cùng, hắn lấy pháo ra nhất định có thể qua ải, căn bản không cần có nửa điểm lo lắng. Mà sau một phen cãi lý gần như cưỡng từ đoạt lý này, Triệu Cát liền giảng hòa, để cho hắn lấy công chủ tội. Tháng 7, tháng 8, tháng 9, trong 3 tháng 9, hai khu nhà máy bên ngoài thành phố giám quân khí, tổng cộng chế tạo 53.000 bộ giáp, tổng sản lượng 2 năm qua gấp 10 lần quá khứ, phần công lao này liền gán cho tội danh Hàn Cương phải nhận. Nhưng Hàn Cương không muốn, hắn có thể từ chức, nhưng hắn tuyệt không nhận tội. Tuyên giảng đạo lý của cách vật trí chi biết nếu thành tội danh, ngày sau còn làm sao quảng bá học thuật của hắn. Thái độ của Hàn Cương rất ác liệt, nhưng thật ra Vương An Thạch cũng đã từng làm chuyện này. Bởi vì có cái nhìn khác về án phán phạt, năm đó Vương An Thạch và đồng Liêu làm phụ khai phong tranh luận. Sau đó trải qua triều đình công luận, phán Vương An Thạch thua. Theo quy củ, Vương An Thạch nên biểu thị thỉnh tội cho mình. Nhưng Vương An Thạch lại không nhận tội, tính khí của bá tướng công khi đó đã bộc lộ không bỏ sót, mà kết quả cuối cùng là chiếu không hỏi, cứ như vậy mà thôi. Hàn Cương hiện tại vì mở rộng khí học, đồng dạng là cứng cổ không nhận tội, Triệu Tuân cũng không có cách nào bắt hắn. Cuối cùng đồng dạng là chiếu không hỏi, thuận tiện đem các con dấu của giám sát ngự sử lưu lại, lừa gạt qua. Ông con rể hai người một cái tính tình, huyên náo thế nhân đều nói bọn họ không phải người một nhà không vào một nhà đối với trận phong ba này, trong lòng Triệu Tuân cũng có chút không thoải mái. Hắn đã ra mặt hòa giải, nhưng Hàn Cương vẫn không cho chút mặt mũi nào. Chỉ xử trí Hàn Cương thì sao? Có thể khiến người Khiết Đan không chế tạo phích lịch pháo nữa hay là để người Khiết Đan tin rằng phi thuyền không lên được trời? Nếu không vãn hồi được cục diện, cưỡng ép trị tội Hàn Cương thì có ý nghĩa gì? Không sợ khiến người trong thiên hạ lạnh lòng, không dám dâng lên quân khí mình phát minh. Cho nên cuối cùng Triệu Tuân vẫn lựa chọn ủng hộ Hàn Cương. Những việc này đã coi như là qua đi, Hàn Cương cũng đúng là đã từ bỏ công lao, Vương Tiễn vô tình lại nhắc đến việc này. Hàn Cương nguyện ý vì mở rộng khí học mà trả giá những thứ này, từ lập trường của Vương Tiễn cũng không tiện quên bảo. Trong không khí của khu nhà máy quân khí giám, bốn phía khói bụi bay ra, đây là kết quả sử dụng của lượng lớn than cốc. Vương Cùng đến nhiều lắm, cũng lơ đễnh. Nhìn một mảnh đất chống chất đống gạch đá đất đá thợ thủ công, Vương Cùng cười nói, đây là lò thứ ba rồi, sẽ không đổ nữa chứ? Hàn Cương bất đắc dĩ cười khổ, có lẽ không. Luyện thiết lô lúc này rất nhiều, nhưng luyện thiết lô cao Hàn Cương muốn tạo ra có chút tham lam cầu toàn, gần đây đã đổ hai lò, lại thành một tội danh của hắn. Bất quá hiện tại tòa thứ ba thấp hơn hai tòa trước một nửa, chỉ lớn hơn luyện thiết lô bình thường một vòng mà thôi, hơn phân nửa có thể thành công. Nhìn ra được Hàn Cương có chút xấu hổ, Vương Cùng lại cười nói, nhưng hiện tại quan lại trong kinh đều bắt đầu dùng than cốc, cũng là công lao của Ngọc Quân ngươi. Phần công lao này ta cũng không dám nhận. Hàn Cương lắc đầu, phòng cũng không phòng được. Lò cao chưa thành công, nhưng khi luyện sắt dùng than cốc lại có chút hiệu quả. Sắt sống được luyện ra từ khoáng thạch, vôi, than cốc cũng không thua than củi bao nhiêu, đồng thời dầu than cũng trở thành một trong những nguyên liệu có thể làm cho Hàn Cương có đầy đủ lý do để mở rộng công nghệ luyện than đá. Nhưng cũng vì danh tiếng lẫy lừng mà mệt mỏi, bây giờ danh tiếng của Hàn Cương ở Bách Công càng lúc càng lớn, đã vượt qua danh tiếng của hắn trong lĩnh vực y tế, cho nên số người chờ học trộm phát minh của hắn dùng để kiếm tiền mưu lợi nhiều không đếm xuể. Than cốc vừa ra, bao nhiêu người đều bắt đầu thử nghiệm. Sau khi dùng xong phát hiện than cốc còn cháy tốt hơn than đá, hơn nữa thiếu khói. Cho nên hiện giờ phụ cận Biệt Kinh có rất nhiều lò nung than cốc, một đám gia đình giàu có đều bắt đầu sử dụng than cốc trong cuộc sống. Chính là truyền đi cũng quá nhanh, liền giống như quỹ đạo, mới bao nhiêu ngày, liền khắp nơi đều có. Như vậy kỳ thật cũng tốt. Chí của một người không bằng chí của mọi người, chờ than cháy sử dụng khắp thiên hạ, nhất định có thể có thủ đoạn luyện cháy tốt hơn. Vương cũng rất khó hiểu được suy nghĩ của Hàn Cương, hoàn toàn không coi việc kỹ thuật quyết tán ra thành một chuyện, ngược lại mong có người học được, học cho giặc Tây Lô Bắc Lộ trung quy cũng không phải chuyện tốt. Học thì sao? Có thể so sản lượng với đại tống sao? Hàn Cương cười ha ha nói, huống chỉ là nhìn một chút là có thể học được, vốn dĩ không giữ bí mật được. Thứ đơn giản dễ học, tay nghề công nghệ phức tạp, nhưng không lưu truyền ra ngoài, giống như thần mà không phải thần.